1000 người thiết trí đại đô thống một tên, 3000 người thiết trí đô úy một tên, 1000 người thiết trí giáo úy một tên, 30000 người thiết trí thiên tướng một tên, đã xem như là tướng quân cái này cấp bậc tồn tại. Vừa nay Hoắc Khứ Bệnh nói tới giáo úy, ở trong quân là muốn chấp trưởng vạn người. Nếu là hắn cùng Vệ Thanh đều có thể trở thành là trong quân giáo úy lời nói, đồng thời liền có thể lĩnh binh 20000. Đã như thế lời nói, ở trấn Nam quân bên trong dĩ nhiên là có địa vị vô cùng quan trọng. Phương Vũ im lặng vắng lặng. Hắn có ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng hắn quân sự năng lực xác thực không sao thế. Bệ hạ, Khứ Bệnh nói, cũng không phải không có đạo lý. Nếu chúng ta ở trấn Nam quân bên trong đứng vững gót chân, đợi được triệt để khống chế trấn Nam quân binh quyền sau khi, chúng ta liền có thể lấy trấn Nam quân thành tựu dựa dẫm, do đó đi tấn công Ninh Vương phiên địa thậm chí còn lũng sóc tổng đốc An Lộc Sơn. Vệ Thanh cũng theo nêu ý kiến nói. Phương Vũ im lặng gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ, tâm tư từ từ mở ra. Phản phất trong nháy mắt liền mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới như thế. Rất nhiều thứ đều đúng chỗ. Hiểu đều hiểu. Cứ dựa theo các ngươi nói đi làm, chấm sẽ làm cẩm ý vệ cho các ngươi an bài xong thân phận. Các ngươi còn có yêu cầu gì sao? Cùng nhau nói đến, chấm tất định là các ngươi làm được. Có muốn hay không cho các ngươi tuyển chọn một nhóm tinh nhuệ chi sĩ, cho rằng tâm phúc? Phương Vũ nói theo. Không cần phải. Bệ hạ, chúng ta đi trấn Nam quân là làm nằm vùng, không phải đi ham muốn hưởng lạc. Chúng ta một mình đi đến lời nói, càng có khả năng thu được đến sự tin tưởng của bọn họ. Điểm này, không thể nghi ngờ. Vệ Thanh cười nói. Phương Vũ gật gật đầu, các ngươi nói cái gì chính là cái gì đi, ai để cho các ngươi không phải quân thần chính là chiến thần đây? Các ngươi đều cứng hãn. Ta điểm ấy quân sự năng lực liền không múa dịu quá mắt tợ. Các ngươi đi cùng tử phu nói lời chào đi. Nàng nhất định không nỡ các ngươi. Ai? Chấm cũng thấy thẹn đối với nàng. Các ngươi mới vừa gặp mặt, liền muốn để cho các ngươi xuất trình với ở ngoài. Chấm không đành lòng. Phương Vũ than thở một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Phương Vũ cũng không nhiều lời, tạm thời trước về lãnh. Để vệ tử phu cùng vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh nói một chút thể kỳ nói. Giờ khắc này Phương Vũ mở ra quen thuộc hoàng đế máy mô phỏng giao diện. Từ khi hạn chế mỗi tuần chỉ có thể mô phỏng một lần sau khi, Phương Vũ cho tới nay liền chưa từng mô phỏng quá. Mắt thấy này một tuần thời gian đã sắp qua đi, Phương Vũ cũng chỉ có thể vội vàng đem này một tuần mô phỏng cơ hội cho dùng hết. Thuận tiện thôi diễn một hồi có Hoắc Khứ Bệnh cùng vệ Thanh hai đại thần tướng sau khi triều cục xu thế cùng phát triển. Phương Vũ trừng mắt nhìn, có vẻ khá là chờ mong. Mở ra hoàng đế máy mô phỏng, bắt đầu mô phỏng. Hả? Còn có trọng điểm mô phỏng tuyển hạng. Phương Vũ lông mày giơ lên, trên mặt không khỏi lộ ra dị dạng vẻ mặt. Trọng điểm mô phỏng, có thể cường điệu cặn kẽ mô phỏng này phương hướng tiến trình, rút ngắn thậm chí còn trực tiếp tiêu diệt phe khác hướng về tiến trình. Hiện nay trọng điểm mô phỏng chia làm chiến tranh hướng, hậu cung hướng, nội chính hướng. Tên như ý nghĩa, nếu là lựa chọn hậu cung hướng mô phỏng lời nói, đó lấy mô phỏng tiến trình chính là một bộ chân huyên truyền loại cỡ lớn phim bộ. Nếu là lựa chọn chiến tranh hướng lời nói, liền sẽ tỉ mỉ ghi chép đại yến quốc khoảng thời gian này phát sinh một ít chiến tranh. Khắc, lựa chọn chiến tranh hướng, hậu cung hướng, nội chính hướng chờ chút phương hướng tiến hành trọng điểm mô phỏng lời nói, bởi vì độ dài có hạn, vì lẽ đó nhiều nhất chỉ có thể tiến hành 10 tháng tỉ mỉ miêu tả, xin mời tờ lệ ở đều biết. Kết toán điểm thiên phú sẽ không phải chịu quá nhiều ảnh hưởng. Bắt đầu hoa hoè hoa sói. Cái này rất thú vị. Có cụ thể phương hướng lời nói, hiển nhiên liền thuận tiện hơn nhiều. Không đến nỗi tới chính là lung ta lung tung món thập cẩm. Cái kia xem ra, thực sự là làm người cảm thấy đau đầu a. Hơn nữa chỉ biểu diễn 10 tháng mô phỏng hiệu quả cũng rất tốt. Mọi phương diện, huyền chuyển đến cực điểm. Phương Vũ ánh mắt không nhịn được theo lóe lóe, tâm tư lay động đúng chỗ, tiết tấu từ từ triển khai. Lựa chọn chiến tranh hướng bắt đầu mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Hoàng đế máy mô phỏng mở ra bên trong. Xin mời ký chủ từ trở xuống hoàn toàn mới thiên phú bên trong tuyển chọn 2 cái thiên phú đưa vào hoàng đế mô phỏng. Thâm trầm, lục, huyết tích tử, lam, thân tàn trí kiên, lam, kiến tạo thời đại, kim. Có thể tùy ý lựa chọn 2 cái thiên phú tiến hành mô phỏng. Lựa chọn thiên phú thân tàn trí kiên, lam, cùng kiến tạo thời đại, kim. Không nghĩ đến lại ra kim. Đây là Phương Vũ không hề nghĩ tới. Cảm giác này đột nhiên liền theo cất cánh. Trong này cảm giác, hoa hoè hoa sói. Nghĩ tới càng nhiều, cảm giác càng đặc biệt. Phương Vũ không nhịn được trực tiếp nhìn về phía cụ thể hiệu quả. Thân tàn trí kiên, lam, ngươi tuy rằng thân thể tàn tật, thế nhưng ngươi có cứng như sắt thép ý chí. Hiệu quả, thể chất 5. Kiến tạo thời đại, kim cơ kiến thời đại đến. Nắm giữ này thiên phú, cấp quốc gia kiến trúc tiến hành rèn đúc thời điểm, lao công nhu cầu giảm thiểu 50%, thời gian kiến tạo giảm thiểu 50%. Phương Vũ sáng mắt lên. Cái này màu vàng thiên phú kiến tạo thời đại xem ra lời nói, thực vẫn đúng là có thể. Cái này không phải loại kia trực tiếp liền có thể cho ngươi cảm thấy chỗ tốt nhiều thiên phú, loại này chỗ tốt không thể trực tiếp liền lập tức rõ ràng. Thế nhưng không phải không thừa nhận từ lâu dài góc độ đến xem, cái này kiến tạo thời đại thiên phú xác thực được cho là màu vàng thiên phú. Thí dụ như ngươi muốn kiến tạo một cái đại công trình lời nói, lại như là trước trò chơi toàn dân hoàng đế chương mới cái gì kỳ quan kiến trúc lăng tẩm, thiếu lâm tự, quốc tử giám cái gì. Thôi một tí liền cần tiêu hao lượng lớn lao công cùng thời gian dài. Món đồ này hao tiền tốn của, không tốt lắm. Thế nhưng hiện tại có cái này kiến tạo thời đại màu vàng thiên phú sau khi, cần thiết lao công số lượng giảm thiểu 50%. Nhất là cực kỳ trọng yếu chính là giảm thiểu 50% thời gian kiến tạo. Những người loại cỡ lớn kiến trúc kỳ quan cái gì, thời gian kiến tạo hơi một tí đại mấy tháng một năm nửa năm, này ai chịu nổi a? Hơi hơi không vững vàng, cả người liền theo mất cảm giác. Cái gì cũng không phải. Từ từ, này trên tâm tính liền sẽ theo chết. Có loại này cảm giác, chỉ có thể nói không thể bình thường hơn được. Người bình thường tư duy cùng ý nghĩ, không có gì hay ngạc nhiên. Có chút ý nghĩa. Cái này thiên phú, nhất định phải cố hóa đến cột thiên phú bên trong đi. Vì là đại yến quốc lâu dài kế, ý nghĩa sâu xa. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong lòng âm thầm nghĩ, lập tức không nhịn được im lặng gật đầu. Từ từ, khóe miệng ý cười cũng theo bắt đầu tăng lên. Tất cả đều không nói bên trong. Đối với đón lấy mô phỏng, càng mong đợi. Thần tướng ở tay, thiên hạ ta có. Chương 139, phái công chém bạch xà. Mô phỏng bắt đầu rồi. Lần này mô phỏng chọn tuyển chính là chiến tranh hướng về tỉ mỉ bản mô phỏng phương thức, mô phỏng chỉ sẽ kéo dài 10 tháng, nếu là tờ lệ ơ có thể kiên trì 10 tháng, cuối cùng kết toán điểm thiên phú cùng bình thường mô phỏng cách biệt không hai, nếu là tờ lệ ơ kiên trì không được 10 tháng liền thân tử đạo tiêu, điểm thiên phú chụp giữa phân phát. Mô phỏng chính thức bắt đầu. Thiên ngự năm đầu 1 tháng, ngươi mệnh lệnh hoắc khứ bệnh cùng vệ thanh nằm vùng trấn Nam quân. Cùng tháng, thần cơ doanh thống lĩnh Lam Ngọc xuất lĩnh mấy trăm thần cơ doanh tinh nhuệ ở Nam Man quốc biên cảnh chu diệt Nam Man vô số. Nam Man quốc chủ tức giận, triệu tập Nam Man đại quân bắt đầu tấn công đại yến Nam Cương. Biết được Nam Man xâm lấn, triều đình chấn động, thái hậu đảng, tể tướng đảng cùng trấn Nam đảng cả ngày ở trên triều đường tranh luận không ngừng, ngươi đúng là có vẻ rất nhàn nhã, thậm chí có một tia nhảy nhót cảm. Phương Vũ lông mày không khỏi theo vung lên. Muốn, có thể không phải là hiệu quả này sao? Nam Man xâm lấn, chính là vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh soạt quân công cơ hội tốt. Nắm được rồi, liền có thể một mạch quật khởi. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong con ngươi tinh mang không khỏi theo tùy ý lấp lóe. Trong lúc nhất thời, các loại tiết tấu quần quần mà lên. Thiên ngự năm đầu cuối tháng 1, Nam Man đại tướng Hồ Duyên Nham lấy hung hăng binh lực điên cuồng áp chế trấn Nam quân quân chủ Vệ Hải vì bảo vệ tổn trấn Nam quân sinh lực, lựa chọn đem tân mộ binh mấy vạn lính mới để lên đi làm con cờ thí, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ bệnh giờ khắc này bởi vì Vũ Dung đã từng người nhận lệnh lính mới tiểu đô thống, từng người chấp trưởng 500 quân đội. Tiên kỳ, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ bệnh anh dũng giết địch, sức chiến đấu vô hạn, chỉ tiếc Nam Man quân đội quá nhiều rồi, trấn Nam quân phía sau lại không cung cấp chống đỡ, mấy vạn lính mới tử thương quá nữa. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ bệnh xuất lĩnh tàn binh lui lại. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ bệnh từ từ bộc lộ tài năng, thu được trấn Nam quân quân chủ Vệ Hải coi trọng. Trấn Nam quân quân chủ Vệ Hải biết được Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ bệnh xuất thân hưng dã, trong lòng mừng thầm, cảm thấy đến có thể bồi dưỡng hai cái tâm phúc, toại trực tiếp thăng chức Vệ Thanh vì là lính mới giáo úy, trưởng một vạn lính mới, Hoắc Khứ bệnh vì là lính mới đô úy, triển 5000 lính mới. Gần đủ rồi, đến lúc rồi. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong lòng âm thầm nghĩ, khóe miệng không khỏi theo vung lên. Vệ Thanh, Hoắc Khứ bệnh, quả thực không giống người thường. Thời gian 1 tháng còn không đến, cũng đã có thành tựu như thế này. Có chút ý nghĩa. Phương Vũ khỏe miệng từ từ lộ ra một vệ ý cười, tiến lên bên trong cảm thấy khá là thoải mái. Vệ Hải đã trải qua sơ bộ tín nhiệm Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ bệnh, hiện tại đã từ từ tiến vào giai cấp trung tâm. Chậm rãi, gặp có một ít càng cao hơn thành tựu. Phương Vũ nhỉ non tự nói, trong lòng âm thầm nghĩ, trong con ngươi tinh mang theo toàn diện lấp lóe. Tất cả đều không nói bên trong. Thiên ngự năm đầu tháng 2, Nam Man quốc tấn công càng mãnh liệt, Nam Man quốc đại tướng Hồ Duyên Nham cùng trấn Nam quân triển khai quyết chiến. Nam Man quốc đại tướng Hồ Duyên Nham phái tượng binh xuất chiến, tan tác trấn Nam quân hơn 100,000. Trấn Nam quân sơ chiến thất bại. Trấn Nam quân quân chủ Vệ Hải vì bảo tồn sinh lực, lựa chọn từ bỏ toàn bộ Nam Cương. Nam Cương hơn nửa lãnh địa bị xâm chiếm. Nam Man quốc quân đội tiếp tục hướng về Đại Yến Phúc Địa xuất phát, rất nhiều diện kinh đô tâm ý. Phương Vũ, đùa lớn rồi. Thượng binh, Nam Man đặc sắc binh chủng, mãnh liệt như vậy sao? Này Trấn Nam quân quân chủ Vệ Hải quá mức hèn mọn. Thiên ngự năm đầu cuối tháng 2, Vệ Thanh, Hoắc Khứ bệnh thống lĩnh 3 vạn lính mới đánh với 20 vạn Nam Man tinh nhuệ, không chịu thoái nhượng chút nào. Quân địch thế lớn, Hoắc Khứ bệnh lấy tinh nhuệ đánh lén Nam Man lương thảo, đạt được kỳ thắng. Trả lại trình thời gian, đụng tới một nhánh Nam Man tinh nhuệ, Hoắc Khứ bệnh lĩnh binh đem diệt, Chu Diệt Cầu ở bên trong Nam Man thái tử Âu Cốt. Nam Man quốc quân đội xuất hiện hề vài hình ảnh. Cùng lúc đó, Nam Man quốc quốc chủ viết một phong thư với Trấn Nam quân quân chủ Vệ Hải, bức bách hắn giao ra Hoắc Khứ bệnh. Như vậy, Nam Man thối lui binh. Trấn Nam quân quân chủ Vệ Hải cân nhắc sau khi, đem Vệ Hải cùng Hoắc Khứ bệnh chỉ huy 3 vạn lính mới toàn bộ bắn đi, mệnh lệnh 3 vạn lính mới làm tiên phong hướng về Nam Man quốc quân đội khởi xướng xung phong, giữa lúc các chiến thời gian. Trấn Nam quân quân chủ Vệ Hải lựa chọn không cứu viện, 3 vạn lính mới tử thương hầu như không còn. Vệ Hải, Hoắc Khứ bệnh tử chiến đến cùng, chu diệt Nam Man mấy vạn, cuối cùng lực chiến mà chết. Đáng chết. Phương Vũ nắm chặt song quyền, trong con ngươi lấp lóe một vệt lệ sắc. Có ngoài ý muốn, tiên kỳ tiến hành địa đều rất tốt. Ai có thể biết, Hoắc Khứ bệnh trong lúc vô tình lại chu diệt Nam Man thái tử Âu Cốt. Sau đó Nam Man lại dùng Hoắc Khứ bệnh cùng Vệ Thanh tính mạng cùng Vệ Hải trao đổi thái bình. Vệ Hải cái này cầu vật, ta bảo vệ lợi ích của chính mình, không chút do dự mà liền đem Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ bệnh cho bán đi. Cầu vật, thực tại là cầu vật. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong lòng âm thầm nghĩ, trong con ngươi lệ mang theo điên cuồng lấp lóe. Lần này tư thái bày ra đúng chỗ, tất cả đột nhiên nổ tung. Nay một làn sóng, hiểu đều hiểu, hoàn toàn chính là xuất phát từ nội tâm thuần túy nhất tâm tư. Đột nhiên, nước ra. Nếu là không có bất kỳ cảnh báo lời nói, lần này khả năng liền thật sự lương bạc. Thế nhưng ta đã thông qua mô phỏng biết được trong này nguy cơ, hoàn toàn là có thể sớm báo động trước Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ bệnh. Thí dụ như ở tao ngộ đến cái kia Nam Man thái tử Âu Cốt thời điểm, có thể không giết hắn, đem hắn tù binh, hay hoặc là ẩn giấu thân phận, không đem chuyện nào đảm bảo, gây nên Nam Man quốc cùng trấn Nam quân cấp độ càng sâu hắn hận. Ngoài ra, còn có Nam Man quốc tự binh, cũng là cái vấn đề. Tốt nhất sớm liền làm thật nhằm vào. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ, im lặng nghĩ, cảm xúc sâu sắc. Thiên ngự năm đầu tháng 3, Trấn Hải quân quân chủ Vệ Hải cùng Nam Man quốc đạt thành thỏa thuận, thiên hạ thái bình. Thiên ngự năm đầu 4 tháng, Ngũ quan Trung Lang tướng Vệ Thuần ở kinh đô nhân phản loạn bị ngươi tru diệt, Trấn Hải quân quân chủ Vệ Hải vì cho con trai của chính mình báo thù, lựa chọn đánh tới phản kỳ. Lĩnh binh 30 vạn giết hướng về kinh đô. Thiên ngự năm đầu 5 tháng, ngươi phái Bạch Khởi cùng quản hợi thống lĩnh mới vừa thành hình tân quân đối kháng 30 vạn trấn Nam quân, Bạch Khởi huyết chiến lập tức, đạt được đại thắng. Trấn Nam quân quân chủ Vệ Hải xuất lĩnh tàn quân lui giữ Nam Cương, tự lập Nam Cương vương, hướng về Nam Man quốc túi đầu xưng thần. Trấn Nam quân quân chủ Vệ Hải từ Nam Man quốc mượn binh 20 vạn lần thứ 2 giết trở về. Thiên Ngự năm đầu tháng 6, Ninh Vương Phương Ninh phản loạn, lĩnh binh mấy trăm ngàn từ kinh đô phía đông giết tới. Kinh đô lão đà lão đảo, thế cuộc nguy hiểm dị thường, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Thiên Ngự năm đầu tháng 7, Bạch Hởi, Quản Hợi, Dương Duyên Chiêu, Chu Thương chia làm hai đường đối chiến quân địch. Thiên Ngự năm đầu tháng 8, nhân lâu dài chiến tranh dẫn đến giá lương thực dâng lên, bách tính dân chúng lầm than. Độc sĩ giả Hủ trên nói, Chu Diệt trong kinh thành sở hữu lương thương, đem lương thực buôn bán quyền thu về quốc hữu. Thiên Ngự năm đầu tháng 9, bái huyện đồn đại có chém bạch xà người, gọi phái công, nâng cờ khởi nghĩa. Thiên Ngự năm đầu 10 tháng, các nơi dân phản. Bái huyện, phái công, là hắn. Chương 140, cho bệ hạ mang lễ vật. Phương Vũ cao mày, ánh mắt từ từ thâm thúy. Phái công, bái huyện Lưu Bang vậy. Còn bà nó, nay phía trước phản tặc còn không làm xong, mà sau những này phản tặc liền theo lên sân khấu. Chuyện này là thật có chút gian nan a. Như thế tiếp tục làm, ai có thể chịu được? Lưu Bang, Thái hậu Lưu Trĩ. Hả? Hai vị này, kiếp này còn có cơ hội gặp lại sao? Nếu như hai người này gặp lại, gặp là cái gì biểu hiện? Phương Vũ khỏe miệng giật giật, không thể giải thích được địa cảm thấy từng trận ác thú vị. Cái này Lưu Bang là 8, 9 tháng sau khi mới phản. Hơn nữa lúc trước mô phỏng bên trong cũng chưa từng xuất hiện cái này Lưu Bang bóng người. Điều này giải thích cái gì? Lần này mô phỏng, có chuyện gì ngạc nhiên địa phương sao? Là bởi vì đánh trận đánh quá nhiều rồi, vì lẽ đó các nơi dân phản. Cái này bái huyện Lưu Bang cảm giác được chính mình quân lâm thiên hạ cơ hội tới, mới nắm chặt ở thời cơ. Đối lập cho hắn những người không xác định, chỉ ít xác định cái này Lưu Bang ngay ở bái huyện. Muốn đem nắm lấy, nhưng cũng không phải nhiều vấn đề lớn. Phương Vũ lông mày giơ lên, trong lòng âm thầm nghĩ, khỏe miệng lộ ra một vệt cười khẩy. Lần này chiến tranh hướng về mô phỏng đã thành công trải qua 10 tháng, mô phỏng kết thúc, The Layer không chết. Chính đang kết toán lần này điểm thiên phú. Căn cứ mô phỏng biểu hiện, đánh giá vì là trung đẳng, tổng hợp kết toán điểm thiên phú 375 điểm. Phương Vũ, hả? Làm sao cái ý tứ? Đây là ở vô nghĩa? Có như thế lôi sao? Phương Vũ khỏe miệng theo giật giật, tâm tư đột nhiên ngổn ngang, lúc này giờ khắc này, hoàn toàn không biết nên nói gì được rồi. Phương Vũ đặc biệt quan sát, thật không có vê đút. Điều này giải thích cái gì? Ây ra! Mô phỏng một lần, cuối cùng kết toán cho tới mấy trăm điểm thiên phú. Phương Vũ ánh mắt nhìn về phía thiên phú trung tâm mua sắm. Bệnh thương hàn, bạch giá bán 5 điểm thiên phú. Cẩn thận từng ly từng tí một, lục giá bán 20 điểm thiên phú. Quốc thái dân an, lam giá bán 5000 điểm thiên phú. Kiến an khí khái, tử giá bán 10 vạn điểm thiên phú. Chỉ xích thiên nhan, tranh giá bán 50 vạn điểm thiên phú. Vương đạo thiên đường, kim giá bán 8 triệu điểm thiên phú. Thiên hạ vi kỳ, tử giá bán 5 vạn điểm thiên phú. Hồ vô, lam giá bán 3000 điểm thiên phú. Vân mệnh trời, kim giá bán 10 triệu điểm thiên phú. Phổ thông màu xanh lam thiên phú đều muốn mấy ngàn điểm thiên phú, chẳng lẽ vì thu hoạch lấy một cái màu xanh lam thiên phú, còn muốn liên tục mô phỏng mười mấy lần tích góp điểm thiên phú. Phải biết màu xanh lam thiên phú mặt trên còn có màu tím thiên phú, màu cam thiên phú cùng màu vàng thiên phú. Đối với hiện tại Phương Vũ mà nói, có sức hấp dẫn, thực cũng tức là màu vàng thiên phú. Màu vàng thiên phú vương đạo thiên đường, giá bán 8 triệu điểm thiên phú. Màu vàng thiên phú vâng mệnh trời, giá bán ngàn vạn điểm thiên phú. Mỗi tuần liền như vậy một lần mô phỏng cơ hội, ta đây là muốn mô phỏng đến địa lao thiên hoàng đi sao? Ở thiên phú trung tâm mua sắm mua cao cấp thiên phú không quá đáng tin. Vẫn là nhiều khai thông mấy cái cột thiên phú đi. Mở ra thứ 11 cái cột thiên phú, giá bán 100 điểm thiên phú. Mở ra thứ 12 cái cột thiên phú, giá bán 1000 điểm thiên phú. Thiên khải thứ 13 cái cột thiên phú, giá bán 10000 điểm thiên phú. Mỗi tuần lần thứ nhất ngoại ngạch mô phỏng cơ hội, giá bán 100 điểm thiên phú. Mỗi tuần lần thứ 2 ngoại ngạch mô phỏng cơ hội, giá bán 1000 điểm thiên phú. Dù sao, này khai thông cột thiên phú tiền kỳ đánh đổi liền nhỏ hơn nhiều. Hiện nay ta đã có 10 cái cột thiên phú, thế nhưng thiên phú mới 9 cái. Lần này mô phỏng thêm ra tới một người màu vàng thiên phú kiến tạo thời đại. Vừa vặn có thể cố hóa ở phía trên. Phương Vũ trầm ngâm một tiếng, lập tức từ từ bắt đầu hành động đúng chỗ. Thiên phú ngự lãm như sau. Cột thiên phú thứ nhất, Hoàng đế nội kinh, kim. Cột thiên phú thứ hai, Hỏa nhãn kim tinh, kim. Cột thiên phú thứ ba, Cẩm y vệ, kim. Cột thiên phú thứ tư, Phú khả địch quốc, tranh. Cột thiên phú thứ năm, Thiên tài địa bảo, kim. Cột thiên phú thứ sáu, Văn thao vũ lực, kim. Cột thiên phú thứ bảy, Cầu hiền ngực hát, kim. Cột thiên phú thứ tám, Bất diệt long thể, kim. Cột thiên phú thứ chín, Thần cơ doanh, kim. Cột thiên phú thứ 10, Kiến tạo thời đại, kim. Thập đại thiên phú, 9 cái kim. Cái kia duy nhất một cái màu cam thiên phú Phú khả địch quốc kẹp ở giữa, có vẻ hơi không đúng lúc. Đại cục sơ định, Phương Vũ ngáp một cái, ôm vệ tử phu đi ngủ. Ba ngày sau, Hoắc Khứ Bệnh cùng vệ thanh ở Cẩm Y vệ an bài xuống có một cái toàn thân phận mới, lập tức lặng yên không một tiếng động địa đi đến Nam Cương phòng quân. Cùng lúc đó, cùng Nam Cương láng giềng Nam Man quốc cảnh bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ vang vọng từng trận tiếng lửa đạn. Tiếng lửa đạn kéo dài không dứt, không thể giải thích được mà đem người bắn cho nổ địa đầu rung động. Thống lĩnh lại giết chết 300 man tử. Thêm vào này một nhóm, chúng ta đã lục tục giết chết 3-4 ngàn man tử. Gần nhất Nam Man quốc đối với chúng ta tìm kiếm phạm vi thêm lớn. Tuần này một bên cũng không quá dễ giả mạo. Hơn nữa chúng ta cầm trong tay súng kiếp một khi đánh tới đến, động tĩnh quá to lớn, không tốt lắm trốn. Thống lĩnh, gần như nên về rồi. Bệ hạ trước khi lên đường nhưng là đã thông báo chúng ta thiết không thể hàm chiến a. Thần cơ doanh một cái tiểu đồ thống thở một hơi, tùy tiện nói. A, đi. Không giết hắn một vạn man tử, đều không đã quyển. Nay cũng ít nhiều ngày, mới chém giết 3-4 ngàn man tử, không có ý gì. Thật vất vả đi ra đánh một trận, liền như thế trở lại, lão tử có thể không cam lòng. Còn bà nó, thế nào cũng phải cho bệ hạ mang điểm vật gì đặc biệt trở lại mới là. Thần Cơ Doanh thống lĩnh Lam Ngọc con ngươi chuyển động, xoay tròn con ngươi vẫn ở quanh thân lung tung nhìn quét. Trong lúc nhất thời, một bên liếm môi, một bên kịch liệt mà thở hổn hển. Ngậy, bệ hạ nhưng là cựu ngũ chí tôn, có thể thiếu cái gì đây? Thống lĩnh đại nhân, vẫn là không muốn ngày càng rắc rối tốt. Tiểu Đô thống cười khổ một tiếng, muốn tiếp tục khuyên. Được rồi, cuối cùng một vé. Mò xong cuối cùng này một vé, bản thống lĩnh lập tức mang theo các ngươi trở lại. Bệ hạ cố nhiên cái gì cũng không thiếu, thế nhưng bệ hạ đối với mỹ nhân yêu thích, nhưng là chưa bao giờ biến động quá. Ta nghe nói này Nam Man quốc công chúa Tiêu Yến Yến nhưng là này Nam Man quốc chủ yêu thích, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, có thể gọi Nam Man đệ nhất mỹ nhân. Tuy nói này Nam Man vùng đất hoang vu mọc ra mỹ nhân khẳng định không sánh được ta đại yến mỹ nhân tế bị nội đục. Thế nhưng nếu có thể gọi đệ nhất mỹ nhân, nghĩ đến cũng sẽ không kém. Kha kha kha, bản thống lĩnh thật vất vả đến Nam Man một lần, không được cho bệ hạ mang chút lễ vật trở lại sao? Bệ hạ cả ngày đều ở sủng hạnh những người tế bị nội đục tiểu nữ bỉ, phòng trừng cũng mất hứng, mang về cái Nam Man mỹ nhân cho bệ hạ nếm thử. Lam Ngọc liếm môi một cái, cười nói: "Chương 141, thợ thủ công, phát triển, luyện binh." "Ê, thống lĩnh đại nhân, ngài có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Bệ hạ có thể không bàn giao chúng ta cái này tìm mỹ nhiệm vụ." Một bên tiểu đô thống vẫn cảm thấy có chút vô căn cứ, giờ khắc này không nhịn được ở một bên khuyên can nói: "Cút, ngươi là thống lĩnh, ta là thống lĩnh." Lam Ngọc trừng một ánh mắt cái này tiểu đô thống, một điểm nhãn lực thấy đều không có. "Ngươi biết cái dám gì? Ngươi cùng bệ hạ cùng nhau thời gian dài, vẫn là bản thống lĩnh trưởng. Ngươi có bản thống lĩnh hiểu rõ bệ hạ. Bệ hạ nhất định là muốn trở thành tiên cổ nhất đế tồn tại. Vì lẽ đó, bệ hạ nhất định phải xứng với tốt nhất. Những người cực phẩm mỹ nữ, liền hẳn là bệ hạ a." Lại nói, "Bệ hạ cũng thật này một cái." "Khậc. Được rồi, đừng nói nhảm, hỏi thăm một chút cái kia Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến tin tức." Lam Ngọc vung tay lên, đánh Vương Vũ bảng hiệu, bắt đầu làm lên. Một mặt, hắn xác thực muốn cho bệ hạ mang chút lễ vật trở lại, mặt khác, hắn còn chưa muốn như thế về sớm đi. Thế nào cũng phải làm điểm kinh thiên động địa sự a. Thật vất vả đi ra, đến có chút giá trị cùng ý nghĩa. Giờ khắc này Nam Man quốc trong triều đình, yên lặng như tờ. "Người, còn chưa bắt được sao? Các ngươi là làm gì ăn?" "A, nói các ngươi là rác rưởi, còn cảm thấy không phục. Các ngươi không phải rác rưởi là cái gì?" "Cha, một cha tới cùng. Đem ta Nam Man các dũng sĩ đều vung đi ra ngoài." "Xì nhục, xì nhục." "Đại Yến, kinh đô nơi nào đó sơn mạch khu vực." Phương Vũ ở quanh thân quét một vòng, nhìn trước mắt này chừng 100 người, trên mặt treo đầy ý cười. "Bệ hạ, dựa theo ngài ý tứ, thuộc hạ tìm tới hơn 100 vị người giỏi tay nghề. Các ngành các nghề đều có. Đánh thép thợ rèn, nước thợ nghề, làm kiến trúc. Bên kia còn có đảo phân người. Bệ hạ ngài để ta tìm 100 người, thế nhưng thuộc hạ cảm thấy nhiều lắm mấy cái thay thế cũng không cái gì sai, liền nhiều mời chào mấy cái." Bệ hạ ngài ngắm nghĩa cẩn thận. Một bên, cẩm y vệ chỉ huy sứ Mao Tương khỏe miệng mang theo ý cười, đang khi nói chuyện, lông mày hơi chuyển động lọt lên. Thái độ như thế, trực tiếp biểu lộ ra đúng chỗ. "Ừm, rất tốt. Sau này liền để bọn họ chờ ở chỗ này là được." Phía bên kia, là tân quân ở huấn luyện. Bên này, dành cho bọn họ đầy đủ nguyên liệu, để bọn họ đi rèn đúc vũ khí, đi phát huy sở trường. Phương Vũ đi tới đi lui hai bước, lập tức ở một bên trầm ngâm nói. Ngay sau đó, trong con người tinh mang đống nhiên theo lấp lóe. Tấm này cách mạng công nghiệp màu vàng sắc thẻ, cũng là thời điểm nên sử dụng. Phương Vũ liếm môi một cái, trong lòng âm thầm nghĩ, khóe miệng ý cười từ từ theo bắt đầu tăng lên. Đột nhiên, đem hết thảy tất cả đều mở rộng mở, nghĩ tới thì càng hơn nhiều. Cách mạng công nghiệp, loại hình, sắc thẻ, phẩm chất, kim, hiệu quả, nhưng đối với 100 vị thợ thủ công đồng thời sử dụng, tăng lên bọn họ gấp 10 lần phát minh năng lực sáng tạo cùng động thủ năng lực. Nói cách khác, có thể để cho 100 vị thợ thủ công sức sáng tạo trí tưởng tượng tăng lên gấp 10 lần, để bọn họ bạo phát trí tuệ của chính mình. Sau đó ở từng người ngành nghề điên cuồng va chạm, phát minh ra càng nhiều chất lượng tốt vũ khí. Đầu tiên cần phải làm là giã luyện càng tốt hơn sắt thép, chế tạo càng nhiều càng tốt hơn vũ khí. Sử dụng màu vàng sách thẻ cách mạng công nghiệp. Phương Vũ trong lòng ám động, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến ảo. A a a. 100 thợ thủ công đột nhiên ôm đầu góc của chính mình, bắt đầu kêu lên. Có chút chịu đựng không được, thẳng thắn trực tiếp có quắp ngã trên mặt đất bắt đầu điên cuồng lăn lộn. Nội tâm thống khổ cảm của tới, cả người đều sắp muốn nổ. "Bệ hạ, bỏ qua cho chúng ta đi." "Bệ hạ chúng ta không dám." "Ô ô ô, cũng không dám nữa." "Bệ hạ." Thống khổ tiếng kêu la có vẻ đặc biệt vang dội. "Bệ hạ, chuyện này." Cẩm y vệ chỉ huy sứ Mao Tương đột nhiên sửng sốt, giờ khắc này không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, khắp nơi mở miệng. "Tình huống có chút không đúng lắm a. Trong này đến cùng phát sinh gì đó?" "Hả? Bệ hạ là phải đem trước mắt những này thợ thủ công toàn bộ giết chết sao?" "Bệ hạ thật là độc ác thủ đoạn a." "Không có chuyện gì, nên rất nhanh sẽ được rồi. Chờ một lúc chờ bọn hắn đều khôi phục bình thường sau khi, để bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó trọng điểm đi nghiên cứu chế tạo càng chất lượng tốt sắt thép, chế tạo càng vũ khí sắc bén, đầu mũi tên. Còn có, muốn nghiên cứu phát minh làm bằng vật liệu gì chế tạo áo giáp càng nhẹ nhàng, sức phòng ngự càng mạnh hơn. Có phát hiện gì, đều cần lập tức ghi chép xuống. Đúng rồi, cũng phải bảo đảm thật bọn họ bình thường sinh hoạt, không nên để cho bọn họ xuất hiện chút nào bất ngờ. Nói tóm lại, mọi phương diện đều muốn lo liệu trụ, không thể loạn. Tuyệt đối không thể loạn. Bọn họ muốn cái gì, liền cho cái gì. Thế nhưng có một chút, không thể để cho bọn họ đi ra ngoài. Tối thiểu tạm thời không thể để cho bọn họ đi ra ngoài. Nơi này hết thảy đều nhất định phải bảo mật. Bắt đầu từ bây giờ, nơi này trực tiếp tiến hành quân đội kiểm soát. Phương Vũ ánh mắt ở quanh thân quét ngang một vòng, trông chất nhìn về phía Mao Tương nói:
Tuân mệnh bệ hạ.
Thuộc hạ vậy thì đi làm.
Mao Tương gật gù, trực tiếp xoay người rời đi.
Mao Tương liền điểm ấy được, không thế nào phí lời, năng lực làm việc còn siêu cường.
Ai không thích như vậy một cái thuộc hạ đây?
Vừa vặn bên cạnh chính là Bạch Khởi quản hợi luyện binh địa phương, Phương Vũ đối với cái đám này thợ thủ công tiến hành xong cách mạng công nghiệp toàn diện thi pháp sau khi liền đi tới.
Giết.
Liệt trận.
Lại giết.
Trung quân báo quốc.
Có ta vô địch.
Chiến.
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 Từng trận luyện binh sát phạt âm theo truyền đến, từng luồng sóng nhiệt theo tập kích mà tới.
Lúc này giờ khắc này, này trong lòng không thể giải thích được địa cảm thấy khoan khoái cùng bạo phát.
Ở đây, có thể cảm nhận được chiến trường như thế kia trên túc sát bầu không khí.
Vậy hạ.
Bạch Khởi thân mặc màu đen giáp trụ đi tới, quỳ một chân trên đất, trên dưới quanh người uy vũ sinh uy.
Bệ hạ, quản hợi tướng quân ở bên kia diễn luyện quân đội.
Chờ một lúc lại đây bài kiến.
Bạch Khởi cúi đầu, ở một bên giải thích.
Phương Vũ ánh mắt ở Bạch Khởi trên mặt tập trung hồi lâu.
Người đen.
Chấm.
Nhường ngươi vất vả.
Phương Vũ xuất phát từ nội tâm điệu than thở một tiếng, lập tức đi lên trước vô Bạch Khởi vai, thuận thế đem nâng dậy đến.
Bạch Khởi thân hổ chấn động.
Chiêu binh luyện binh cố nhiên rất mệt, thế nhưng có bệ hạ tín nhiệm cùng vô hạn chống đỡ, điểm ấy khó nhọc lại đáng là gì đây?
Thậm chí này trong lòng chỉ có vô hạn ngọt ngào.
Trong này cảm xúc mãnh liệt, càng cùng ai nói.
Bệ hạ thân ở giữa khu, mỗi ngày cần cùng khắp mọi mặt thế lực giao thiệp với, cần xoay trái xoay phải, cần phải nhẫn mại bố cục, bệ hạ mới là cực khổ nhất người.
Thuộc hạ điểm ấy khổ điểm ấy mệt lại đáng là gì đây?
Có thể được bệ hạ ủy thác, là mạt tướng chi vinh hạnh.
Bệ hạ, hiện nay tân quân đã mộ binh 8 vạn có thừa, nếu không một tháng, 30 vạn đại quân đều có thể mộ binh chỉnh tề.
Sau một tháng, bộ phận quân đội liền có thể kéo ra ngoài thử nghiệm lưu đao.
Bạch Khởi ở một bên giải thích.
Chương 142, úy quân kế sách.
Một tháng.
Phương Vũ im lặng gật đầu, thời gian này, hắn tóm lại vẫn là chờ đến cùng.
Sau một tháng, tối thiểu có cái mấy vạn quân đội có thể vận dụng.
Các ngươi hiện tại có khó khăn gì địa phương sao?
Đại có thể nói đi ra.
Phương Vũ nói thẳng.
Hắn cũng khỏe, chỉ là
mấy vạn người, mặt sau còn có càng nhiều binh lính đều chen ở đây, ít nhiều gì gặp có một ít dị dạng tâm tư.
Dù sao,
liên cô gái đều không có.
Hơn nữa bọn họ rất nhiều người cũng nhớ nhà.
Thế nhưng chúng ta hiện đang luyện binh đều là bí mật tiến hành, vì lẽ đó tự nhiên không thể để cho bọn họ tất cả về nhà.
Đã như thế lời nói, liền dễ dàng để tâm tình của bọn họ bất định, chuyện này đối với luyện binh ảnh hưởng rất lớn.
Bạch Khởi thở dài, nhất châm kiến huyết nói.
Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tất cả mọi chuyện đều muốn bí mật tiến hành.
Bí mật?
Phía trên thế giới này có thể có bao nhiêu bí mật chứ?
Một khi dính đến cơ mật, dĩ nhiên là không thể công khai.
Binh sĩ mộ binh đi vào, liền không thể thả bọn họ về nhà.
Nếu để cho bọn họ đi ra ngoài nói lung tung, nói nơi này có mấy vạn người thậm chí còn mấy trăm ngàn người ở đây luyện binh lời nói, ảnh hưởng này liền quá trọng đại.
Nơi này vốn là tên sơn tặc trại, quản hợi mang theo cẩm y vệ đem giết chết sau khi, liền tạm thời chiếm núi làm vương ở đây chế tạo luyện binh căn cứ.
Có thể hay không đem người nhà của bọn họ đều nhận lấy,
để người nhà của bọn họ ở quanh thân ở lại, dẹp an quân tâm.
Phương Vũ thuận miệng nói,
chuyện này,
bệ hạ, đây chính là binh gia tối kỵ a.
Một khi người nhà ở quanh thân lời nói, bọn họ mỗi ngày ôn tồn ở ôn nhu hương bên trong, khả năng liền thật sự vui đến quên cả trời đất.
Đây đối với quân đội xây dựng tới nói, không có nửa điểm chỗ tốt.
Trước mắt lời nói, cái này khẳng định không được.
Hơn nữa di chuyển người nhà của bọn họ tới nơi này an gia cũng là một cái công trình vĩ đại.
Tàu xe mệt nhọc, tiêu hao rất nhiều tiền tài liền không nói.
Hơn nữa công trình lớn như vậy nhất định sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng cùng động tĩnh.
Như vậy bất lợi cho giữ bí mật cho chúng ta.
Bạch Khởi lắc lắc đầu, lập tức nói rằng,
vì lẽ đó, cái kia có thể làm sao đây?
Các tướng sĩ tâm tình hiện tại không ổn định sao?
Phương Vũ nhíu mày nói,
hiện tại đúng là vẫn được, thế nhưng thời gian dài, nhất định sẽ xuất hiện một vài vấn đề.
Này,
nếu như có thể
có một nhóm kỹ nữ.
Khắc khắc.
Bạch Khởi cúi đầu, mặt già đỏ ửng.
Này một làn sóng, có chút lung túng.
Phương Vũ,
nhân sinh vô thường.
Đây là muốn công khai hóa sao?
Ý của ngươi là, các tướng sĩ có một ít sinh lý nhu cầu,
thực cũng không cần thiết nhất định phải tìm người phụ nữ tới, mới có thể giải quyết tâm lý nhu cầu.
Có lúc tự mình động thủ, ăn no mà cấm.
Phương Vũ gật đầu nói,
Bạch Khởi,
hiện tại đến phiên hắn mơ hồ.
Cái gì gọi là tự mình động thủ, ăn no mà cấm?
Hả?
Vậy hạ,
ta có thể hay không muốn như thế lôi?
Ta chuyện này,
ta này hoàn toàn nghe không hiểu a.
Khá lắm, chuyện này,
đây là ở đả ách mê sao?
Mọi phương diện, huyền diệu đến cực điểm a.
Tiết tấu rối loạn, nhưng là tiếp không lên.
Ý của bệ hạ là,
chuyện này,
nay chính mình giải quyết thế nào?
Bạch Khởi vây vây tay, bất đắc dĩ nói, này dính đến hắn tri thức điểm mù.
Người tay,
liền có thể.
Thực sự không được lời nói, tìm khối thì theo đến, càng khít khao chút.
Phương Vũ đã ám chỉ địa hết sức rõ ràng.
Này nếu như còn nghe không hiểu lời nói, liền không biện pháp gì.
Bạch Khởi,
quên đi, ta cho ngươi họa trương đồ đi.
Phương Vũ đi tới quân trướng bên trong, lập tức họa một chút giản muốn đồ kỳ.
Còn có thể.
Như vậy,
chúng ta hai tay còn có hiệu quả như thế.
Bạch Khởi chấn kinh rồi, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói a.
Bệ hạ, này có phải là có chút quá mức vi phạm nhân luân?
Khắc.
Luôn cảm thấy
như vậy thành tựu.
Đặc biệt hạ lưu vô liêm sỉ đê hèn.
Chuyện này,
liền không dễ chịu dáng vẻ.
Bạch Khởi vẫn còn có chút không đông ra, giờ khắc này đột nhiên cảm thán, huyền chuyển mười phần.
Tiết tấu,
bị áp chế.
Ý thức,
đột nhiên hồ đồ.
Còn lại những người có không, còn nói cái cây bữa.
Hạ lưu,
vô liêm sỉ,
đê hèn.
Cái này,
không đến nỗi.
Thực người có ba tình lục dụng, rất bình thường.
Chắn không bằng khai.
Thích hợp thời điểm,
mượn một ít ngoại lực để phát tiết, cũng không có không thể.
Ừm.
Như vậy đi, quay đầu lại ta cho các ngươi vận chuyển một nhóm đặc thù thư tịch lại đây, thí dụ như Kim Bình Mai cái gì. Quay lại các ngươi nếu là có nhu cầu lời nói, là có thể thích hợp địa vương lòng một chút. Đương nhiên, trong này độ, ngươi liền phải tự mình nắm chặt được rồi. Chuyện như vậy thích hợp phát tiết quả thật có lợi cho cả người khỏe mạnh, nhưng nếu là không chỉ huy lời nói, dù cho ngươi là làm bằng sắt hán tử, mỗi ngày đến mấy lần, thân thể cũng đến theo độ. Ta nói ý tứ, ngươi nên rõ ràng chứ. Phương pháp, ta dạy cho ngươi. Cho tới ngươi muốn làm sao đi lợi dụng, vậy thì là ngươi sự tình. Phương Vũ khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Đối với chuyện như thế này, cũng không cần thiết nói quá nhiều. Khả năng cũng chính là một cái ánh mắt cái gì, liền rõ ràng. Bệ hạ đắn đo suy nghĩ, mặt tướng thán phục. Mặt tướng lo lắng hết lòng lâu như vậy vấn đề không nghĩ đến ở bệ hạ nơi này nhanh như vậy phải đến giải quyết. Bạch Khởi nhìn về phía Phương Vũ trong ánh mắt có thêm một tia kính nể. Không có tác dụng phương thức gì để giải quyết vấn đề, chỉ cần giải quyết vấn đề là được. Mặc kệ là bạch heo vẫn là heo đen, chỉ cần có thể mập lên, chính là thật heo.
Ừm.
Bạch Khởi, nếu không thì chấm cho ngươi lập gia đình chứ? Phương Vũ một mặt phức tạp liếc mắt nhìn Bạch Khởi. Vị này quân thần nhọc nhằn khổ sở địa cho mình luyện binh, cẩn trọng, chưa từng nghỉ ngơi chốc lát. Phương Vũ thực sự là không đành lòng hắn sau này liền cùng mình ngũ cô nương cùng nhau. Thích hợp địa lập gia đình, ngược lại cũng không tồi. Tối thiểu này sinh hoạt hàng ngày cái gì, muốn chăm sóc đến. Hung nô chưa diệt, dùng cái gì người sử dụng. Tráng trí vị thủ, lên còn cân nhắc không được nhiều như vậy. Đa tạ bệ hạ vì là mặt tướng lo lắng. Nữ nhân. Ha ha. Bạch Khởi trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt. Nữ nhân làm sao? Nghe ngươi ý này, ngươi tự hồ không phải rất yêu thích nữ nhân. Phương Vũ vẻ mặt phức tạp nói. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng mặt tướng tốc độ rút kiếm. Nào có cùng những huynh đệ này môn mỗi ngày nghiên thảo quân pháp chiến thuật làm đến thoải mái. Ha ha ha. Mặt tướng tình nguyện cùng bệ hạ ở lại cùng nhau, cũng không muốn cùng những người hỗn éo xoa bóp nữ nhân cùng nhau lời chàng ý thiếp. Thực tại không có ý gì. Bạch Khởi nhún nhún vai, lập tức rất trực tiếp địa liền đem ý nghĩ của chính mình cho triển lộ ra. Phương Vũ. Phương Vũ theo bản năng lui về phía sau nhưng một bước, ánh mắt có vẻ hơi phức tạp. Lẽ nào thật sự chính là bởi vì cả ngày ở lại trong quân doanh, này tâm thái cái gì, xuất hiện một chút đặc thù biến hóa. Chuyện này, quá mức lôi con bê đi. Mỹ nhân, mềm mại không xương, chơi không vui sao? Chương 143, vua Nam Man lửa giận. Đương nhiên, này mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình cùng định nghĩa. Phương Vũ cũng không thể liền nói ý nghĩ của bọn họ là sai. Bọn họ trên người chịu nước nhà đại nghĩa. Loại này nước nhà đại nghĩa rất nhiều người căn bản là không cách nào trải nghiệm được. Do xét xong quân doanh, lại bàn giao Bạch Khởi quan tâm kỹ càng một hồi bên kia thợ thủ công doanh, lập tức Phương Vũ liền rời đi. Hắn lần này lại đây đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Bất kể nói thế nào, thân phận của hắn bây giờ vẫn còn có chút mất cảm. Khắp mọi mặt thế lực, giờ khắc này đều đang nhìn chằm chằm hắn. Phàm là Phương Vũ bên này xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, liền sẽ bị bọn họ nắm lấy đầu mối. Càng là ở vào thời điểm này, Phương Vũ càng là muốn cảnh giác. Dù sao người lính mới này chưa từng huấn luyện đúng chỗ. Nhóm đầu tiên mấy vạn tân quân có thể trưng dụng cũng phải sau một tháng. Tối thiểu, còn phải cầu một tháng. Nói đến, Lam Ngọc mang theo thần cơ doanh bộ phận tinh nhuệ đi tới Nam Man quốc cũng có một quãng thời gian. Cũng không biết hiện tại cái này kế hoạch tiến hành địa thế nào rồi. Nam Man quốc chỉ là bước thứ nhất mưu tính. Bước đi này mưu tính nếu như thành công, ý nghĩa trọng đại. Phương Vũ không nhịn được nắm chặt song quyền, trong lòng âm thầm nghĩ, trong con ngươi tinh mang càng ngày càng theo sát bắt đầu tăng lên. Chỉ cần Nam Man quốc có thể cùng Trấn Nam quân khai chiến, ngoại trừ có thể chèn ép Trấn Nam quân ở ngoài, vẫn có thể để Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh có ra mặt cơ hội. Coi như ngươi là thần tướng, có thể ngươi nếu là ở hòa bình nhân đại, không có cơ hội bày ra chính mình lời nói, coi như là lại thần, cũng không có cơ hội thăng chức. Thời loạn lạc, ra anh hùng. Nam Man quốc. Nam Man quốc công chủ Tiêu Yến Yến ngày hôm nay ở bên ngoài cưỡi ngựa trải qua một ngày, cảm thấy có chút buồn ngủ. Vì lẽ đó chuẩn bị kỹ càng thật tắm liền đi ngủ. Khi nàng mới vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ thời điểm, một cái lưỡi dao sắc đột nhiên chặn lại nàng cổ. Một trận quen thuộc lạnh lẽo xúc cảm tập kích mà tới, Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến cả người đột nhiên theo căng thẳng lên. Giờ khắc này khắp toàn thân từ trên xuống dưới căng thẳng tới cực điểm. Khóe miệng co giật, sắc mặt đen thành đáy nổi. Bên ngoài cũng truyền đến từng trận to rõ tiếng chó sủa. Có người trà trộn vào công chúa phủ. Nhanh bắt người. Có thích khách. Có thích khách. Các ngươi là ai? Ngươi không biết thân phận của ta sao? Lớn mật. Ai bảo ngươi đến? Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến có vẻ rất táo bạo nói. Sách. Nếu là không biết thân phận của ngươi, ta tìm đến ngươi làm cái gì? Xem ra đồn đại không ngừng a, dài đến sắc thực rất đẹp, vóc người cũng không sai. Vậy, chủ nhân khẳng định yêu thích. Khà khà. Cùng đi đi, dẫn ngươi đi ăn ngon uống say. Lam Ngọc trực tiếp lấy Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến làm con tin, lập tức trực tiếp xông về phía trước ai. Nam Man quốc những hộ vệ kia môn hai mặt nhìn nhau, giờ khắc này cũng không dám tùy tiện tiến lên. Cút đi, tiến lên nữa, liền đánh chết các ngươi công chúa. Chính các ngươi ước lượng làm. Yên tâm, ta không muốn các ngươi công chúa tính mạng, chỉ là dẫn nàng đi một nơi. Chúa công nhà ta, Trấn Nam đại tướng quân Vệ Hải nói rồi, các ngươi Nam Man quốc gần nhất có chút không biết cân nhắc, cũng nên cho các ngươi chút dạy dỗ nếm thử. Như nếu các ngươi Nam Man đồng ý hàng phục, đồng ý đem công chúa gả cho chúng ta đại tướng quân làm tiếp thất, hay là có thể bảo vệ các ngươi Nam Man bình an. Lam Ngọc kêu la một phen, lập tức cưỡi lấy trên chiến mã, trực tiếp tránh đi. Bên ngoài tiếp ứng người cũng sớm đã đến. Hiển nhiên, đây là có dự mưu. Từ lúc vừa bắt đầu, liền cho sắp xếp địa rõ rõ ràng ràng. Sách. Như vậy cũng tốt. Lấy Vệ Hải danh nghĩa đem Nam Man công chúa nắm về, như vậy Nam Man quốc đối với Trấn Nam quân nhất định oán hận đến cực điểm. Lời nói như vậy, Nam Man quốc xuất binh tốc độ liền càng nhanh hơn. Bệ hạ bàn giao cho ta nhiệm vụ, cũng có thể càng tốt mà hoàn thành. Ai? Chỉ tiếc làm xong này một làn sóng sau khi thật sự liền muốn rời khỏi Nam Man nước, bắt được người ta công chúa. Hiện tại toàn bộ Nam Man quốc đã đều nổ đi. Lam Ngọc con ngươi theo chuyển động, trong lòng âm thầm nghĩ, khóe miệng ý cười đột nhiên bày ra đúng chỗ. Cảm giác, sắp thực như là chuyện như vậy. Tí tách, lung ta lung tung. Ngươi không phải nước kiến người, vì sao phải mượn danh nghĩa nước kiến trấn Nam đại tướng quân Vệ Hải danh nghĩa? Vệ Hải tuyệt đối không thể phái binh quấy rầy ta Nam Man. Hắn cũng không có lá gan đó. Ngươi đến cùng là ai? Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến nheo lại hai con mắt, vừa nói chuyện, trong giọng nói từ từ tiết lộ một tia âm u khủng bố tâm ý. Hả? Lam Ngọc ánh mắt tập trung ở Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến trên người, trên mặt từ từ lộ ra một vẻ dị dạng vẻ mặt. Đột nhiên, liền trực tiếp nhìn chằm chằm nàng. Làm sao mà biết? Ta chính là trấn Nam đại tướng quân Vệ Hải dưới chướng người. Lam Ngọc ngụy biện nói. Hắn đột nhiên cảm giác, nữ nhân này khó đối phó, quá mức thông tuệ. A, ngươi cảm thấy đến Vệ Hải gặp ngốc đến bại lộ thân phận của chính mình sao? Có điều các ngươi làm như vậy mục đích cũng coi như là đã đến. Trên triều đường đám kia ngu xuẩn chỉ sẽ cảm thấy là Vệ Hải bắt đi ta. Hiện tại ta đối với thân phận của ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Lẽ nào là phương bắc người? Cũng không đúng, khoảng cách quá xa. Phía đông, uy người. Phía tây, người bà tư. Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến là cái rất thông minh người. Từng điểm một, chính đang thăm dò một vài thứ. Giờ khắc này Lam Ngọc ngược lại liền một bộ cắn chặt hàm răng cái gì cũng không nói trạng thái. Chuyện như vậy vốn là không thể nói. Một khi nói rồi, dễ dàng xuất hiện biến cố lớn. Ngươi cái tiểu nương bỉ, phí lời làm sao nhiều như vậy? Nếu không có ta chủ nhà yêu thích mỹ nhân, hiện tại liền chặt ngươi. Lam Ngọc vung tay lên, bĩu môi nói: Ngươi phải đem ta hiến cho chủ nhân của ngươi. Chủ nhân của ngươi là ai đây? Ngươi dũng sĩ như vậy, nhưng là chúng ta Nam Man người yêu nhất nhà. Lẽ nào ngươi liền không muốn nắm giữ ta sao? Tại sao phải đem ta đưa lên đây? Ta không đẹp sao? Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến con ngươi chuyển động, vừa nói chuyện, khóe miệng chợt theo vung lên, gợn sóng, từng cái mị nhãn liền theo tung đi tới. Thời điểm như thế này, nàng nhất định phải cần phải nắm chắc bất luận cái nào tự cứu cơ hội. Trời mới biết những người này đến cùng là muốn đưa nàng mang đến nơi nào đi. Thật muốn là triệt để mang đi, liền xong xuôi. Nói không chắc liền như vậy một đi không trở về, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Ừm, dài đến còn có thể. Có điều nói thực sự, so với ngươi đẹp đẽ, ta cũng xem qua, không phải là bị ta chủ nhà cho chinh phục. Ngươi a, thu hồi ngươi này điểm thấp kém hành động đi. Chỉ bằng ngươi, còn muốn gây xích mích ta cùng ta chủ nhà trong lúc đó quan hệ. Ngươi đối với hoàng sợ đúng là không biết gì cả. Ta cùng ta chủ nhà cảm tình, lại há lại là ngươi có thể sánh ngang. Lam Ngọc bĩu môi, một mặt khinh thường nói. Ồ, thật không? Ngươi lẽ nào liền thật sự không có chút nào động tâm sao? Thực, ta thật sự phi thường thưởng thức ngươi. Ta ở Nam Man quốc hưu hết sức quan trọng vị trí. Phụ vương đã từng nói, chờ hắn 100 năm sau, này vương vị muốn để cho ta tới kế thừa. Đến lúc đó, ta lại đem vua Nam Man vương tọa làm cho ngươi làm sao? Ngươi là vương, ngươi đem sẽ trở thành toàn bộ Nam Man vương. Hơn nữa, ngươi còn có thể nắm giữ ta. Những thứ này, lẽ nào cũng không được mê hoặc ngươi sao? Hả? Ngươi hiện tại chỉ cần gật gù, ta chính là ngươi, Nam Man quốc cũng là ngươi. Từng đạo mê hoặc thanh âm truyền đến, Tiêu Yến Yến khẽ cắn môi, thỉnh thoảng còn có thể phát sinh một ít thanh âm kỳ quái. Này tư thái, hoàn toàn bày ra đúng chỗ. Tiết tấu, đột nhiên vỡ ở. Liên này, cút. Chỉ là Nam Man, Man gì nước nhỏ. Như vậy vương nên phải có ý gì? Vừa nãy ta còn muốn khen ngươi thông tuệ, hiện tại làm sao liền trở nên như vậy ngu xuẩn? Ngươi liền nắm những thứ đồ này thử thách ta Lam Ngọc. Người nam nhân nào không chịu nổi như vậy thử thách? Lam Ngọc khinh bị nợ nụ cười nói. Tiêu Yến Yến, kế hoạch của nàng thất bại. Trước mắt người này xem ra cậu thả cái gì đều không thèm để ý dáng vẻ. Thế nhưng trong xương cảnh giác rất nặng rất nặng. Căn bản là không cho ngươi có bất kỳ tận dụng mọi thứ cơ hội. Thực ngươi như thế mới là đáng sợ nhất. Tiêu Yến Yến cau mày, trên mặt không khỏi lộ ra một tia dãy rủa vẻ. Lẽ nào thật sự muốn nhận mệnh sao? Đến cùng là ai có thể dạy dỗ ra như vậy trung thành tử sĩ? Vương vị, sắc đẹp, toàn bộ không thèm để ý. Người bình thường nam nhân không thể chịu đựng được rồi, trừ phi là thái giám. Thế nhưng trước mắt này ngũ đại tam thô gia hỏa sẽ là thái giám sao? Tiêu Yến Yến bị trói gô, dọc theo đường đi thận trọng từ lời nói đến việc làm, nàng sợ tự mình nói nhiều, dễ dàng làm tức giận những người trước mắt này, đến lúc đó một đao đưa nàng làm thịt rồi, nhưng là quá thống khổ. Khó, khó hơn lên trời xanh. Nam Man quốc, triệt để sao động. Hiện tại lại như là có một viên bom nguyên tử hạ xuống, nổ tỉnh rồi tất cả mọi người. Hơn nửa đêm, bách quan cũng phải bỏ lên, các tướng quân tử mỹ nhân trong chăn vừa mắng nương một bên bỏ lên. Vốn là yên tĩnh Nam Man quốc vương đều, giờ khác này các nơi cũng giống như là chợ bán thức ăn như thế. Liễu ra liễu díu, không để yên không còn. Vẫn, liền đang kêu la không ngừng. Nghe tới, làm người không thể giải thích được địa cảm thấy đầu đau như bỡ bổ. Trong này tư vị, có chút khó làm. Nam Man quốc vương trong cung. Làm Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến bị cướp đi tin tức truyền đến thời điểm, cái này vua Nam Man Tiêu Long liền thuận lợi đem bên cạnh phi tử cho đập chết. Giờ khác này đang đem chơi hắn cái kia phi tử đầu lâu, khắp nơi giữ tợn. Tình cảnh, có chút máu tanh. Thế nhưng đối với những thứ này Nam Man quốc bách quan mà nói, đều có chút quen thuộc. Vị này đại vương, là tên biến thái, là người điên, là cái không chỗ nào không cần cực người. Nhưng chính là đối với vị kia Yến Yến công chúa đặc biệt sủng ái. Vị này Yến Yến công chúa nói là hắn hòn ngọc quý trên tay cũng không hề quá đáng, rõ ràng chính là yêu thích. Thậm chí, vị này vua Nam Man Tiêu Long từng công khai đã nói, như bản vương chết, Yến Yến có thể kế vị. Này có ý gì? Đây là trần trụi ám chỉ a. Nếu như vị này Yến Yến công chúa biến thành Yến Yến vương tử lời nói,
còn có hiện nay Ô Cốt thái tử chuyện gì. Nhưng dù cho Yến Yến công chúa là nữ nhân, vị này vua Nam Man đều có ý định truyền ngôi, bởi vậy không cần bàn cãi.
Ai?
Đến cùng là ai?
Bản vương Yến Yến.
Yến Yến nếu như thiếu một cái lông tơ, bản vương làm cho cả vương đô chôn cùng.
Chương 144, tiểu ngựa hoang.
Mọi người đều theo nơm nớp lo sợ.
Phải biết, vị này vua Nam Man nhưng mà cái gì sự đều làm được.
Hắn nói muốn làm cho cả vương đô chôn cùng, nói không chắc thật sự sẽ phái đại quân đem vương đô đổ thành.
Xác thực, từ bình thường góc độ nhìn lên, người bình thường đều sẽ không như thế xa điều, này không phải tự hủy trưởng thành sao?
Thế nhưng này vua Nam An, không phải người bình thường à, món đồ này đầu góc có vấn đề, chính là tên biến thái.
Nói đi nói lại, ngươi cùng một tên biến thái giảng đạo lý.
Không hiện thực, càng không chân thực.
Đại gia liếc mắt nhìn nhau, từng người theo cười khổ một tiếng.
Hiện tại chỉ có thể đi tìm.
Chỉ có thể chờ đợi vị kia Yến Yến công chúa không xuất hiện cái gì bất ngờ đi.
Đại vương, căn cứ những người ở đây thị vệ nói, cái kia tên vô lại tự xưng phải.
Là nước Yến Trấn Nam đại tướng quân vệ hải người.
Đại vương, gần nhất mấy ngày này, chúng ta Nam Man biên cảnh thường xuyên liền sẽ phải gánh chịu đến những người chết tiệt nước Yến quân đội tập kích.
Căn cứ trên báo lên chiến tổn, đã có mấy ngàn dũng sĩ đột nhiên bị tàn sát.
Đại vương, hiện tại bọn họ lại còn đưa tay đưa đến chúng ta vương đô đến rồi, còn đem Yến Yến công chúa cướp bóc đi rồi.
Đại vương, cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn.
Đại vương,
ngài liên hạ lệnh đi,
giết cái đám này chết tiệt nước Yến người,
đem toàn bộ nước Yến đều san bằng.
San bằng.
Chiến.
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 Quanh thân các võ tướng đều đi theo kích động lên.
Tâm tình đến này,
lại nói, đây là thật tốt cơ hội biểu hiện a, có thể ở đại vương trước mặt biểu lộ ra ra đối với Yến Yến công chúa quan tâm, càng có thể thể hiện ra một loại cực hạn mãnh liệt nước nhà tình cảm.
Được,
rất tốt.
Ta Nam Man dũng sĩ, sao phải sợ một trận chiến?
Này nước Yến, hiện tại là thật tiên đồ.
Hừ,
chúng ta Nam Man có đoạn tháng ngày không đi cướp bóc bọn họ, đàm luận cũng không phải khoan khoái,
lại còn dám đến đối với chúng ta Nam Man ra tay đánh nhau.
Này nước Yến cũng thật là một đám tiện gia heo cầu vật.
Trình quân,
chuẩn bị chiến đấu.
Lần này, bản vương phải đem nước Yến
đặt ở dưới chân.
Bản vương muốn đùa bỡn đại yến hoàng đế nữ nhân.
Bản vương phải đem đại yến hoàng đế đầu lâu bẻ xuống làm bầu rượu.
Các loại tiếng gầm gừ theo truyền đến.
Trong lúc nhất thời, quanh thân hết thảy đều ở chấn áp.
Một chút chấn áp,
tiết tấu, đến này một khối, trong lúc nhất thời không thể giải thích được địa làm người cảm thấy phiền muộn cùng mê man.
Nắm bắt không được, liền lạnh lạnh.
Đại vương,
không thể manh động.
Trấn thủ nước Yến Nam Cương biên cảnh chính là nước Yến Trấn Nam quân, sức chiến đấu không thể khinh thường.
Ngoài ra, chúng ta vẫn cùng nước Yến Trấn Nam đại tướng quân vệ hải bí mật ký kết hiệp ước.
Nếu là tùy tiện xé rách hiệp ước lời nói, thế nào cũng phải thông báo bọn họ một tiếng.
Hơn nữa lần này cái đám này nước Yến người đến quá quỷ dị, này không một chút nào phù hợp bọn họ chiến lược chiến thuật.
Đại vương, bên trong có lẽ có trá.
Nam An tướng quốc Hồ Diên cổ run run rẩy rẩy địa đi tới, vận đục trong tròng mắt lộ ra một tia khác tinh mang.
Một phen trải nghiệm đúng chỗ, cảm giác quả thật có chút không đúng lắm.
Nghĩ tới nghĩ lui,
luôn cảm thấy
vấn đề rất lớn.
Có trò lửa,
ngươi có thể động được hay không điểm đầu óc?
Có thể có cái gì trá?
Đáng chết,
bọn họ đã chặn giết ta Nam An mấy ngàn dũng sĩ, việc này là thật sao?
Bản vương con gái bị cướp đi rồi, cũng là thật sao?
Ngươi có ý gì?
Ngươi là muốn cho bản vương ở đây ngồi chờ chết sao?
Già trước tuổi quốc,
bản vương xem ngươi hiện tại đúng là già bị hồ đồ rồi.
Bản vương xem ở ngươi lão hồ đồ phân trên, liền không tính toán chi ly.
Hừ,
ai muốn là dám can đảm ngăn trở bản vương, liền như vậy đánh chết.
Chiến tranh phong vân ở đây khắp từng điểm một tụ lại mà lên.
Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn.
Mấy ngày sau, Lam Ngọc trở về,
thuận tiện
trả lại Phương Vũ mang về một người phụ nữ.
Kha kha kha,
bệ hạ, nữ nhân này ngươi nhất định muốn nhìn một lần.
Tuyệt phẩm,
tuyệt đối là tuyệt phẩm.
Bệ hạ, nếu như bình thường mặt hàng lời nói, mặt tướng đều thật không tiện mang về.
Mặt tướng vẫn là biết một ít bệ hạ khẩu vị.
Nữ tử này coi như là cùng bệ hạ trước sủng hạnh quá độ điêu thuyền tiểu thư cũng không kém bao nhiêu.
Bệ hạ,
Lam Ngọc túi đầu, chợt ở một bên túi đầu không lưng nói.
Phương Vũ đã tê dần.
Nhân sinh vô thường,
ta cờ mở nờ hiện tại nên nói gì sao?
Trước cẩm y vệ chỉ huy sứ Mao Tương từ Đông Dương tỉnh lúc trở lại, cho hắn đem vệ tử phu mang về.
Hiện tại Lam Ngọc từ Nam Man quốc đánh trận trở về, cũng dẫn theo một người phụ nữ.
Khá lắm,
các ngươi này từng cái chính là như thế trung tâm sao?
Hả?
Còn có thể
lại vô nghĩa điểm sao?
Ở trong mắt các ngươi, chấm thành cái gì?
Đối với có lớn như vậy mỹ nhân ẩn sao?
Làm sao đến mức để cho các ngươi đối với chấm sản sinh lớn như vậy hiểu lầm a?
Chấm
dốc lòng phải làm thiên cổ nhất đế.
Bệ hạ, mặt tướng,
tướng lĩnh đi ra cho ngài nhìn một lần.
Lam Ngọc cười hát hát nói.
Phương Vũ có lòng từ chối,
thậm chí còn muốn giáo dục Lam Ngọc vài câu, sau đó biểu lộ ra một làn sóng chính mình hạo nhiên chính khí.
Thế nhưng nói đến bên mép, Phương Vũ đột nhiên nhớ tới trước Mao Tương đem vệ tử phu mang về cảnh tượng.
Thế nhưng Phương Vũ cũng có lòng từ chối, thế nhưng cuối cùng chung quy vẫn là chạy trốn không được thật là thơm phát tắc.
Ai?
Cũng được.
Cái này cũng là ngươi nổi khổ tâm.
Chấm là xem ở ngươi trên mặt.
Tạm thời gặp mặt một lần đi.
Phương Vũ phất tay một cái, mặt không chút thay đổi nói.
Được rồi bệ hạ.
Đa tạ bệ hạ lý giải.
Vào đi.
Lam Ngọc kêu một tiếng, lập tức hai cái thần cơ doanh binh sĩ mang theo một người mặc màu đỏ rực áo da nữ tử đi tới.
Tóc hai rối bời ở đầu vai bên trên, ngũ quan xinh xắn lộ ra vẻ bề ngoài, thế nhưng khó có thể che giấu mỹ nhân kia khí khái.
Một ánh mắt nhìn sang, không thể giải thích được địa có một loại dị vực phong tình cảm.
Phương Vũ động tâm,
quả thật rất đẹp.
Hơn nữa cùng điêu thuyền, Tây Thi, Lý Sư Sư những người mỹ nhân không giống nhau mỹ.
Này mỹ lệ bên trong còn lộ ra như vậy một tia giả tính.
Nói tóm lại, thì có một loại nhờ ngươi chinh phục kích động. Phương Vũ im lặng cảm thán, cũng còn tốt vừa nãy không có ở Lam Ngọc trước mặt mù mấy cái chém gió, không phải vậy hiện tại lúng túng. Vẫn là chính mình.
Ai? Nếu như hắn món đồ gì, chấm đương nhiên sẽ không lưu ý.
Thế nhưng ngươi cái quái gì vậy nắm loại nhân vật này mỹ nhân thử thách hoàng đế, đây chính là ngươi không đúng à?
Hoàng đế nào có thể chống lại như vậy thử thách?
Hoàng đế? Đại Yến hoàng đế?
Ngươi hậu trường rỗi tay lại là tiểu hoàng đế này.
Không phải nói Đại Yến quốc tân đăng cơ hoàng đế là tên rác rưởi sao?
Tiêu Yến Yến trừng lớn đôi mắt đẹp, vô cùng ngạc nhiên nói.
Phương Vũ?
Lớn mật.
Nhìn thấy Ngô hoàng, sao dám như thế vô lễ?
Lam Ngọc quát lớn nói.
Tiêu Yến Yến một mặt không phản đối.
A,
đường đường Đại Yến hoàng đế, lại cũng là loại này chỉ có thể dở trò ám sát chói người đạo phỉ a.
Không dám cùng ta Nam Man quang minh chính đại địa khai chiến, chỉ có thể làm những này mở ám.
Ai?
Không dám cùng ta Nam Man dũng sĩ khai chiến, chỉ có thể nắm phụ nữ trẻ em khai đao.
Tiêu Yến Yến cười lạnh một tiếng, lập tức liền bắt đầu ở một bên trắng trợn châm chọc.
Dưới cái nhìn của nàng, những này nước Yến mọi người khá là quan tâm thanh danh của chính mình, đem danh dự cái gì, xem so với tính mạng còn trọng yếu hơn.
Như thế một nói, hắn này trong lòng khả năng liền sẽ cảm thấy xấu hổ.
Sau khi lời nói, khả năng liền sẽ biểu hiện ra một phen cực đoan xấu hổ dáng vẻ đưa nàng cho thả.
Ý nghĩ rất tốt đẹp, chỉ là hiện thực lời nói từ đầu đến cuối vẫn là như vậy có cảm.
Muốn nhiều như vậy,
thực nói đến đều là hổ ví.
Ý nghĩa
không phải rất lớn.
Binh bất tiếm trá.
Hai nước giao chiến, chỉ luận thành bại, còn muốn nói gì nữa thủ đoạn sao?
Nàng là ngươi từ nước Yến trộm tới tù binh.
Phương Vũ ánh mắt nhìn về phía Lam Ngọc, do hỏi:
"Bệ hạ, nàng là Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến.
Bệ hạ hậu cung bên trong mỹ vô số người, thế nhưng dù sao không phải vẫn không có công chúa mà.
Hơn nữa
này Nam Man quốc nữ tử hay là cùng ta Đại Yến nữ tử không giống nhau lắm."
"Bệ hạ, thuộc hạ liền lui xuống trước đi, ngài."
"Ngài chậm rãi hưởng dụng."
"Khà khà khà."
Lam Ngọc vẻ mặt từ từ hèn mọn.
Phương Vũ mặt không hề cảm xúc nhìn theo Lam Ngọc rời đi, trên mặt vẻ phức tạp lộ rõ trên mặt.
"Ta này đều nuôi dưỡng một đám cái gì danh thần danh tướng a?
Từng cái đều muốn cho chấm long trên giường nhỏ đưa mỹ nhân tuyệt sắc.
Ai?
Chấm muốn làm cái minh quân a.
Các ngươi tại sao phải dụ dỗ với chấm đây?
Chấm quá khó khăn."
Phương Vũ than thở một tiếng, đang khi nói chuyện, ánh mắt theo đột nhiên vung lên, vẻ mặt biến hóa thất thường.
Này một làn sóng, liền rất hiện thực a.
Tiết tấu đều có chút không đúng lắm.
Lung ta lung tung,
không để yên không còn.
Phương Vũ theo thói quen dùng màu vàng tiên phú hỏa nhãn kim tinh nhìn lướt qua trước mắt cái này Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến.
Họ tên: Tiêu Yến Yến, lịch sử danh phi: Tiêu Thái Hậu.
Thân phận: Nam Man quốc công chủ.
Chí lực: 93.
Vũ lực: 81.
Quân sự:
91.
Thể chất:
83.
Mị lực: 99.
Chính trị:
96.
Giác vọng:
93.
Độ thiện cảm:
0.
Có trị số người bình thường trị số đều vì 30.
Phương Vũ:
VĐF.
Trị số:
như thế nổ tung.
Chí lực, quân khiến cùng chính trị đều phá 90.
Này trị số,
cảm giác so với vị Tiêu Thái Hậu Lữ Trí còn cường hãn hơn 3 điểm.
Hơn nữa sức chiến đấu lại còn phá 80.
Trong lịch sử Tiêu Thái Hậu,
Phương Vũ đương nhiên,
gồm cả sắc đẹp, lại có thông minh, còn có tốt như vậy chính trị, quân sự thiên phú.
Nếu là cố gắng dạy dỗ,
hảo hảo bồi dưỡng lời nói, đúng là thích hợp nhất hiền nội trợ a.
Giác vọng:
93.
Dạ tâm mừng mừng.
Độ thiện cảm:
0.
Thanh cựu địch quốc công chúa, có cái trị số này,
ngược lại cũng chẳng có gì lạ.
Phương Vũ chăm chú nhìn thêm, trong lòng âm thầm nghĩ, ánh mắt lấp loé không yên. Các loại tâm tình diện ở trong đầu từ từ theo triển khai.
Ngươi vẫn như thế nhìn chằm chằm ta xem làm cái gì?
Ngươi vì là giao thất ta là thịt cá.
Hiện tại ta không ngay trước mặt ngươi sao?
Ta hiện tại mặc cho ngươi thịt cá sao?
Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi.
Đàn ông các ngươi, không phải này điểm sự sao?
Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ.
Đây là cái có cá tính nữ nhân,
xinh đẹp,
đáng yêu.
Thật giống cũng có.
Có chỉ có này tính tình nóng nảy.
Lại như là một thất tiểu ngựa hoang, chờ ngươi đi thuần phục.
Chương 145, chấm lấy, sau vị tương hứa.
Ngươi còn rất hiểu.
Ngươi đúng là không hề có một chút thành tựu tù binh tự giác a.
Như vậy có thể không tốt.
Như vậy sẽ được rất nhiều vị đắng biết chưa?
Phương Vũ cố ý làm bộ một bộ hạ lưu tư thái, lập tức trực tiếp nắm Tiêu Yến Yến trắng mịn dưới cằm, trên mặt lộ ra cười khẩy.
Tiêu Yến Yến bất động như núi.
Giờ khắc này thân thể càng thêm nhăn nhó.
Bệ hạ, ngươi đem Yến Yến thả ra.
Yến Yến bồi tiếp ngươi.
Bảo đảm hầu hạ thật bệ hạ nha.
Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến đột nhiên theo lang thang lên.
Chuyện này
ai chịu nổi a?
Phương Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười gằn.
Nữ nhân này,
trung quy vẫn là sách không rõ a.
Bệ hạ, ngài cột
Yến Yến không cách nào hầu hạ ngài mà.
Xin âm.
Đúng chỗ.
Dâm gì, không thể giải thích được địa cảm thấy cực đoan quyến rũ.
Ừm.
Buông ra ngươi sợi dây trên người, như vậy có phải là liền thuận tiện ngươi đến cưỡng ép chấm?
Nam Man công chúa,
điểm ấy kế vặt, vẫn là thu trở về đi thôi.
Ngươi đúng là một người thú vị.
Đồng ý đến chấm bên người sao?
Nếu là ngươi đồng ý trung thành với chấm sau đó vị đồng ý.
Phương Vũ ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Tiêu Yến Yến, lập tức trực tiếp giữa đường.
Hả?
Tiêu Yến Yến như vậy người thông tuệ, giờ khắc này cũng có chút vỡ không được.
Đây là mấy cái ý tứ?
Đột nhiên,
liền biến hóa vị trí,
khiến cho ngươi không ứng phó kịp.
Ngươi,
sau đó vị đồng ý,
để ta khi các ngươi đại yến hoàng hậu sao?
Theo ta được biết, các ngươi đại yến
đã có hoàng hậu chứ?
Chẳng lẽ ngươi nên vì ta phế truất ngươi hoàng hậu?
Ngươi lại là như vậy vô tình vô nghĩa người sao?
Quả nhiên,
là nhất vô tình đế vương gia a.
Lời này đúng là một chút cũng không giả.
Than thở thanh từ từ đúng chỗ, ánh mắt lấp lóe, không khỏi theo cười gần đúng chỗ. Ngươi ngày hôm nay có thể bởi vì ta phế chuất ngươi hoàng hậu, ngày khác coi như là ta lên làm hoàng hậu có thể như thế nào đây? Làm ngươi thấy một cái càng nữ nhân xinh đẹp, ngươi còn có thể tiếp tục đem ta phế chuất. Làm bằng sắt sau vị, nước chảy hoàng hậu thật không? Bệ hạ đúng là đánh thật hay bản tính. Đều nói yến người gian trá giả hoạn, quả thực không giả. Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến cười lạnh một tiếng, một mặt khinh thường nói. Điểm ấy cho vặt, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Vật này quá thấp kém. Cái gì cũng không phải. Thực tại. Không có ý gì. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Liên bởi vì ngươi, phế chuất chấm hoàng hậu. Chấm tuy rằng chọn chúng ngươi, thế nhưng còn không đến mức như vậy điên cuồng. Ai nói hoàng hậu cũng chỉ có thể có một vị. Có thể có Đông cung hoàng hậu, cũng có thể có Tây cung hoàng hậu. Ừm. Thực sự không được lời nói, lại là một cái Bắc cung Nam cung Thiên cung cung điện dưới lòng đất hoàng hậu cái gì, cũng không phải không được. Phong Hào tùy tiện thêm. Phương Vũ gật đầu nói. Tiêu Yến Yến. Còn có loại này thao tác. Khá lắm, vẫn là ngươi gặp chơi. Này đều đi theo chơi ra nói đến rồi a. Ngươi làm sao không lên trời? Ngươi làm sao không đi cùng mặt trời vai kề vai a? Thật đáng sợ. Tiêu Yến Yến đột nhiên cảm thấy đặc biệt không nói gì. Ngươi chơi ta? Tiêu Yến Yến cắn răng nói. Hả? Làm sao mà biết? Chấm chọn chúng là ngươi năng lực. Ngươi tối ra chỉ là mang vào. Chỉ nếu là nguyện ý thần phục với chấm, chấm có thể thỏa mãn ngươi mẫu nghi thiên hạ dạ tâm. Chấm cần chính là ngươi trung thành. Ngươi hiểu không? To lớn hậu cung cần một cái làm chủ. Chấm xử trí triều chính thời điểm cũng cần có một cái vừa phải cảnh giác chấm người. Rất nhiều chuyện những đại thần kia môn làm không được. Phương Vũ nỉ non tự nói, từ từ đem nội tâm của chính mình biểu lộ ra đi ra. Đang khi nói chuyện, trong con ngươi tinh mang lấp lóe. Tiêu Yến Yến thân thể mềm mại khẽ run. Không biết tại sao, trong lòng nàng đột nhiên sản sinh một vẻ hoảng sợ cảm. Tên trước mắt này ánh mắt, đáng sợ, thật là đáng sợ. Cảm giác nhất cử nhất động của mình đều khống chế ở hắn trong tay. Con mắt của hắn có thể nhìn thấu tất cả. Tiêu Yến Yến cảm giác mình đáy lòng này điểm bí mật tất cả đều bại lộ dưới ánh mặt trời. Ngay ở Tiêu Yến Yến cảm thấy mờ mịt luống cuống thời điểm, đột nhiên một luồng lăng liệt khí tức cuốn tới. Đó là mùi của đàn ông. A a. Tiêu Yến Yến bắt đầu giãy giụa lên, thế nhưng giờ khắc này hai tay của nàng đều bị giằng buộc, căn bản là phản kháng không được. Cái này đại yến hoàng đế lại thừa dịp nàng không chú ý, trực tiếp hôn môi nàng. Chơi ạ? Hắn tại sao như thế thô lỗ? Không phải nói chơi sao? Làm sao? Làm sao coi như thật cơ chứ? Tiêu Yến Yến giờ khắc này đầu óc cảm giác rất loạn, phi thường loạn. Lúc này giờ khắc này, một câu nói không nói ra được. Hoàng hoàng hốt hốt, không biết mùi vị. Không muốn. Tiêu Yến Yến trong xương giã tính bị kích thích đi ra, cảm thụ bị xâm lấn cảm giác, chợt nàng tàn bạo mà hướng về Phương Vũ cắn. Khí. Phương Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, đầu lưỡi chịu đến trọng thương, một vòi máu tươi theo chảy ra đến. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong con ngươi không khỏi lấp lóe một vệt lệ sắc. Đột nhiên, Phương Vũ hít sâu một hơi, chợt hàm răng hơi dùng sức, trực tiếp phản cắn tới. A. Tiêu Yến Yến giờ khắc này cũng theo hét dầm lên, nàng đầu lưỡi cũng phá tan rồi. Từng người đều có thể cảm nhận được loại kia cực hạn mùi máu tanh. Mùi máu tanh nỗ lực toàn bộ xoắn núi, không thể giải thích được địa làm người cả người run. Tiêu Yến Yến cảm giác mình chưa bao giờ chịu đến quá ủy khuất như thế. Trước đây ở Nam Man thời điểm, nàng muốn cái gì, liền muốn cái gì, ai dám ngỗ nghịch nàng a? Dù cho là phụ vương, cũng là mọi chuyện đều sẽ liền cho nàng. Thế nhưng hiện tại đây, không những cái gì đều không làm chủ được, còn muốn bị như vậy bắt nạt. Từng trận đoan nước cảm tập kích mà tới, hai hàng nhiệt lệ từ Tiêu Yến Yến khỏe mắt chạy xuôi mà xuống. Nhớ kỹ thân phận của chính mình. Giờ khắc này ngươi, không là cái gì cao cao tại thượng Nam Man công chúa. Ngươi ở trong mắt, chỉ là một tù binh. Một cái khả năng càng đẹp mắt điểm, càng có trí khôn điểm, càng có giá trị lợi dụng chút. Chấm có thể khoan dung ngươi ở chấm trước mặt đưa ra mấy cái điều kiện, thế nhưng không có nghĩa là có thể khoan dung ngươi ở chấm trước mặt muốn làm gì thì làm. Phương Vũ ngắt lấy Tiêu Yến Yến cái cổ, nhìn cái kia trắng như tuyết chân mềm cổ, Phương Vũ không nhịn được liếm môi một cái. Chật, một cái căn xuống. A. Tiêu Yến Yến trong con ngươi nước mắt càng hơn nhiều. Người này, thật dã man. Cửa. Lam Ngọc ở gác. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên thần cơ doanh tiểu đô thống. Có nghe hay không? Ai? Vẫn là ta hiểu được bệ hạ tâm tư. Bệ hạ là minh quân, thế nhưng ai nói minh quân lại không thể có điểm ham muốn? Thực bệ hạ ham muốn liền rất đơn giản, vậy thì là trải nghiệm các loại mỹ nhân. Bệ hạ ngồi ở vị trí cao, có lúc rất nhiều chuyện hắn cũng không tốt nói, hắn muốn làm đại biểu. Chúng ta những này làm thần tử, có thể để bệ hạ được oan ức sao? Vậy dĩ nhiên không thể. Bệ hạ chính là chúng ta thiên. Vì lẽ đó a, muốn thỉnh thoảng mà giản ở đế tâm, phỏng đoán bệ hạ tâm tư. Lần này mang về cái này Nam Man công chúa, bệ hạ không cũng rất thích không? Đây chính là chứng minh tốt nhất. Đang làm thật chính mình bản chức công tác điều kiện tiên quyết, vì là bệ hạ dành một ít phúc lợi, bệ hạ sẽ không phản đối. Kha kha kha. Lam Ngọc không nhịn được bật cười. Giờ khắc này hắn cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cảm thấy đặc biệt thoải mái. Có thể để bệ hạ thỏa mãn, là thần tử bản phận. Càng là thần tử hạnh phúc. Một bên thần cơ doanh tiểu đô thống trên mặt lộ ra đăm chiêu biểu hiện. Giờ khắc này một bên lắng nghe Lam Ngọc ở huấn thị, một bên không nhịn được yên lặng gật đầu. Nói tháo lý không tháo. Sau đó nhiều cho bệ hạ mang mỹ nữ trở về. Bệ hạ ngoài miệng nói không muốn, thế nhưng thân thể nhưng rất thành thực. Trương Nhạc Cung. Hoàng hậu Hoắc Văn Thâm mấy ngày nay rất lo lắng. Bệ hạ. Lam Ngọc tướng quân. Mang về một cái tái ngoại mỹ nữ. Bệ hạ đã hưởng dụng lên. Cung nữ túi đầu bẩm báo. Lại một cái. Mấy ngày trước không phải mới vừa tới một người vệ tử phu sao? Liên cái kia Mao Tương từ Đông Dương tỉnh mang về mỹ nhân. Vừa mới qua đi mấy ngày à, này Lam Ngọc tại sao lại cho bệ hạ làm tới một người tái ngoại mỹ nhân? Đến cùng có đủ không đủ a? Này hậu cung, là muốn lập tức liền lấp kín sao? Từ lần trước từ cha nơi đó trở về, bệ hạ liền chưa từng triệu kiến ta thị tẩm. Bệ hạ trái tim thay đổi, thay đổi. Đêm tân hôn thời điểm, nói cái gì một đời một kiếp một đôi người, nói cái gì chấp tử chi thủ cùng tử giai lão, giả, đều là giả. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm trong lòng cảm thấy rất khó vượt qua. Đang ở đế vương gia, làm này bên trong cung hoàng hậu, nàng đã là sở hữu nữ nhân giấc mơ đỉnh. Nhưng là nàng tại sao? Không vui. Chương 146, không người giáo dục. Hoắc Văn Thấm than nhẹ một tiếng. Thâm cung quá cô quạnh. Bệ hạ cũng không thường đến rồi. Bên cạnh bệ hạ tân hoan vô số, một cái thi đấu một cái xinh đẹp vô song, mà nàng đây chỉ là có một cái bên trong cung hoàng hậu danh hiệu. Người a, liền không thể nhàn. Một rảnh rỗi, liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Hoàng hậu nương nương, tể tướng đại nhân cầu kiến. Tể tướng Hoắc Quốc nhìn mình người này tiểu thụy con gái, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, là nhất vô tình đế vương gia. Ngươi a, chính là không tin tưởng. Ngươi đối với bệ hạ dùng tình sâu nhất. Cỡ nào ngu muội a? Gần nhất cái bụng thế nào? Tể tướng Hoắc Quốc đột nhiên chuyển biến đề tài nói. A, cái gì cái bụng? Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm một mặt bị mờ. Chính là hài tử a. Ngươi cùng bệ hạ cùng phòng cũng có một đoạn tháng ngày. Tuy rằng những ngày gần đây bệ hạ lạnh nhạt ngươi, thế nhưng trước ngươi không phải rất được sủng ái sao? Làm sao cái bụng một chút động tĩnh đều không có? Gọi thái y đến xem qua sao? Trước cho ngươi đảo phương thuốc đều sát thuốc uống sao? Bất luận làm sao, này người đầu tiên nhận chức hoàng tử đều phải muốn xuất thân từ ngươi trong bụng. Điểm mấu chốt, đây là điểm mấu chốt. Tể tướng Hoắc Quốc vừa nói chuyện, không nhịn được nắm chặt nắm đấm, một mặt kích động. Cha, chuyện như vậy, thuận dĩ nhiên là được rồi. Nào có như vậy một phát vào hồn. Con gái hiện tại chỉ muốn bệ hạ có thể nhiều đến mấy lần trường nhạc cung là tốt rồi. Nghe nói bệ hạ dưới tay cái kia Lam Ngọc lại cho hắn mang về một cái dị vực mỹ nữ. Bệ hạ hiện tại là chơi đến càng ngày càng mở ra. Chiếu cái này xu thế tiếp tục phát triển, nơi nào còn có thể có ta đất cắm rủi. Ai? Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm không khỏi rơi vào đến lo lắng bên trong. Giờ khắc này con ngươi chuyển động, vừa nói chuyện, không nhịn được cắn chặt môi đỏ nói. Này cũng thực là cái vấn đề. Ngươi nội tình cũng không phải kém, thế nhưng thiên hạ này mỹ nữ có bao nhiêu? Thấm nhi ngươi cho dù là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, bệ hạ nhìn đến mức quá nhiều, cảm xúc mãnh liệt cũng sẽ theo làm hao mòn. Đây là nam nhân bệnh chung. Như vậy, chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Tể tướng Hoắc Quốc nheo lại hai con mắt, trong con ngươi lấp lóe một vệt lệ sắc, lập tức nắm chặt nắm đấm, lộ hung quang. Cha, ngài, ngài đây là muốn làm cái gì? Cha, ngài đừng kích động a. Cha, ngài cũng không thể hành cái gì đại nghịch bất đạo cử chỉ. Lần trước ngươi ẩn chứa gián điệp thu hương ở trong nhà, bệ hạ xem ở ta trên mặt tha thứ ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không thể tái phạm loại này sai rồi. Con gái hiện nay tình cảnh ngươi cũng nhìn thấy, tuy rằng hiện tại ở bệ hạ nào còn có một ít mặt mũi, thế nhưng cũng không thể như vậy tùy ý làm hao mòn a. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm thấy cha mình sắc mặt không đúng, vội vã ở một bên khuyên. Vạn nhất nàng này phụ thân không đi chính đạo, trong cơn tức giận, mật mưu tạo phản mưu sát khống chế bệ hạ cái gì, nàng liền triệt để không có bất kỳ đường lui. Ngươi đang suy nghĩ gì đây? Đem cha xem là cái gì người? Ta Hoắc Quốc sinh là đại yến tể tướng, chết cũng là đại yến quỷ hồn. Yên tâm đi, cha sẽ không làm những người mưu làm trái nâng. Ta đã nghĩ, trước văn cùng đúng là cùng ta nói rồi, có một loại đặc thù dược, nam nhân uống sau khi liền sẽ tinh khí tràn đầy, sức chiến đấu bạo phát. Nếu như ngươi đem bệ hạ yêu ngươi nơi này đến, sau đó đem như vậy thuốc bổ đưa cho hắn uống, sau đó ngươi mặc thêm vào một ít kỳ trang dị phục, không cho phép bệ hạ không động tâm. Nói tới kỳ trang dị phục lời nói, Phong Nguyệt lâu đúng là có không ít kiểu dáng cũng là rất nhiều, bảo đảm không có người nam nhân nào có thể chống đỡ được hấp dẫn như vậy. Tể tướng Hoắc Quốc sáng mắt lên, lập tức rất tán thành nói: Hoắc Văn Thấm, đây là cha ta. Cha ta nhưng là đường triều tể phụ, văn đàn đại nho. Cha ta không phải xưa nay đều là thanh lưu văn sĩ đại biểu sao? Hiện tại làm sao biến thành cái này quỷ dáng vẻ? A, đây là càng ngày càng xem không hiểu a. Tiết tấu rối loạn a. Như vậy thanh lưu lập tức lại đang dạy dỗ con gái của chính mình làm sao đi câu dẫn nam nhân, lấy dược trang chi, lấy áo ngực dụ chi. Hiện tại thậm chí còn muốn đi tới Phong Nguyệt lâu nắm lấy những này kỳ trang dị phục. Cha, ngươi bây giờ trở nên như vậy thế tục. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm cắn răng nói. Cảm nhận ở trong cái kia hoàn mỹ phụ thân ấn tượng trực tiếp liền đổ nát. Lúc này giờ khắc này, nơi nào còn có thể nói ra nửa phần ngôn ngữ, chỉ có vô tận buồn cười a. Này hoàn toàn chính là trò cười a. Khắc, nói như thế nào đây, chuyện này làm sao có thể gọi thế tục đây? Này muốn cải cách đổi mới, không muốn đều là câu nệ với những người bài cũ đồ vật. Thực tại không cái gì cần phải, mấu chốt nhất chính là kết quả cuối cùng thân thiết, này mới là trọng yếu nhất. Tể tướng Hoắc Quốc phất tay một cái, lẽ thẳng khí hùng nói: Được rồi, chuyện này ta đi làm là tốt rồi, ngươi liền không cần phải để ý đến, chờ tin tức về ta là được. Tể tướng Hoắc Quốc đang khi nói chuyện trực tiếp xoay người rời đi. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm lung túng môi, khắp nơi mênh mông dưỡng tâm điện, Phương Vũ trở mình thuận thế ôm Tiêu Yến Yến. Cực phẩm a, đã lâu không như vậy vui sướng quá. Phương Vũ cảm giác thể chất của chính mình tốt hơn rồi. Hoàng đế nội kinh cái này màu vàng thiên phú vốn là để Phương Vũ thông qua loại này âm dương điều hòa phương thức đến tăng lên thể chất của chính mình, cải thiện chính mình khỏe mạnh trạng thái. Trên lý thuyết nói, Phương Vũ ở sủng hạnh hậu cung phương diện này thiên phú là không có hạn mức tối đa. Hắn sủng hạnh càng nhiều, một lần nữa cảm giác càng tốt, hắn thân thể liền có thể càng tốt. Có thể nói, Phương Vũ giờ khắc này chính là đang luyện công. Tiêu Yến Yến thể chất cũng còn có thể. Nam Man quốc nữ tử cùng Đại Yến nữ tử không giống nhau lắm. Đại Yến nữ tử đại thể đều chú ý tam phòng tứ đức, dệt len nữ công cái gì. Vì lẽ đó đại thể thể chất khá là mạnh mai, tính cách mềm mại.
Thế nhưng nam man nữ tử, cái kia làm việc đến có thể không so với những người đàn ông kia kém bao nhiêu. Thật muốn là làm lên, căn bản không gì địch nổi. Cho nên bọn họ thể chất, so với đại yến nữ tử muốn tốt quá nhiều rồi. Trước xem điêu thuyền Tây thì, Phương Vũ còn không như thế nào, các nàng xương sườn liền đứt đoạn mất. Quá mảnh mai. Hơn nữa khó có thể thừa trọng. Thế nhưng Tiêu Yến Yến liền không giống nhau lắm. Vừa bắt đầu 2 giờ, nàng vẫn ở quật cường. Không chịu thua. Thậm chí còn nói năng lô mãng, dùng các loại phương thức đến khiêu khích Phương Vũ. Phương Vũ sẽ sợ những này khiêu khích. Phương Vũ không những chưa từng sợ sệt, thậm chí còn có như vậy điểm muốn cười kích động. Ở trong mắt hắn, đây chính là phối hợp a. Đến cuối cùng, Tiêu Yến Yến triệt để vỡ. Hiện tại ở nàng trắng miệng trên gương mặt còn có thể nhìn thấy hai đạo nước mắt. Làm sao? Còn muốn lại thử sao? Nam man người hoang, quả thật biết điều rất nhiều. Phương Vũ khỏe miệng hơi vung lên, một lời hai ý nghĩa nói. Nam man công chúa Tiêu Yến Yến cắn chặt môi đỏ, nàng cỡ nào muốn đem trước mắt cái này cho nàng khuất nhục người đánh chết. Thế nhưng nàng không làm được. Nàng mệt mỏi quá. Chương 147, đây là yêu thuật. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cảm giác lại như là bị đập một lần, sau đó lại tàn bạo mà bị nghiền ép một lần. Cuối cùng, lại cho ngươi vỡ ra. Tiêu Yến Yến dây rủa một lên, đều không làm được. Quá mệt mỏi. Mệt đến nàng thở mạnh đều thành một loại hy vọng xa vời. Ngươi là xuất sinh. Tiêu Yến Yến nói. Ta có thể lý giải vì ngươi đối với ta năng lực hài lòng không? Phương Vũ nhún nhún vai, cười nói. Tiêu Yến Yến. Hắn tại sao có thể làm được vô liêm sỉ như vậy? Ngươi. Còn muốn đối với ta thế nào? Ngược lại. Cũng thỏa mãn ngươi thu tính. Thả ta rời đi đi. Được chứ? Ta lâu như vậy không trở lại, ta phụ vương. Đến lượt sốt ruột. Việc đã đến nước này, Nam An công chúa Tiêu Yến Yến từ từ bình tĩnh lại. Từ từ, bắt đầu sử dụng loại này dụ dỗ thủ đoạn. Người bình thường nghe được cái này, phỏng chừng trong lòng ít nhiều gì gặp có một ít đặc thù cảm xúc. Sau đó liền sẽ trong lòng như nhũ ra, do đó cũng là đồng ý. Thế nhưng Phương Vũ là tâm địa sắt đá a. Mặt khác cái này Tiêu Yến Yến đã tăng lên trên đến chiến lược về mặt ý nghĩa. Trước Lam Ngọc là lấy thân phận của Trấn Nam quân trói người. Vì lẽ đó Nam Man quốc bên kia đem món nợ này đều toán ở Trấn Nam quân trên đầu. Lời nói như vậy, thực chỗ tốt vẫn là rất nhiều, đầu tiên một điểm chính là có thể gia tốc Nam Man xâm lấn. Gia tốc Nam Man quốc quân đội cùng Trấn Nam quân huyết chiến. Như vậy, liền có thể càng nhanh hơn địa tiêu hao Trấn Nam quân sức mạnh, càng nhanh hơn địa để Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh nắm giữ Trấn Nam quân binh quyền. Hiện tại nếu như đem Tiêu Yến Yến trả về, thả hổ về rừng. Để vua Nam Man biết tất cả những thứ này, hậu trường rỗi tay đều là hắn cái này đại yến hoàng đế. Như vậy, Nam Man nhằm vào mục tiêu liền sẽ từ trên người Trấn Nam quân rời đi. Cái kia lần này mưu tính không phải không có chút ý nghĩa nào sao? Chấm vẫn cảm thấy, ngươi là người đàn bà thông minh. Thanh cựu nữ nhân thông minh, ngươi vì sao lại hỏi ra như thế không thông minh vấn đề đây? Hả? Đến đều đến rồi, ngươi cảm thấy cho ta còn có thể nhường ngươi trở lại sao? Tự hỏi mình, ngươi phàm là dùng đầu óc tốt thật suy nghĩ một chút, cũng có thể rõ ràng đạo lý này, không phải sao? Phương Vũ nhún nhún vai, cười nói, ngươi rốt cuộc muốn đem ta giam cầm đến khi nào? Tiêu Yến Yến cắn răng mà nói, biển cạn đá mòn, chân trời góc biển, đời này cũng đừng nghĩ rời đi chấm. Có điều đợi được chấm quét ngang Nam Man thời điểm, chấm có thể đáp ứng ngươi, mang ngươi đi đến Nam Man chơi một chút. Phương Vũ cười nói, quét ngang Nam Man, ngươi muốn đối với ta Nam Man dụng binh? Đúng rồi, ngươi trăm phương ngàn kế gây xích mích ta Nam Man cùng Trấn Nam quân quan hệ, chính là hy vọng bọn họ đánh tới đến. Này Trấn Nam quân không cũng là ngươi đại yến quân đội sao? Ngươi là muốn mượn ta Nam Man tay thanh trừ dị kỷ? Này Trấn Nam quân không bị ngươi điều khiển, ngươi thật là độc các ca. Một mũi tên hạ hai chim sao? A, đê hèn, vô liêm sỉ, khốn nạn. Đều nói đại yến tân đăng cơ tiểu hoàng đế là tên rất rưởi, là cái rất rưởi, là cái chỉ biết xa vào sắc đẹp kẻ ngu si. Bây giờ nhìn lại, những người khinh bỉ nhân tài của ngươi là thật sự kẻ ngu si. Ngươi dạ tâm, ta cảm nhận được. Ngươi vì sao muốn nói với ta? Nam Man là ta mẫu quốc, ta là Nam Man công chúa. Ngươi cùng ta nói rồi những này, ta nhất định đã nghĩ tại mọi thời khắc giết ngươi. Tiêu Yến Yến cắn răng nói. Không nói những này, ngươi lẽ nào liền không muốn giết ta? Phương Vũ chê cười nói. Tiêu Yến Yến, thật giống xác thực cũng đều giống nhau. Ngươi cách cục quá nhỏ. Trong mắt của ngươi, chỉ là Nam An. Ở trong mắt, Nam An, nơi chật hẹp nhỏ bé, sớm muộn là muốn diệt vong. Thực ngươi nên vui mừng, Nam An sắp muốn vong với chấm trong tay. Bởi vì chấm đến, gặp vì bọn họ mang tới một người cuộc sống hoàn toàn mới. Các ngươi Nam An người, hiện tại tháng ngày thế nào? Ngươi cũng biết các ngươi Nam Man người tại sao phát triển không đứng lên. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ là mấy triệu chi chúng. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, hỏi ngược lại. Bởi vì cằn cỗi. Nam Man thổ địa. Quá cằn cỗi. Vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể chăn nuôi. Không cách nào nắm giữ quá có bao nhiêu dùng tài ruộng. Ngoài ra, Nam Man độc trùng độc chướng vô số, hơi bất cẩn một chút, liền độc chết. Chúng ta hoàn cảnh quá ác liệt. Được rồi, địa bàn, đều bị các ngươi đại yến người đoạt đi. Tiêu Yến Yến cắn răng nghiến lợi nói. Ừm. Ngươi nói, xác thực cũng là một vấn đề. Thế nhưng các ngươi rõ ràng có thể chiếm lĩnh đại yến biên cảnh thành trì, tại sao mỗi lần chiếm lĩnh rồi lại vứt bỏ cơ chứ? Phương Vũ cắt hỏi. Cái này, đem những này thành trì tài nguyên cấp sạch xong xuôi, không nên đi rồi sao? Không phải vậy giữ lại làm gì? Tiêu Yến Yến theo bản năng nói. Vì lẽ đó a, các ngươi Nam Man sớm muộn muốn diệt vong. Bảo vệ tần tôi khu vực vẫn còn không biết khai phá, xâm chiếm màu mỡ khu vực cũng chỉ biết hủy hoại. Cứ thế mãi, chính các ngươi liền đem chính mình giết chết. Trung quy khó thoát vong tộc diệt chủng chi tin dữ. Cũng như vậy, cũng còn không bằng để chấm hiện tại đem Nam Man xâm lấn, để Nam Man người trở thành chấm chi tử dân. Hắn chấm sẽ không đảm bảo, chí ít có thể bảo đảm Nam Man truyền thừa.
để Nam Man người thần phục với chấm, bọn họ tối thiểu còn có thể kéo dài ngàn năm. Nếu như còn muốn lấy con đường như vậy tiếp tục đi lời nói, nhiều lắm trăm năm, Nam Man đem sụp đổ, từ từ hướng đi diệt vong. Nếu như ngươi đồng ý trợ giúp chấm hướng dẫn Nam Man, cái kia chấm ở Bắc Nam Man trong quá trình liền sẽ ít đi rất nhiều chống lại cùng giết chóc. Đây đối với Nam Man người mà nói, thực cũng là phúc lợi. Ngươi nói xem, chính ngươi hảo hảo thưởng thức một hồi, có phải như vậy hay không? Chấm nhường ngươi thần phục với chấm, đi theo chấm bên người, vì là chấm hiệu lực, cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi thành chấm hiền nội trợ, thành chấm nào đó cung hoàng hậu, cái kia Nam Man người thì tương đương với có chỗ dựa. Tương lai các nước thần phục sau khi, Nam Man người cũng sẽ có một ít đặc thù ưu đãi. Đến lúc đó những này Nam Man người cố nhiên không thể cùng chúng ta hiến người bình đẳng đối xử, chỉ cũng là chỉ đứng sau hiến người tồn tại. Phương Vũ một hơi nói rồi rất nhiều. Những này có thể không đều là lời tâm huyết sao? Tình chân ý thiết. Ai có thể nói đây là hư tình giả ý? Mỗi tiếng nói cử động đều thể hiện ra trong này chân ý. Tiêu Yến Yến đầu ngóng ngóng. Vừa bắt đầu nàng còn lo liệu cực cường lý trí, thế nhưng nghe nghe, nàng lại theo bản năng mà theo gật đầu. Tại sao? Nàng tại sao yếu điểm đầu? Lẽ nào nàng là nhận rồi tên cầu hoàng đế này nói? Không thể. Không thể. Ngươi là không phải là đối ta thi pháp. Ta trước nghe ta Nam Man tiên tri đã nói, phía trên thế giới này có một loại đầu độc lòng người yêu thuật. Ngươi vừa nãy triển khai, chẳng lẽ chính là cái này? Tiêu Yến Yến cắn răng, lẽ thẳng khí hùng nói. Phương Vũ. Chương 148, liên tục trí tôn vị. Có phải là không chơi nổi? Nói làm sao chả trở nên huyền huyễn lên đây? Phương Vũ trực tiếp không nói gì. Này đều cái gì cùng cái gì? Lung ta lung tung, hỗn loạn không thể tả. Còn yêu thuật. Nói, ta đã cùng ngươi nói rồi. Cho tới ngươi chính mình là cái thái độ gì, chủ yếu liền xem chính ngươi. Tạm thời, ngươi liền cẩn thận ở chỗ này đợi đi. Không muốn mưu toan nghĩ đi chạy trốn. Ngươi chạy trốn một lần, ta liền sủng hạnh ngươi 10 lần. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong con ngươi lệ sắc lấp lóe. Tiêu Yến Yến muốn phản bắt tới, thế nhưng nàng không dám. Vạn nhất người này lại bắt đầu đã phát điên, đưa nàng quăng quá khứ làm sao bây giờ? Khó có thể chịu được nặng a. Tiêu Yến Yến không nghĩ đến có một ngày chính mình gặp nhân vì cái này mà thần phục. Trò chơi toàn dân hoàng đế thông báo, sắp phân phát tân một tuần bảng danh sách khen thưởng, công bố hoàn toàn mới bảng danh sách. Vì để cho càng nhiều tờ lỡ lên bảng, thể hiện trò chơi toàn dân hoàng đế tham dự cảm, hiện đối với tên thưởng kim bảng, danh thần kim bảng, danh phi kim bảng, tổng hợp quốc lực chiến bảng, đặc thù quân đội chiến bảng tiến hành một ít hệ thống hóa cải cách, mỗi cái bảng danh sách, mỗi cái tờ lỡ chỉ có thể lên bảng một lần, xin mời đều biết. Danh tướng kim bảng. Người thứ nhất, Phương Vũ, Yến quốc hoàng đế, lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, nắm giữ màu vàng danh tướng 4, màu bạc danh tướng 2. Người thứ hai, Lệ Ổng Phốc, huyết quốc hoàng đế, lệ thuộc vào mi quốc chiến khu, nắm giữ màu bạc danh tướng 1, màu tím danh tướng 2. Người thứ ba, Tô Đồng, luân quốc hoàng đế, lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, nắm giữ màu bạc danh tướng 1, màu tím danh tướng 1, màu xanh lam danh tướng 1. Người thứ tư, Xi Dạ Quạ Cụ Bệ, bản quốc hoàng đế, lệ thuộc vào anh hoa quốc chiến khu, nắm giữ màu bạc danh tướng 1, màu tím danh tướng 1. Người thứ năm, Dennis Bergen, cổ quốc hoàng đế, lệ thuộc vào Nhật Lạc quốc chiến khu, nắm giữ màu tím danh tướng 2. Người thứ sáu, Vũ Văn Hắc, tùy quốc hoàng đế, lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, nắm giữ màu tím danh tướng 1. Danh thần kim bảng. Người thứ nhất, Phương Vũ, Yến quốc hoàng đế, lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, nắm giữ màu vàng danh thần 1, màu bạc danh thần 1. Người thứ hai, Lệ Ổng Phốc, huyết quốc hoàng đế, lệ thuộc vào mi quốc chiến khu, nắm giữ màu bạc danh thần 1, màu tím danh thần 1. Người thứ ba, Tô Đồng, luân quốc hoàng đế, lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, nắm giữ màu bạc danh thần 1, màu xanh lam danh thần 1. Danh phi kim bảng. Người thứ nhất, Phương Vũ, Yến quốc hoàng đế, lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, nắm giữ màu vàng danh phi 4. Người thứ hai, Vũ Văn Hắc, tùy quốc hoàng đế, lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, nắm giữ màu bạc danh phi 1. Người thứ ba, Tô Đồng, luân quốc hoàng đế, lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, nắm giữ màu tím danh phi 1. Người thứ tư, Xi Dạ Quạ Cụ Bệ, bản quốc hoàng đế, lệ thuộc vào anh hoa quốc chiến khu, nắm giữ màu xanh lam danh phi 8. Tổng hợp quốc lực chiến bảng. Người thứ nhất, Phương Vũ, Yến quốc hoàng đế, lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, chỉ số chiến lực 132.999. Người thứ hai, Dennis Bergen, cổ quốc hoàng đế, lệ thuộc vào Nhật Lạc quốc chiến khu, chỉ số chiến lực 41.231. Người thứ ba, Lệ Ổng Phốc, huyết quốc hoàng đế, lệ thuộc vào mi quốc chiến khu, chỉ số chiến lực 34.671. Người thứ tư, Tô Đồng, luân quốc hoàng đế, lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, chỉ số chiến lực 29.881. Người thứ năm, Xi Dạ Quạ Cụ Bệ, bản quốc hoàng đế, lệ thuộc vào anh hoa quốc chiến khu, chỉ số chiến lực 27.111. Đặc thù quân đội chiến bảng. Người thứ nhất, Phương Vũ, Yến quốc hoàng đế, lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, nắm giữ màu vàng phẩm chất quân đoàn 1. Người thứ hai, Lệ Ổng Phốc, huyết quốc hoàng đế, lệ thuộc vào mi quốc chiến khu, nắm giữ màu bạc phẩm chất quân đoàn 1. Người thứ ba, Tô Đồng, luân quốc hoàng đế, lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, nắm giữ màu tím phẩm chất quân đoàn 1. Ân. Một ánh mắt nhìn sang, Phương Vũ ở 5 cái trên bảng danh sách đều xếp hạng đầu bảng. Chỉ là bởi vì sắp xếp bảng danh sách quy tắc phát sinh một chút biến hóa, vì lẽ đó Phương Vũ không thể đem mỗi cái bảng danh sách trước vài tên toàn bộ cho ông đồn. Nói cách khác, sau đó Phương Vũ coi như là phát triển địa mạnh hơn, dưới trướng màu vàng danh tướng màu vàng danh thần có cái 1800 cái, cũng chỉ có thể nắm một cái số 1, không thể liền mang theo thứ 2 thứ 3 khen thưởng đều cầm. Nay trò chơi toàn dân hoàng đế là thật có chút cầu a. Không biết phần thưởng lần này có thể hay không xem trước như vậy ra sức. Thôi một tí chính là màu vàng chiến bảo văn bảo quốc bảo cái gì? Phương Vũ trong con ngươi lấp lóe dị dạng tinh mang. Cùng lúc đó, làm bảng danh sách chương mới sau khi, mỗi cái kênh tán gẫu trực tiếp nổ. Anh hoa quốc chiến khu. Bà giác. Tại sao một cái bảng một đều không bắt được? Đại Anh Hoa quốc màu vàng danh tướng danh thần danh phi đều bị giấu ở đâu? Bà giác, tại sao ta Đại Anh Hoa quốc trong lịch sử không có nhiều như vậy cường mạnh mẽ đại lão? Chết rồi chết rồi, mau vào đến quốc chiến. Giết. Mi quốc chiến khu. Huyết quốc hoàng đế Lệ Ổng nhíu mày, trong con ngươi lấp lóe một vẻ uy nghiêm đáng sợ sát ý. Bất luận người nào cũng không thể ta Mi quốc đi vào bước tiến. Phương Vũ, Yến quốc hoàng đế, toàn diện đánh lén. Đại Cao quốc chiến khu. Phương Vũ sợ mẹ tạ đã thực đuối là ta Đại Cao quốc hoàng thất huyết thống. Chẳng biết lúc nào mới có thể đón về chúng ta vị này lưu lạc ở bên ngoài hoàng thất dòng dõi đích tôn truyền nhân. Hạ quốc chiến khu. Nôn quốc hoàng đế Tô Đồng liếm liếm tiểu diễm môi đỏ, ánh mắt tập trung ở Phương Vũ cái kia lập lòe hào quang màu vàng tiền trên, trên mặt mang theo một tia hiếu kỳ. Phương Vũ, liên tục 5 bảng đầu bảng sao? Trên lệnh. Lớn như vậy sao? 4 cái màu vàng danh phi. A, người đúng là. Cảm xúc mãnh liệt vô hạn. Tên tán gẫu bên trong, tên Phương Vũ đang điên cuồng quét màn hình. Đối với hạ quốc người mà nói, Phương Vũ hiện tại chính là như thần tồn tại. Đây là tín ngưỡng. Vũ thần. Trò chơi toàn dân hoàng đế thông báo, bắt đầu ban phát bảng danh sách khen thưởng. Danh tướng kim bảng. Người thứ nhất, khen thưởng màu bạc chiến bảo 1. Khen thưởng đế vương tệ 1000. Người thứ hai, khen thưởng màu tím chiến bảo 1. Khen thưởng đế vương tệ 5000. Người thứ ba, khen thưởng màu xanh lam chiến bảo 1. Khen thưởng đế vương tệ 2000. Đệ 40 tên, khen thưởng màu xanh lục chiến bảo 1. Khen thưởng đế vương tệ 1000. Đệ 11 100 tên, khen thưởng đế vương tệ 100. Danh thần kim bảng đơn. Người thứ nhất, khen thưởng màu bạc văn bảo 1. Khen thưởng đế vương tệ 1000. Người thứ hai, khen thưởng màu tím văn bảo 1. Khen thưởng đế vương tệ 5000. Người thứ ba, khen thưởng màu xanh lam văn bảo 1. Khen thưởng đế vương tệ 2000. Đệ 40 tên, khen thưởng màu xanh lục văn bảo 1. Khen thưởng đế vương tệ 1000. Đệ 11 100 tên, khen thưởng đế vương tệ 100. Danh phi kim bảng. Người thứ nhất, khen thưởng đế vương tệ 1000. Người thứ hai, khen thưởng đế vương tệ 5000. Người thứ ba, khen thưởng đế vương tệ 2000. Đệ 40 tên, khen thưởng đế vương tệ 1000. Đệ 11 100 tên, khen thưởng đế vương tệ 100. Tổng hợp quốc lực chiến bảng. Người thứ nhất, khen thưởng màu bạc quốc bảo 1. Khen thưởng đế vương tệ 1000. Người thứ hai, khen thưởng màu tím quốc bảo 1. Khen thưởng đế vương tệ 5000. Người thứ ba, khen thưởng màu xanh lam quốc bảo 1. Khen thưởng đế vương tệ 2000. Đệ 40 tên, khen thưởng màu xanh lục quốc bảo 1. Khen thưởng đế vương tệ 1000. Đệ 11 100 tên, khen thưởng đế vương tệ 100. Đặc thù quân đội chiến bảng. Người thứ nhất, khen thưởng đế vương tệ 1000. Người thứ hai, khen thưởng đế vương tệ 5000. Người thứ ba, khen thưởng đế vương tệ 2000. Đệ 40 tên, khen thưởng đế vương tệ 1000. Đệ 11 100 tên, khen thưởng đế vương tệ 100. Chư vị vợ lẽ ơ không cần cảm thấy kinh ngạc. Lần thứ nhất bảng danh sách khen thưởng nhất là hậu đãi, sau khi mỗi một lần gặp có vi điều chỉnh nhỏ. Chúc mừng hạ quốc chiến khu, Yến quốc hoàng đế Phương Vũ bệ hạ lần thứ 2 liên tục 5 bảng chí tôn. 5 bảng chí tôn khen thưởng, đế vương tệ 5000, màu bạc chiến bảo 1, màu bạc quốc bảo 1, màu bạc văn bảo 1. Chương 149, cùng hoàng ngộ giao lưu. 5 bảng chí tôn, liên tục. Đúng là không cái gì bất ngờ. Thực lực đặt tại cái kia, chính là phần thưởng lần này hơi hơi ít đi như vậy điểm, cảm giác có chút tiếc nuối. Có điều ngẫm lại cũng là, này bảng danh sách khen thưởng một tuần liên sắp xếp một lần, nếu như mỗi lần đều khen thưởng một cái màu vàng chiến bảo, văn bảo cùng quốc bảo lời nói, cái kia những thứ đồ này không phải đều thành nát đại lộ tồn tại. Màu bạc chiến bảo, văn bảo cùng quốc bảo các một cái, cũng coi như là không sai. Màu bạc chiến bảo có thể tặng cho lịch sử các danh tướng, vừa có thể tăng lên sức chiến đấu, có thể tăng lên bọn họ trung thành độ, cớ sao mà không làm? Màu bạc văn bảo có thể tặng cho lịch sử danh thần, hiệu quả giống như trên. Cho tới quốc bảo lời nói, còn có thể thích hợp địa tăng cường địa một điểm vận nước chỉ số. Cái này màu bạc quốc bảo kim thiềm thử, đúng là có chút ý nghĩa. Vật phẩm, kim thiềm thử. Loại hình, quốc bảo. Phẩm chất, màu bạc. Đặc hiệu 1, tài vận, có thể tăng cường vị trí quốc gia tài vận, tài chính thu vào có thể tăng lên 10%. Đặc hiệu 2 giao dịch, cùng nước láng giềng tiến hành mậu dịch tỷ lệ thành công tăng lên 20%. Đặc hiệu 1 tài vận thực đã rất mạnh, trên căn bản có thể mang quốc gia tài chính thu vào tăng lên một thành. Phải biết một cái quốc gia tài chính thu vào, cái tiết nhưng là một cái con số trên trời. Nhiều tăng lên một thành, là có thể dùng để tự mình chi phối. Cho tới cái kia đặc hiệu 2 giao dịch xem ra hiệu quả không phải rất mạnh, thế nhưng có thể tăng lên cùng nước láng giềng mậu dịch tỷ lệ thành công, ở lúc mấu chốt dao động có thể vì đại yến khai sáng một cái thậm chí còn có vài dùng gạch vàng làm nền tương lộ. Nói tóm lại, đều là thứ tốt. Phương Vũ im lặng gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ, khỏe miệng ý cười từ từ theo bắt đầu tăng lên. Dù sao, loại này quốc bảo thật giống nhằm vào đều là tăng cường cả đất nước vận thế. Trên lý thuyết tới nói, một cái quốc gia nắm giữ quốc bảo càng nhiều, liền càng cường thịnh. Phương Vũ im lặng trầm ngâm, trong con ngươi lấp lóe khác tinh mang. Phương Vũ thu xong xuôi khen thưởng, liền chuẩn bị lui ra ngoài. Đến ở thế giới kinh tán gấu anh tạc thành hình dáng gì, cùng hắn không có quan hệ gì. Liệt kê ngàn vạn kế nói chuyện riêng tin tức quá mức hơn nhiều, giờ khắc này Phương Vũ cũng không muốn đem tinh lực lãng phí với những chuyện này. Hả? Này nói chuyện riêng tin tức, còn có thể chỉ đỉnh. Tên thưởng kim bảng no 3, Tô Đồng. Phát tới nói chuyện riêng. Danh tướng kim bảng no 5, Dennis Bergen. Phát tới nói chuyện riêng. Cái này có chút ý nghĩa. Lên 5 bảng một trong, liền sẽ nắm giữ đối ứng với nhau danh hiệu. Tuy rằng những này danh hiệu lời nói khả năng không ta cái này 5 bảng chí tôn đẹp đẽ, thế nhưng xác thực cũng không sai là được rồi. Hả? Tô Đồng. Danh tự này. Thật quen thuộc a. Cái này thật giống cũng là hạ quốc chiến khu đi. Nôn quốc hoàng đế. Cùng ta này đến quốc. Đúng là khá là đồng âm. Phương Vũ nhíu mày, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ dị dạng. Phương Vũ mở ra cùng Tô Đồng nói chuyện riêng.
Phương Vũ Hoàng huynh, ngươi ở sao? Chúng ta có thể hay không cộng hưởng một làn sóng tài nguyên a? Ngài là năm bảng chí tôn, lần thứ nhất bắt được năm bảng chí tôn khen thưởng thời điểm không đều là hai phần khen thưởng sao? Không biết Phương Vũ ca ca có thể hay không bỏ đi yêu thích màu vàng chiến bảo thiên tử kiếm a? Ta có thể dùng hắn bảo vật đổi lấy nha. Chậc, cái này Tô Đồng liền phát một chút vật phẩm tin tức lại đây. Đồ vật không nhiều, nhưng xác thực đều là thứ tốt. Phá phủ trầm chu. Loại hình: sách thẻ. Phẩm chất: kim. Hiệu quả: sử dụng sau khi, nhưng đối với 10 vạn người trở xuống quân đoàn sản sinh hiệu quả, tăng lên 1% ngàn sĩ khí, tăng lên 50% lực công kích, hạ thấp 30% sức phòng ngự, kéo dài 1 giờ, thời gian hiệu lực xong xuôi, quân đội sẽ rơi vào mềm nhũn kỳ, sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Dung hợp lên cấp. Loại hình: sách thẻ. Phẩm chất: kim. Hiệu quả: có thể đem 10 tấm đồng loại hình màu bạc sách thẻ hợp trở thành một trương đồng loại hình màu vàng sách thẻ, hoặc đem 10 cái màu bạc quốc bảo, chiến bảo hoặc văn bảo hợp xưng là màu vàng quốc bảo, chiến bảo hoặc văn bảo. Thí dụ như 10 tấm màu bạc quân đoàn thẻ có thể hợp trở thành một trương màu vàng quân đoàn thẻ, 10 tấm màu bạc lịch sử danh tướng thẻ có thể hợp trở thành một trương màu vàng lịch sử danh tướng thẻ. Hô phong hoán vũ. Loại hình: sách thẻ. Phẩm chất: kim. Hiệu quả: sử dụng thẻ này có thể tạo thành một quãng thời gian cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thật nhiều màu vàng sách thẻ. Phương Vũ đều sắp muốn thêu hoa mắt. Khá lắm. Từ đâu tới nhiều như vậy? Ngươi muốn đổi cái gì? Phương Vũ gửi qua một cái tin tức. Người ta này trong tay quả thật có rất nhiều bảo bối. Phương Vũ Hoàng huynh, ngươi về ta. Phương Vũ Hoàng huynh, chúng ta có thể kết nối sao? Trực tiếp ngữ âm giao lưu. Nôn quốc hoàng đế Tô Đồng phát sinh ngữ âm xin mời. Phương Vũ trầm ngâm một tiếng, cũng không có từ chối. Kết nối mà thôi, không là đại sự gì. Kết nối thành công. Một đạo có chút bất ngờ nhẹ nhàng ngữ âm truyền đến. Phương Vũ Hoàng huynh, ta nhưng là cho ngươi phát ra vô số điều tin tức. Không nghĩ đến lần này ngươi rốt cuộc để ý ta. Hoàng ngội cũng thật là. Thu sủng nhược kinh đây. Tô Đồng cười nói. Ngạch. Nói chuyện riêng quá nhiều người, ta không thể từng cái hồi phục. Nếu không là lần này không chắc mặt trên có tiếng thứ đánh dấu, ta vẫn là không nhìn thấy ngươi. Nói đến, ngươi làm sao có nhiều như vậy màu vàng sách thẻ? Từ lâu tới? Phương Vũ cảm thấy bất ngờ nói. Này sách thẻ, một tấm tiếp theo một tấm, còn đều là màu vàng. Đánh A. Ở nhận thưởng trong thương thành lấy ra A. Lần thứ nhất trò chơi toàn dân hoàng đế chương mới thời điểm, không phải đối với năm đại bảng danh sách xếp hạng thứ 100 tờ lỡ đều khen thưởng đế vương tệ sao? Hơn nữa mới bắt đầu 100 đế vương tệ, đi nhận thưởng vẫn là đầy đủ. Thế nhưng ta giật thật nhiều lần. Tô Đồng trả lời. Ngươi dùng đế vương nhận thưởng. Đế vương nhận thưởng 1 vạn đế vương tệ một lần. Ngươi chuyện này. Nhưng là có hơn 10 chương màu vàng sách thẻ. Phương Vũ trầm ngâm một tiếng, hơi cảm thấy bất ngờ nói. Không có à, ta dùng chính là tinh anh nhận thưởng à, 100 đế vương tệ liền có thể đánh một lần. Ngược lại hiệu quả đều không khác mấy, nhiều đánh mấy lần liền có thể ra cái màu vàng sách thẻ. Dù gì, cũng có thể có cái màu bạc sách thẻ, liền còn rất tốt đẹp. Tô Đồng ngữ khí có vẻ rất không đáng kể. Phương Vũ. Hắn trầm mặc. 100 đế vương tệ đánh một lần phổ thông nhận thưởng còn có thể đánh vào màu vàng sách thẻ. Ta cờ mở nờ tiến hành 1 vạn đế vương tệ một lần đế vương nhận thưởng đều rút ra một đám rác rồi a. Phương Vũ Hoàng huynh, ngươi muốn cái gì dạng màu vàng sách thẻ? Ta có thể cho ngươi a. Ta chỗ này còn có hơn 100 tấm đây. Tô Đồng tiếp tục nói. Phương Vũ, để ta đi chết đi. Vậy ngươi không mở ra mấy cái màu vàng danh tướng danh thần? Phương Vũ hơi cảm thấy bất ngờ nói. Không có. Liên mở ra đến mấy cái màu bạc danh tướng danh thần. Màu vàng, thật sự thật là khó. Phương Vũ Hoàng huynh, ngươi quá lợi hại. Tô Đồng kính phục nói. 4. Các đại lão, sáng tác không dễ, cầu khen thưởng. Một phần cũng là yêu, cho tác giả quân một chút động lực. Các đại lão một cái miễn phí lễ vật khả năng chính là mê man tác giả quân một chiếc chỉ đường ngọn đèn sáng. Chương 150, thẻ vàng trao đổi. Đến cùng ai lợi hại? Ta cờ mở nờ chính là dùng 1 vạn đế vương tệ một lần đế vương nhận thưởng. Dùng một lát 100 đế vương tệ một lần tinh anh nhận thưởng. Hơn nữa còn có thể đánh vào nhiều như vậy màu vàng sách thẻ, vận thế thực tại có chút cường. Ngươi mới vừa nói trao đổi. Ngươi muốn trao đổi cái gì? Phương Vũ dò hỏi. A. Phương Vũ Hoàng huynh, trước lần thứ nhất. Lần thứ nhất năm bảng chí tôn khen thưởng bên trong có phải là có màu vàng chiến bảo thiên tử kiếm? Ta nghĩ, Phương Vũ Hoàng huynh ngươi muốn 2 cái màu vàng chiến bảo thiên tử kiếm cũng không có tác dụng gì, đơn giản. Đơn giản bán hoàng ngội một cái. Tô Đồng hơi có vẻ hơi ngượng ngùng nói. Ngạch. Ngươi sớm nói à, ta đã đem bên trong 1 cái thiên tử kiếm ban tặng ta dưới trướng một tên võ tướng. Xin lỗi, trao đổi không được. Phương Vũ bất đắc dĩ nói. Mọi phương diện, rất chân thực. A. Ban tặng võ tướng. Hoàng huynh lại dùng thiên tử kiếm thứ chí bảo này ban tặng võ tướng. Hoàng huynh ban cho ai a? Tô Đồng tùy ý dò hỏi. Hoắc Khứ Bệnh. Phương Vũ trả lời. Ta đấu. Ta đấu. Ta đấu. Hoắc Khứ Bệnh loại này thần tướng. Hoàng huynh ngươi đều bắt. Trời ơi. Phong Lang Cư Tư. Thần tượng của ta. Tô Đồng trong thanh âm đều mang tới một tia tiếng rung. Đúng rồi Phương Vũ Hoàng huynh, ngươi có tiếng hay không phi thẻ? Ta cũng muốn trao đổi. Tô Đồng tiếp tục nói. Danh phi. Nam Sủng. Hả? Ta ngược lại thật ra có 2 tấm linh nhân quán kiến trúc thẻ. Xem giới thiệu nói bên trong sản xuất đều là đẹp trai anh tuấn linh người. Ngươi muốn chính là cái này chứ? Phương Vũ sáng mắt lên, lập tức nói rằng. Này một làn sóng chỉ cần ổn định, trên căn bản liền không thành vấn đề. Ở Phương Vũ quan niệm bên trong, nam nhân làm hoàng đế, yêu mỹ nhân. Nữ nhân làm hoàng đế, không phải nên yêu thích soái ca sao? Ngạch. Hoàng huynh, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta nói danh phi, là thật sự danh phi. Lại như hoàng huynh ngài. Ngài trước nắm giữ quá Tây Thi tỷ tỷ như thế. Muốn. Chính là những người. Thật là khiến người ta không cách nào chống cự đây. Phương Vũ Hoàng huynh, không biết có thể hay không thỏa mãn hoàng muội điểm ấy nho nhỏ nhu cầu đây. Phương Vũ hoàng huynh nếu là có dư thừa danh phi thẻ, nhất định phải cho ta u. Ta đều muốn. Những người trắng trẻo non nớt danh phi các tỷ tỷ, quá thú vị. Tô Đồng kéo dài không ngừng nói. Phương Vũ, cứu mạng. Có thể hay không không muốn như thế vô nghĩa? Hả? Tiên tính điểm có được hay không? Có được hay không? Ngươi là nam nhân, vẫn là nữ nhân, hay hoặc là ngươi là không tính người? Phương Vũ không nhịn được dò hỏi. Phương Vũ hoàng huynh, ngươi nói cái gì đó? Ta này vẫn ở tự xưng hoàng muội a, ngươi làm sao nghe không hiểu a? Phương Vũ hoàng huynh, ngươi đến cùng có tiếng hay không phi thể a? Ta thật sự thật thích những người trắng trẻo non nớt danh phi các tỷ tỷ a. Ai có thể chống đỡ được rồi các nàng ôn nhu hấp dẫn chứ? Phương Vũ hoàng huynh, ngược lại ngươi đều có cỡ nào nhiều tiền sắc danh phi, phân hoàng muội một cái mà. Van cầu ngươi mà. Bắt đầu làm nũng. Này nôn nóng thời đại, không nói chuyện nói. Thế giới lớn như vậy, đều sẽ tồn tại một ít khá là người kỳ quái. Tỷ như cái này Tô Đồng, nàng liền yêu thích trắng trẻo non nớt danh phi tỷ tỷ. Khen chút là, ngươi không thể cùng ta cướp a. Trắng trẻo non nớt danh phi tỷ tỷ không chỉ có ngươi yêu thích, thực ta cũng yêu thích. Yêu cầu này, mẹ, e sợ đáp ứng không được. Phía ta bên này cũng không thừa bao nhiêu. Ta chỗ này lời nói, đúng là thêm ra đến một cái màu vàng quốc bảo Cửu Châu Vương đỉnh. Ta đem màu vàng quốc bảo Cửu Châu Vương đỉnh hiệu quả cho ngươi phát một hồi, chính ngươi nhìn một chút. Hiệu quả này không so với quốc bảo ngọc tỷ truyền quốc kém. Vật phẩm, Cửu Châu Vương đỉnh. Loại hình, quốc bảo. Phẩm chất, màu vàng. Đặc hiệu 1, vận nước, đem vương đỉnh đặt ở tuyên chính trước điện, có thể chậm chậm vì nước độ tụ tập vận nước. Đặc hiệu 2 uy hiếp, nắm giữ Cửu Châu Vương đỉnh quốc gia dân tâm tăng lên 20%. Phản loạn giảm thiểu 20%. Đặc hiệu 3 nâng đỉnh, nếu là ngươi có thể noi theo Vũ Vương nâng đỉnh đem giờ lên đến, sẽ kích phát đặc thù ẩn dấu hiệu quả. Nhìn thấy ta cho ngươi phát sao? Này màu vàng quốc bảo Cửu Châu Vương đỉnh chủ yếu chính là có thể tụ tập vận nước, tăng lên vận nước. Hơn nữa còn có thể ở một mức độ nào đó tăng lên dân tâm, giảm thiểu phản loạn. Đây đối với một cái quốc gia mà nói, hiệu quả tốt vô cùng. Hoặc là, Phương Vũ lập tức nói rằng, a, hiệu quả quá mạnh mẽ đi. Muốn, đương nhiên muốn. Này nếu như cũng không muốn lời nói, mới thật là lớn kẻ ngu si. Trời ơi, đa tạ Phương Vũ hoàng huynh. Hoàng huynh yêu yêu đắt. Hoàng huynh, ta cũng chỉ có này mấy chục tấm màu vàng sách thẻ a. Nếu không thì đều cho ngươi đi. Ta cũng không có đồ vật khác a. Tô Đồng tha thiết mong chờ nói. Phương Vũ, cái này, thiếu sao? Màu vàng quốc bảo Cửu Châu Vương đỉnh đúng là thứ tốt, thế nhưng dùng một cái thay đổi người ta mấy chục tấm màu vàng sách thẻ lời nói, hiển nhiên cũng có chút không quá thích hợp. Như vậy đi, ta chọn 5 tấm màu vàng sách thẻ, sau đó này màu vàng quốc bảo Cửu Châu Vương đỉnh liền trao đổi cho ngươi, làm sao? Đều là hạ quốc người, bình đẳng giao dịch là tốt rồi. Sau đó còn có tiếp tục cơ hội hợp tác. Phương Vũ cười nói, "A, được, tốt đẹp. Đa tạ Phương Vũ hoàng huynh. Phương Vũ hoàng huynh ngươi đối với ta cũng quá tốt rồi đi." Đồng Đồng thật là cảm động, Đồng Đồng nếu như hết thuốc chữa địa yêu Phương Vũ hoàng huynh làm sao bây giờ nha? Một đạo trong trà trà tức giận âm thanh theo truyền đến, Phương Vũ khỏe miệng co giật, cả người thuận thế mất cảm giác. Liền muốn này nằm tấm đi. Ừm. Liền như vậy. Sau đó nhiều giao lưu. Phương Vũ đánh xong bắt chuyện sau, liền cắt đứt ngữ âm. Giờ khắc này hắn trong tay có thêm 5 tấm màu vàng sách thẻ. Phá phủ trầm chu, dung hợp lên cấp, hô phong hoán vũ, giả đạo phát quắc, càn khôn đảo ngược. Giả đạo phát quắc. Loại hình, sách thẻ. Phẩm chất, kim. Hiệu quả, sử dụng sau khi, có thể mạnh mẽ mở ra một con đường, dùng để cất bước. Nội hải bắc cầu, nội nhai huyền tỏa. Càn khôn đảo ngược. Loại hình, sách thẻ. Phẩm chất, kim. Hiệu quả, sử dụng sau khi có cực sát suất cao ở trong nước xuất hiện kết tường sự kiện, dùng ở vừa ra đời hoàng tử hoặc công chúa trên người, có thể vì bọn họ tiến hành chúc phúc. Còn lại cái kia 3 tấm phá phủ trầm chu, dung hợp lên cấp, hô phong hoán vũ sách thẻ, chính là trước Phương Vũ từng thấy. Phá phủ trầm chu tên như ý nghĩa chính là có thể ngắn ngủi tăng lên quân đội sức chiến đấu, cuối cùng quyết chiến thời khắc dùng, hiệu quả vô cùng tốt. Dung hợp lên cấp có thể mang 10 tấm đồng loại hình màu bạc sách thẻ, quân đội thẻ, danh tướng thẻ biến thành màu vàng. Hô phong hoán vũ chủ yếu đề cập chính là thần quái phương diện sự tình. Lúc mấu chốt, có hiệu quả. Chương 151, đem vệ ra chém đầu cả nhà. Những ngày kế tiếp, có chút đến tiêu điều. Mỗi ngày đều khá là vô vị. Tốt nhất chiều, đánh ngủ gật, lại về dưỡng tâm điện cùng Tiêu Yến Yến thao luyện một hồi võ kỹ, một ngày liền đi qua. Cẩm Ý vệ gần nhất khoảng thời gian này đúng là theo bận việc lên, trong triều đình, nhiều như vậy đại thần đây, thế nào cũng phải từng cái địa điều tra rõ ràng chứ. Mà vào lúc này, tin tức của tiền tuyến cũng theo truyền về, hiện tại lại như là một đạo cự sét đánh nổ tung như thế. Nam Man xâm lấn, khẩn cấp hướng sẽ trực tiếp khởi động. Phương Vũ buồn bực ngán ngẩm theo sát đi tới. Trong triều đình, dùng ngòi bút làm vũ khí, ồn ào đến cực điểm. Nam Man quốc xâm lấn, chúng ta nhất định phải tiến hành quốc chiến, nâng toàn quốc binh lính, đem bọn họ áp chế lại. Nam Man quốc lần này cớ thực sự là quá kém tục, lại giống chống khua chiêng nói bọn họ công chúa điện hạ bị chúng ta Yến quốc người cướp đi. Nghe nói vẫn là Trấn Nam đại tướng quân Vệ Hải ra tay. Này Trấn Nam đại tướng quân cũng một cái số tuổi a, làm sao hiện tại vẫn là như thế không đứng đắn? Hắn làm như vậy, thật sự thích hợp sao? Liên vì một cái Nam Man công chúa, liên vì một người phụ nữ, liên vì thỏa mãn hắn thu tính. A, chuyện như vậy ai biết được, hay là hắn cảm thấy đến thoải mái đi. Người như thế ý nghĩ cùng tư duy đúng là, thật là có chút không hiểu nổi. Vô vị, một chút ý tứ không có. Đón lấy chúng ta muốn làm sao thao tác? Thao tác? Này còn thao tác cái cây búa a? Không cố gắng đi, không cố gắng liền xong việc. Cái này, không hay lắm chứ? Không phải vậy đây. Sau đó phải làm thế nào? Hả? Người nói cho ta.
ngươi nhường ta sao làm, ta liền sao làm. Ta muốn dâng thư khống cáo trấn Nam đại tướng quân Vệ Hải. Đồng thời, cỡ này nghịch tặc. Xuyệt xuyệt xuyệt. Ngũ quan trung lang tướng Vệ Thuần đại nhân sẽ ở đó một bên đây. Vậy thì như thế nào? Chúng ta còn đừng sợ hắn. Hừ. Hiện tại bệ hạ đối với hắn có thể không thế nào tiếp đãi, hắn hiện tại cũng là sau mùa thu châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Đó là, căn bản không cần để ý. Sa Điêu, tất cả đều là Sa Điêu. Có đạo lý. Nghị luận sôi nổi. Từng cái, còn biểu lộ ra làm ra một bộ chính nghĩa giặt rào dáng vẻ. Ngày hôm nay lên triều, tựa hồ càng thú vị chút. Phương Vũ nhìn thấy Thái hậu Lữ Chi đến rồi, cười tiến lên nâng đỡ. Thái hậu Lữ Chi cắn môi đỏ, ánh mắt có chút né tránh, thế nhưng cuối cùng vẫn là đưa cánh tay đặt ở Phương Vũ trên tay. Hoàng Nhi đối với Nam Man xâm lấn việc thấy thế nào? Tác giả có lời, các thứ hữu, xin nhớ mới nhất đầy đủ nhất tiểu thuyết trang web, Thiên Mã Kho Sách. Thái hậu Lữ Chi lông mày gật gật, đột nhiên cười nói, "Mẹ, không phải là mấy cái man tử đánh tới sao? Lại đánh trở lại là được rồi. Chính là không biết này Nam Man bên trong có hay không cái gì vừa ý mỹ nhân." Phương Vũ liếm môi một cái, giả vờ mê muội nói, "Hoàng Nhi, ngươi ở mẫu hậu trước mặt làm sao bộ dáng này? Đừng vội vô lý." Thái hậu Lữ Chi cắn môi đỏ, không nhịn được ở một bên đoán trách nói, "Là đoán trách." Phương Vũ cảm giác mình không có tác dụng sai hình dung tử. Phương Vũ trừng mắt nhìn, trong lòng không nhịn được muốn nổ nước bọt đến cực điểm. Khắc. "Vâng, Hải Nhi có lỗi. Chỉ là mẫu hậu, Hải Nhi hậu cung, hiện tại vẫn là không thế nào rồi giàu a. Nếu không thì lại công khai tuyển tú một lần đi. Người quá ít." Phương Vũ làm bộ một bộ không cố gắng tư thái. "Bạo quân." Phương Vũ cảm giác mình diễn đến còn có thể. Thế nhưng này hôn quân, Phương Vũ cảm giác mình trực tiếp liền diễn dịch đến cực hạn. "Công khai tuyển tú? Còn tuyển? Mấy ngày trước không phải đã chọn 4 vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân sao? Ngươi làm sao chẳng muốn?" Thái hậu Lữ Chí thân thể mềm mại khẽ run, mắt hạnh trừng trừng nói, "Mới 4 cái? Rất nhiều sao? Tiên hoàng hậu cung, nhưng là có hơn bách phi tần, quý nhân, mỹ nhân. Lúc này mới cái nào đến cái nào?" Phương Vũ liếm môi một cái, nghiêm túc nói, "Thái hậu Lữ Chí, sắc dục ngập trời. Ai, xem ra là thật sự không cứu. Trong đầu, ngoại trừ cái này, liền vẫn là cái này. Này ai chịu nổi? Hoàng Nhi, ngươi có thể phải chú ý điểm chính mình thân thể. Lúc tuổi còn trẻ long tinh hổ mãnh, đến già, liền rơi vào một thân ốm đau. Hơn nữa chuyện như vậy, vốn sẽ phải chỉ huy, không biết chỉ huy hậu quả. Ngươi cân nhắc qua không có? Mẫu hậu đây là lo lắng ngươi." Thái hậu Lữ Chí ở một bên nhẹ giọng nói. "Hả? Chấm mạnh bao nhiêu, Thái hậu không biết." Phương Vũ một mặt kiêu căng nói. "Lữ Chí, lời này, ta về không được. Quá khó khăn. Này đều cái gì lung ta lung tung. Lên triều. Bắt đầu rồi. Vào triều đi." Thái hậu Lữ Chí rời đi đề tài. Phương Vũ mới vừa ngồi trên long ỷ. "Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu ngàn tuổi ngàn tuổi ngàn ngàn tuổi." Nên có nghi thức sau khi kết thúc, liền bắt đầu có quan chức nhảy ra. Trước hết nhảy ra là Thái hậu cả người. "Thần hữu Đông Ngự sử Đồng Vân có việc khởi bẩm." "Vậy hạ." "Thái hậu nương nương, Nam An quốc chủ mệnh lệnh đại tướng quân Hồ Duyên Nham chỉ huy 20 vạn đại quân tiến sát Nam Cương." "Nam Cương ngàn cân treo sợi tóc." "Căn cứ điều tra, Nam An quốc chủ lần này sở dĩ như vậy không hề ly đầu địa phát bệnh, là bởi vì trấn Nam đại tướng quân Vệ Hải phái dưới trướng thân binh lẻn vào Nam Man quốc, cưỡng ép bắt cóc Nam Man công chúa gây nên. Có người nói Vệ Hải đại tướng quân là bởi vì thèm nhỏ dãi Nam Man công chúa sắc đẹp, cho nên mới lựa chọn lấy loại này đê hèn phương thức đem bắt cóc trở về. Hiện tại gợi ra quốc chiến, thử thương vô số. Xin mời bệ hạ hạ chỉ, ban cho cái chết trấn Nam đại tướng quân Vệ Hải, đem Vệ gia chém đầu cả nhà." Hữu Đông Ngự sử Đồng Vân tới chính là một làn sóng pháo ầm. Một đạo tiếp theo một đạo nổ vang thanh truyền đến, trong lúc nhất thời làm người cảm thấy cực đoan mê man. Từ từ, sở hữu ý thức chìm đắm bên trong. "Khá lắm, có chút độc các ca. Thôi một tí liền muốn đem Vệ gia chém đầu cả nhà. Cấp tiến vô cùng." Này Hữu Đông Ngự sử Đồng Vân là Thái hậu Lữ Chí người, cũng là Phương Vũ bên người phi tần phụ thân của Đồng Tiểu Uyển. Trên lý thuyết, đây là hắn cha vợ. Nghe được liên quan đến chính mình việc, ngũ quan trung lang tướng Vệ Thuần nhất thời liền sao động lên. Hắn hiện tại đã xem như là thu lại rất hơn nhiều. Dù sao bị Phương Vũ giàn vặt một lần lại một lần, ở trước Quỷ Môn quan lắc lư một lần lại một lần. Nói thực sự, đúng là có chút tâm mệt mỏi. Thế nhưng giờ khắc này nghe được Đồng Vân phải đem hắn Vệ ra chém đầu cả nhà, hắn vẫn là nhận không được. Nay cơ MN cũng đã đem đồ đao gác ở hắn trên cổ. Nay còn làm cái mấy cái? Hả? Náo? Ta cơ MN nhường ngươi náo? Từng phút giây, giết chết ngươi. Muốn tìm cái chết? Không thành vấn đề. Lại đây. Trực tiếp đến. Đánh cho ngươi đầu đầy là bao. Đồng Vân lão cậu. Sao dám bắt nạt cho ta? Cha ta không ở kinh thành, ngươi liền có thể tùy ý nói xấu. Lão cậu, an ta một quyền. Ẩm. Một đấm đập xuống, không đập trúng. Hữu Đông Ngự sử Đồng Vân đã sớm chuẩn bị, trực tiếp nhếu cột mà chạy. Hắn biết Vệ Thuần muốn làm hắn. Hắn đều nói như vậy, vốn là tìm làm việc. Chương 152, quạt gió thổi lửa. Hữu Đông Ngự sử Đồng Vân mục đích chính là muốn gây nên Vệ Thuần lửa giận. Bây giờ nhìn lên, hiệu quả tốt xem rất tốt dáng vẻ. Nếu như thế, vậy thì tiếp tục kích thích. Trước điện mất nghi, thật muốn là truy cứu lên lời nói, cũng là tội lớn. Hắn Đồng Vân là đáng tin Thái hậu đảng. Thái hậu đảng hiện tại đã từ từ ở trong triều đình mở ra cục diện, nắm giữ nhất định thế lực. Thế nhưng hiện tại Thái hậu đảng ở trên triều đường mở rộng cũng đụng phải một chút hạn chế. Dù sao trên triều đường quan chức liền nhiều như vậy, một cái củ cải một cái hố. Ngươi nếu muốn mở rộng thế lực lời nói, phải lôi kéo người. Hiện tại những người có đầu tường đã lôi kéo địa gần đủ rồi, đến từ trấn Nam đảng cùng Tể tướng đảng trong trận doanh kéo người. Tể tướng đảng hiện nay ở trên triều đường địa vị khá là vững chắc, hơn nữa tể tướng Hoắc Quốc dù sao vẫn là quốc trượng, trước mắt ăn không thể quá khó coi. Vì lẽ đó hiện tại Thái hậu Lư Chi đang nghĩ trước đem Trấn Nam Đảng cho phá tan, tốt nhất là đả kích địa thất bại hoàn toàn, sau đó trực tiếp đem Trấn Nam Đảng cho hợp nhất. Đã như thế lời nói, trong triều đình, Thái hậu Đảng liền có thể một nhà độc lớn. Hữu Đông ngự sử Đồng Vân Cầu ở cây cột mặt sau, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp tục nhiễu cột mà chạy. Giờ khắc này ngũ quan trung lang tướng vệ thuần tự nhiên cũng bị quanh thân bách quan môn cho kéo. Thiếu tướng quân, đại cục làm trọng. Thiếu tướng quân, không thể lỗ mạng a. Hiện tại đại tướng quân được này vô hại, nếu là ngài tái xuất sự, trong triều đình, Trấn Nam Đảng liền thật sự sụp đổ. Thiếu tướng quân, không thể dạy người cầm trôi. Thiếu tướng quân, đại tướng quân nơi đó còn cần ngài cường mạnh mẽ chống đỡ a. Quanh thân Trấn Nam Đảng quan chức bên trong cũng không phải là không có người thông minh. Giờ khắc này một lời bên trong, ngũ quan trung lang tướng vệ thuần lửa giận từ từ dập tắt. Chỉ là giờ khắc này một đôi ác độc ánh mắt vẫn cứ chừng ở Hữu Đông ngự sử Đồng Vân trên người. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, cái kia Đồng Vân đã chết một vài lần. Đồng Vân đúng là không đáng kể, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Vậy hạ, Thái hậu nương nương. Vệ thuần lần này cử động vừa vặn giải thích trong lòng hắn có ma. Xem dáng dấp kia của hắn, giờ khắc này chỉ sợ là nếu muốn giết vi thần diệt khẩu. Cỡ này quân bội phản bội đồ, liền nên mau mau chu diệt. Bằng không tương lai tất thành đại họa. Vậy hạ, Thái hậu nương nương. Sớm dưới quyết đoán a. Hữu Đông ngự sử Đồng Vân giờ khắc này càng ngày càng theo sát kích động lên. Giờ khắc này ngôn ngữ đúng chỗ, rất có một loại tứ lạng bạt thiên cân cảm giác. Ngược lại dăm ba câu liền đem ngươi cho thẻ đến gắt gao, nhường ngươi không đất dung thân, nhường ngươi không lời nào để nói. Ác tặc, xuất sinh. Vệ thuần phát sinh rít gào. Tình cảnh lần thứ hai hỗn loạn. Phương Vũ yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này, khóe miệng hơi lay động. Thú vị. Thực Nam Man xâm lấn việc, Phương Vũ là rõ ràng nhất. Thuần túy chính là vì suy yếu Nam Man cùng Trấn Nam quân sức mạnh. Không nghĩ đến Thái hậu Lữ Chí lại muốn dùng chuyện này đến đả kích Trấn Nam Đảng. Tể tướng Hoắc Quốc vị trí tể tướng đảng giờ khắc này đối lập hiện tại có chút lặng im. Một bộ xem trò vui tư thái. Các ngươi đánh các ngươi, chúng ta liền nhìn hí, liền còn cảm giác rất tốt đẹp. Còn lại, vấn đề không phải rất lớn. Được rồi, không nên ồn ào. Triều đình trọng địa. Cãi nhau, giống kiểu gì? Thái hậu Lữ Chí vào lúc này đứng ra nói chuyện. Phương Vũ liếc mắt một cái Thái hậu Lữ Chí, làm sao cảm giác nữ nhân này trong trà trà tức giận đây? Hả? Lẽ nào là ta nhìn lầm? Không nên a. Thái hậu nương nương minh xét. Đồng Vân lão cẩu rõ ràng chính là ý định nói xấu. Hắn tên khốn kiếp này, đây là muốn đẩy ta vào chỗ chết ta. Thái hậu nương nương, ta vệ gia đối với đại yến trung thành tuyệt đối, đối với bệ hạ, đối với Thái hậu nương nương càng là thiết đạm trung tâm. Cha ta chiếm giữ Trấn Nam đại tướng quân, ở bên ngoài thống binh mấy chục năm, chưa dám có chút lười biếng. Bây giờ cùng cái này cậu vật lại nói xấu, thần đúng là muốn hỏi một chút, Đồng Vân lão cậu, ngươi là cái gì giáp tâm? Là chính ngươi muốn nói những này, hay là có người buộc ngươi nói những này? A, Đồng Vân lão cậu, đi ra. Ta vệ thuần hôm nay nếu là không thể giữ gìn phụ thân đại nhân danh dự, tình nguyện tự sát ở đây. Chết thì lại chết rồi. Thế nhưng cha ta vì là đại yến phấn khởi chiến đấu mấy chục năm, cha ta là đại yến công vân chi thần. Há dung Đồng Vân lão cậu xỉ nhục. Cha ta thủ vệ Nam Cương mấy chục năm, Nam Cương vững như Thái Sơn. Cha ta coi như là không có công lao, lẽ nào liền điểm ấy khổ lao đều không có sao? Hôm nay thần làm nâng lên kiếm dài ba thước, máu tươi thành lầu. Cùng loạn tiếng gầm gừ vang lên theo. Đột nhiên, làm người cảm thấy rung động đến cực điểm. Lời nói này nói, đúng là còn rất cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Đứng ở cái góc độ này đi đến nói, thực đúng là sát có việc. Công vân cùng tội lỗi, không thể đối với so với. Công là công, quá là quá. Nếu là dựa dẫm công vân cao ngất, liền muốn làm gì thì làm, vương pháp ở đâu? Quốc uy ở đâu? Hữu Đông ngự sử Đồng Vân tiếp tục kêu ầm lên. Trước mắt, mắt thấy liền muốn triệt để đánh thành một đoàn. Nhìn, đúng là còn rất thú vị. Đồng Vân lão cậu, ngươi nói cha ta cướp bóc Nam Man công chúa dẫn đến Nam Man xâm lấn, ngươi có thể có chứng cứ? Vệ thuần cắn răng, giận dữ hét. Thám tử báo lại, Nam Man đại quân là lấy cớ này phát binh. Không có lửa làm sao có khói? Nếu là không chuyện này lời nói, Nam Man quốc hiện tại làm sao đến mức điên cuồng như thế? Hừ, điểm ấy mấy đều nếu như không có, còn có cái gì tốt nói? Tiếng hừ lạnh từ từ theo bắt đầu tăng lên. Hữu Đông ngự sử Đồng Vân một mặt ngạo nghễ nói, hiện tại hắn chính là muốn làm bộ một bộ tiện từng tia dáng vẻ, sau đó đem vệ thuần tức chết, trực tiếp tức chết. Lão cậu, ngươi chứng cứ gì đều không có, bình yên dám miệng phun đầy phân. Cha ta uy danh, há có thể để ngươi khinh nhẫn? Chích chích chi. Ngũ quan trung lang tướng vệ thuần tức giận đến con ngươi đều sắp muốn rất trực tiếp quần quần đi ra. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trên trán từng đạo gân xanh nổi lên. Khi nói chuyện, khắp toàn thân đều đang phát run. A a a a, này ai chịu nổi a? Vương bắt con bé a. Hữu Đông ngự sử Đồng Vân mặt lộ vẻ khinh thường. Tiểu tử, trung quy vẫn là tuổi trẻ điểm, còn chưa đủ bình tĩnh a. Có gì to tác? Làm sao đến mức liền để ngươi ở đây giơ chân? Khiến cho xem cái cóc ghẻ như thế, làm sao đến mức này? Quả thực, chính là cho cười. Sau đó chính là lệ thuộc vào Thái hậu đảng cùng Trấn Nam đảng không hề dinh dưỡng miệng pháo thời khắc. Phương Vũ ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ, sau đó bọn họ còn ở náo. Thế nhưng có cái căn nguyên tuyến chính là không động thủ. Mù mấy cái ồn ào cái gì, không đáng kể, cũng có thể. Tể tướng Hoắc Quốc ở một bên liền như thế nhìn, thỉnh thoảng mà phiến phiến phong, điểm hỏa. Khá lắm, cái tên này. Đê hèn vô liêm sỉ về đến nhà. Ngược lại, liền cầu cực kỳ. Vệ tướng quân, ngươi bất tranh cãi một tí đi, Đồng ngự sử cũng chỉ là hành trách, nghe phong thanh tấu sự mà thôi, khả năng chính là ngôn từ kịch liệt chút. Đồng ngự sử, ngươi cũng không nên trách tội vệ tướng quân, người trẻ tuổi mà, máu nóng, đánh ngươi mấy quyền, cũng chỉ là tính tình gây ra, không cái gì ý đồ xấu. Chương 153, ngu xuẩn a. Tể tướng Hoắc Quốc lão già này xoay trái xoay phải, nghe tới thật giống đều muốn tốt cho ngươi, một bộ người hòa giải tư thái. Thế nhưng nghe được trong hai, nhất thời liền theo khí đúng chỗ. Khốn nạn, điều này có thể nhẫn, từng phút giây không được trực tiếp nện chết ngươi, trực tiếp đưa ngươi nện thành một lệ. Chư vị đại nhân, hiện tại nên nghị luận chính là làm sao đối kháng Nam Man xâm lấn. Nam Man quốc binh sĩ đại thể cường tráng, mà dũng mãnh không sợ chết. Một khi để Nam Man người chiếm lĩnh ta Đại Yến Nam Cương, ta Đại Yến Nam Cương đem triệt để dung chuyển bất an. Đến lúc đó Nam Cương bách tính trôi dạt khắp nơi, Nam Cương lãnh thổ sụp đổ, cư triều đỉnh cao thì lại ưu dân. Thần quá quan khiến Phạm Lãi xin mời bệ hạ phát binh Nam Cương. Phạm Lãi ra trận, lại cùng tú một làn sóng. Hiện tại Phương Vũ chính là thường thường tính địa để hắn ra trận, lời nói như vậy, có thể trình độ lớn nhất địa để hắn có thể ở trên triều đường đứng vững gót chân. Từ lần trước nhân khoa cử việc lên tiếng sau khi, tể tướng đảng cùng thái hậu đảng người liền liên tiếp lôi kéo qua hắn. Liền ngay cả trấn Nam đảng hiện tại đều có một chút nóng lòng muốn thử tư thái. Phạm Lãi ba mặt gián điệp con đường, liền muốn theo xuất phát. A, náo xong xuôi, nghe các ngươi cãi nhau ngủ, thật là thoải mái a. Nếu không thì các ngươi lại nói nhau nhau, làm sao đột nhiên liền trở nên yên tĩnh như vậy đây? Ai, còn thật là có chút không quá quen thuộc. Phương Vũ lông mày giơ giơ lên, lại cùng ngáp một cái nói, "Bách quan, bệ hạ thật sự thần nhân a. Món đồ này, trực tiếp liền không gì kiêng kỵ." "Hả? Sao xem sao đau đầu? Vừa nãy ngươi nói, để chấm xuất binh Nam Cương sao? Ngươi nói có đạo lý. Vậy thì xuất binh đi." "Vệ thuần, ngươi không phải ngũ quan trung lang tướng sao? Ngươi liền mang theo ngũ quan cấm vệ quân đi gấp rút tiếp viện là tốt rồi." "Ừm." "Ngũ quan cấm vệ quân một vài người, lại từ tả vệ cấm vệ quân cùng hữu vệ cấm vệ quân từng người điều đi 5000 người, tạo thành 2 vạn người, đi gấp rút tiếp viện Nam Cương đi. Vệ Hải đại tướng quân vì ta Đại Yến trấn thủ Nam Cương mấy chục năm, càng vất vả công lao càng lớn a. Chấm sẽ không quên hắn." Phương Vũ giả vờ tùy ý nói. "Nay một làn sóng, hắn chủ yếu là muốn đem cấm vệ quân cho thanh lý một làn sóng. Cấm vệ quân quá kém, trên căn bản đều bị vệ thuần cho khống chế, còn có một phần chịu đến tể tướng Hoắc Quốc cùng thái hậu Lữ Chi khống chế. Cấm vệ quân chia làm tả vệ cấm vệ quân, hữu vệ cấm vệ quân cùng ngũ quan cấm vệ quân. Bên trong lấy ngũ quan cấm vệ quân cao quý nhất." Phương Vũ nghĩ, đem cấm vệ quân chủ lực đều kéo ra ngoài đánh trận, tiêu hao một hồi. Ngược lại những cấm vệ quân này cũng chưa từng nghe theo quá chỉ thị của hắn. Ở tình huống như vậy, Phương Vũ thì càng không tồn tại nghĩ đi duy bảo vệ bọn họ. Cấm vệ quân, hoàng đế hộ vệ nhân mã, những người này tâm tư bất định sao được? Không chắc lúc nào đám người kia liền phản, sau đó quay về ngươi triển khai điên cuồng tấn công, ngươi nhận được sao? Hiển nhiên, không chịu được. Lần trước Phương Vũ ở cung ở ngoài tao ngộ hơn 1000 thích khách ám sát, những người thích khách không phải là những cấm vệ quân này binh sĩ đóng vai sao? Sau đó cái kia ngũ quan trung lang tướng vệ Hải trực tiếp mang theo kỵ binh giết tới đem còn sót lại đóng vai thích khách cấm vệ quân đều giết. Như vậy, hủy diệt tất cả chứng cứ. Những cấm vệ quân này quá nguy hiểm. Bên cạnh giường há để người khác ngủ ngáy. Tả vệ cấm vệ quân ước chừng 8000 người, hữu vệ cấm vệ quân cũng ước chừng 8000 người. Ngũ quan cấm vệ quân nhân số nhiều nhất, đạt đến 1 vạn người. Dựa theo Phương Vũ kế hoạch, ngũ quan cấm vệ quân 1 vạn người toàn điều đi đi, lại từ tả vệ, hữu vệ cấm vệ quân từng người điều đi 5000 binh sĩ đi. Đã như thế lời nói, cấm vệ quân 28000 người cũng chỉ còn sót lại 6000 người. 6000 cấm vệ quân, còn có thể địch thành hình dáng gì? Tuy tùy tiện tiện, liền có thể trấn áp. Phương Vũ liếm môi một cái, này nhìn như rất tùy ý một câu ngôn ngữ, lộ ra hắn suy nghĩ sâu sắc vĩ lực. Vậy hạ, để thần mang binh gấp rút tiếp viện. Vệ thuần sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Khả năng này sao? Này chân thực sao? Vậy hạ đối với hắn, xưa nay có thể đều là vừa đánh vừa chửi a. Đây là đột nhiên đổi tính. Hả? Nam Cương là ta Đại Yến căn cơ khu vực. Nam Cương phu thứ, hơn nữa thật đẹp người, thiết không thể bị quân giặc xâm chiếm. Phương Vũ nghĩa chính từ nghiêm nói. Vệ thuần, khá lắm, e sợ cuối cùng câu kia mới là ngươi chân thực suy nghĩ chứ. Đều hiện vào lúc này, còn ghi nhớ mỹ nhân. Mỹ nhân đây, Đại Yến không vong, thiên lý khó chứa. Ừm. Vậy thì làm như vậy đi. Phương Vũ phất tay một cái, đạm mạc nói. Vừa nhưng mà đã quyết định quyết tâm, vậy còn có cái gì tốt nói đây? Làm từng bước địa đi chấp hành không là tốt rồi. Bệ hạ, việc này không thích hợp. Cấm vệ quân hộ vệ bệ hạ an nguy, há có thể khinh động. Bệ hạ, Nam Cương chiến sự, tự có trấn Nam quân xử trí. 20 vạn trấn Nam quân, bất cứ lúc nào gối giáo chờ sáng. Hơn nữa lao thần nghe nói, trấn Nam quân còn đang kéo dài khoét quân. Lập tức quy mô, khủng không xuống 30 vạn. Mà Nam Man quốc chỉ điểm binh 20 vạn. Trung Nam Man quốc hung hãn, lại có ngại gì? Cho dù không cách nào đem Nam Man cường đạo toàn quân bị diệt, nhưng mà bảo vệ Nam Cương biên cảnh tự không là vấn đề. Trấn Nam đại tướng quân vệ Hải tung hoành Nam Cương mấy chục năm, hổ uy trấn thiên hạ, vậy hạ cần gì phải động cấm vệ quân đây? Lễ Bộ thị lang Vương Doãn Dung đùi lắc ý, ngược lại chính là năm ý kiến phản đối. Cùng lúc đó, Lễ Bộ thị lang Quách Du Trì, Hữu Đông ngự sử Đồng Vân chờ thái hậu đảng phái người cũng theo điên cuồng lên tiếng. Có một cái toán một cái, kích động đến cực điểm. Ý tứ chính là nhất định phải ngăn cản cấm vệ quân xuất chiến. Đồng Vân lão cậu, người cái xuất sinh, Nam Man hung ác, phụ thân ta phàm là xuất hiện chút nào bất ngờ, ta vệ thuần nhất định lấy ngươi đầu chó. Đồng Vân lão cậu, trước ngươi xem thường ta cũng là thôi. Hiện tại vẫn là bệ hạ tự mình phát ra tiếng, ngươi sao dám làm càn? Làm càn hậu quả, nhất định phải chết. Chết, chết. Cùng loạn tiếng gầm gừ theo truyền đến, trong con ngươi sát ý theo cấp tốc tụ lại. Trong lúc nhất thời, dường như muốn tiêu diệt tất cả. Cái này vệ thuần đối với hắn cha, đúng là rất tốt đẹp. Hiếu tâm đáng khen. Chính là kích động lên, không cái gì đầu óc. Thiếu tướng quân, đừng nói. Cấm vệ quân không thể điều động, sẽ xảy ra chuyện. cấm vệ quân ở kinh đô bên trong tác dụng rất lớn. Nam Cương chiến sự còn chưa tới loại kia sơn cùng thủy tận trình độ, bá phụ cũng chưa từng cầu viện quá. Hiện tại đem 2 vạn cấm vệ quân tinh nhuệ rời kinh đô, chúng ta ở kinh đô sức mạnh liền quá dốc thuyết. Thiếu tướng quân, nếu để cho bá phụ biết được ngươi lần này cử động, nhất định cũng sẽ trách cứ cho ngươi. Thiếu tướng quân, tốt nhất vẫn là ổn thỏa chút đi. Không muốn lang thang. Thị lang bộ hộ vệ chát xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vừa nói chuyện, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Môi run run, cả người nằm ở một loại mất cảm giác trạng thái. Ai? Tại sao ngu xuẩn như vậy đây? Bá phụ đa trí tuệ hiểu rõ một người, sinh nhi tử liền này. Đây là một điểm thông minh không kế thừa a, liền biết đánh đánh giết giết. Chương 154, bức cung còn chính. Ngươi biết cái dám gì? Cút. Đó là cha ta không phải cha ngươi. Thảo. Xảy ra chuyện, ngươi phụ trách. Vệ thuần hừ lạnh một tiếng, lập tức trong con ngươi lấp lóe một vẻ hoán độc. Ngược lại, liền rất khó chịu dáng vẻ. Vệ Trác vẫn muốn nghĩ nói thêm gì nữa, chỉ thấy vệ thuần trực tiếp đá hậu, trực tiếp đem hắn đạp đến một bên đi. Vệ Trác mập mạp thân thể theo run rẩy, lập tức hoảng trừng, trái phải lay động, khắp nơi bất đắc dĩ. Còn bà nó, quá khó khăn. Thảo, có như thế bắt nạt người sao? Lao tử lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi làm lòng lang dạ thú, cùng một thằng ngu giao lưu, làm sao như thế khó? Việc này liền quyết định như vậy. Cho tới hoàng cung an nguy lời nói, không phải còn có 6000 khoảng trừng, trái phải vệ cấm vệ quân lưu lại sao? 6000 người thủ vệ không được lắm hoàng cung. Nếu là Nam Cương tất cả thông thuận, hoàng cung tự nhiên không ngại. Có thể nếu như Nam Cương chiến sự rằng co lời nói, kinh đô cũng đưa thân vào cảnh hiểm nguy. Nói tóm lại, hiện nay liền muốn xem Nam Cương chiến cuộc. Vệ thuần, chấm ra phong ngươi vì là thảo nghịch tướng quân, xuất lĩnh 2 vạn cấm vệ quân gấp rút tiếp viện vệ hải đại tướng quân. Chấm ở hoàng cung chờ phụ tử các ngươi chiến thắng trở về, đánh hổ anh em ruột, ra trận phụ tử minh. Ái khanh có thể tuyệt đối không nên để chấm thất vọng mới được. Phương Vũ vừa nói chuyện, trong con ngươi theo lấp lóe dị dạng tinh mang. Thần tuân mệnh, thần nhất định không có nhục sứ mệnh. Ẩm. Vệ thuần một cái đầu khái hạ xuống, một mặt nghiêm túc nói. Giờ khác này theo vệ thuần, tiểu hoàng đế này còn giống như không sai dáng vẻ. Hả? Cũng không như trong tưởng tượng như vậy đê hèn vô liêm sỉ a. Từ mỗi cái phương diện đến xem, cũng vẫn được là được rồi. Tương lai ngươi nếu là nguyện ý phối hợp nhường ngôi cho ta, đúng là có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Coi như là báo đáp hôm nay ân huệ tình. Vệ thuần ánh mắt lóe lóe, trong lòng âm thầm nghĩ, ánh mắt không nhịn được theo phiêu phiêu. Giờ khác này các loại ý nghĩ từ từ theo có thêm rất nhiều. Ngược lại liền tùm la tùm lum, không biết mùi vị. Hoàng nhi, để cấm vệ quân xuất chinh việc, có hay không không ổn a? Nam Cương chiến sự dù sao còn chưa từng đến đã xảy ra là không thể ngăn cản hoàn cảnh. Thái hậu Lữ Chí không nhịn được nhíu mày nói, ở cấm vệ quân bên trong cũng không có thiếu nàng thân tín tướng lĩnh đây, có những người thân tín tướng lĩnh ở, nàng này trong lòng chí ít còn an ổn một ít. Coi như là kinh đô xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn, nàng cũng có thể đúng lúc địa đi xử trí. Có thể nếu như những này thân tín giáng lâm đều rời đi, ân, tình huống này nhưng là có chút phức tạp. Vạn nhất kinh đô bên trong xuất hiện một ít biến cố, mà bên người nàng vừa không có cái gì có thể thân tín quân đội có thể điều động, này sẽ là một cái tương đương chuyện nguy hiểm. Không ổn. Thái hậu làm sao đến mức này? Đây là đối ngoại chiến tranh. Cố nhiên ta đại yến khả năng chiếm cứ nhất định ưu thế, thế nhưng sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Chúng ta đang đối chiến Nam Man quốc sự tình, tự nhiên cũng phải đem hết toàn lực mới là. Mẫu hậu, ngươi chưa giả lầm cầm chứ? Ngài nhưng là nhi thần người tâm phúc a. Nhi thần để ngài đến bông rèm chấp chính, là để ngài đến cho hài nhi chấn. Ngài nếu là như vậy không hiểu lý lẽ lời nói, này bông rèm chấp chính liền vô vị a. Nhi thần cảm thấy đến ngài này tư duy còn không bằng nhi thần đây. Vậy còn không nếu như để cho nhi thần thân chính quyền đi. Phương Vũ nheo lại 2 con mắt, vẻ mặt biến hóa thất thường. Giờ khắc này vừa nói chuyện, tâm tư ở trong đầu từng điểm một nổ tung. Từ từ, có một chút cấp độ càng sâu ý chí chính ở từ từ mở ra. Thái hậu Lữ Chí thể diện co giật. Đây là không kịp đợi. Cảm thấy đến bản cung vướng bận, muốn đem bản cung một cước đá văng. Người cái không lương tâm. Triều đình mới vừa mới vững chắc như vậy một điểm, liền bắt đầu động ý đồ xấu. Thần thượng thư bộ lễ Vương Doãn, có việc khởi bẩm. Thái hậu nương nương, bệ hạ vừa nay nói, tình chân ý thiết. Bệ hạ đã trải qua sơ bộ nắm giữ chấp trưởng triều chính năng lực, nếu là lời nói như vậy, liền để bệ hạ thân chính đi. Bệ hạ thân chính, là ta đại yến chi phúc. Xin mời Thái hậu nương nương tác thành. Gào gừ thanh, đúng chỗ. Thượng thư bộ lễ Vương Doãn không khỏi theo sáng mắt lên. Chợt hưng phấn kích động nói: "Tam triều lao thần Vương Doãn, đời này liền một cái tâm nguyện, vậy thì là đại yến trở về chính thống." Vừa nãy Phương Vũ nói như vậy đâm tỉnh rồi hắn. Này một làn sóng, thuận thế cất cánh. Ngẫm lại đều kích thích. Ai có thể căng ra đến mức trụ a? Triều đình bên trên, ngoại trừ Thượng thư bộ lễ Vương Doãn dám nói chuyện này, người khác á khẩu không trả lời được. Tác giả có lời, các thứ hữu, xin nhớ mới nhất đầy đủ nhất tiểu thuyết trang web, Thiên Mã Kho Sách. Nói rõ này không phải đang tìm Thái hậu cha sao? Đùng 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 làm mất mặt cảm, quá chân thực. Thế nhưng có như thế cá nhân đâm thủng tầng này màn mỏng, liền có thể diễn sinh một ít biến cố lớn. Thái hậu Lữ Chí hiện tại như ngồi trung đến, nàng ngồi không yên. Chết tiệt Vương Doãn, gần nhất quá bận, không đằng ra thời gian đến giết chết người này. Đáng chết, phí lời quá nhiều rồi. Chít chít méo mó không để yên không còn. Sớm muộn đến xảy ra vấn đề lớn. Nghiệp trướng, hiện tại làm cho nàng nói thế nào? Thuận thế thoái vị, còn chính với hoàng đế, cái kia nàng nhiều như vậy mưu tính, không phải đều thành hoa trong gương trăng trong nước sao? Khen chút là, lúc này mới bung rèm chấp chính bao lâu a? Nửa tháng, cũng là này chút thời gian đi. Vậy thì muốn phái vị, liền muốn còn chính. Nàng không cam lòng, quyền lực thứ này
chính là rất kỳ quái. Không có lúc liều mạng mà muốn có. Nắm giữ sau khi, lại gặp cảm giác thấy hơi cô quạnh, thế nhưng ai muốn là dám to gan cướp giật ngươi quyền lực trong tay, ngươi liền sẽ trong nháy mắt sủ lông, sau đó cùng hắn quyết chiến đến cùng. Thái hậu Lữ Trí đang suy tư chính mình phải nói như thế nào. Cương quyết cở trách Vương Doãn. Cái kia không phải có vẻ nàng muốn vẫn chiếm quyền lực không buông tay sao? Như vậy, liền có vẻ quá không biết xấu hổ. Có thể nếu như không cở trách lời nói. Này. Chẳng lẽ muốn mặc cho lão già này ở trong triều đình tiêu gạo? Nàng cái này thái hậu còn chỉ có thể cười theo. Thực hiện ở mấu chốt nhất chính là Phương Vũ người hoàng đế này thái độ. Phương Vũ nếu như nói một câu, chấm còn cần mẫu hậu tiếp tục buông rèm chấp chính, cái kia liền chẳng có chuyện gì. Mặt mũi bên trong, nên cái gì đều không còn. Thế nhưng thật có chết hay không, hiện tại Phương Vũ liền nằm ở cái kia, không màng thế sự. Thái hậu Lữ Trí giờ khắc này bó tay toàn tập. Vô liêm sỉ về đến nhà. Nghiệp chướng 10 phần. Vừa nghĩ tới nơi này, Thái hậu Lữ Trí trái tim liền không khỏi theo nôn nóng lên. Hoàng nhi, những ngày gần đây, ngươi xác thực tiến bộ rất nhanh. Những này bản cung đều nhìn ở trong mắt. Thế nhưng vì là con người, cần chỗ học tập còn có rất nhiều rất nhiều. Bản cung cũng không phải là không muốn còn chính cho ngươi, nếu là có thể lời nói, bản cung hận không thể lập tức liền đem triều chính quyền to giao cho trong tay ngươi. Bản cung về phía sau cung bảo dưỡng tuổi thọ, rất khoái. Thế nhưng bản cung trước đã đáp ứng tiên đế, nhất định phải hảo hảo nâng đỡ tân quân. Để đại yến giang sơn vĩnh cố, để đại yến tái xuất minh quân. Bản cung mỗi lần suy tư ở đây, trong lòng biết vậy nên không đành lòng. Bản cung muốn đích thân dạy cho ngươi, đợi được hoàng nhi ngươi triệt để quen thuộc đạo làm vua, tiên đế cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Chương 155, không chiếu vào kinh. Nói nhiều như vậy, có cái gì dùng? Trên bản chất ý tứ không phải là ngươi muốn tiếp tục buông rèm chấp chính sao? Vừa muốn làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ. Phương Vũ ánh mắt từ từ có vẻ đạm bạc. Ngay sau đó triều cục bất ổn, lại nhường ngươi buông rèm chấp chính một quãng thời gian đi. Chờ chấp tân quân luyện thành. Phải. Thái hậu nói rất có lý. Thái hậu tiếp tục buông rèm chấp chính rất tất yếu. Thế nhưng cấm vệ quân xuất chinh, với đại cục có mang tính then chốt ảnh hưởng. Thái hậu phải làm sẽ không ngăn cản chính là chứ? Phương Vũ khẽ mỉm cười, lập tức lại đề cập cái đề tài này. Lẫn nhau trong lúc đó, này xem như là cái trao đổi ích lợi. Chấm ở buông rèm chấp chính sự tình trên không truy cứu nữa, thế nhưng ngươi cũng phải thỏa mãn chấm chi ý nguyện vĩ đại. Thái hậu Lữ Trí im lặng vắng lặng. Nàng nếu là muốn tiếp tục an ổn địa buông rèm chấp chính lời nói, này tiểu hoàng đế, xác thực không thể ở bề ngoài đi đắc tội. Chỉ là hai vạn cấm vệ quân sai phái ra đi mà thôi, nàng còn có thể tiếp tục bồi dưỡng thân tín. Ừm. Bản cung một lần nữa suy tư một chút, cảm thấy đến bệ hạ nói vẫn rất có đạo lý. Nếu như thế, cứ dựa theo ý của bệ hạ đi xử trí đi, không có chuyện gì liền bãi triều đi. Thái hậu Lữ Trí phất tay một cái, giờ khắc này hiển nhiên chẳng muốn nói nhiều cái gì. Ngay sau đó cao mày, thâm tư hỗn độn đến cực điểm. Bãi triều. Phòng ngự cận thị tiểu thái giám lôi kéo cổ họng giống lên một tiếng, lập tức bách quan lục tục theo sát lùi bước. Phương Vũ ngáp một cái lâm triều, ngủ đến vẫn là thật thoải mái. Phương Vũ nghĩ, đón lấy đi đâu cái cung tìm mỹ? Đi tìm Tây Thi. Xác thực rất lâu chưa từng sủng hạnh Tây Thi. Hay hoặc là tiếp tục tìm Tiêu Yến Yến, nữ nhân này thuần phục lâu như vậy, vẫn cứ giá tính mười phần. Hay là đi nhìn điều thuyền. Lý sư sư nghe nói mấy ngày gần đây khẩu vị không tốt lắm. Thôi oanh oanh. Ý nghĩ liền rất nhiều. Giữa lúc Phương Vũ chuẩn bị có hành động thời điểm. Hoàng Nhi, lại đây nâng bản cung đi vài bước. Hoàng Nhi, nghe nói Ngự Hoa Viên Đông Hoa mở đến không sai, ngươi bồi mẫu hậu đi xem đi. Thái hậu Lữ Trí đột nhiên gọi lại Phương Vũ, nụ cười trên mặt từ từ bắt đầu tăng lên. Hả? Ồ, tốt đẹp. Phát nhăng với khóe miệng co giật, đây là bị bắt được trắng linh. Vô vị a. Mẫu hậu ngày hôm nay tâm tình không tốt lắm. Phương Vũ thuận miệng nói, bản cung ngày tâm tình có thể được chứ? Bệ hạ ngươi đều cùng bản cung không đồng lòng cùng đức. Thái hậu Lữ Trí khá là ưu ái nói, mẫu hậu sao lại nói lời ấy? Hài nhi còn là phi thường dựa vào mẫu hậu. Đúng rồi mẫu hậu, trước cùng ngài nói hai độ tuyển tú sự tình, ngài có thể chiếm được làm thí điểm hẹp. Hậu cung sinh hoạt nhiều tịch liêu a. Phương Vũ thở dài nói, Thái hậu Lữ Trí, ngươi cùng ta nói, cô quạng, ngươi không ngại ngủ sao? Bên cạnh ngươi mỹ nhân như mây, thế nhưng bản cung bên người đây, liên một cái ngụy trung hiển, liên người đàn ông cũng không bằng, quá bi hay. Hoàng Nhi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn cho cấm vệ quân đi đến Nam Cương tác chiến? Hoàng Nhi là muốn điệu hổ Lý Sơn, đem những cấm vệ quân này rời. Hoàng Nhi trong lòng là tích chữ ý nghĩ này sao? Một đạo dây lát chi âm vang lên, Thái hậu Lữ Trí con ngươi chuyển động, giờ khắc này vừa nói chuyện, khóe miệng đống nhiên vung lên. Lần này là đang thăm dò điệu hổ Lý Sơn. Tại sao muốn điệu hổ Lý Sơn? Những cấm vệ quân này là hổ sao? Mẫu hậu nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Phương Vũ than buông tay một mặt vô tội nói. Hoàng Nhi lớn rồi, có việc gạt bản cung. Bản cung khổ sở a. Ai? Mười tháng hoài thai, trung bình là không ngăn nổi thời gian làm hao mòn. Thái hậu Lữ Trí bắt đầu đánh cảm tình bài. Phương Vũ sạm mặt lại. Ta có thể nói điểm bình thường sao? Này đầu. Là thật mà a. Ngươi nói tùy ngươi định, ta muốn lưu ý chính là ta thua. Ừm. Mẫu hậu nếu như không có chuyện gì lời nói, Hải Nhi. Trước hết đi rồi. Hải Nhi còn mau chân đến xem sư sư. Ai? Gần nhất thân thể nàng không phải rất tốt. Phương Vũ vung vung tay, trực tiếp tránh đi. Muốn lưu lại hắn. Vậy dĩ nhiên là không thể. Nhìn Phương Vũ càng đi càng xa bóng người, Thái hậu Lữ Trí ánh mắt không nhịn được theo lóe lóe. Ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt biến ảo địa dị thường đặc sắc. Bản cung làm sao cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu đây? Trung Hiền, ngươi nói chúng ta vị này bệ hạ là thật mê man, hay là giả hung bạo a? Lẽ nào mê man là thật, hung bạo là thật, ngụy trang cũng là thật? Thái hậu Lữ Trí nỉ non tự nói, vừa nói chuyện, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy mờ mịt. Tâm tư bày ra đúng chỗ, ý thức từ từ có chút chắc chắn không được. Ngụy Trung Hiền ở một bên đứng, vẻ mặt có chút quái dị. Thái hậu nương nương a, ngươi bất cẩn rồi a, ngươi còn muốn cùng bệ hạ chơi. Ngươi chơi không qua bệ hạ. Bệ hạ năng lực không phải người thường có khả năng cùng. Rất nhiều lúc, thật sự chỉ có thể nhận mệnh. Không nhận mệnh. Không nhận mệnh nhất định cũng chỉ có thể đụng phải vô tận hãm hại. Thái hậu nương nương, ngài hay là nghĩ tới quá nhiều rồi. Hà Tây tuần phủ Lý An đạo Lý đại nhân đã đến. Hiện tại ngay ở Từ Ninh cung, chờ ngài tiếp kiến đây. Ngụy Trung Hiền cúi đầu, lịnh mặt nói, chợt đem Thái hậu Lữ Chí sự chú ý cho lôi trở về. Ừm. Lập tức đi. Cũng được. Nghĩ nhiều như thế, xác thực cũng không cái gì quá đa dụng. Đã đến rồi thì nên ở lại. Tạm thời. Cứ như vậy đi. Bệ hạ trăm phương ngàn kế đem cấm vệ quân điều đi rồi, thế nhưng bản cung cũng có thể mang Hà Tây tỉnh binh mã điều động lại đây à. Bất luận làm sao, chỉ cần kinh đô ở bản cung khống chế bên dưới, sẽ không có bất ngờ. Ngươi là Ngụy Trung Hiền phải tới. Phương Vũ ánh mắt nhìn về phía trước mắt tiểu thái giám, vừa nói chuyện, trong con ngươi không khỏi lấp lóe một vẻ dị dạng tinh mang. Vâng, nô tài tiểu quế tử, Ngụy công công là nô tài chan ngôi. Tự gọi tiểu quế tử tiểu thái giám đội và nói. Giờ khắc này có vẻ vẫn rất có nhãn lực thấy, vừa nói chuyện, vội vã ở một bên túi đầu không lưng. Phương Vũ ánh mắt theo nhìn lướt qua, lập tức im lặng gật đầu. Ngụy Trung Hiền làm sao chính mình có đến đây? Để ngươi quá tới làm cái gì? Phương Vũ nhíu mày nói. Giờ khắc này hắn còn ở thẩm tra tên trước mắt này. Nhìn, hoa hoè hoa sói a. Bệ hạ, nô tài chan ngôi nói, hắn bên kia muốn vẫn phụng dưỡng thái hậu nương nương, vì lẽ đó thì có chút không thiện lắm, mà chuyện này lại tương đối trọng yếu, mới để nô tài đến bẩm báo. Bệ hạ, nô tài chan ngôi nói, Hà Tây tỉnh tuần phủ Lý An đạo đã vào cung, là thái hậu sắc lệnh hắn trở về. Nô tài chan ngôi nói, thái hậu hay là muốn có một ít động tác. Cái này Hà Tây tỉnh tuần phủ Lý An đạo Lý đại nhân trong tay chí ít chấp trưởng 5 vạn quân đội. Tiểu quế tử cúi đầu, vừa nói chuyện, trên mặt định nọt vẻ bày ra điệu đặc biệt chân thực. Lý An đạo, phu thân của Lý sư sư, chấm cha vợ. Nếu như bình thường trở về lời nói, làm sao có khả năng một chút tin tức đều không lộ ra đến? Thái hậu âm thầm đem hắn triệu hồi đến, là muốn dứt khoát hẳn hoi sao? Có binh quyền, kinh đô ngay ở trong lòng bàn tay. Không trách ngày hôm nay lên triều thời điểm, thái hậu đối với điều đi 2 vạn cấm vệ quân phản đối địa không phải rất kịch liệt. Nguyên lai sớm đã có một tay. Hà Tây tỉnh tuần phủ Lý An đạo, tay cầm 5 vạn tinh binh, có thể không làm việc cho ta. Phương Vũ liếm môi một cái, trong lòng từ từ có một chút càng khắc sâu tâm tư. Lần này nghĩ đến, cảm giác thực tại có chút không bình thường. Này 5 vạn tinh binh nếu có thể làm việc cho ta lời nói, ta liền có thể thuận thế phá cục. Tuy nói Bạch Khởi huấn luyện tân quân ở độ trung thành càng tin cậy chút, thế nhưng hiện tại những lính mới này không phải còn không huấn luyện được chứ? Bắt bí Lý An đạo, có thể thành công sao? Đánh Lý sư sư lá bài này. Phương Vũ đi qua đi lại. Mạo Tương, thuộc hạ ở. Ngươi đi nhìn chằm chằm Từ Ninh cung. Trọng điểm chính là nhìn chằm chằm cái này Lý An đạo. Chờ hắn xuất cung sau khi, thần không biết quỷ không hay mà đem hắn kéo đến ta chỗ này đến. Nhớ kỹ, động tác nhất định phải mềm mại. Ừm. Không thể có chút nào lang thang. Nhất định phải. Ổn. Phương Vũ liếm môi một cái, tiếng hít thở từ từ gấp gáp. Thâm tư theo một chút nổ tung. Tuân mệnh bệ hạ, thuộc hạ vậy thì đi. Mao Tương dẫn theo mấy cái cẩm ý vệ, rất nhanh sẽ biến mất thân hình. Bệ hạ, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu? Về dưỡng tâm điện sao? Vương Trực đi lên trước, nhẹ giọng dò hỏi. Đi Phi Yên cung. Đã lâu không đi gặp sư sư. Phương Vũ ánh mắt thuận thế vung lên, trong lòng âm thầm nghĩ, lập tức im lặng nở nụ cười. Bước chân từ từ mềm mại, khoe miệng ý cười chậm rãi theo bắt đầu tăng lên. Từ Ninh cung, Thái hậu Lữ Chí cùng Hà Tây tuần phủ Lý An đạo gặp mặt. Thần Lý An đạo, khấu kiến Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương vạn phúc kim an. Ẩm. Trên người mặc một mạc thái giám phục Lý An đạo có vẻ hơi không ra ngô ra khoai. Ừm. Lý Ái Khanh đứng lên đi. Ở bản cung trước mặt, Ái Khanh không cần giữ lễ tiết. Bản cung lần này triệu kiến ngươi lại đây, vốn là muốn cùng ngươi thương nghị trong bóng tối khoách quân một chuyện. Có điều chuyện bây giờ xuất hiện một chút biến hóa. Ngươi cần mau mau phân phối 3 vạn tinh binh mai phục tại trực đái. Như vậy liền có thể bất cứ lúc nào tiến vào kinh đô. Thái hậu Lữ Chí không chần chờ chút nào, trực tiếp liền đem sự tình cho đẩy ra. A, không chiếu lĩnh binh vào kinh. Chuyện này, Thái hậu nương nương, đây chính là diệt tam tộc tội danh a. Này có mưu phản chi hiểm nghi. Lý An đạo trừng lớn hai con mắt, tiếng hít thở đột nhiên căng thẳng đến cùng. Hả? An đạo, cái gì gọi là không chiếu vào kinh? Bản cung chiếu lệnh chẳng lẽ không là chiếu lệnh sao? Thái hậu Lữ Chí đạm mạc nói. Chuyện này, Thái hậu nương nương, không biết có hay không bệ hạ chiếu lệnh. Hà Tây tuần phủ Lý An đạo nằm rạp trên mặt đất, lập tức tiếp tục nói: "Bệ hạ là thiên tử, nếu là có bệ hạ chiếu lệnh, tương lai coi như là có người muốn dùng chuyện này đến công kích hắn, cũng không hiệu quả gì." "Bệ hạ chiếu lệnh? Cái này, tạm thời không có. Có điều ngươi cũng đừng lo lắng, hiện tại không có, không có nghĩa là tương lai không có. Ý của ta, ngươi có thể rõ ràng sao?" Lại nói: "Bệ hạ cùng bản cung đồng tâm cùng đức, bản cung nhưng là bệ hạ mẹ đẻ, bản cung chẳng lẽ còn có thể hại bệ hạ hay sao?" Lý An đạo: "Việc này dính đến Giang Sơn xa cách, ngươi cần nghĩ cho rõ." Chương 156, sao dám hành thích vua? Ta. Lý An đạo cười khổ một tiếng, ngươi đều sẽ này chụp mũ cho ta chụp lên, ta có thể làm sao? Ta muốn là phản bác lời nói, chẳng phải chính là ở nguy hại đại yến Giang Sơn xa tắc. Xin nghe Thái hậu nương nương chiếu lệnh. Lần này còn cần cảm ơn Thái hậu nương nương, tiểu nữ mới có thể vào cung vì là phi. Những này vi thần trong lòng đều nắm chắc. Vi thần cam vì là Thái hậu nương nương bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Lý An đạo cũng là cái thức thời người. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trong con ngươi tràn đầy tinh mang. Một làn sóng tư thái biểu lộ ra đi ra, cả người triệt để phiêu.
Ừm.
Ngươi trung tâm, bản cung tất nhiên là không nghi ngờ. Con gái của ngươi yên tâm, ở trong cung hết thảy đều tốt. Phàm là nàng có thể vì hoàng gia kéo dài long tự, một cái quý phi vị trí chạy không được. Tương lai nếu là sự gia có biến, sau vị cũng chưa chắc không thể. Thái hậu Lữ Chí nheo lại hai con mắt, bắt đầu vẽ cái bánh. Mặc kệ thật hay không thực, chí ít này nghe tới, làm người cảm thấy đặc biệt hưng phấn.
Dầm.
Không khỏi bắt đầu nuốt nước bọt. Lập tức khắp nơi chờ mong. Giấc mơ nên là phải có, vạn nhất liền thực hiện cơ chứ. Vạn nhất chuyện như vậy, khó mà nói. Tương lai có hy vọng.
Đa tạ.
Đa tạ thái hậu nương nương vun bón. Vi thần nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ.
Ầm.
Một cái đầu khái hạ xuống, đánh trên mặt đất, phát sinh một trận tiếng va chạm, tiết tấu đột nhiên liền bị mang theo đến rồi. Giờ khắc này trong lời nói, khắp toàn thân đều đang kịch liệt run.
Hưng phấn.
Mà bắn ra. Tất cả, đều là tối rõ ràng cảm thụ.
Thoải mái méo mó.
Thực tại. Viện chuyển. Lý An Đạo từ từ Ninh Cung đi ra thời điểm, đầu vẫn là ong 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 trạng thái. Thời điểm như thế này, đi lên đường đến. Đều có chút run.
Quá khó khăn.
Thở dốc vài tiếng, khắp nơi ước ao.
Hắn lý ra.
Muốn ra cái hoàng hậu. Cuối cùng, cũng là cái quý phi. Cũng không phải liền nhất định không có cơ hội chia sẻ hoàng hậu vị trí. Đây là thái hậu nương nương đối với bọn họ hứa hẹn.
Hô.
Nên.
Không phải giờ cho bị bậm chứ.
Thật sự, khẳng định là thật sự.
Nay một làn sóng, sắp thực muốn theo cất cánh.
Một làn sóng hạ xuống, trực tiếp run lên.
Khoe miệng ý cười bắt đầu tăng lên, khắp toàn thân.
Rung động không ngừng.
Lý An Đạo ăn mặc thái giám phục, lặng lẽ ra khỏi cung.
Ngụy Trung Hiền chân trước cười híp mắt đưa đi Lý An Đạo, chân sau sắc mặt đổi biến.
Cũng không biết bệ hạ bên kia cái gì sắp xếp.
Thật nếu để cho Lý An Đạo 3 vạn tinh binh đóng quân ở trực đãi lời nói, bệ hạ an toàn có thể sẽ không có bảo đảm.
Đến thời điểm nhưng là mặc người bắt bí.
Nỉ non tự nói thanh theo truyền đến, trong con ngươi tinh mang đột nhiên lấp lóe.
Trong lúc nhất thời, từng trận áp chế cảm theo trở nên mãnh liệt.
Lý An Đạo mơ mơ màng màng mà cảm giác mình đã trúng một thằng côn.
Chưa kịp hắn phản ứng lại, cũng cảm giác được tối kỵ trong miệng bị nhét vào một đoàn thối hoắc đồ vật.
Chợt trên đầu hắn liền vò chăn một cái bao tải.
Chợt liền không còn ý thức.
Đợi được hắn lại phản ứng lại thời điểm, quanh thân một mảnh vàng son lộng lẫy.
Trước mắt đứng một người mặc màu vàng nóng bảo phục thanh niên.
Người là ai?
Bắt cóc bản quan.
Bắt cóc ta tới nơi này làm gì?
Còn không mau mau đem ta thả ra.
Muốn chết ta.
Hà Tây tuần phủ Lý An Đạo hừ lạnh một tiếng, sắc mặt từ từ trở nên đoán độc lên.
Giờ khắc này mà nha, khắp nơi phẫn hận.
Ồ,
Lý đại nhân là muốn chấm sớm một chút đi chết sao?
Phương Vũ xoay người lại, khoe miệng lộ ra một nụ cười gằn.
Lý An Đạo há hốc mồm.
Giờ khắc này hắn một lăng địa trừng mắt Phương Vũ, cả người đột nhiên ngẩng ngang.
Chuyện này,
trời ơi,
đây rốt cuộc
muốn ồn ào loạn nào?
Nháo loạn nào?
Ta cờ mờ nở.
Nắm bắt không được a.
A.
A a a a.
Một làn sóng đúng chỗ, trực tiếp
nổ a.
Vậy,
vậy hạ.
Ầm.
Lý An Đạo hai chân quỳ gối quỳ xuống đất, khắp toàn thân đều đang phát run phát lạnh.
Trong lúc nhất thời, con người đều đang run lên bần bật.
Đã tê dần a.
Vỡ a.
Nay một làn sóng, còn chơi cái mấy cái.
Nhân sinh vô thường.
Làm sao chả gặp phải bệ hạ.
Là bệ hạ bắt hắn tới được.
Bệ hạ gây nên, mục đích gì đây?
Lý An Đạo không biết.
Hiện tại cả người hắn đều là hồ đồ.
Đầu.
Đột nhiên run dậy.
Lúc này giờ khắc này, căn bản liền không biết làm sao biểu đạt.
Sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt biến ảo.
Lý đại nhân nhìn thấy chấm, rất kinh ngạc sao.
Lý đại nhân vừa vào cùng, vì sao không đến xem chấm.
Không đến xem sư sư.
Sư sư ở trong cung, nhưng là vô cùng nhớ nhung Lý đại nhân.
Nói lên, chấm vẫn là người dễ hiền.
Dựa theo Hương Giã lời giải thích, thê tử chi phụ cũng là chấm chi phụ.
Nào có phụ thân đến rồi, nhưng không thấy nhi nữ lời giải thích.
Phương Vũ đi lên trước, cười híp mắt đem Lý An Đạo nâng dậy thân.
Lý An Đạo cúi đầu, khóe miệng hơi theo giật giật, ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt hỗn loạn.
Lúc này giờ khắc này, toàn bộ tâm thái của người ta thực tại có chút vỡ không được.
Ánh mắt tán loạn,
đặc biệt làm khó dễ một.
Ta.
Vậy hạ.
Lý An Đạo nhìn Phương Vũ thái độ đột nhiên đến rồi cái bước ngoặt lớn, trong lúc nhất thời trực tiếp đã tê dần.
Chuyện này,
đây là cái gì thao tác?
Trời ơi,
thực tại
xem không hiểu a.
Này một làn sóng, hoàn toàn
sao động.
Bệ hạ,
thần.
Lý An Đạo há mồm rất nhiều lần, nhưng dù là không nói ra được nói,
bởi vì hiện tại cái này trong lòng là thật sự loạn.
Người ta ông tế trong lúc đó, có cái gì không thể nói sao?
A ông.
Phương Vũ hô một tiếng nói.
Lý An Đạo thân thể run run phạm vi
càng lớn.
Giờ khắc này môi lung túng, hai con mắt từ từ trở nên đỏ như máu.
Bệ hạ gọi ta a ông.
Hắn gọi ta a ông ai?
Ta phiêu.
Bệ hạ, lão thần.
Lý An Đạo ngọ ngoại môi, giờ khắc này không thể giải thích được địa cảm thấy rất khó mở miệng.
Trong lòng lại như là thẻ chuyện gì như thế, để hắn có một loại hết sức hoảng hốt cảm.
Trong lúc hoảng hốt, hết thẻ trước mắt đều triệt để nứt ra rồi.
Vừa nãy đi gặp Thái Hậu.
Phương Vũ lần thứ hai nói.
Vâng.
Đúng thế.
Lý An Đạo gật gù, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đột nhiên nhớ tới đến, lần này hắn sợ dĩ trở về, đó là Thái Hậu nương nương để hắn trở về à.
Thái Hậu nương nương là bệ hạ mẹ đẻ, vì lẽ đó,
khẳng định cũng là chi tình.
Thái Hậu cùng ngươi, trao đổi cái gì?
Phương Vũ nheo lại hai con mắt, dò hỏi.
Trao đổi cái gì?
Chuyện này,
Lý An Đạo có chút do dự,
bởi vì lúc đó Thái Hậu nương nương dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi muốn bảo mật.
Ồ,
có chuyện gì, là chấm không sao biết được hiểu sao?
Hả?
Lý đại nhân chính là như thế đối với chấm sao?
Lý đại nhân cùng chấm trong lúc đó,
còn có như thế ngăn cách.
Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong con ngươi từ từ lấp lóe một vệt lệ sắc. Một ánh mắt ra, từng trận áp chế cảm tập kích mà tới. Đương nhiên, làm người căn bản khó có thể chống cự. Thân thể run run, khóe miệng chậm rãi theo giận nức. Bệ hạ đây là trách tội hắn a. Tuy rằng thái hậu đối với hắn dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, không thể đem việc này báo cho bất luận người nào. Thế nhưng bệ hạ, đó là chân long tiên tử a. Cái kia không phải người a. Này lại có quan hệ gì đây? Vấn đề không lớn. Trên căn bản vấn đề không lớn. Không, không phải. Bệ hạ nói quá lời. Thực thái hậu cùng vi thần đàm luận chính là điều động 3 vạn binh mã đến trực đại sự tình. Thái hậu ý của nương nương là nói, gần nhất khoảng thời gian này có thể có chút không yên ổn. Chuyện này thái hậu nương nương nên đã cùng bệ hạ trao đổi qua ba. Lý An đạo túi lầu nói, trao đổi? Ngươi xem chấm như vậy, là trao đổi dáng vẻ sao? Ha ha. A ông. Phương Vũ lại kêu một tiếng. Lý An đạo nuốt ngụm nước miếng. Giờ khắc này thân thể run run phạm vi càng lớn. Giờ khắc này ánh mắt đột nhiên ngổn ngang. Bệ hạ lại gọi ta a ông. Nghe là êm tai, thế nhưng món đồ này giảm thọ a. Nghe tới cả người hồn phách đều sắp muốn trực tiếp lên trời. Khó, quá khó khăn. Khóc. Này một làn sóng, là thật sự muốn khóc. Còn lại những người có không, không chịu nổi a. Bệ hạ gọi thẳng vi thần chi danh là tốt rồi. Vi thần sao dám gánh chịu bệ hạ một tiếng á ông danh xưng. Bệ hạ chết sát lao thần. Lý An đạo cúi đầu, một bộ bàng hoàng tư thái. Ha ha. A ông nếu là chấm cùng thái hậu cắt đứt, ngươi nguyện trợ ai? Phương Vũ gọn gàng dứt khoát nói. Thời điểm như thế này, tư thái đã muốn bãi đủ. Cách cục, muốn đúng chỗ. Lý An đạo quỳ rạp dưới đất thân thể lần thứ hai theo run lên. Đề tài này là hắn có thể nghe sao? Giờ khắc này toàn bộ đầu góc đều ở đột nhiên lay động bên trong, cảm giác đầu góc chính đang từng điểm một nứt ra, khắp toàn thân run rẩy cảm. Trực tiếp bạo. Bệ hạ, bệ hạ đừng đùa. Bệ hạ cùng thái hậu trong lúc đó hòa thuận đến cực điểm, thái hậu vẫn là bệ hạ mẹ đẻ. Ha. Khục. Lý An đạo miễn cưỡng co giật môi nói, những việc này hắn là thật sự không muốn dính líu a. Một dính líu, chuẩn muốn có chuyện. Vừa nghĩ tới nơi này, Lý An đạo đều sắp muốn khóc. Quá khó khăn. Vứt bỏ hết thảy không nói chuyện. Chấm chỉ hỏi ngươi, là ngươi trung quân vẫn là trùng với thái hậu? Lý An đạo, chấm gọi ngươi một tiếng a ông, là đứng ở sư sư góc độ trên gọi. Sư sư là chấm phi tử, nàng sau này là muốn cùng chấm cùng quãng đời còn lại. Chấm không biết thái hậu cho ngươi đồng ý cái gì, thế nhưng chấm cho ngươi đồng ý chính là ngươi như phụ thuộc vào chấm, Lý gia ngàn năm thịnh vượng. Nếu không, chấm cũng không biết sẽ làm ra gì đó. Phương Vũ đi lên trước, vỗ vỗ Lý An đạo vai, nhẹ giọng nói, Lý An đạo, đây là muốn ép hắn đứng thành hàng. Hắn cùng thái hậu lữ trí trong lúc đó giao lưu, ở rất nhiều năm trước liền bắt đầu, lúc đó tiên đế vẫn còn, vị này lữ trí thái hậu lúc đó giúp đỡ tiên hoàng xử lý chính vụ, nhưng là giúp đỡ hắn không ít. Hiện tại bệ hạ nhưng phải bức bách hắn đứng thành hàng. Chuyện này, Lý An đạo kinh hoàng, giờ khắc này lung túng môi, cả người đều há hốc mồm. Bệ hạ, ngài cùng thái hậu trong lúc đó, nơi nào có cái gì không thể mở ra mâu thuẫn? Bệ hạ, mẹ con đồng lòng, mẹ con trong lúc đó, nơi nào có thâm cửu đại hận gì? Bệ hạ nếu như ngài có lời gì không tiện đối với thái hậu nương nương nói, vi thần đồng ý khi này cái người hòa giải. Lý An đạo cúi đầu, vừa nói chuyện, gật đầu liên tục nói. Lại đẩy ra đề tài. Chấm nói thật cho ngươi biết đi. Thái hậu nhường ngươi điều động 3 vạn tinh binh vào trực đái, chính là vì giết chấm. Lý An đạo, ngươi dám hành thích vua, hả? Phương Vũ một làn sóng trực tiếp bức bách đúng chỗ. Lý An đạo. Chương 157, quỷ cốc tử mị lực. Cái này chụp mũ trừ đi, ai được. Hà Tây tuần phủ Lý An đạo trong nháy mắt khủng hoảng. Bệ hạ, lão thần không biết. Lão thần thật sự không biết. Lão thần đối với bệ hạ chi trung tâm, thiên địa chứng giám. Xin mời bệ hạ tin tưởng lão thần. Bệ hạ, ngài có phải là lầm? Thái hậu điều động lão thần điều động quân đội vào ở trực đái, đây là vì bảo vệ bệ hạ bảo vệ kinh đô, để ngừa bọn đạo trích quấy phá, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng gặp đối với bệ hạ tạo thành uy hiếp? Đây là bảo vệ bệ hạ quân đội, tuyệt đối không thể hành thích vua a. Ầm. Ầm ầm ầm. Hà Tây tuần phủ Lý An đạo điên cuồng lấy đầu chạm đất. Trên trán, máu me đồng địa, hắn cũng không để ý. Trong lòng chỉ có vô tận nghiêm túc cảm, muốn bỏ đi bệ hạ đối với hắn hiểu lầm cùng cảnh giác. Hắn Lý An đạo, vẫn là trung quân. Thật không? Nói như vậy lên, Lý đại nhân là hồn nhiên không biết chuyện. Phương Vũ khẽ miệng hơi vung lên, một bước hơi nhúc nhích. Hiện ở mặt trước làm nền cũng đã làm tốt, liền xem đón lấy rốt cuộc muốn làm sao hành động rồi. Thần xác thực không biết chuyện. Xin mời bệ hạ minh xét. Lý An đạo đầy mặt chân thành nói, "Chấm muốn ra phong khiến phi vì là quý phi." Phương Vũ im lặng trầm ngâm, lại nói theo, "Lý An đạo, cái gì? Chuyện này, này không phải vẽ cái bánh. Trước ở Thái hậu nương nương nơi đó, Thái hậu nương nương liền cho hắn nói rồi, chỉ cần sư sư có thể sinh ra Lân Nhi, liền có thể sắc phong quý phi. Nhưng này là có điều kiện, là muốn nữ nhi của hắn sư sư sinh ra hoàng tử công chúa sau khi mới có đãi ngộ này. Thế nhưng đến bệ hạ nơi này, làm sao thay đổi dáng dấp? Trực tiếp liền sắc phong quý phi. Này không phải cái bánh. Bệ hạ liền nắm cái này thử thách ta. Cái nào cẩn trọng thần tử kinh chịu đựng được như vậy thử thách ta? A này, đây là vô thượng minh quang a. Bệ hạ, Lý An đạo lệ mục. Bệ hạ hoàng ân hạo đãng. Thần Lý An đạo khấu tạ bệ hạ thiên ân. Thần Lý An đạo có tài cán gì, có thể chịu đựng nổi bệ hạ ưu ái như thế. Lý An đạo hai tay rung động, giờ khắc này vừa nói chuyện, không khỏi rung động hai con mắt nhìn về phía Phương Vũ. Kích động, mà lại mừng rỡ. Hết thảy đều là tốt đẹp nhất cảm thụ. Ừm. Sư sư, điềm tĩnh tao nhã, dịu ngoan hiền đức, có mẫu nghi thiên hạ chi phạm. Phương Vũ lần thứ hai đến rồi một câu. Lý An đạo con ngươi hết sức dũng tụ. Bệ hạ đây là đang ám chỉ ta sao?
ám chỉ ta, sư sư tương lai. Tương lai có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Cái này ám chỉ. Quá. Quá rõ ràng. Thật sự. Những này tất cả đều là thật sự. Lý An Đạo nuốt ngụm nước miếng. Giờ khắc này hít sâu một hơi khí lạnh, cả người từ từ tỉnh táo lại. Hắn chính mình là cái thứ gì, hắn rõ rõ ràng ràng. Hắn chính là cái Hà Tây tuần phủ. Khống chế đại yến một cái tỉnh, xem như là quan to một phương. Thế nhưng toàn bộ đại yến, xem hắn như vậy tuần phủ, có tới hơn 20 vị. Địa vị. Liền vẫn được. Thế nhưng cũng không cao như vậy. Con gái của hắn có thể trở thành là đại yến tần phi, đã là quang tông diệu tổ. Hiện tại bệ hạ giữ gốc phải đem nữ nhi của hắn sắc phong quý phi, thậm chí còn để lại một cái hoàng hậu hy vọng. Này so với thái hậu nương nương đòi điều kiện liền có vẻ thực thành có thêm a. Này một làn sóng, xác định chính là lệ thuộc vào hắn thời đại sao? Ánh mắt lấp loé đúng chỗ, tiết tấu chính đang phân đạp mà tới. Bệ hạ muốn lao thần làm cái gì? Lao thần, tuyệt không hai lời. Lao thần cái mạng này, mặc cho bệ hạ điều động. Hà Tây tuần phủ Lý An Đạo sắc mặt trong lúc nhất thời có vẻ hơi ửng đỏ. Vậy liền coi là bước đầu biểu đạt trung tâm. Phương Vũ tự nhiên cũng không sợ hắn giả đạo phát quắc, thư giả tạo giả. Màu vàng thiên phú hỏa nhãn kim tinh lập tức phát động. Họ tên: Lý An Đạo. Thân phận: Đại Yến quốc Hà Tây tỉnh tuần phủ, chính nhị phẩm chức quan. Chí lực: 77. Vũ lực: 51. Quân sự: 62. Thể chất: 46. Mị lực: 48. Chính trị: 76. Giá vọng: 55. Độ thiện cảm: 70. Có chỉ số người bình thường chỉ số đều vì 30. Ừm. 70 độ thiện cảm, chỉ ít cho thấy hắn là chân thành với mình. Trên nhánh cây, trí lực cùng chính trị chỉ số còn có thể. Hắn, tương đối bình thường. Thế nhưng Phương Vũ lôi kéo Lý An Đạo lời nói, cũng không phải coi trọng hắn năng lực, Phương Vũ chỉ là coi trọng hắn Hà Tây tuần phủ thân phận cùng dưới trướng hắn 5 vạn binh mã. Sắp tới đem đến thời loạn lạc bên trong, có binh mã liền đại biểu người nắm giữ xử trí tất cả quyền lực. Ngược lại, nếu như không có binh mã lời nói, người đem kẻ vô tích sự. 5 vạn binh mã. Không thiếu. Hơn nữa này vốn là lệ thuộc vào Thái hậu Lữ Chi nhân mã. Hiện tại hoàn toàn quy thuộc về mình, này tự nhiên thoải mái. Lý Ái Khanh, chấp có một vật, muốn ban tặng ngươi. Phương Vũ trầm ngâm một tiếng, lập tức đem công văn trên màu vàng văn bảo quỷ cốc tử thư tịch đệ đưa tới. Ở trong mắt Phương Vũ, màu vàng văn bảo quỷ cốc tử tương ứng hiệu quả thuộc tính toàn diện triển lộ không thể nghi ngờ. Vật phẩm: quỷ cốc tử. Loại hình: văn bảo. Phẩm chất: màu vàng. Đặc hiệu 1: nhu lực, đem ban thưởng cho văn thần, có thể tăng lên văn thần 10 điểm trí tuệ cùng 10 điểm chính trị. Đặc hiệu 2: tung hành, tập được trong này tung hành thuật, tự động kích phát tung hoàng ngang dọc kỹ năng. Đặc hiệu 3: cảm ơn, ban thưởng cho văn thần sau khi, lập tức tăng lên văn thần 130 điểm độ thiệt cảm. Phương Vũ quan tâm nhất là cái thứ 3 đặc hiệu cảm ơn, có thể trực tiếp tăng lên độ thiệt cảm, tăng lên 130 cái độ thiệt cảm. Cái này, có thể có, thật sự có thể có. Phương Vũ liếm môi một cái, trong con ngươi không khỏi toát ra một vẻ vẻ chờ mong. Quỷ cốc tử, cỡ này thần thư. Rầm. Bệ hạ ban tặng lão thần. Lý An Đạo thân thể run lên, khắp nơi kích động. Đối với văn nhân mà nói, loại này thần thư không khác nào chính là thánh kinh bảo điện, có thể chỉ dẫn phương hướng, nhường ngươi không còn bàng hoàng. Thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh. Lý Ái Khanh là đang chất vấn chấm đối với Ái Khanh thành ý sao? Phương Vũ cười nhạt một tiếng, đang khi nói chuyện, từng bước ép sát. Không, không phải, lão thần. Lão thần không có. Thần khấu tạ thiên ân. Bệ hạ với thần, có trời đất tạo nên ân huệ. Bệ hạ chính là thần chi tái sinh phụ mẫu. Lệ mục. Lý An Đạo không nghĩ đến chính mình ở bệ hạ trong lòng lại có như thế địa vị. Sâu trong nội tâm, không thể giải thích được địa cảm thấy hưng phấn, kích động, lại kích triển. Tất cả những thứ này, ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới? Phương Vũ nhìn chằm chằm Lý An Đạo, độ thiện cảm trị số bắt đầu tăng vọt. 70 trực tiếp tiêu thăng đến 99. Sau đó, đình trệ hạ xuống, trực tiếp tăng trưởng 29 điểm độ thiện cảm. Theo lý thuyết, Phương Vũ nên thỏa mãn. Dù sao này màu vàng văn bảo quỷ cốc tử cao nhất cũng chỉ có thể tăng lên 30 điểm độ thiện cảm. Tăng lên 29, rất ra sức. Thế nhưng 99 điểm độ thiện cảm cùng 100 điểm độ thiện cảm vẫn có chênh lệch. Đến 100, sẽ cùng liền cực đoan trạng thái, độ thiện cảm sẽ không lại xuống hẳn rồi, ngươi coi như là diệt hắn cựu tộc, độ thiện cảm đều không mang theo hạ thấp. Chương 158, 5 vạn tinh binh, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, 99 điểm độ thiện cảm cũng gần như người phải đủ. Ừm, không biết đủ liền dễ dàng xuất hiện biến cố. Phương Vũ thổn thức một tiếng, giờ khắc này cảm thán 10 phần. 99 điểm độ thiện cảm Lý An Đạo, Phương Vũ đã hoàn toàn có thể tín nhiệm. Nhìn mình tự tay đắp nặn thành phẩm, Phương Vũ khỏe miệng lộ ra ý cười. 5 vạn đại quân, dễ như trở bàn tay. Phương Vũ cũng nghĩ tới, có thể hay không dùng phương thức này đem đại yến những thống binh kia giáng lâm trung thành độ đều cho lôi kéo tới, sau đó trực tiếp nhất thống đại yến. Ý nghĩ rất tốt đẹp, chính là chấp hành lên không quá hiện thực. Hà Tây tuần phủ Lý An Đạo đối với Phương Vũ cơ sở độ thiện cảm liền còn có thể, bởi vì nữ nhi của hắn là Phương Vũ phi tử, Phương Vũ là hắn rể hiền. Ai sẽ đối với mình rể hiền nói lời ác độc đây? Lại một cái, Phương Vũ, tiền kỳ làm nền đến được, lại là đồng ý hắn muốn sắc phong nữ nhi của hắn Lý Sư Sư vì là quý phi, lại là phép tận dụ Lý Sư Sư có mẫu nghi thiên hạ tư chất vân vân. Nghe đến mấy cái này êm tai nói như vậy, Hà Tây tuần phủ Lý An Đạo trong lòng tự nhiên hưng phấn dị thường. Độ thiện cảm ở vừa bắt đầu liền ổn ở 70 điểm. Sau khi lời nói, dựa vào một cái màu vàng văn bảo quỷ cốc tử trực tiếp đem độ thiện cảm xây đến 99 điểm. Muốn phục chế như vậy kinh điển án lệ, quá khó khăn. Không nói có hay không nhiều như vậy màu vàng văn bảo, liền nói xem Lý An Đạo như vậy cơ sở nhân vật thiết lập, liền quá ít. Thích hợp thời điểm, đúng là có thể đối với ta mấy vị kia cha vợ thử nghiệm thêm. Thôi anh thôi phi chi phụ,
Quang Lộc tự khanh thôi từ trần, Đồng Tiểu Huyền Đồng Phi chi phụ, Hữu Đông ngự sử Đồng Vân, đem bọn họ từ Thái Hậu trận doanh lôi kéo đến trận doanh mình bên trong đến. Chỉ là then chốt là, có cái này cần phải sao? Phương Vũ nhíu mày, không khỏi theo lắc lắc đầu. Đứng ở trên góc độ của hắn cảm giác sự tất yếu không phải rất lớn, bởi vì bọn họ trên tay liền một binh một tốt đều không có, mời chào lại đây để làm gì? Phương Vũ lắc lắc đầu, hắn rất hiện thực. Đại Yến tình hình rối loạn, chỉ có Thiết Huyết binh đoàn có thể chiến thắng tất cả. Bệ hạ, thần có một lời, không biết có nên hỏi hay không? Hà Tây tuần phủ Lý An đạo trầm ngâm một tiếng, có chút do dự nói, hiện tại đúng là còn có vẻ hơi nhăn nhó lên. Ừm, ngươi nếu là có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Người ta trong lúc đó, hà tất khách khí như thế? Chấm như ngự giá thân trình, có thể đem Đại Yến Giang Sơn giao phó với Lý Ái Khanh. Phương Vũ khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Nói câu nói này, chủ yếu là biểu đạt đối với Lý An đạo tín nhiệm. Lý An đạo đứng tại chỗ, sắc mặt hơi có chút ửng đỏ. Giờ khắc này nghe đến đó, trong lòng không thể giải thích được địa có một dòng nước ấm đâm xuyên mà qua. Trong lòng liền cảm giác cấm áp, không biết mùi vị. Cái kia vi thần liền cả gan nêu ý kiến. Bệ hạ cùng Thái hậu nương nương trong lúc đó, có hay không có cái gì mâu thuẫn? Bệ hạ, Thái hậu là bệ hạ mẹ đẻ, mà Thái hậu văn thành võ đức, mọi thứ đều toàn, Thái hậu nương nương văn chỉ võ công vi thần cũng là từng trải qua, vi thần mặc cảm không bằng. Nếu là bệ hạ có thể cùng Thái hậu nương nương quần anh tụ hội lời nói, thì lại Đại Yên triều đường có thể khống chế. Đại Yến Giang Sơn vững chắc. Lý An đạo cắn răng, hắn biết vấn đề này, không nên hỏi, nhưng vẫn là không nhịn được. Trước đây lời nói, hắn chỉ là cái thân tử, những chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Bệ hạ hứa hẹn quá, muốn sắc phong nữ nhi của hắn Lý Sư Sư vì là quý phi, tương lai còn có cơ hội sắc phong hoàng hậu. Ừm. Đã như thế, tương lai Đại Yến thái tử, hay là liền xuất thân từ hắn Lý gia. Nay Đại Yến Giang Sơn cùng hắn Lý gia đã có nhất định liên lụy. Vì lẽ đó Lý An đạo đã nghĩ hỏi nhiều hỏi. Trước cũng không phải thật cùng ngươi nói chuyện này. Thế nhưng hiện tại ngươi vượt nhưng đã quy phụ với chấm, chấm cùng Ái Khanh chính là người một nhà. Như vậy, rất nhiều thứ cũng không phải tất tần dấu. Ái Khanh có nghe nói qua mèo báo đổi hoàng tử câu chuyện? Phương Vũ lãnh đạm nở nụ cười, trực tiếp là bài. Lý An đạo lọn khọn thân thể, hơi run lên. Đột nhiên, không nhịn được điên cuồng nuốt nước bọt. Cái này, đúng là hắn có thể nghe sao? Chuyện này, này dính đến cấm kỵ có phải là quá nhiều rồi? Mèo báo đổi hoàng tử, hắn đúng là nghe nói qua một ít đồn đại. Thế nhưng những thứ này, sẽ là thật sự? Sẽ là thật sự sao? Lý An đạo hít sâu một hơi, giờ khắc này không thể giải thích được địa có vẻ hơi mất cảm giác. Lời ấy, xuất từ bệ hạ lời nói. Bệ hạ không thể nghe tin một ít lời đồn. Lý An đạo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn hối hận rồi. Tấm này phá miệng. Ai? Lúc đó hỏi cái gì hỏi? Hỏi cái gì hỏi? Món đồ này, đến cùng có cái gì tốt hỏi? Hiện tại được rồi, trực tiếp giới ở cái kia. Thật là khó, thật là khó. Khoe miệng co giật, tâm tư triệt để ngổn ngang. Nhân sinh vô thường. Lạnh lạnh ánh trăng. Lý Ái Khanh cảm thấy đến chấm là loại kia không rõ thị phi người sao? Chấm vừa nhưng đã nói như vậy, vậy thì cho thấy chấm đã điều tra được rồi tất cả. Việc này, ngoại trừ chấm mấy cái tâm phúc tử sĩ biết ở ngoài, cũng chỉ có Lý Ái Khanh biết được. Lý Ái Khanh sẽ không bán đi chấm chứ? Phương Vũ nheo lại hai con mắt, khoe miệng lộ ra một nụ cười gằn. Lý An đạo không khỏi dùng mình một cái, thân thể không khỏi có chút run, tiếng hít thở đột nhiên gấp gáp. Không, sẽ không, làm sao sẽ chứ? Thân chỉ trung thành với bệ hạ. Thân vậy thì đi cùng Thái hậu nương nương phân rõ căn hệ. Lý An đạo cắn răng, căm phẫn sục sôi nói, đã dừng lại đội, liền không cần luận này. Kẻ bề trên kiêng kỵ nhất chính là phản loạn. Phản loạn một lần, còn có thể thông cảm được. Tiếp tục phản loạn, tiếp tục làm tên con kiếp, này thành cái gì? Này không phải là ba tính gia nô sao? Bất kỳ một thượng bị giả đều tuyệt đối không cho phép cái gọi là tên khôn kiếp tồn tại. Trong này ý nghĩ rõ ràng mười phần. Không cần, tạm thời không cần như vậy cấp tiến. Ngươi hiện tại cần phải làm là trang làm cái gì cũng không biết. Thái hậu nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Tiếp tục ngụy trang là được. Nàng không phải nhường ngươi xuất lĩnh 3 vạn tinh binh vào trực đãi mai phục lên sao? Ngươi nghe theo là được. Chuyện sau đó, nghe chấm chỉ lệnh là được. Lý Ái Khanh, chấm đối với ngươi ôm ấp rất lớn kỳ vọng. Chấm tử cùng ngươi giao lưu khởi nguồn, liền cảm thấy ngươi không phải người thường. Ái Khanh ăn nói không tầm thường, dáng vẻ rõ ràng, có thể phụ phong thái. Phương Vũ khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói. Lý An đạo trừng lớn hai con mắt, cả người run rẩy. A, này một làn sóng, đánh thẳng nội tâm. Xuất phát từ nội tâm, dâng trào. Bệ hạ nói, hắn có thể phụ phong thái, lấy chồng bảo tương. Đây là mỗi một cái quan văn suốt đời chi theo đuổi. Đó là quyền lực đỉnh phong, càng là vinh quang đỉnh phong. Hắn Lý An đạo ở bệ hạ trong lòng, lại có như thế khu vực vị. Hắn Lý An đạo tự nhiên thể sống chết cống hiến cho bệ hạ. Lý An đạo tâm, sống. Bệ hạ nói như vậy, thần ghi khắc ngũ tạng, không dám có chút lãng quên. Bệ hạ dùng thần, thần quên mình phục vụ ra sức. Bệ hạ khí thần, thần tự nhiên tự sát với để bên trong, chắc chắn sẽ không để bệ hạ lo lắng. Thần chi dưới trướng, 5 vạn binh mã, không dám nói nhiều tinh nhuệ, thế nhưng mỗi một danh sĩ tốt đều nhất định trung thành với bệ hạ, chí tử không thay đổi. Chương 159, đặc thù kiến trúc. Lý An đạo đại biểu trung tâm. Giám ba câu, chân tình thực cảm. Phương Vũ khẽ gật đầu, trên mặt mang theo ý cười. 5 vạn tinh binh, tới tay. Trong lòng còn là phi thường vui sướng. Nay một làn sóng, liền cảm giác rất ổn. Rất ổn. Còn lại, vấn đề không lớn. Có này 5 vạn tinh binh, Phương Vũ hoàn toàn là có thể khống chế kinh đô. Phương Vũ đều có một ít kích động muốn sớm ngả bài. Quên đi, lại ngao một tháng. Sau một tháng, Bạch Khởi kỳ thứ nhất huấn luyện 8 vạn lính mới liền có thể dùng một lát. Đến thời điểm hơn nữa Lý An đạo 5 vạn binh mã,
chính là 13 vạn. Nếu là Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh ở trấn Nam quân bên trong lại khống chế một phần quân đội lời nói, thì càng hoàn mỹ. Hơn nữa một vạn thần cơ doanh tinh nhuệ, châm dưới trướng, cũng mang giáp 10 mấy vạn. Từ từ, cũng theo thành quy mô. Đến tiếp sau, Bạch Khởi còn có thể tiếp tục huấn luyện 22 vạn lính mới. Cuối cùng tổng cộng huấn luyện 30 vạn lính mới tinh nhuệ. Không đội vàng được. Không đội vàng được. Lý Ái Khanh có thể lâu chưa từng nhìn thấy sư sư chứ. Hôm nay chấm liền không quấy rầy, các ngươi phụ nữ hảo hảo đoàn tụ. Đoàn tụ sau khi, chấm để Mao Tương đưa ngươi ra kinh đô. Phương Vũ sau khi giao phó xong, liền trực tiếp trở về Dưỡng Tâm Điện. Hôm nay thu hoạch rất lớn. Đào Thái Hậu Lữ Chi góp tượng, tức yếu đi sức mạnh của nàng, tăng cường chính mình sức mạnh. Trò chơi toàn dân hoàng đế thông báo, bắt đầu từ hôm nay, lịch sử danh tướng bảng, lịch sử danh phi bảng, lịch sử danh thần bảng, tổng hợp quốc lực chiến bảng, đặc thù quân đội bảng do nguyên lai một tuần trương mới khen thưởng một lần đổi thành một tháng phân phát một lần bảng danh sách khen thưởng. Khắc, kỳ quan kiến trúc hệ thống chính đang toàn diện mở ra bên trong, xin mời chư vị hoàng đế cố lên kiến trúc kỳ quan, vị thứ nhất thành công thành lập kỳ quan, trừ nắm giữ kỳ quan bản thân hiệu quả ở ngoài, còn đem nắm giữ duy nhất ẩn dấu thuộc tính. Chỉ có cái thứ nhất thành lập đặc thù kỳ quan kiến trúc tợ lệ ơ mới có tư cách kích phát kiến trúc duy nhất ẩn dấu thuộc tính. Đột nhiên đến thông báo thanh, có chút khiến người không lời. Nay kỳ quan kiến trúc hệ thống đã sớm mở ra, chỉ là sau khi thật giống liền không động tĩnh gì, bởi vì món đồ này kiến tạo lên có chút khó. Cho tới này năm bảng lời nói, do nguyên lai một tuần phân phát một lần khen thưởng biến thành một tháng phân phát một lần khen thưởng. Đối với những người ở trên bảng danh sách tợ lệ ơ hoàng đế, tự nhiên không quá thân thiện. Bởi vì tuần này bọn họ khả năng ở bảng trên, thế nhưng tháng sau, ai có thể bảo đảm còn ở bảng trên? Này trong lòng, ít nhiều gì liền sẽ có một ít cách hướng cảm. Thế giới kinh tán gấu. Chơi ạ. Còn bà nó. Lao tử mới vừa treo ở danh tướng bảng 100 tên, vốn định làm một lần khen thưởng, làm điểm đế vương tệ chơi chơi, hiện tại theo ta chơi cái này. A, không đáng kể, ngược lại mặc kệ làm sao cải, cùng ta đều không có bất cứ quan hệ gì. Sách. Không cố gắng cảm giác, là thật tốt ta, trực tiếp liền sướng chết. Ta cũng làm muốn như vậy, trong lòng. Đắc ý cực kỳ. Các anh em, này cái gì kỳ quan kiến trúc, các ngươi kiến tạo ra được sao? Cái gì hiệu quả a? Nói một chút a. Phía trên này còn nói, lần thứ nhất kiến tạo ra được, còn có cái gì duy nhất ẩn dấu thuộc tính chờ kích phát, sướng chết. Các anh em nhanh xuống a. Chung cái mấy cái, miễn cưỡng duy trì ngôi vị hoàng đế không xong là tốt lắm rồi, cái quái gì vậy, nơi nào còn có cái gì tinh lực đi dàn vặt hắn những người có không? Đó là, ta cờ mở nở đã sớm không nói gì chết rồi. Ai? Thật sự sắp mệt chết. Tùy tiện tạo ra, liền cần hơn vạn lao công cùng đại mấy triệu bạc kiến tạo, này ai chịu nổi a. Sa điêu trò chơi, thật mấy cái muốn tháo dỡ. Ngậy. Trên lầu vị hoàng huynh này, tháo dỡ ngươi cũng đến chết. Thiên hạ khổ Sa điêu trò chơi lâu rồi. Ngược lại này trong lòng chính là tồn một chút oán khí. Không ít player, có chút chán trường. Thế nhưng cũng không có thiếu player mão đủ sức lực, chuẩn bị cấp giật số 1. Nhân là thứ nhất cái kiến tạo đặc thù kiến trúc, không những có thể thu hoạch đến bản kiến trúc hiệu quả đặc biệt, còn có thể kích phát duy nhất ẩn dấu thuộc tính, song trọng vui sướng gấp bội. Hiện nay đến xem, dù cho thời gian kiến tạo ngắn nhất Hàn Lâm viện đều cần 10.000 lao công cùng 3 triệu lượng bạc, còn có một chút cố hữu vật liệu. Hả? Đây là đối với người chơi bình thường thời gian cùng bạc đu cầu. Cho ta mà nói, ta còn có một cái kiến tạo thời đại màu vàng thiên phú. Phương Vũ lông mày theo dơ lên, trong lòng thầm nghĩ, cái này vẫn là có thể làm ra một ít đặc thù biến ảo. Cái này có thể có. Phương Vũ ánh mắt nhìn về phía màu vàng thiên phú kiến tạo thời đại giới thiệu. Kiến tạo thời đại, kim cơ kiến thời đại đến. Nắm giữ này thiên phú, cấp quốc gia kiến trúc tiến hành rèn đúc thời điểm, lao công nhu cầu giảm thiểu 50%, thời gian kiến tạo giảm thiểu 50%. Nói cách khác, Phương Vũ ở đại yến kiến tạo những này kỳ quan kiến trúc lời nói, có thể giảm thiểu một nửa thời gian kiến tạo cùng một nửa lao công số lượng. Lấy dễ nhất kiến tạo đặc thù kỳ quan kiến trúc Hàn Lâm viện làm thí dụ. Người bình thường kiến tạo Hàn Lâm viện, kiến tạo cần thiết 10.000 lao công, 3 triệu lượng bạc, một số vật liệu. Thời gian kiến tạo 1 tháng. Hiệu quả Phương Vũ kiến tạo Hàn Lâm viện, kiến tạo cần thiết 5.000 lao công, 3 triệu lượng bạc, một số vật liệu. Thời gian kiến tạo 15 ngày. Hiệu quả nhanh hơn gấp đôi kiến trúc tốc độ, lại thiếu mất một nửa lao công nhu cầu. Kiến trúc loại màu vàng thiên phú, xác thực liền con có thể. Phương Vũ yên lặng gật đầu, trên mặt nhiều hơn một chút ý cười. Tiết tấu an ổn như lúc ban đầu. Có điều những kiến trúc này hiệu quả đều là cái gì, tạm thời đều vẫn là không biết. Nếu như hiệu quả tốt lời nói, tự nhiên huyết kiếm lời, nếu như kéo khố hiệu quả, không phải bệnh thiếu máu sao? Dù sao thời gian này, tài nguyên chờ chút tiêu hao, trì hoãn không nổi. Hả? Ta có thể ở hoàng đế mô phỏng bên trong tiến hành kiến tạo a. Ở hoàng đế máy mô phỏng bên trong mô phỏng kiến tạo, sớm biết được hiệu quả. Sau đó lấy tinh hoa đi cặn bã, lựa chọn có chỗ tốt kỳ quan kiến trúc lưu lại, rác rưởi kỳ quan kiến trúc liền ném xuống. Này ngược lại là cái thật biện pháp. Phương Vũ trầm ngâm một tiếng, lập tức liền chuẩn bị bắt đầu chấp hành. Nay đã là tuần thứ hai, mô phỏng cơ hội quét mới, có thể tiếp tục mô phỏng. Lựa chọn mô phỏng. Lựa chọn trọng điểm mô phỏng. Trọng điểm mô phỏng, có thể cường điệu cặn kẽ mô phỏng này phương hướng tiến trình, rút ngắn thậm chí còn trực tiếp tiêu diệt phe khác hướng về tiến trình. Hiện nay trọng điểm mô phỏng chia làm chiến tranh hướng, hậu cung hướng, nội chính hướng. Lựa chọn nội chính hướng chi nhánh kiến trúc loại. Lần này mô phỏng chọn tuyển chính là nội chính hướng về chi nhánh kiến trúc loại tỉ mỉ bản mô phỏng phương thức, mô phỏng chỉ sẽ kéo dài 10 tháng, nếu là tợ lệ ơ có thể kiên trì 10 tháng, cuối cùng kết toán điểm thiên phú cùng bình thường mô phỏng cách biệt không hai, nếu là tợ lệ ơ kiên trì không được 10 tháng liền thân tử đạo tiêu, điểm thiên phú chụp giữa phân phát. Chương 160, trưởng thành. Những thứ này đều là kiểu cũ đồ vật. Phương Vũ im lặng gật đầu, ý nghĩ hiểu rõ, bắt đầu toàn diện chấp hành. Xin mời ký chủ ở trở xuống 4 cái thiên phú bên trong tuyển chọn 2 cái đại và mô phỏng. Thùng cơm, Bạch bọn họ đều nói ngươi là thùng cơm, bởi vì ngươi một trận có thể ăn 10 người phân cơm, ngươi thân thể xem ra rất tuyệt. Thể chất 1. Trong trước mục phạm, lục ngươi có một viên tương đối biến thái tâm, ngươi lấy tào tặc làm thần tượng, thế nhưng ngươi so với tào tặc chơi càng hoa, thế nhưng cũng bởi vậy, ngươi càng chịu đến một ít nữ tử hoan nghênh. Mị lực 2. Thể chất 1. Quý hoa bảo điện, tàn, làm đây là một bộ không trọn vẹn quý hoa bảo điện, thế nhưng uy lực cũng tạm được, bởi vì là không trọn vẹn, vì lẽ đó tu luyện thời điểm không cần tự cung. Vũ lực 3. Thể chất 3. Hoàng ân hạo đãng, tử sở hữu thần tử trung thành độ tăng lên 5%. Này mấy cái thiên phú, để Phương Vũ tìm về mùi vị quen thuộc. Vẫn là đồng dạng phương pháp phối chế. Này đều cái gì cùng cái gì? Phương Vũ trên trán từng đạo hắc tuyến lấp loé. Này 4 cái tân thiên phú, cũng chính là cái kia màu tím thiên phú Hoàng Ân Hạo đãng hơi hơi bình thường điểm. Còn lại, một cái so với một cái xa điêu. Lựa chọn quý hoa bảo điện, tàn, lam, cùng Hoàng Ân Hạo đãng, tử, đại vào mô phỏng. Thiên ngự năm đầu một tháng, ở trên triều hội, ngươi đề nghị xây dựng rầm rộ, xây dựng Hàn Lâm viện. Lấy biểu lộ ra đại yến thiên uy. Trên triều đường, bách quan tuy có vi tử, cũng không có quá mức ngăn cản. Ngươi chi tiêu 3 triệu lượng bạc, mộ binh 5000 lao công, từ các nơi mộ binh vô số quý hiếm vật liệu gỗ, bắt đầu xây dựng Hàn Lâm viện. Thiên ngự năm đầu một tháng tục, sau nửa tháng, Hàn Lâm viện thành công dựng thành, ngươi biết được Hàn Lâm viện cụ thể hiệu quả thuộc tính, sở hữu quan văn tiến vào Hàn Lâm viện học tập 3 tháng, trí lực cùng chính trị đem lập tức tăng trưởng 10 điểm, tăng dài bao nhiêu cụ thể xem mỗi cái quan văn tư chất. Hàn Lâm viện mỗi tiến tu một vị quan văn, đều cần tiêu tốn nhất định bạc. Ngươi cảm giác hiệu quả này cũng không tệ lắm. Bởi vì ngươi là trò chơi toàn dân hoàng đế bên trong cái thứ nhất thành công dựng thành đặc thù kiến trúc Hàn Lâm viện tờ layer, ngươi kích phát rồi đặc thù kỳ quan kiến trúc duy nhất ẩn dấu thuộc tính, sở hữu trung thành với ngươi quan văn trí lực tăng lên 5 giờ, chính trị tăng lên 5 giờ. Thảo, này Hàn Lâm viện, như thế như bức, càng là này duy nhất ẩn dấu thuộc tính, càng là nổ tung. Phương Vũ liếm môi một cái, trong lòng âm thầm nghĩ, trong con ngươi tinh mang theo đột nhiên lấp loé. Trí lực, chính trị đều có thể tăng trưởng. Chỉ cần này Hàn Lâm viện thành công dựng thành, chỉ cần tiêu hao một ít bạc, liền có thể đưa một vị quan văn sĩ tử đi vào bồi dưỡng, lập tức tăng lên 10 điểm chính trị điểm cùng trí lực điểm. Cái này nhưng là vĩnh cửu tăng lên, giữ gốc cũng có thể để chính trị cùng trí lực tăng lên 1 điểm. Lại một cái, chính là này Hàn Lâm viện duy nhất ẩn dấu thuộc tính quá mức cường hãn. Vô điều kiện tăng lên thần phục với ta quan văn 5 điểm quy cùng 5 giờ chính trị điểm. Cái này, đúng là có thể có. Xem ra cái này Hàn Lâm viện hiệu quả là có thể bảo lưu. Tiếp tục, tiếp tục. Đối với những thứ này kỳ quan hiệu quả đặc biệt càng ngày càng chờ mong. Phương Vũ kiên nhẫn tính tình, tiếp tục xem. Thiên ngự năm đầu tháng 2, ngươi chủ trương xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Được Bách Quan kiên quyết phản đối. Xây dựng Vạn Lý Trường Thành tiêu hao khoảng cách không thể đo đếm. Lấy Tể tướng Hoắc Quốc cầm đầu Tể tướng Đảng cùng lấy sau đó Lưu Chí cầm đầu Thái Hậu Đảng đối với ngươi quyết nghị tiến hành điên cuồng công kích. Bách Quan một lần có vẻ náo loạn đến cực điểm. Ngươi cảm giác buồn bực đến cực điểm, trực tiếp mệnh Lam Ngọc xuất một vạn thần cơ doanh tinh nhuệ đã khống chế tuyên chính điện. Thái Hậu Lưu Chí mắt lạnh nhìn về phía ngươi nói, bản cung đã sớm nhận biết bệ hạ khác thường, không nghĩ đến bệ hạ thật sự dám coi trời bằng vung. Bản cung khuyên bệ hạ sớm cho kịp thu tay lại, bằng không đừng trách bản cung không để ý tới tình mẹ con nghĩa. Đối mặt Thái Hậu Lữ Chí uy hiếp, ngươi xem thường. Cùng tháng, Thái Hậu Lữ Chí phát mật chiếu cho Hà Tây tuần phủ Lý An Đạo, mệnh hắn chỉ huy 3 vạn tinh nhuệ vào kinh đô, vây quanh hoàng cung. Chỉ là Thái Hậu Lữ Chí đợi được hoa cúc vàng đều héo, Hà Tây tuần phủ Lý An Đạo còn án binh bất động. Ngươi lấy hung hăng thủ đoạn áp chế toàn bộ triều đình, thu hồi sở hữu quân quyền, cũng khư khư cố chấp muốn xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Thiên ngự năm đầu tháng 3, Trường Thành chính thức bắt đầu phá thổ động công, ngươi mộ binh 100 vạn dân công, chi tiêu mấy ngàn vạn. Đại Yến quốc bên trong, tiêu ca sôi trào, đều nói ngươi là hôn quân, bạo quân. Thiên ngự năm đầu 4 tháng, Cẩm Y vệ đảm báo, dân gian lên án bệ hạ bạo chính người vô số kể. Danh thần Vũ Khiêm, danh thần Phạm Lãi, danh thần lần lượt kế nói, Vạn Lý Trường Thành không thể tiếp tục xây dựng, bằng không Đại Yến có vong quốc chi tể. Ngươi tuy cảm giác bọn họ nói có nhất định đạo lý, thế nhưng ngươi cũng chưa từng tiếp nhận, ngươi cắn răng, trong con ngươi toát ra vẻ kiên định, nâng toàn quốc lực lượng tiếp tục xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Thiên ngự năm đầu 5 tháng, từng người dân phản, bái huyện có một đỉnh trưởng nhân không cách nào thu thập đến đầy đủ lao dịch, bị ép nâng phản kỳ, tự gọi phái công, giết lệnh, vang động nhất thời. Phương Vũ, cái này Lưu Bang lại đi ra, gần nhất trên kính số lần, hơi nhiều a. Bái huyện, đình trưởng, a, lần này đúng là phản đến sớm điểm. Có điều bất kể như thế nào, cuối cùng vẫn là muốn phản. Vậy không bằng trước thời gian đem hắn cho thu thập. Hả? Cái này đúng là có thể có. Quay lại tìm một cơ hội, giải quyết một hồi. Bái huyện, tự mình đi một chuyến bái huyện, gặp gỡ một lần cái này Lưu Bang, xem rốt cục có chuyện gì ngạc nhiên địa phương. Cái tên này nên nghĩ là ta đại yến vị thứ nhất hoang dại hoàng đế. Phương Vũ liếm môi một cái, tâm tư từ từ lay động đúng chỗ, tiết tấu an ổn như lúc ban đầu. Thiên ngự năm đầu tháng 6, các nơi phiên vương tạo phản, Ninh Vương Phương Ninh nâng cờ khởi nghĩa. Bách quan ký một lá thư, thỉnh cầu ngươi đình chỉ tu luyện Vạn Lý Trường Thành. Ngươi hết thảy phủ quyết, ngươi mệnh lệnh mạch khởi, quản hợi, Dương Duyên chiêu những danh tướng chấn áp phản loạn. Thiên ngự năm đầu tháng 7, Trường Thành đã xây dựng hơn nữa. Thiên ngự năm đầu tháng 8, phản tặc tiến sát kinh đô. Lũng Sóc tổng đốc An Lộc Sơn lĩnh binh giết hướng về kinh đô. Thiên ngự năm đầu tháng 9, ở Trường Thành sắp muốn xây dựng thành công thời khắc, Ninh Vương Phương Ninh xuất lĩnh tư binh công phá kinh đô. Hà Tây tuần phủ Lý An đạo tử chiến không lùi, chết trận xa trường. Thiên ngự năm đầu tháng 9 tục, Trường Thành thành công dựng thành, ngươi biết được Trường Thành cụ thể hiệu quả, Đại Yến quốc quân đội ở sở hữu thủ thành chiến bên trong sức phòng ngự tăng lên 20%. Đồng thời bởi vì ngươi là trò chơi toàn dân hoàng đế bên trong cái thứ nhất xây dựng trưởng thành tờ layer, thành công kích phát đặc thù kỳ quan kiến trúc trưởng thành duy nhất ẩn dấu thuộc tính, khen thưởng 3 vạn đại tần duyệt sĩ. Thiên ngự năm đầu 10 tháng, ngươi dựa vào 3 vạn đại tần duyệt sĩ, đẩy lùi Ninh Vương Phương Ninh đại quân, ổn định kinh đô tình thế. Lần này nội chính hướng về mô phỏng đã thành công trải qua 10 tháng, mô phỏng kết thúc, tờ layer không chết. Chính đang kết toán lần này điểm thiên phú. Căn cứ mô phỏng biểu hiện, đánh giá vì là thượng hạng, tổng hợp kết toán điểm thiên phú 5710 điểm. Chương 161, chấm có một ý tưởng. Phương Vũ tâm tình vào giờ khắc này hiện ra đến kích động dị thường. Ánh mắt rung động, tiết tấu đột nhiên đúng chỗ. Hàn Lâm viện, Trường Thành. Những này đặc thù kỳ quan kiến trúc hiệu quả đều như thế nổ tung sao? Ký. Lần này nội chính hướng kiến trúc phân loại định hướng mô phỏng chỉ là làm rõ hai cái kỳ quan kiến trúc cụ thể hiệu quả. Thế nhưng hiệu quả đều vô cùng tốt. Thật sự là đáp lại câu nói kia, binh ở tinh, không ở nhiều. Đến vội vàng đem Hàn Lâm viện cùng Trường Thành đều xây dựng lên. Xây dựng Hàn Lâm viện lời nói, đúng là rất đơn giản. Thế nhưng xây dựng Trường Thành, tiêu hao rất lớn. Phương Vũ ánh mắt lấp lóe, lập tức bắt đầu phát họa Trường Thành cùng Hàn Lâm viện cụ thể hiệu quả. Hàn Lâm viện, kiến tạo cần thiết 5000 lao công, 3 triệu lượng bạc, một số vật liệu, màu vàng thiên phú kiến tạo thời đại ảnh hưởng, lao công nhu cầu mấy giảm phân nửa. Thời gian kiến tạo, nửa tháng, màu vàng thiên phú kiến tạo thời đại ảnh hưởng, thời gian kiến tạo giảm phân nửa. Thuộc tính, tiêu hao nhất định bạc, quản trị quan văn có thể vào Hàn Lâm viện học tập 3 tháng, trí lực cùng chính trị đem lập tức tăng trưởng 10 điểm, tăng dài bao nhiêu cụ thể xem mỗi cái quan văn tư chất. Duy nhất ẩn dấu thuộc tính, sở hữu trung thành với ngươi quan văn trí lực tăng lên 5 giờ, chính trị tăng lên 5 giờ. Chỉ có vị thứ nhất thành công xây dựng Hàn Lâm viện hoàng đế có thể thu được này hiệu quả. Trường Thành, kiến tạo cần thiết 1 triệu lao công, 100 triệu lượng bạc trắng, một số vật liệu, màu vàng thiên phú kiến tạo thời đại ảnh hưởng, lao công nhu cầu mấy giảm phân nửa. Thời gian kiến tạo 6 tháng, màu vàng thiên phú kiến tạo thời đại ảnh hưởng, thời gian kiến tạo giảm phân nửa. Thuộc tính, vị trí quốc gia quân đội ở sở hữu thủ thành chiến bên trong sức phòng ngự tăng lên 20%. Duy nhất ẩn dấu thuộc tính, khen thưởng 3 vạn đại tần duyệt sĩ. Chỉ có vị thứ nhất thành công xây dựng Hàn Lâm viện hoàng đế có thể thu được này hiệu quả. Xây dựng Trường Thành cần thiết cơ sở điều kiện quá hà khắc rồi. Phương Vũ giờ khắc này nhìn thấy, không thể giải thích được địa có một loại tê cả da đầu cảm. Đầu tiên chính là 1 triệu lao công. Nay vẫn là màu vàng thiên phú kiến tạo thời đại đã thành công giảm phân nửa sau khi con số. Nói cách khác, ở tình huống bình thường, cần 2 triệu lao công mới có thể mở bắt đầu xây dựng này Trường Thành. 2 triệu lao công, tổng trinh triệu đến quản lý, lại tới cung cấp chờ chút, chính là một cái thế nào công trình vĩ đại. Cần 100 triệu lượng bạc trắng. 100 triệu lượng bạc trắng nếu như đơn thuần lấy ra luyện binh lời nói, hầu như đều có thể luyện binh 100 vạn. Bình thường thời gian kiến tạo là 1 năm. Thế nhưng màu vàng thiên phú kiến tạo thời đại đem thời gian kiến tạo trực tiếp giảm phân nửa, sau đó liền biến thành như bây giờ. Hô. Bất kể nói thế nào, chuyện này. Này vẫn cứ cảm thấy mạo hiểm kích thích ra. Khẩn. Dù cho là bằng vào ta chi bắt đầu, muốn mạnh mẽ hơn xây dựng Trường Thành, cũng là một con đường chết. Không trách hơi một tí liền tạo thành nhiều như vậy phản loạn. Trường Thành hiệu quả cố nhiên được, thế nhưng dễ dàng. Không thể kiến tạo a. Một khi dựng thành. Sau đó phòng ngự thủ thành liền không thành vấn đề, sức phòng ngự tăng lên 20%, đây chính là vĩnh cửu tăng lên. Duy nhất ẩn dấu thuộc tính, trực tiếp khen thưởng 3 vạn đại tần duyệt sĩ. Phương Vũ liếm môi một cái, này kỳ quan kiến tạo, không giống người thường, vẫn là trước tiên xây dựng Hàn Lâm viện, cho tới Trường Thành lời nói, chờ thời cơ thành thục. Nói sau đi, tối thiểu hiện tại cái này thời gian không thế nào thành thục. Hiện tại nếu như mạnh mẽ xây dựng Trường Thành lời nói, không nói có thể thành hay không sự, e sợ gặp tạo thành một ít hiệu quả ngược. Muốn ổn định. Ổn định. Phương Vũ nỉ non tự nói, trong lòng im lặng thầm nghĩ. Bệ hạ, lão thần xin được cáo lui trước. Lão thần đa tạ bệ hạ ban bảo vật. Bệ hạ bàn giao lão thần việc, lão thần nhất định khắc trong tâm khảm, tuyệt không dám có chút lười biếng. Hà Tây tuần phủ ở bên ngoài lôi kéo cổ họng gọi lên. Phương Vũ đi ra ngoài hỏi thăm một chút, lập tức để Mao Tương đưa hắn ra khỏi thành. Lý Sư Sư giờ khắc này khỏe mắt còn có một chút nước mắt. Giờ khắc này tự nhiên là không nỡ chính mình phụ thân. Thái phi. Phương Vũ đi lên trước, hô kêu một tiếng. Bệ hạ. Lý Sư Sư thuận thế đem đầu ghé vào Phương Vũ trong lòng, thân thể mềm mại không nhịn được theo run rẩy, hai hàng thanh lệ còn ở một chút chảy xuôi mà xuống. Bệ hạ, này từ biệt, nô tỳ cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại được cha. Đa tạ bệ hạ để sư sư có thấy phụ thân cơ hội. Lý Sư Sư nhỉ non tự nói, đang khi nói chuyện, đôi mắt đẹp hơi rung động, sâu trong nội tâm yêu thương trôi chảy triển khai. Thâm cung, quá cố quạng. Phương Vũ cũng không biết làm sao đi an ủi nàng những này các phi tử. Mỗi lần cũng chỉ có thể dựa dẫm màu vàng thiên phú hoàng đế nội kinh đi làm cho các nàng sức cùng lực kiệt. Ngày thứ hai, lên triều như thường lệ cử hành. Ngày hôm nay lên triều, trấn Nam đảng rõ ràng héo rút rất nhiều. Nhân vì là linh hồn của bọn họ nhân vật, ngũ quan trung lang tướng vệ thuần dẫn dắt cấm vệ quân gấp rút tiếp viện Nam Cương đi tới. Linh hồn nhân vật đều chạy trốn, hiện tại có thể không phải theo hèn mọn điểm sao? Hèn mọn phát dục mới là trọng yếu nhất. Hơi hơi cầu không được, cũng là muốn xảy ra vấn đề lớn. Tiết tấu đột nhiên nổ tung. Trên triều đường, trấn Nam đảng hèn mọn phát dục. Tể tướng đảng cùng thái hậu đảng khá có một chút châm phong đối mạch mang ý tứ. Phương Vũ đỡ thái hậu Lữ Trí vào triều. Mẫu hậu, trẫm có một ý tưởng. Phương Vũ trầm ngâm một tiếng, ánh mắt lấp loé nói. Bây giờ nói đều vẫn là lặng lẽ nói. Thái hậu Lữ Trí thân thể mềm mại khẽ nhúc nhích, lập tức thật sâu nhìn về phía Phương Vũ. Hoàng nhi có ý kiến gì? Hoàng nhi là hoàng đế, muốn làm cái gì cũng có thể. Lữ Trí cười nói, hẳn là lại là hai độ tuyển tú việc. Hoàng nhi, ngươi này có chút nóng nảy. Hôm qua mới đã nói, ngày hôm nay tại sao lại muốn cái này? Mẫu hậu nhưng là nghe nói,
đêm qua ngươi quân lệnh phi giàn vật địa không nhẹ. Lữ Chí đánh giá Phương Vũ một ánh mắt, lập tức ở một bên lộ ra một vẻ khác ý cười. Khiến phi chính là Lý Sư Sư.
Ngạch, không phải cái này. Hai nhi nghĩ, chấm dù sao cũng là đại yến hoàng đế, cả ngày như vậy hoa phế, cũng không phải sự.
Phương Vũ ánh mắt lóe lóe, vẻ mặt có chút phức tạp hạ.
Hoàng nhi, ngươi muốn làm cái gì?
Thái hậu Lữ Chí đột nhiên trở nên nghiêm túc sốt sáng lên đến.
Không đúng, người hoàng đế này sẽ không là nghe tin cái gì lời gièm pha, vì lẽ đó muốn thân chính, hiện tại muốn đoạt lại triều chính quyền to.
Thái hậu Lữ Chí vẻ mặt hơi biến ảo, tâm tư từ từ mở rộng mở. Nếu như đúng là lời nói như vậy, vẫn đúng là muốn cảnh giác. Dù sao trước mắt triều đình này trên có thể vẫn có nhiều cỗ thế lực, không phải nàng thái hậu đảng một nhà độc đại. Hoàng đế nếu như vào lúc này nhúng một tay lời nói, xác thực dễ dàng tạo thành một ít bất ngờ phiền phức. Hơn nữa hoàng đế nếu như thật sự bắt đầu chăm lo việc nước, nàng ham muốn con đường, nhưng là không dễ đi. Thiên phòng và phòng, vẫn là không phòng thủ đúng chỗ sao? Thái hậu Lữ Chí nheo lại hai con mắt, một đôi mắt nhìn thấu thế tục dục vọng. Chương 162, cho thiên hạ sĩ tử an cái nhà. Hài nhi muốn cho thiên hạ sĩ tử một cái nhà. Hài nhi nghĩ, kiến một cái Hàn Lâm viện, để thiên hạ có kỳ tài sĩ tử đều tiến vào bên trong, lẫn nhau trong lúc đó giao lưu với nhau. Như vậy, vừa mới có thể xúc tiến văn hóa toàn diện giao lưu. Mẫu hậu nghĩ như thế nào? Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là, Hàn Lâm viện không thiết trí bất kỳ ngưỡng cửa. Bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều có thể vào chung học tập. Mẫu hậu, đây chính là lợi quốc lợi dân trọng đại cử động. Mẫu hậu, hài nhi gần nhất đọc một lượt tứ thư ngũ kinh, thâm cho rằng, nữ tử không có tài chính là có đức là cực đoan sai lầm. Nữ tử có tài tình, mới càng có tư vị. Lại như mẫu hậu như vậy, phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước như thành, chim sa cá lạn.
Ngậy.
Lời nói không xuôi tai, mẫu hậu như vậy đã đạt đến hồng nhan họa thủy, họa quốc cương dân cấp bậc. Phương Vũ miệng, lừa người quỷ. Thế nhưng lời hay, ai cũng yêu thích nghe. Càng là câu kia phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước như thành, hồng nhan họa thủy chờ chút hình dung tử, càng làm cho Lữ Chí nghe được mở cờ trong bụng. Nữ nhân, mặc kệ là bao lớn tuổi tác nữ nhân, nhất định là khát vọng ngươi khen nàng dung nhan.
Hoàng nhi tận nói bậy.
Mẫu hậu cũng bao lớn tuổi tác, còn phong hoa tuyệt đại đây.
Hô hô.
Thái hậu Lữ Chí ngoài miệng ở nhổ nước bọt, nụ cười trên mặt cũng rốt cuộc không che lấp được. Giờ khắc này che miệng, ý cười toàn diện biểu lộ ra. Trong lòng ẩn giấu đều là những này thuần túy nhất cảm thụ.
Hiểu đều hiểu,
trải nghiệm
vô tận.
Mẫu hậu không thể tự ti.
Nhất cố khuynh nhân thành,
tái cố khuynh nhân quốc.
Linh không biết khuynh quốc cùng khuynh thành,
giai nhân khó lại đến. Phương Vũ bắt đầu che giấu lương tâm mù mấy cái vô nghĩa. Câu thơ này tựa hồ là văn năng. Phương Vũ nhớ tới thật giống cùng Tây Thi mới quen thời điểm, cũng ngâm hát qua bài thơ này.
Không nhớ rõ,
bất quá vấn đề không lớn, chỉ cần có hiệu quả là được.
Phương Vũ lông mày theo giơ lên, giờ khắc này rất có một loại hãnh diện cảm giác.
Hoàng nhi nơi nào học được những này âu ngôn ngữ?
Hoàng nhi chỉ sợ là cùng ngươi những người tần phi môn đều nói rồi cái thông lần chứ.
Liên biết trêu ghẹo mẫu hậu.
Thái hậu Lữ Chí một bên che miệng cười, một bên ở một bên nhổ nước bọt nói.
Khẩu hiêm thể quá thẳng.
Mẫu hậu, vậy ngươi là chống đỡ Hải nhi xây dựng Hàn Lâm viện.
Hải nhi không phải là vì bản thân tư dục, Hải nhi cũng là muốn nên vì đại yến quốc văn đàn làm chút chuyện a.
Đến thời điểm Hải nhi còn có thể thư lập thuyết.
Hải nhi mỗi ngày đều có thể cùng những người thanh lưu các văn sĩ phong hoa tuyết nguyệt.
Khắc.
Là ngâm thơ đối nghịch. Phương Vũ hành động hiện tại đã là tự nhiên mà thành trạng thái. Một ánh mắt nhìn qua, mà ngay cả một điểm tì vết đều không nhìn thấy.
Hoàn mỹ.
Vào lúc này Thái hậu Lữ Chí trong lòng đúng là theo yên tâm hơn nhiều.
Vấn đề không lớn.
Vấn đề không lớn.
Này tiểu hoàng đế, hiện tại là muốn đi văn nhân nhã sĩ con đường này, còn nhớ nhung những người có tài tình nữ tử,
bùn nháo không dính lên tường được.
Như vậy,
đúng là vô cùng tốt.
Cho tới ở trên văn đàn cho dù thành tựu văn đàn tông sư vị trí, có thể như thế nào đây?
Với đại cục sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì.
Chỉ cần hắn đối với hoàng quyền không có hứng thú,
liền vẫn là bản cung thật hoàng nhi.
Cho tới nói muốn nhiều nạp cưới mấy cái mỹ nhân, muốn hổ đồ thêm ra vài cuốn sách cái gì,
đều không là vấn đề.
Người ta trong lúc đó, tốt xấu cũng mẹ còn một hồi.
Tuy không phải thân sinh, nhưng tóm lại,
bản cung xưng hâu ngươi nhiều năm như vậy hoàng nhi.
Lữ Chí ánh mắt theo chuyển động,
trong lòng âm thầm nghĩ, tâm tư chính đang từng điểm một bị mở ra.
Từ từ, nghĩ tới,
liền càng thâm thúy.
Từ từ, trải nghiệm điện.
Không quá rõ ràng.
Giờ khắc này Phương Vũ vì có thể đạt thành hiệu quả lớn nhất, vì lẽ đó không ngừng mà ôm Lữ Chí cánh tay bắt đầu lay động.
Xem dáng dấp kia, giống như là đang làm nũng.
Mẫu hậu,
mẫu hậu.
Phương Vũ vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào.
Thái hậu Lữ Chí thân thể từ từ tùng mềm xuống.
Được rồi,
bản cung đáp ứng ngươi là được rồi.
Ngươi nha,
dù sao vẫn là như vậy không đứng đắn,
gặp phải chuyện gì liền biết ở mẫu hậu trong lồng ngực làm nũng,
thật bắt ngươi không có cách nào.
Thái hậu Lữ Chí lắc lắc đầu, một bên cười cợt, lập tức duỗi ra trắng miệng như hành ngón tay ở Phương Vũ trên trán chỉ trỏ, có vẻ đặc biệt thân mật dáng vẻ.
Thật hài hòa hình ảnh a,
thế nhưng ai có thể biết thứ này lại có thể là một đôi nhựa mẹ con đây.
Lên triệu mở ra,
theo thường lệ vẫn là những người vô vị đề tài.
Phương Vũ trước tiên ngủ một giấc,
sau đó đợi được bọn họ đều nói cũng kha khá rồi, mới mở miệng.
Chấm muốn chinh lích 5000 thanh niên trai tráng,
chi tiêu xây dựng Hàn Lâm viện.
Hàn Lâm viện vị trí chủ yếu chính là các văn sĩ có thể tụ tập cùng nhau đàm kinh luận đạo địa phương.
Chấm gần nhất phát hiện ta đại yến văn đàn tiêu điều,
chấm muốn chấn hương đại yến văn đàn,
chuẩn bị càng tốt mà mở khoa thủ sĩ.
Chư khanh nghĩ như thế nào?
Phương Vũ ngồi ở long y liễu, trực tiếp làm biểu đạt ý tứ.
Dưới đáy, nghị luận sôi nổi,
cũng đang thảo luận vị này bệ hạ đến cùng lại muốn ồn ào cái gì yêu tiêu thân.
Này một làn sóng,
có chút lộn xộn a.
Tiết tấu
tùm la tùm lum, cuối cùng vẫn là thượng thư bộ Lễ Vương Doãn run run rẩy rẩy đứng ra lên tiếng. Bệ hạ phục hưng chi chủ, bệ hạ muốn trấn hưng đại yến văn đàn, lão thần nhất định phải ra một phần lực. Lão thần nguyện quên tặng sở hữu gia tư, trợ lực bệ hạ xây dựng Hàn Lâm cư. Chờ lão thần vô lực vất vả quốc sự thời gian, lão thần liền vào ở đến bệ hạ xây dựng Hàn Lâm viện, lão thần muốn cùng thiên hạ văn sĩ cùng đàm luận ta đại yến lễ nghi chi bang rất nhiều văn hóa. Bệ hạ chi đề nghị, lão thần vạn phần tán thành. Thượng thư bộ Lễ Vương Doãn nhất thời theo trở nên hưng phấn. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trong con ngươi tinh mang lấp lóe. Lần này tiết tấu ý thức đột nhiên đúng chỗ, muốn chính là loại này cảm giác. Có Vương Doãn mới đầu, đột nhiên càng ngày càng nhiều triều thần bắt đầu biểu đạt chính mình ý kiến. Quả thật có không ít đại thần có một ít vi tử, thế nhưng cơ bản tình thế không có phát sinh cái gì đại biến cố. Bản cung cũng cảm thấy Hàn Lâm viện với đất nước với dân đều có đại lợi. Hàn Lâm viện xây dựng việc quan hệ đại yến văn đàn, việc quan hệ đại yến quốc vận. Vương Doãn, nếu không thì ngài gian lao một hồi, đi làm này xây dựng Hàn Lâm viện đốc công chứ? Làm sao? Cũng coi như là vì là bệ hạ giải quyết khó khăn. Thái hậu Lữ Trí con ngươi chuyển động, chợt trực tiếp đem đầu mâu chỉ về Vương Doãn. Lão này, quá phiền phức. Thỉnh thoảng phải đến một câu xin mời thái hậu còn chính với bệ hạ. Này ai chịu nổi? Lão này chính là cái hôn vui lòng tính tình, người bên ngoài không dám nói hắn, hắn dám nói. Người bên ngoài chuyện không dám làm, hắn dám làm. Thật muốn là bức mau hắn, cái tên này e sợ vẫn đúng là dám lấy chết khuyên ngăn. Nếu là gây ra triệu thần lấy đầu xúc cột mà chết sự tình, nàng này thái hậu còn làm sao buông rèm chấp chính xuống? Thái hậu Lữ Trí đã sớm muốn đem Vương Doãn cho xử trí đổi rồi, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội thôi. Chương 163, đại soái. Hiện tại vừa vặn có thể để cho hắn đi giám công Hàn Lâm viện. Không phải mới vừa nói một đống lớn phí lời chống đỡ Hàn Lâm viện kiến trúc sao? Hơn nữa này Hàn Lâm viện vẫn là hoàng đế đề nghị kiến tạo. Ngươi Vương Doãn không phải cho tới nay tiêu bảng trung quân ái quốc sao? Hả? Hiện tại có tốt như vậy trung quân ái quốc cơ hội, cũng không thể tùy ý bỏ qua chứ? Thượng thư bộ Lễ Vương Doãn sững sờ ở tại chỗ, có chút ngạc nhiên. Ta là cảm thấy đến Hàn Lâm viện không sai, thế nhưng cũng không có ý định đem chính mình cho khanh đi vào a. Ngươi này thuần túy chính là ở ăn trộm đổi khái niệm a. Ngươi nghĩ táng đốc? Thượng thư bộ Lễ Vương Doãn không nhịn được cắn chặt hàm răng, sắc mặt đột nhiên hắt lên. Ở trên triều đường đợi không thoải mái sao? Đi ra ngoài làm cái gì giám công? Hắn là thượng thư bộ lễ, lại không phải công bộ thượng thư. Thái hậu nương nương, này giám sát kiến trúc trách nhiệm, trách ở công bộ. Cùng lao thần lại có quan hệ gì đây? Lao thần đối với kiến trúc việc không hiểu nhiều lắm. Thái hậu nương nương vẫn để cho công bộ thượng thư Trịnh Hán Khanh Trịnh đại nhân đi làm giám công đi. Trịnh đại nhân thành tựu công bộ thượng thư, ở kiến trúc phương diện vẫn rất có kinh nghiệm. Thượng thư bộ Lễ Vương Doãn con ngươi chuyển động, lập tức bắt đầu căng nổi. Hắn là mãng điểm, thế nhưng không ngốc ca. Nên thế nào làm, này trong lòng tự nhiên vẫn có chút mấy. Này một làn sóng phản kích, đúng là có lý có chứng cứ. Thậm chí còn muốn đem công bộ thượng thư Trịnh Hán Khanh kéo xuống nước. Đều biết này công bộ thượng thư Trịnh Hán Khanh là thái hậu bạn bè. Chó căn chó, một miệng lông. Thái hậu Lữ Trí sắc mặt không vui. Giờ khắc này trong lòng tự nhiên hận chết Vương Doãn lao bất tử này, làm sao không sớm hơn một chút chết. Cho tới nay, đều ở nơi này làm sự tình. A, nếu Vương thượng thư không muốn làm giám công, không muốn trợ lực bệ hạ hoàn thành xây dựng Hàn Lâm viện vĩ đại kế hoạch lớn chi nguyện, cũng là thôi đi. Thái hậu Lữ Trí đang khi nói chuyện, trong giọng nói không khỏi có thêm một tia u oán tâm ý. Nghe vào trong tai, không thể giải thích được địa cảm thấy chói tai. Này còn theo châm chọc một làn sóng, gây xích mích một hồi Vương Doãn cùng Phương Vũ cái này bệ hạ trong lúc đó quan hệ. Vương Doãn giả câm vờ điếc, một bộ không nghe dáng vẻ. Lên triều kết thúc, Phương Vũ đạt thành mong muốn, tâm tình vẫn có chút tươi đẹp. Giờ khắc này, Nam Cương cuộc chiến đã triệt để mở ra. Nam Man 20 vạn tinh binh xâm lấn đại yến Nam Cương. Trấn Nam quân 30 vạn chi chúng, nhưng sợ hãi rụt rè. Trấn Nam quân, trung ương trong quân trướng. Đại yến Trấn Nam đại tướng quân Vệ Hải ngồi ở chính giữa, quanh thân đều là trung thành với tâm phúc của hắn. Hắn ở Trấn Nam quân bên trong kinh doanh mấy chục năm, từ một tên lính quèn ngao lên, hiện nay đều thành chỉ huy mấy chục vạn đại quân đại tướng quân. Thống soái, đại soái, dùng bồ câu đưa tin trên nói, thiếu soái xuất lĩnh 2 vạn cấm vệ quân đã từ kinh đô xuất phát, ít ngày nữa liền sẽ đến Nam Cương. Một cái tướng quân tiến lên, bẩm báo nói. Trấn Nam đại tướng quân Vệ Hải xem ra cũng không thế nào uy vũ, thậm chí có chút nhỏ gầy. Xem ra xem cái khô cứng ông lão như thế. Thế nhưng cái kia một đôi mắt bên trong, nhưng lộ ra từng đạo chim ưng ánh sáng. Hào quang vạn bán, không thể giải thích được địa làm người cảm thấy khủng hoảng. Quanh thân những người quan tướng, người nào không phải vạn người đổ. Thế nhưng giờ khắc này tại đây cái Trấn Nam đại tướng quân Vệ Hải trước mặt, cũng chỉ có thể sợ hãi rụt rè, không dám cùng với đối diện. Áp chế cảm quá mãnh liệt. Ngu xuẩn, ai bảo hắn rời kinh? Hắn có phải là ăn quá no rồi? Ngu xuẩn. Trấn Nam đại tướng quân Vệ Hải sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Giờ khắc này vừa nói chuyện, môi không nhịn được theo nhẹ nhàng co rúm lên. Quanh thân một đám quan tướng hai mặt nhìn nhau, thế nhưng không dám nói nửa cái tự, đều khủng hoảng, đều sợ hãi, không dám nói một chữ. Sợ hãi rụt rè, run lẩy bẩy. Uy hiếp quá mạnh mẽ. Đại soái, thiếu soái. Thiếu soái cũng là muốn đi qua giúp một chút ngươi. Thiếu soái cũng là cảm thấy đến Nam Man xâm lấn, cực kỳ nguy hiểm, vì lẽ đó đã nghĩ dẫn dắt viện quân trở về. Một bên tướng lĩnh thấp giọng nói. Hừ, Nam Man xâm lấn lại có làm sao? Bản soái còn không để vào mắt. Cái đám này không có đầu góc đồ vật, chính là một đám khối cơ bắp. Có cái gì tốt lưu ý? Hừ, bản soái có vô số loại biện pháp để bọn họ lui binh. Thế nhưng kinh đô khu vực mới là trọng yếu nhất ta. Kinh đô khu vực, hơi có sai lệch, toàn cục chết. Ngươi cũng biết trong này mạo hiểm. Cấm vệ quân ở kinh đô, tương đương với toàn bộ kinh đô đều ở chúng ta nắm trong bàn tay. Chúng ta Trấn Nam quân bất cứ lúc nào còn có thể hồi viên kinh đô. Nhưng là hiện tại Thuần Nhi đem cấm vệ quân rút khỏi đến rồi,
chúng ta ở kinh đô sức mạnh liền quá bạc nhược.
Ai? Đó là đầu mối khu vực. Tuy rằng lập tức hoàng thất nhỏ yếu, thế nhưng không có nghĩa là liền không trọng yếu. Kiềm chế vua để điều khiển chư hầu. Đạo lý này đều không rõ ràng sao? Thuần Nhi đang đánh trận trên, hoặc là một tay hảo thủ. Thế nhưng ở chí mưu trên, thật quá ngu xuẩn. Ta Vệ Hải anh hùng một đời, làm sao liền sinh ra như thế thằng ngu? Vệ Hải tức giận đến cả người run. Giờ khắc này vừa nói chuyện, khô cứng con ngươi ngay ở mù mấy cái rung động. Quanh thân các tướng quân hai mặt nhìn nhau, thế nhưng không dám nói một câu. Đây là bọn hắn phụ tử sự việc của nhau.
Ừm.
Bọn họ vẫn là không muốn đi chỗ lẫn. Tuy rằng đại soái hiện tại đem thiếu soái mắng thành là rác rưởi là xuyến hàng, thậm chí là cái gì cũng không phải. Thế nhưng ngươi làm thật sự nói, chính là ngươi ngây thơ. Ngươi nếu như dám to gan phụ họa một câu lời nói, phải bị đại soái nhìn chằm chằm, phải bị đại soái vào chỗ chết trình. Con trai của chính mình có thể mắng. Người khác. Xin lỗi, không tư cách này. Quá hồi lâu, Vệ Hải tâm tình thoáng khôi phục chút. Quên đi. Dĩ nhiên như vậy, không ốm mà rên, cũng không có ý gì. Chờ Thuần Nhi lại đây, bản soái sẽ cùng hắn nói tỉ mỉ. Hiện tại Nam Man quốc bên kia, đến cùng là cái có ý gì? Sứ giả phái đi qua sao? Lễ vật đưa đến bị sao? Bọn họ đến cùng thái độ gì? Phản ứng gì? Điểm ấy hiểu lầm. Liền giải thích không rõ ràng sao? Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải cau mày, một mặt bất mãn nói. Hắn liền không hiểu, cái đám này Nam Man người đầu góc tại sao như vậy ngu muội? Trong đầu trường đều là những thứ gì một? Ngạch. Đại soái, người đã trở về, thế nhưng hiệu quả khả năng không phải rất tốt. Vua Nam Man liền vẫn rêu rao lên để đại soái trước đem Yến công chúa trả lại, sau khi mới có thể tiếp tục đàm luận. Nếu không thì, Nam Man đại quân liền sẽ tiếp tục cưỡng bức biên cảnh. Xem ý của bọn họ, là không đạt mục đích không bỏ qua. Đại soái, ngài nếu như yêu thích lời của mỹ nữ, mặt tướng cho ngươi đưa mấy cái là được rồi. Này Nam Man công chúa cho dù có thiên tiên phong thái, cũng không đáng a. Một bên quan tướng trầm ngâm một tiếng, sắc mặt có chút phức tạp nói. Nghe đến đó, Vệ Hải hỏa khí triệt để ép không được. Hắn trực tiếp hất đi bàn. Ầm. Bàn rơi xuống đất, phát sinh nổ vang. Ngu xuẩn, ngươi có thể hay không giải một chút đầu óc a? Chương 164, vẹn toàn phương pháp. Vệ Hải tức giận đến cả người run. Còn bà nó, càng nghĩ càng giận. Nam Man những người kia không có não, ngươi cũng theo không có não sao? Bản soái muốn cái gì nữ nhân không có? A, ngươi cũng nghe tin những lời đồn kia. Cái kia Nam Man công chúa coi như là dài đến so với thiên tiên xinh đẹp hơn có thể làm sao? A, bản soái sẽ quan tâm những này sao? Ngu xuẩn. Không có cùng vua Nam Man giải thích rõ ràng sao? Đây là vũ oan, đây là hãm hại. Đem như vậy nước bẩn liền như thế dội đến bản soái trên người. A, đáng chết. Vệ Hải tức giận đến khuôn mặt đều từ từ dữ tợn, càng nghĩ càng tức giận. Chuyện này căn bản là thay bay vạ gió, khiến cho mọi người đều cho rằng là hắn nguyên nhân. Dám chó, tất cả đều là dám chó. Nữ nhân có ý gì? Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Vệ Hải nheo lại hai con mắt, tiết tấu. Đột nhiên lôi kéo đúng chỗ. Đừng làm cho ta biết là ai đem này chậu cất giam ở bản soái trên đầu. Vàng không bản soái nhất định phải để hắn chém thành muôn mảnh. Vệ Hải mài nha, trong lòng oán nộ trực tiếp phóng lên trời đến. Càng muốn, này trong lòng càng ngày càng địa cảm thấy buồn bực không thể tả. Đại soái, then chốt là trước mắt đến cùng phải làm sao a? Này Nam Man 20 vạn tinh binh nhưng là đã hướng về chúng ta vượt trên đến rồi. Dưới tình huống này, chúng ta muốn toàn lực một trận chiến sao? Tuy rằng chúng ta Trấn Nam quân có 30 vạn đại quân, thế nhưng bên trong có gần 10 vạn lính mới. Hơn nữa Nam Man người đánh tới trượng đến dũng manh không sợ chết. Thật muốn là chém giết đến cuối cùng lời nói, thật còn chưa chắc chắn sẽ biến thành hình dáng gì. Đại soái, một bên quan tướng không nhịn được bắt đầu toàn diện phân tích nói. Thật nói trắng ra chính là thế cuộc rất nguy hiểm, nếu như cùng Nam Man đại quân cứng đối cứng lời nói, có thắng lợi khả năng, nhưng coi như là thật đánh thắng, e sợ cũng là máu cốt đầy dây. Điểm ấy binh lực e sợ cũng sẽ bị tiêu hao địa gần đủ rồi. Cái này liền có vẻ hơi nguy hiểm. Cho nên, ý của ngươi là cái gì? Hả? Vệ Hải cau mày, hắn không thích trước tiên lên tiếng, cũng không thích trực tiếp liền biểu lộ ý của chính mình. Hắn càng yêu thích đi dò hỏi, sau đó sẽ tiến hành toàn vị trí tổng hợp phán đoán. Đại soái, ở cùng Nam Man thương nghị không có kết quả tình huống, chúng ta hay là có thể lựa chọn trước tiên rút đi một làn sóng. Mẹ. Binh pháp có nói, thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiệt. Này nói ý tứ thực chính là bọn họ vừa bắt đầu tinh thần là tối rồi rào, thế nhưng từ từ, này sĩ khí liền sẽ cắt giảm. Trước mắt, những này Nam Man người mới vừa đánh tới, xu thế chính thịnh, thật muốn là cùng bọn họ tiến hành va chạm lời nói, ta quân có thể sẽ đụng phải trọng đại tổn thương. Như vậy, liền không cái này cần phải. Vì bảo tồn chúng ta sinh lực lời nói, thực tốt nhất vẫn là trước tiên chiến lược lui lại. Đợi được Nam Man người này một luồng sĩ khí rời đi, chúng ta lại chủ động phát động tấn công, nhất định có thể đưa đến tối rực rỡ hiệu quả. Đại soái, một bên chó săn một bên túi đầu không lưng, một bên hưng phấn kích động nói. Giám ba câu, tiết tấu đều bị mang theo đến rồi. Hả? Lớn mật. Ngươi để bản soái lui lại. Cái kia Nam Cương hàng phòng thủ làm sao bây giờ? Cái kia Nam Cương bách tính làm sao bây giờ? Vệ Hải một bộ khổ đại tinh thâm tư thái nói. Đại soái, chúng ta đây là chiến lược lui lại. Vừa bắt đầu lời nói, có thể sẽ có một chút đau đớn, thế nhưng chúng ta cuối cùng đều sẽ nắm giữ kết quả tốt. Đại soái, chúng ta đến vì đại cục cân nhắc a. Xin mời đại soái đứng ở toàn cục độ cao cân nhắc. Trấn Nam quân dưới trướng một cái thiên tướng tiếp tục gián ngôn nói. Hắn cũng nhìn ra rồi, đại soái thực có chút động lòng. Thế nhưng đứng ở đại soái địa vị cùng độ cao trên, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng cuối cùng cũng không thể thật sự liền như thế đi làm a. vào lúc này, thực liền cần một ít vu hồi chiến thuật. Qua lại xoay tròn, vừa mới diễn dịch ra cuối cùng chân lý. Người a, ai? Tuy rằng chúng ta đều có thể hiểu được cái này kế hoạch chiến lược, thế nhưng triều đình chư công không biết ta, bệ hạ cũng sẽ không lý giải, thái hậu e sợ cũng sẽ không mua món nợ. Đến thời điểm triều đình chư công thậm chí gặp chửi bới ta Trấn Nam quân đều là một đám không dám chiến đấu rác rưởi cùng túng hàng. Cố nhiên bản soái không để ý bộ mặt, thế nhưng bản soái tuyệt đối không thể để cho Trấn Nam quân vinh dự đụng phải chút nào tổn thương. Đây là điểm mấu chốt. Ai muốn là dám to gan đụng vào bản soái điểm mấu chốt, đừng trách bản soái trở mặt không quen biết. Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải ngẩng đầu đỡ ngực, trong con ngươi đằng đằng sát khí. Xem ra vẫn đúng là như là chuyện như vậy. Mới vừa dán luôn cái kia thiên tướng nhất thời lại đã hiểu. Đại soái đây là muốn lại làm lại lập. Không thành vấn đề, cái này tuyệt đối không thành vấn đề. Vừa muốn bảo lưu sinh lực, cũng chính là muốn trực tiếp lui lại, né tránh những nam man đó người hùng mãnh tấn công. Nhưng là vừa muốn biểu hiện ra một bộ trung quân ái quốc dáng vẻ, để mặt mũi của chính mình không đến nỗi tổn hại quá nhiều, thậm chí còn muốn hóa trang địa cẩn trọng dáng vẻ. Thuần túy chính là vừa muốn làm kỹ nữ, vẫn muốn nghĩ lập đền thờ. Cái nào có nhiều như vậy chuyện tốt ta? Chuyện tốt đều bị một mình ngươi cho chiếm, người bên ngoài làm sao bây giờ? Vô nghĩa, thuần túy vô nghĩa. Đương nhiên, thuộc về dưới, chính là muốn vì chính mình chúa công nghĩ kỹ tất cả. Đại soái, không phải mới vừa mộ binh 5 vạn lính mới sao? Hoàn toàn có thể để cho này 5 vạn lính mới đi chống lại nam man tinh nhuệ. Cũng thật để bọn họ hào hào rèn luyện một hồi. Trận chiến này sau khi, có thể sống sót lính mới chính là bách chiến binh lính. Chiến trường này chính là tốt nhất bãi luyện binh. Như vậy, chúng ta cũng coi như là làm liều chết chống lại. Hơn nữa còn có thể vì chúng ta đại bộ đội lui lại tranh thủ thời gian. Mặt khác chính là ở bệ hạ cùng thái hậu nơi đó cũng có thể có cái bàn giao. Đại soái, không thể do dự. Tất cả vì là đại cục cân nhắc a. Đây là vẹn toàn phương pháp. Trấn Nam quân thiên tướng túi đầu không lưng, một mặt kích động nói. Cái này thiên tướng nói xong sau khi, bên cạnh đồng sự thiên tướng các tướng quân, nhất thời cũng liền bắt đầu phụ họa lên. Triệu thiên tướng nói có lý a. Đúng đúng đúng. Ta cũng cảm thấy là ý tứ như vậy. Cứ dựa theo cái này bước đi đến, tuyệt đối không thành vấn đề. Đại soái nhanh quyết định đi. Ai? Đại soái cái gì cũng tốt, chính là quá mức thương lính như con mình. Đại soái. Bầu không khí làm nổi bật tới đây, vào lúc này Vệ Hải là có thể thuận pha dưới lửa. Ừm. Các ngươi đã đều như vậy cảm thấy đến, vậy thì như thế đi làm đi. Triệu thiên tướng, ngươi đi truyền đạt chỉ lệnh. Đi cùng các anh em từ từ nói nói, làm tư tưởng công tác. Nói cho bọn họ biết, ta Vệ Hải chưa bao giờ buông tha bất luận cái nào huynh đệ. Tạm thời điểm khó khăn này, ta Vệ Hải xin mời cầu bọn họ nhẫn lại một hồi. Nói cho bọn họ biết, tương lai có hy vọng. Tương lai việc, ai có thể nói chúng. Chương 165, lính mới thiên tướng. Vệ Hải giả vờ giả vịt địa nói rồi một trận. Mặc kệ như thế nào, này mặt mũi công trình hay là muốn làm. Nếu không, món đồ này đều thành cái gì? Đại soái trạch tâm nhân hậu. Đời này có thể trở thành đại soái dưới chúng binh, đời này không tiếc. Ai? Đại soái chính là cha mẹ sống lại của ta. Đại soái vô địch. Các loại tiếng kêu la liên tiếp không ngừng. Vệ Hải gật gù, có vẻ còn rất được lợi. Ta là kỹ nữ, thế nhưng ta chính là muốn lập đền thờ làm sao? Nếu ai dám không cho hắn mặt mũi, đem này đền thờ trực tiếp cho hủy đi, từng phút giây liền chém hắn. Chính là như thế tự tin. Ai dám đến? Ai dám sằng bậy? Treo lên đánh chi cục, đã sớm hình xong rồi. Đại soái khiến. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi 5 vạn lính mới tử thủ nhạn môn quan. Tử chiến không lùi. Cần phải đem quân địch chặn lại ở nhạn môn quan ở ngoài. Đại soái đem xe đích thân lĩnh binh từ Nam Man phía sau khởi xướng tấn công, lật đổ Hoàng Long, giết chết Nam Man. Chư vị, nghe rõ chưa? Thiên tướng Triệu nơi ở ẩn đạt quân lệnh. Mấy vạn lính mới có chút nôn nóng. Không đúng lắm a. Nam Man đại quân đến rồi, để bọn họ lính mới thủ vệ nhạn môn quan. Lão binh đây, Trấn Nam quân tinh nguyệt đây, làm sao không còn? Đại soái có phải là đem chúng ta xem là bia đỡ đạn, đưa cho những Nam Man đó nhân đồ giết? Ta cảm thấy đến khá giống là chuyện như vậy. Nói mỏ cái gì đó, muốn chết ta. Liên đại soái cũng dám lung tung địa đạn. Không phải bịa đặt ta, là thế cục này thật sự không đúng lắm, ta có chút khủng hoảng. Hừ, đại soái không phải nói sao? Chỉ cần chúng ta thủ ở mấy ngày là được. Đến thời điểm bọn họ gặp từ Nam Man người phía sau khởi xướng tập kích, đến thời điểm chúng ta chính là chống lại Nam Man người anh hùng. Nói không chắc có thể thăng quan phát tài. Kha kha kha, nếu có thể mò một cái tước vị lời nói, liền sướng chết. Xách, ta đại yến 22 cấp tước vị, có thể mò cái trước cấp 1 công sĩ tức là tốt lắm rồi. Kha kha kha, ta vốn là cấp 1 công sĩ tức tại người, nếu có thể mò cái cấp 2 trên tạo tước, ta cũng có thể trói lọi cửa nhà. Này, cấp 1 tước vị công sĩ, cấp 2 tước vị trên tạo. Cái kia đẳng cấp cao hơn tước vị đây. Huynh đệ, nói nghe một chút, ta hiếu kỳ a, đẳng cấp cao nhất tước vị là cái gì? Cấp 1 tước vị công sĩ, cấp 2 tước vị trên tạo, cấp 3 tước vị châm điểu, cấp 4 tước vị không càng, cấp 5 tước vị đại phu, cấp 6 tước vị quan đại phu, 7 công đại phu, bát công thừa, cửu ngũ đại phu, 18 nghĩa giải, 11 hưu nghĩa giải, 12 tả càng, 13 bên trong càng, 14 hưu càng, 15 ít hơn tạo, 16 cấp tước vị lớn hơn tạo, lại gọi đại lương tạo, 17 tứ sa thứ trưởng, 18 đại nghĩa giải, 19 quan nội hầu, 20 triệt hầu. Thứ 21 cấp tước vị là hộ quốc công. Đây chính là công tước a. Xem như là tước vị đỉnh. Hả? Không phải 22 cấp tước vị sao? Còn có một cái tước vị là cái gì? Này hộ quốc công làm sao liền tước vị đỉnh? Còn có một cái tước vị là yến quốc công. Tước vị này, ở một trình độ nào đó thậm chí có thể cùng bệ hạ đứng ngang hàng, ý tứ chính là nói là toàn bộ yến quốc công tước. Tước vị này thật giống tự thiết lập tới nay, liền không ai sắp phong quá. Quanh thân nghị luận sôi nổi. Thiên tướng Triệu Lâm tuyên bố xong mệnh lệnh, liền muốn trực tiếp rời đi. Triệu Lâm thiên tướng, đại soái đây là ý gì? Ngươi cho giải thích giải thích. Lính mới thiên tướng Tử Thịnh mặc áo giáp, cầm binh khí đi tới, cái trán co rút nhanh, đã thành suy tự. Bình thường tới nói, một cái thiên tướng chỉ có thể lĩnh binh 3 vạn. Thế nhưng bởi vì đây là lính mới, vì lẽ đó Tử Thịnh cái này thiên tướng trực tiếp thống lĩnh 5 vạn lính mới. Trước mắt nhạn môn quan nơi này, hoàn toàn do hắn cái này thiên tướng chủ đạo. Bởi vì mặt trên không người, lại không quen định nọn, vì lẽ đó Tử Thịnh ngao đến hơn 40 tuổi tuy là cái thiên tướng, nhưng chịu đủ xa lánh. Tinh nhuệ chi sư hắn tự nhiên là không có cơ hội thống lĩnh, chỉ có thể đi ra thống lĩnh lính mới. Có ý gì? Tử Thịnh thiên tướng, ngươi nghe không hiểu sao? Đại soái nhường ngươi chỉ huy 5 vạn đại quân tử thủ nhạn môn quan. Nhạn môn quan nếu là có sai lầm, ngươi Tử Thịnh tội chết. Thiên tướng Triệu Lâm một mặt ngạo nghễ địa kêu gào nói. Tử Thịnh sắc mặt từ chìm xuống. Ý của ngươi là, để ta dùng 5 vạn lính mới đối kháng Nam Man 20 vạn hổ lang chi sư? Ngươi có lòng sao? Ngươi cảm thấy đến có thể sao? Điều này có thể gánh vác được 7 ngày sao? Trong này rất nhiều người, mới vừa mộ binh nhập ngũ một tuần cũng chưa tới. Bọn họ tính là gì binh? Bọn họ thuần túy chính là cái thanh niên trai tráng, chính là cái dân phu. Bọn họ một lần chiến trường đều không trải qua, bọn họ đều là tên lính mới a. Như vậy lính mới lên chiến trường, có cái gì sức chiến đấu? Nếu để cho ta Tử Thịnh 5 vạn tinh nhuệ, ta Tử Thịnh chắc chắn không cho Nam Man một binh một tốt vào Nam Cương. Lính mới thiên tướng Tử Thịnh nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này vừa nói chuyện, không nhịn được ở một bên gầm hét lên. Giờ khắc này khắp toàn thân đều đang phát run. Trong lòng, không thể giải thích được địa cảm thấy oán nộ. Việc này, liền không nên như thế làm. Đáng ghét. Đáng ghét. Tức giận đến cả người đều đang phát run. Còn bà nó. Này đều tính là gì cùng cái gì? Tức chết cá nhân a. Á á á. Tử Thịnh thiên tướng, ngươi cũng đừng làm ngộng ban ngày. Liên này 5 vạn lính mới. Hảo hảo thủ ngươi nhạn môn còn đi. Ha ha. Đây là đại soái xoáy lệnh. Ngươi dám kháng khiến hay sao? Ngươi cũng không cần như vậy lo lắng, đại soái nói rồi, các ngươi chỉ cần kháng ở mấy ngày thời gian là tốt rồi, lập tức đại soái liền sẽ từ phía sau tập kích Nam Man quân đội, chấp hành bạo cúc chiến lược. Đến lúc đó trung tâm nở hoa, toàn cục đem triệt để vững chắc. Tử Thịnh thiên tướng, đại soái đối với ngươi coi trọng như thế, còn hy vọng ngươi không muốn phụ lòng đại soái kỳ hạn vọng mới là. Hảo hảo đi chuẩn bị thành phòng thủ đi. Bản tướng cũng phải đi về phục mệnh. Thiên tướng Triệu Lâm bĩu môi, làm bộ như muốn rời đi. Tử Thịnh liên tiếp kêu mấy lần, thiên tướng Triệu Lâm làm bộ không nghe thấy, nên ngang rời đi. Cách lão tử, chính là đem chúng ta xem là bia đỡ đạn. Ai? Vô liêm sỉ đê hèn a. Đáng ghét 10 phần. 5 vạn lính mới, chôn vùi ở đây sao? Ta Tử Thịnh, năm gần nửa bách, chết rồi cũng là chết rồi, nhưng là này 5 vạn lính mới, bọn họ giấu trong lòng báo quốc chí hướng đi tới nơi này, nhờ vả ở ta Tử Thịnh dưới trướng. Còn chưa từng cảm thụ quá quân doanh thiết huyết, liền muốn đẫm máu ở đây. Đáng thương. Đáng thương. Ta đại yến quân đội, làm sao liền biến thành lần này dáng dấp? Lính mới thiên tướng Tử Thịnh không khỏi lão lệ tung hành. Trong lòng tất cảm giác tột đỉnh. Tử Thịnh ánh mắt không khỏi ở trên người mọi người quét hồi lâu. Lập tức đột nhiên thở dài. Hay là không tốn thời gian dài, nơi này rất nhiều người đều sẽ gặp biến mất. Này hay là cũng là một lần cuối cùng gặp lại. 20 vạn Nam Man đại quân, hà hung mãnh. Ở biên cảnh chinh chiến nhiều năm như vậy, Nam Man người có bao nhiêu khó đánh, Tử Thịnh rõ rõ ràng ràng. Lấy tinh nhuệ đối kháng, còn giật gấu va vai, huống chi là những này bia đỡ đạn lính mới đây. Chương 166, yêu nhân tài. Đại yến, bỏ mình. Lính mới thiên tướng Tử Thịnh không nhịn được than thở một tiếng. Ngược lại hiện ở đây, hắn là không nhìn thấy cái gì hy vọng. Trong nước, đảng bộ tranh chấp quá mãnh liệt. Tay cầm binh quyền các tướng quân, ở tao ngộ ngoại địch xâm lấn thời điểm, căn bản là không có cách làm được hai cùng chung mối thủ, trong lòng chỉ có chính mình này điểm tiểu cửu cửu. Đáng thương, hà đáng thương. Như vậy tiếp tục phát triển, quốc tương bất quốc, dân đem không dân. Tướng quân bách chiến tử, trắng sĩ thập niên quy. Ta Tử Thịnh, không đại tài, nhưng chỉ có một bầu máu nóng để quốc dân. Ta Tử Thịnh ở một khắc, Nam Man tử đừng hòng vượt qua nhạn môn quan. Lính mới thiên tướng Tử Thịnh cho mình đánh một làn sóng khí, giờ khắc này trong con ngươi theo lấp lóe nóng bỏng tinh mang. Ai, chỉ là đáng tiếc này mấy vạn lính mới, bọn họ đều là kẻ bề trên mức bỏ thẻ đánh bạc. Nhạn môn quan, trại tân binh địa bên trong. Cậu, tình huống quả thực cùng nghĩa phụ ta dự đoán địa giống như lúc. Nghĩa phụ ta thật sự là thần. Trên người mặc tiểu đô thống quân phục hoắc khứ bệnh trên mặt thiếu một phân non nớt, có thêm một tia thành thục thật trọng. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trong con ngươi không khỏi lấp lóe một vẻ dị dạng tinh mang. Giờ khắc này xem ra, không thể giải thích được địa cảm thấy kích động 10 phần. Mọi phương diện, rất bất ngờ, nhưng cũng rất chân thực. Cậu, nghĩa phụ ta đến cùng là làm sao đoán được? Lại như là có thần cơ diệu toán như thế. Toán đi ra vệ hải gặp đem chúng ta 5 vạn lính mới xem là bia đỡ đạn vứt bỏ ở nhạn môn quan, để chúng ta tử thủ nhạn môn quan. Hoắc Khứ bệnh trừng mắt nhìn, trong lòng không khỏi địa đối với Phương Vũ có thêm một tia không thể giải thích được sùng bái cảm. Loại kia cảm giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngược lại cảm thụ lên, liền không thể giải thích được địa có một loại chờ mong cảm. Trước mắt hình ảnh cũ lấp lóe, khoe miệng ý cười như cũ. Bệ hạ là thiên tử, là con trai của trời cao. Cùng chúng ta những này phàm phu tục tử tự nhiên có rất nhiều không giống. Dựa theo bệ hạ mưu trí vạch tới chấp hành là tốt rồi. Vệ Thanh nhíu mày, đột nhiên cảm khái một tiếng bệ hạ này anh vĩ. Câu, dựa theo nghĩa phụ ta ý tứ, chỉ cần dùng được rồi cái phương pháp này, liền có thể dễ như ăn cháo địa bảo vệ nhạn môn quan thời gian 10 ngày. Sau 10 ngày, chúng ta liền có thể có thứ tự lui lại. Nghĩa phụ ta để chúng ta làm hết sức địa bảo tồn sinh lực. Nghĩa phụ trả cho chúng ta dẫn theo mật chiếu. Nói là nếu như có thể gặp phải một ít trung quân tướng lĩnh, có thể thích hợp lôi kéo, thế nhưng tiền đề là nhất định phải bảo đảm trung thành. Hoắc Khứ bệnh nhẹ giọng nói. Ừm. Chỉ có điều bệ hạ cái biện pháp này,
xác định có thể được sao? Vệ Thanh lão thành Ngưu Quốc, tuổi còn trẻ, giờ khắc này đúng là một bộ cán bộ kỳ cựu tư thái. Vừa nói chuyện, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Trong lòng từ từ có càng nhiều dị dạng tâm tư. Nên, có thể đi. Ngược lại trước tiên thử xem là được rồi. Nghĩa phụ ta nói rồi, để chúng ta lấy kế sách này thành tựu chiến công, mượn cơ hội này ở trong quân thăng chức. Cậu, nghĩa phụ vì chúng ta, thật sự là nhọc lòng a. Vì lẽ đó nha, chúng ta liền càng không thể để nghĩa phụ thất vọng rồi. Hoắc Khứ Bệnh kiên định nói. Ừm. Cái kế hoạch này chủ yếu phân hai bước đi. Đầu tiên báo cáo lính mới thiên tướng đại nhân, ở trên tường thành nhiều cắm cờ sĩ, các doanh cờ sĩ đều muốn cắm vào. Ngoài ra, nhiều bệnh người giả dựng lên trên. Ngụy trang thành binh nhiều tướng mạnh dáng vẻ. Bước thứ hai chính là đem cái ngọc bội này lặng lẽ đưa đến Nam Man người trong quân doanh, đồng thời thư tín một phòng, bán tới Nam Man người trong doanh địa, báo cho bọn họ, muốn cho Nam Man công chúa hoạt, tạm thời liền không được tấn công. Chỉ cần tha đủ 10 ngày, chúng ta liền có thể lui lại. Cái thứ nhất kế hoạch có thể truyền tin. Cái thứ hai kế hoạch, phải nhờ vào chúng ta lén lút chấp hành, tuyệt đối không thể hướng về bất kỳ ai để lộ nửa điểm tiếng gió. Khứ Bệnh. Người thiếu niên tâm tính, gặp phải chuyện gì liền yêu thích sao gào to hô địa đạo đi ra, thế nhưng lần này, cần phải thận trọng chút hiểu không? Vệ Thanh ánh mắt lóe lóe, vừa nói chuyện, lập tức hít sâu một hơi khí lạnh nói. Cậu, ngươi cũng là lớn hơn so với ta 2 tuổi, đừng giả bộ đến sâu như vậy chìm dáng vẻ có được hay không? Hoắc Khứ Bệnh một mặt khinh thường nói. Giờ khắc này một mặt nóng lòng muốn thử tư thái. Nhạn Môn Quan, thiên tướng phủ đệ. Từ Thịnh khêu đèn đánh đêm, mộng hồi suy giác liên doanh. Giờ khắc này chính cầm trong tay lợi kiếm trên địa đồ so sánh hoa hoa. Nhạn Môn Quan mỗi một nơi chỗ hổng, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Đối với đón lấy nên sắp xếp như thế nào binh lực, hắn cũng rõ ràng trong lòng. Tuy rằng này nhất định là một hồi tử vong chinh chiến, thế nhưng người làm tướng cũng phải ra sức một kích. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Huống chi hiện tại là thỏ chiến sư từ đây. Thiên tướng đại nhân, tiểu đô thống Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh cầu kiến. Giữa lúc Từ Thịnh trong lúc suy tư, cửa thị vệ bẩm báo nói. Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh. Hả? Là hai người trẻ tuổi kia. Hai tiểu tử này, ta nhớ rằng còn giống như là cậu cháu. Mới vừa vào quân, liên biểu diễn ra không tầm thường quân sự thiên phú. Ở lính mới thi đấu bên trong, càng là vượt đến thứ nhất. Vì lẽ đó ta mới trực tiếp để bọn họ đảm nhiệm lính mới tiểu cũng thống nhất trước. Ai? Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Như vậy thiên tiêu, rèn luyện số lượng năm, chính là một đời tướng tài. Đến lúc đó so với ta Từ Thịnh không biết cường hãn bao nhiêu. Chỉ tiếc, lần này cũng phải chôn vùi tại đây bia đỡ đạn lán sóng bên trong. Từ Thịnh cười khổ một tiếng, giờ khắc này một bên lắc đầu, một bên nắm chặt song quyền. Sâu trong nội tâm, không khỏi dũng tụ một tia khác cảm giác ngột ngạt. Trong lòng cảm giác vô cùng không thoải mái. Thiên tướng đại nhân, thiên tướng đại nhân, muốn triệu kiến sao? Nếu không thì thuộc hạ đem bọn họ đuổi đi. Thị vệ thấy Từ Thịnh không nói một lời, cho rằng không muốn thấy, liền vội vàng nói. Ai? Dẫn bọn họ vào đi. Từ Thịnh ánh mắt chuyển động, trên mặt lộ ra một vệt dãy rủa vẻ nói. Hắn quyết định, dù cho là cái lời chết khiến, cũng phải vì trại tân binh. Lưu lại này hai mầm mống tốt. Trại tân binh, lại gọi Giao Long Doanh. Giao Long còn chưa từng lột xác thành chân long, nhưng đã có chân long pháp tướng. Thuộc hạ Vệ Thanh. Thuộc hạ Hoắc Khứ Bệnh. Bái kiến thiên tướng đại nhân. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh từng người chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Không cần đa lễ. Hai người các ngươi cũng chính là tối nay đại soái quân lệnh được chứ? Bản tướng biết được các ngươi ý tứ, bản tướng quyết định phái các ngươi mang theo bí mật thư tín đi gặp đại soái. Tối nay các ngươi liền khởi hành, đem tin giao cho đại soái, sau khi các ngươi cũng không cần trở về, liền ở lại trấn Nam quân là được. Lính mới thiên tướng Từ Thịnh không chậm không nhanh nói, trong lời nói lộ ra một tia mờ mịt. Đột nhiên tiết tấu đều đi theo bao phủ đúng chỗ, nghĩ tới nghĩ lui, thâm tư biểu diễn địa đặc biệt chân thực. Này một làn sóng, hiểu đều hiểu, đây là Từ Thịnh sinh ái tài chi tâm, muốn cho Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh một cái lối thoát. Thật nếu là có bí mật thư tín giao cho đại soái lời nói, trước Triệu Lâm thiên tướng ở thời điểm để hắn chuyển giao không là tốt rồi. Chương 167, Vệ Thanh sách lược. Thiên tướng đại nhân nhưng là phải chúng ta làm đạo binh. Ta Hoắc Khứ Bệnh tử chiến không lùi. Các anh em đều vẫn còn ở nơi này đây. Ta chạy, xem như là xảy ra chuyện gì. Thiên tướng đại nhân có phải là đem chúng ta cho xem biếm? Ta Hoắc Khứ Bệnh tình nguyện chết trận, cũng không làm đạo binh. Cho ta 10000 kỵ binh, ta dám gọi vua Nam Man túi đầu xương thần. Hoắc Khứ Bệnh lời nói hùng hồn, thô bạo lẫm liệt. Lính mới thiên tướng Từ Thịnh từ từ vắng lặng. Người trẻ tuổi có chí khí đúng là chuyện tốt, thế nhưng chí khí món đồ này cũng không thể làm cơm ăn a. Ai, rất nhiều thứ vẫn còn có chút gian nan. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng không thể giải thích được địa thì có từng trận gấp gáp cảm, liền cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Khứ Bệnh không thể vọng luôn, như thế nào cùng thiên tướng đại nhân nói? Hồ đồ, lui ra. Vệ Thanh chừng một ánh mắt Hoắc Khứ Bệnh, quát lớn nói. Vệ Thanh đối với chính hắn một cái đại cháu ngoại cũng cảm giác khá là đau đầu, quá lỗ mãng. Không ngại, người trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt. Ở trên người các ngươi, bản tướng nhìn thấy đại yến tương lai. Từ Thịnh ánh mắt lấp lóe, vừa nói chuyện lại không nhịn được theo cười khổ một tiếng. Trong lòng các loại tình cảm giờ khắc này đúng là có chút chắc chắn không được, nghĩ tới càng nhiều, loại này cảm giác càng địa cảm giác thấy hơi ngưỡng ấy. Thiên tướng đại nhân, trước Triệu Lâm thiên tướng đến tuyên cáo tử thủ mệnh lệnh thời điểm, có thể có từng nói thủ chiến kỳ hạn hạ. Vệ Thanh bắt đầu kéo tơ bóc kén, từ từ thâm nhập biểu đạt. Hả? Tuy rằng không có sáng tỏ nói, thế nhưng dựa theo đại soái ý tứ, muốn để chúng ta tử thủ 10 ngày. Ai? 20 vạn Nam Man tinh nhuệ, danh tiếng chính thịnh, dựa vào chúng ta này 5 vạn lính mới, đừng nói là thủ 10 ngày, liền một ngày. Bản tướng đều không tự tin. Từ Thịnh cười khổ một tiếng, không phải hắn không tự tin,
thực sự là không dám có cái này tự tin. Nửa tháng trước, những lính mới này mới vừa thả xuống cái quốc. Thời gian huấn luyện có 10 ngày sao? Hơn nữa liền tối thiểu vũ khí cũng không có chuẩn bị phân phối hoàn toàn. Rất nhiều trong tay binh lính cầm đều là chiến gì, cùng lưỡi dao kiếm. Những vũ khí này nguyên vốn là những người chủ chiến quân đội đào thải. Dựa vào cái đám này tên lính mới, đánh mấy cái trận chiến đấu a? Cách lão tử. Thảo. Vừa nghĩ tới nơi này, Từ Thịnh liền một trận nổi nóng. Quả thật là 10 ngày. Vệ Thanh sáng mắt lên, trong lòng đối với Phương Vũ cái này bệ hạ càng ngày càng địa kính nể. Bệ hạ, biết tất cả mọi chuyện. Bệ hạ, có biết trước khả năng? Hả? Cái gì? Từ Thịnh nghe được Vệ Thanh lầm bầm lồ bầu, ngạc nhiên nói: "Thiên tướng đại nhân, mặt tướng có thể không phế một binh một tốt, chặn lại Nam Man đại quân 10 ngày, làm cho 10 ngày không dám công ta thành trì. Sau 10 ngày, chúng ta là có thể từ Nhạn Môn quan rút đi." Vệ Thanh không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một lời ra, trực tiếp để Từ Thịnh đem con ngươi trợn lên xem như linh như thế. Trời ơi, như thế kích thích sao? Hả? Ở chuyện này, chơi đây, ngươi nếu như thế làm lời nói, ta nhưng là thật sự không thế nào bị nhốt ta. Cái này, thật thú vị a. Ngươi cẩn thận nói một chút, có biện pháp gì tốt? Bản tướng không thích sốc nổi táo bạo người. Từ Thịnh nhìn chằm chằm Vệ Thanh, tiếng hít thở có chút hấp tâm nói. Đứng ở trên góc độ của hắn cũng nghĩ, bảo vệ càng nhiều lính mới tính mạng, vạn nhất thật sự có hiệu quả đây. Chuyện như vậy, ai nói đến chuẩn đây? Trong lòng, thế nào cũng phải giấu trong lòng những này hy vọng không phải sao? Vạn nhất, liền thực hiện cơ chứ. Thiên tướng đại nhân, chúng ta hiện tại mấu chốt nhất không phải là nhân thủ không đủ sao? Chúng ta có thể ở trên tường thành nhiều cắm cờ sĩ, mê hoặc kẻ địch. Ngoài ra, còn có thể để các tướng sĩ bệnh người rơm dựng nên với trên thành tường, kinh sợ kẻ địch. Mặt khác còn có thể lại phát sinh một ít lời đồn quát lui quân địch, hoặc có hiệu quả. Vệ Thanh đem Phương Vũ mưu tính đều nói ra. Nghe tới, đúng là rất đơn giản. Ai? Phương pháp cũng đều là phương pháp tốt. Đối phó bình thường kẻ địch, đúng là đầy đủ. Thế nhưng chúng ta đối phó chính là Nam Man người. Bọn họ cũng mặc kệ hắn. Vì lẽ đó, ý của ta ngươi có thể rõ ràng sao? Từ Thịnh thở dài, hắn cảm thấy đến phương pháp này có lẽ có một ít hiệu quả, thế nhưng tuyệt đối không nên hy vọng như vậy liền có thể thái bình vô sự. Kết quả cuối cùng sẽ không có quá nhiều biến hóa. Nhiều lắm, cũng chính là tìm kiếm cái tâm lý an ủi đi. Thử xem liền có thể. Vạn nhất có hiệu quả đây. Vệ Thanh cười cười nói, có vẻ rất là tự tin. Từ Thịnh ngạc nhiên. Nói tới ngược lại cũng đúng là, tổng giấu trong lòng hy vọng, dù cho chỉ có nửa thành hy vọng, cũng có thể thử một chút. Dù sao cũng sẽ không tiêu tốn cái gì. Nếu là thật có hiệu quả lời nói, thu được đến sẽ càng nhiều. Có đạo lý, có đạo lý. Nỉ non tự nói thanh theo vang lên, trong con ngươi tinh mang lấp lóe không yên. Tiết tấu bày ra đúng chỗ, ánh mắt đột nhiên lấp lóe. Chuyện này, các ngươi đi làm đi. Có khó khăn gì, bất cứ lúc nào báo cáo với bản tướng. Từ Thịnh gật gật đầu nói. Giờ khắc này hắn nhìn về phía Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh, ánh mắt càng lộ vẻ thưởng thức. Hoắc Khứ Bệnh cùng Vệ Thanh, một cái cấp tiến, một cái thận trọng. Hai cùng phối hợp, hoàn mỹ không một tì vết. Hắn là thật sự không hy vọng như vậy thiên chi tiêu tử liền chôn vùi ở Nhạn Môn quan. Thực các ngươi hiện tại nếu như muốn rời đi lời nói, vẫn có cơ hội. Bản tướng hoàn toàn có thể viết một phong thư cho đại soái, đem bọn ngươi tiến cử hiện tại đến dưới trướng hắn. Đại soái tuy rằng không ưa bản tướng, thế nhưng bản tướng vì hắn đề cử nhân tài, hắn vẫn là vui mừng. Như vậy, bằng mượn các ngươi năng lực, hay là rất nhanh sẽ có thể nên đón trọng dụng. Các ngươi thật sự liền không có chút nào động lòng sao? Từ Thịnh lông mày gật gật, lần thứ hai giữ lại nói: "Thiên tướng đại nhân, đa tạ ý tốt của ngài. Chúng ta tuy muốn rút đi, nhưng không phải một mình rút đi, mà là muốn mang theo mọi người. Đồng thời rút đi, không thể cứu vãn. Liên đại soái đều từ bỏ Nhạn Môn quan, lưu chúng ta ở đây, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở lại chỗ này, chúng ta chính là bia đỡ đạn. Cùng như vậy, cũng còn không bằng trước tiên lui thủ, bảo vệ sinh lực." Vệ Thanh đầu góc vẫn liền có vẻ phi thường tỉnh táo. Giờ khắc này vừa nói chuyện, chợt im lặng gật đầu, khóe miệng ý cười từ từ theo bắt đầu tăng lên. Nay một làn sóng, biểu lộ ra địa đúng là càng cấp thiết. Nếu ta nói, đại soái chỉ cần lấy ra 10 vạn tinh nhuệ thủ vệ Nhạn Môn quan, Nhạn Môn quan cũng không thể thất lạc. Hắn chính là sợ mất mật, không dám cùng Nam Man người quyết chiến. Như vậy đại soái, thật kéo khố. Hoắc Khứ Bệnh chính là cái người tích cực dẫn đầu tính tình, nói cái gì cũng dám nói. Hiện tại cái này nói ra, chút nào đều không chậm trễ chút nào đột. Vệ Thanh trên trán hắc tuyến lấp lóe, gặp gỡ như thế cái cháu ngoại, hắn có thể làm sao? Đây là chính mình thân cháu ngoại. Nếu như đặt ở mọi khi, lính mới thiên tướng Từ Thịnh có lẽ sẽ lựa chọn quát lớn vài câu, thế nhưng ngày hôm nay, lựa chọn khác trầm mặc, lựa chọn mắt điếc tai ngơ. Hoắc Khứ Bệnh nói tới, làm sao không phải là hắn suy nghĩ trong lòng đây? Chương 168, thần phục nói như vậy. Chỉ là Hoắc Khứ Bệnh dám nói, hắn liền nói đi ra dũng khí đều không có. Muốn nói bi ai, này e sợ mới là to lớn nhất bi ai chứ. Thấp thỏm trong lòng, ánh mắt lấp lóe, vô hình trùng, cả người đều bị áp bức tới cực điểm. Đột nhiên, một câu nói không nói ra được, trong lòng lại như là bị điên cuồng nện gõ như thế. Các ngươi đi xuống đi, cứ dựa theo các ngươi nói đi chấp hành. Nếu nghĩ kỹ muốn huyết chiến đến cùng, liền không phải hối hận. Quá mức, vì quốc vong thân, chết trận xa trường, mã khỏa thi còn, vốn là chúng ta suốt đời chi ý nguyện vĩ đại. Lính mới thiên tướng Từ Thịnh một lời ra, trên dưới quanh người, từng trận cảm giác ngột ngạt tập kích mà tới. Trong lúc nhất thời, có cực cảm giác bị áp bách mãnh liệt từ từ đúng chỗ. Hoắc Khứ Bệnh trong con ngươi từ từ có quang. Đáy lòng nơi sâu xa một vài thứ gì đó phản phất bị nhen lửa. Phong Lang Cư Tư, Quán Quân Thiên Hạ, Sao Động Nam Cương, Sao Động Nhạn Môn Quan. Phương Vũ mới vừa xem xong Mao Tương Trình lên báo cáo, nói là Nam Cương bên kia đã bắt đầu đánh tới đến rồi,
Trấn Nam quân đại soái vệ hải vì bảo vệ tổn thực lực, do dự bất chiến, chuẩn bị để 5 vạn lính mới làm con cờ thí chế tạo huyết chiến giả tạo. Những này lúc trước định hướng mô phỏng bên trong, Phương Vũ đều xem qua. Trên căn bản vấn đề không lớn, cùng phán đoán bên trong cũng kém không nhiều lắm. Mặt khác, cho dù Hà Tây tuần phủ Lý An đạo bên kia đã từ từ đem 3 vạn tinh binh bí mật phân phối đến trực đãi quanh thân đóng quân. Dựa theo Ngụy Trung Hiền bên kia truyền đến tình báo, Thái hậu Lữ Chí nghe nói tin tức này sau khi, cảm giác còn rất vui vẻ. Cảm giác mình rốt cục có binh mã tại bên người, bất cứ lúc nào đều có thể khống chế kinh đô, nàng cảm giác mình lại được rồi, trên khí thế đều đi theo dâng trào lên. Bệ hạ, mặt khác Hàn Lâm viện xây dựng đã qua giữa, lại có thêm cái thời gian 7-8 ngày thì có thể làm xong. Bệ hạ, lại có thêm chính là điều tra đến kinh đô bên trong, hình như có một luồng tên gọi Thiên Địa hội thế lực ở tụ tập. Nay Thiên Địa hội người tựa hồ cùng Vân Côn tỉnh Mục Vương phủ cũng có gặp nhau. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Mao Tương cúi đầu, đem chính mình bản thân biết một ít đều toàn diện bẩm báo, không dám có chút dấu làm của riêng cử chỉ. Bệ hạ là thiên tử. Thiên tử chính là không chỗ nào không biết, không gì không làm được. Vì lẽ đó, đừng lưu toan nghĩ lừa gạt bệ hạ. Không hiện thực, cũng không thể gặp. Đến thời điểm xui xẻo, sẽ chỉ là chính ngươi. Thiên Địa hội, ngươi xác định gọi danh tự này sao? Phương Vũ khẽ miệng không nhịn được theo giật giật, cảm giác rất vô nghĩa dáng vẻ. Nhân sinh vô thường, xa điều dị thường. Đúng đấy. Bệ hạ ngài, ngài làm sao? Ngài biết cái này Thiên Địa hội? Mao Tương khá là bất ngờ nói. Bọn họ có phải là còn có một cái tổng đa chủ, gọi Trần Cận Nam? Phương Vũ khỏe miệng co giật nói. Món đồ này, hắn quân A. Thật cờ mờ nờ hoa hỏe hoa sói. Hả? Bệ hạ ngài lại biết rồi. Lại là thần nhân cho ngài báo mộng. Mao Tương một mặt ngạc nhiên nói. Lời này để ta làm sao về? Nói cái gì cũng không quá thích hợp dáng vẻ. Ừm. Đúng thế. Phương Vũ thuận miệng qua loa nói. Lại đi ra một nhân vật. Thiên địa này hồn, lại là đánh phản yến phục càn khẩu hiệu. Lại là càn quốc dư nghiệt. Phương Vũ bĩu môi, giờ khắc này nổ nước bọt dục vọng có vẻ cực đoan mãnh liệt. Quá mức xa điêu. Là bệ hạ. Ngài làm sao biết tất cả mọi chuyện? Mao Tương giờ khắc này đối với Phương Vũ đã sớm là phục sắt đất trạng thái. Quá lợi hại đi. Bệ hạ cũng quá mạnh mẽ đi. Bệ hạ là thần nhân a. Kích động tâm tay run rẩy, chỉ có vung vung tay mới biết có hay không. Bệ hạ, đối với cái này Thiên Địa hội, muốn xử trí như thế nào? Có người nói này Thiên Địa hội ở mỗi cái tỉnh bên trong đều có phần tay lái. Thật muốn là toàn bộ tụ lại đến đồng thời lời nói, e sợ có thể tụ lại mười mấy vạn đám người ô hợp. Bệ hạ, tuy là đám người ô hợp, nhưng là nhân số một nhiều, liền dễ dàng luận a. Nếu như có thể trực tiếp đem Chu Diệt lời nói, đúng là giải quyết xong chứ quá nguy hiểm. Mao Tương ở một bên đề nghị, có thể một lưới bắt hết sao? Phương Vũ chỉ hỏi một câu nói này. Chuyện này, Mao Tương há miệng, có chút không biết được làm sao trả lời. Món đồ này, để hắn làm sao về? Mọi phương diện có chút nổ nang a. Bệ hạ, bọn họ quá phân tán. Nếu là quy mô lớn giải quyết lời nói, giải quyết cái một nửa, nên không có vấn đề gì. Mao Tương trầm ngâm một tiếng nói, cái kia để làm gì? Không tốn thời gian dài, vẫn cứ còn có thể cho tàn lại cháy. Hoặc là liền không rõ trước, nếu như giải quyết lời nói, tốt nhất liền một lưới bắt hết. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong con ngươi lấp lóe một vệt lệ sắc. Một vệt sát cơ lấp lóe. Một bên Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Mao Tương nhận biết được vị, thân thể không khỏi theo run rẩy. Bệ hạ hung mang, thật là cường hãn. Này ai chịu nổi a? Từng phút giây bị kích thích đến, trong lúc nhất thời, cả người đều ở nổ tung bên trong. Ý của bệ hạ là, chấm dãi kế hoạch, một lưới bắt hết. Mao Tương cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói, hắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện hiểu rõ thành ý. Bệ hạ tâm tư, hắn không hiểu nổi. Một lưới bắt hết, có cơ hội để bọn họ thần phục sao? Các ngươi Cẩm Y vệ không phải am hiểu nhất đánh vào kẻ địch bên trong sao? Phương Vũ nhìn về phía Mao Tương, trầm giọng nói, chuyện này, này e sợ không quá dễ dàng. Bệ hạ, này Thiên Địa hội thành lập ban đầu tôn chỉ cùng hàm nghĩa dù sao chính là phản yến phục càn. Muốn để bọn họ thay đổi ý nghĩ lời nói, quá khó khăn. Có thể diệt, đã là cực hạn, chớ nói chi là chuyển biến ý nghĩ của bọn họ. Không thể, tuyệt đối không thể. Mao Tương lắc đầu, hiện ra đến mức dị thường kiên quyết. Ồ, tuyệt đối không thể. Nếu như có thể xúi dục cái này Thiên Địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam đây, có phải là liền có cơ hội? Nếu chúng ta phái nằm vùng, kế thừa này Thiên Địa hội tổng đà chủ vị trí, có phải là cũng có cơ hội? Phương Vũ nheo lại hai con mắt, một lời ra, như một đạo sấm nổ ở Mao Tương trong đầu nổ tung. Trong lúc nhất thời, làm hắn đặc biệt địa không biết làm thế nào. Bệ hạ ý nghĩ, quá thanh kỳ. Bệ hạ chính là bệ hạ, cùng hắn nhìn vấn đề góc độ đều không giống nhau lắm. Nam vùng, trở thành Thiên Địa hội tổng đà chủ, cũng chỉ có bệ hạ dám nghĩ đến. Có thể xưng vô địch a. Cách cục trong nháy mắt liền mở ra. Bệ hạ, còn có một việc. Cái này Thiên Địa hội gần nhất ở kinh đô muốn tổ chức cái gì ZQ đại hội? Này. Theo bảo là muốn đến không ít Thiên Địa hội nhân vật thượng tầng. Nếu như có thể nắm thật cơ hội lần này lời nói, hay là có thể giết chết Thiên Địa hội không ít nòng cốt. Mao Tương vội vàng nói, ZQ đại hội? Có ý gì? Phương Vũ sửng sốt một chút, cảm giác thấy hơi không thể giải thích được. Chính là chém giết Bình Tây Vương Ngô Tam Quế đại hội. Cái này Bình Tây Vương Ngô Tam Quế có người nói tổ tiên là Càn Quốc trọng thần, hắn tổ tiên cũng là bởi vì dâng ra một tòa trọng yếu quan hải, cuối cùng mới dẫn đến đại càn diệt vong. Hiện tại 300 năm thời gian trôi qua, cái này Ngô Tam Quế là người đầu tiên nhận chức Bình Tây Vương đời thứ 15 huyền tôn. Chương 169, còn muốn quật cường một hồi. Mao Tương đúng là êm hay nói, chỉ là Phương Vũ sắc mặt càng đổi càng buồn cười. Đời thứ 15 huyền tôn, này còn có thể tìm tới cha. Nói đến cũng là, tuy rằng thời gian trôi qua 300 năm, thế nhưng những này gào thét phản yến phục càn khẩu hiệu người, không phải là muốn chu diệt chấm cái này đến quốc hoàng đế sao? Ai? Quả thực buồn cười. Bọn họ tự cho là mình làm chính là cực đoan chính nghĩa việc. Không biết, chỉ là làm người bên ngoài kiếm trong tay thôi. Mao Tương, ngươi chuẩn bị một chút, cùng chấm đồng thời tham gia một hồi cái này cái gọi là giết quy đại hội. Cảm giác còn rất có như vậy chút ý tứ. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trên mặt chợt lộ ra một nụ cười gần nói. Bệ hạ, chuyện này quá nguy hiểm chứ. Bất luận làm sao, ngài cũng không thể tự mình đi a. Mao Tương không nhịn được nôn nóng nói. Này hơi bất cẩn một chút, có thể đều là có nguy hiểm đến tính mạng. Món đồ này, thật sự không phải đùa giỡn. Cầm chính mình mạng nhỏ đùa giỡn. Làm thật không sợ chết rồi. Không có chuyện gì. Không phải còn có ngươi hộ vệ sao? Không vào hang quặng, sao lại hổ tử? Lại nói, cả ngày muộn ở nơi quỷ quái này, cũng thực tại không có ý gì. Phương Vũ lắc lắc đầu, thản nhiên nói. Cũng vừa hay đi ra ngoài giải sầu. Chuyện này liền như thế định, không cần nhiều nói. Phương Vũ phất tay một cái, đem việc này trực tiếp hình ảnh ngắt quãng. Cũng không biết Nam Cương chiến sự. Đến cùng thế nào rồi? Trung quy không thể bất cứ lúc nào được Nam Cương chiến sự tình huống cụ thể. Dù sao còn cách xa như vậy. Phương Vũ ánh mắt hướng về phương xa liếc mắt nhìn, ánh mắt lóe lóe, đột nhiên thở dài nói. Vệ Thanh. Hoắc Khứ Bệnh. Chấm em vợ cùng nghĩa tử. Phải làm sẽ không để cho chấm thất vọng. Nếu là bọn họ hai vị này thần tướng cũng không được lời nói, cái kia nói thật sự cũng chỉ có thể đi cho chết. Phương Vũ ánh mắt lóe lóe, trong lòng có thêm một phần chờ mong. Đèn rực rỡ mới lên, màn đêm sẽ tới gần. Kinh đô bên trong, còn chưa đến giới nghiêm lúc. Kinh đô giao giã khu vực, phi thường náo nhiệt. Không ít cầm trong tay vũ khí tráng hán đều hào hứng hướng về nào đó địa điên cuồng sao động. Bên trong không thiếu một ít cầm kiếm nữ tử. Thế nhưng xem những này tu luyện võ thuật nữ tử, đại thể dài đến bất tận nhân ý, trên căn bản đều thuộc về loại kia cơ bắp đặc biệt phong phú loại kia. Ân. Cùng thế giới võ hiệp bên trong những người cột thiếu nữ so ra, quả thật có chút một trời một vực. Nay kém, xác thực không phải nhỏ tí teo. Phương Vũ cùng Mao Tường làm một điểm ngụy trang, giờ khắc này ở trong đám người đi lại, cũng có thể nghe được một ít chân thực tiếng lòng. Mau mau tới, chậm, này giết quy đại hội nhưng là kết thúc. Hắc. Đây chính là việc trọng đại a. Có người nói thiên địa hội vị kia Trần tổng đà chủ cũng có khả năng sẽ đến. Ồ, thật hay giả? Nếu như vị kia có thể tới được nói, này giết quy đại hội đúng là tên thật phù hợp. Có người nói vị này Trần tổng đà chủ thật hiệp nghĩa chi phong, đã sớm muốn kết giao một phen. Hắc, ta cũng giống như vậy, nếu là có cơ hội nhìn thấy vị này Trần tổng đà chủ, tự nhiên là chuyện tốt. Nói đến, này Bình Tây Vương Ngô Tam Quế tuy rằng đáng ghét, thế nhưng đại yến cái kia cầu hoàng đế không phải càng ghê tầm sao? Chúng ta nếu là muốn phản yến phục càn lời nói, không phải nên chém giết cái này yến quốc cầu hoàng đế mới thật không? Ai, nay tiểu hoàng đế bị bảo vệ địa quá tốt rồi, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, trong lúc nhất thời căn bản làm không xong, vì lẽ đó à, chúng ta còn phải theo ổn điểm, bất kể nói thế nào, món đồ này không thể lang thang không phải sao? Này, đúng là có chút đạo lý. Hắc. Nói tới đại yến tên cầu hoàng đế này, ta nghe nói tên cầu hoàng đế này tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng dâm tà chi phong phi thường rất, gì, đêm ngự bắt nữ mới có thể ngủ đến. Sắt. Đại ca ngươi thật lòng sao? Đêm ngự bắt nữ? Này cơ mở nở, còn có thể sống. Vì lẽ đó nghe nói tên cầu hoàng đế này sớm đã bị ép khô. Tuổi còn trẻ, cũng chỉ còn sót lại một trung đội khung xương, căn bản là không cần chúng ta đi ám sát, dùng không được mấy năm, chính hắn liền hư chết rồi. Thanh âm này liền rất loạn, nghe vào trong tai, lung ta lung tung. Phương Vũ không chút biến sắc địa đi tới đi lui, vẻ mặt có vẻ rất phức tạp. Còn bà nó, nay cơ mờ nở, đều là thật lòng sao? Kỳ Hoa nói như vậy, không dứt bên hai. Dọc theo đường cơ cấu, Phương Vũ thỉnh thoảng cũng sẽ dùng hỏa nhãn kim tinh quét một ánh mắt quanh thân mấy người. Thế nhưng những người này đều là một ít người bình thường, trên căn bản không có cái gì quá nhiều kỳ ngộ. Sư phụ thì ở phía trước. Sư phụ, chúng ta tại sao cũng phải tới thăm cái này giết quy đại hội à, quá không có gì hay. Sư phụ. Bên hai, truyền đến một trận dễ nghe thanh âm. Phương Vũ theo bản năng quay đầu đi liếc mắt nhìn. Chỉ thấy một cái mang màu đen khăn che mặt thiếu nữ cùng ở một cái lao ni cô phía sau, liễu ra liễu diễu địa đang nói cái gì. Từ ngoại hình đến xem, bởi vì mang màu đen khăn che mặt, không thấy rõ thiếu nữ khuôn mặt, có điều từ Phương Vũ thị giác nhìn sang, vóc người. Sắc thực vô cùng tốt. Nói như vậy, vóc dáng rất khá, khuôn mặt. Nên cũng sẽ không quá kém mới là. Phương Vũ liếc mắt nhìn, cũng không nghĩ nhiều cái gì. Hắn không thể nào thấy được một mỹ nữ liền tập hợp đi đến muốn đem thu phục. Ở trong hoàng cung, hắn đóng vai loại long đóng vai hôn quân, chỉ do hành động bất đắc dĩ. Bây giờ đến này bên ngoài, đương nhiên phải làm về chính mình. Vậy, công tử, bên kia mỹ nhân đoan trang tú lệ, là bệ hạ vị trí yêu, muốn đi đưa nàng mời đi theo sao? Mao Tương túi đầu đến, một mặt hưng phấn nói. Phương Vũ, ta cờ mở nờ mới vừa nhìn thấy, ngươi thì có ý nghĩ. Làm sao cảm giác ngươi so với chấm còn muốn hưng phấn ba điểm? Những ngày ra hỏa, hiện tại là càng ngày càng địa không quý củ. Hoa hoè hoa sói, đúng là chiều hư. Ngươi muốn yêu thích, chính mình đi đến gần. Chấm. Ta lần này lại đây, có chuyện quan trọng muốn làm, ta không phải lại đây tìm hoa vấn liễu. Ở trong mắt ngươi, bổn công tử chính là như vậy sắc dục sông trời người. Phương Vũ chừng một ánh mắt Mao Tương nói, cũng là thời điểm nên cho cái tên này một chút giáo huấn nếm thử. Bằng không này hoa hoè hoa sói, hơi một tí liền muốn theo ta ở đây làm sự tình. Hả? Này ai chịu nổi? Từng phút giây, trực tiếp đuổi trên ngươi. Theo ta ở đây trộn lẫn những này lung ta lung tung. Từng phút giây trực tiếp treo lên đánh. Mao Tương há miệng, có chút không tốt lắm tiếp lời. Hắn rất muốn hỏi ngược một câu, bệ hạ ngài chẳng lẽ không là người như thế sao? Thế nhưng quan lớn một cấp đè chết người à, huống chi bệ hạ so với hắn lớn hơn không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Dù cho trong lòng của hắn có những này ý nghĩ, thế nhưng cũng không thể đem nói ra a. Lần này chỉ có thể rụt rè mà lựa chọn câm miệng. Cái này, thực tại có chút quá khó khăn. Ai? không cách nào tận hứng địa nói năng thoải mái a. Phương Vũ sắc mặt quyết tuyệt, làm hết sức rời xa cái kia mang khăn che mặt thiếu nữ. Hắn nhất định phải làm ra cái bản xuất đi ra. Chỉ có dùng hành động nói cho dưới tay những người này, chấm chi phẩm tính, như vậy bọn họ mới tràn đầy lĩnh hội. Chương 170, ngươi thấp hèn. Viên Viên cô nương, ngươi cùng sư thái sao đi được vội vàng như vậy? Đúng là để vãn bối rất khó tìm a. Vào lúc này, một cái eo khóa trường kiếm, mặt trắng không cần thanh niên hào hứng phi chạy tới, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Xem ra đúng là hào hoa phong nhã, đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, thế nhưng đôi tròng mắt kia đúng là đặc biệt không thành thật, thỉnh thoảng liền hướng về cái kia màu đen khăn che mặt thiếu nữ nhìn sang. Chính công tử, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không phải tất vẫn tụ tập cùng một chỗ. Chúng ta yêu thích thanh tĩnh. Người sư thái kia nói chuyện. Nói là sư thái, thực xem ra cũng là 30 tuổi rằng dấp, đúng là phong nhã hào hoa tuổi tác, tuy trên người mặc ni cô ý ý, thế nhưng vẫn chưa từng quy ý ý. Khuôn mặt đoan trang tú lệ, khá có phong vận. Phương Vũ không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Phương Vũ giờ khắc này thật sự muốn cho mình mấy cái to mồm. Còn bà nó, mới mấy ngày chưa từng xuất cung, hiện tại ngay cả xem ni cô đều như vậy mi thanh mục tú sao? Phương Vũ vốn định muốn chạy đi trực tiếp rời đi, thế nhưng trong lòng dị dạng cảm đang quay phá, vì lẽ đó không nhịn được ở trước mắt cô gái này, ni cô cùng cái kiêm màu đen khăn che mặt nữ trên người dùng màu vàng thiên phú hỏa nhãn kim tinh nhìn lướt qua. Nhìn quét sau khi, Phương Vũ sắc mặt biến đổi lớn. Họ tên: Trần Viên Viên, lịch sử danh phi. Thân phận: Thiên Địa Hội tổng đà chủ Trần Cận Nam con gái rơi. Tuổi tác: 16. Trí lực: 75. Vũ lực: 61. Quân sự: 31. Thể chất: 59. Mị lực: 99. Chính trị: 43. Giác vọng: 35. Độ thiện cảm: 30. Có chỉ số người bình thường chỉ số đều vì 30. Họ tên: Tần Tuyết Nhan. Thân phận: Đại Càn thế hệ cuối thái tử đời thứ 16 dòng dõi đích tôn. Tuổi tác: 30. Chí lực: 85. Vũ lực: 90. Quân sự: 41. Thể chất: 87. Mị lực: 95. Chính trị: 81. Giác vọng: 48. Độ thiện cảm: 30. Có chỉ số người bình thường chỉ số đều vì 30. Phương Vũ, là hắn choáng váng, vẫn là thế giới này vỡ. Yêu thọ a. Trần Viên Viên, Tần Tuyết Nhan, một cái 16 tuổi, một cái 30 tuổi. Quan hệ thầy trò. Trần Viên Viên vẫn là Thiên Địa Hội tổng đà chủ Trần Cận Nam con gái rơi. Lịch sử danh phi, mị lực lên đến 99 điểm. Chụp đi một cái điểm, chủ yếu là sợ ngươi kiêu ngạo. Cái này Tần Tuyết Nhan, lại là cái gì quỷ? Đại Càn thế hệ cuối thái tử, đời thứ 16 dòng dõi đích tôn. 30 tuổi tuổi tác, mị lực chỉ lại còn có 90, này có thể gọi là cái kỳ tích a. Phương Vũ không đi đường. Công tử, không phải nói phải tiếp tục đi về phía trước sao? Không phải nói đối với những này mỹ nhân không có hứng thú sao? Mao Tương cúi đầu, chính đang cười trộm bên trong. Phương Vũ muốn đem Mao Tương nện chết rồi. Khá lắm, hiện tại là thật sự phiêu, liền chủ nhân cũng dám chơi bừa. Ngươi a, cách cục vẫn là quá nhỏ. Buồn công tử sở dĩ muốn kết bạn các nàng, là bởi vì các nàng thân phận đặc thù, tuyệt đối không phải sắc đẹp. Hào hào học đi. Phương Vũ đi lên trước, theo ở phía sau. Giờ phút này Nico Tần Tuyết Nhan cùng khăn che mặt thiếu nữ Trần Viên Viên đã ngồi xuống. Đây là Lộ Thiên hội nghị, thế nhưng quanh thân cũng đặt không ít bàn ghế. Có điều bởi vì nhân số quá nhiều, vì lẽ đó những này bàn ghế cũng không quá đủ. Sư thái chào ngài, chẳng biết có được không cùng tòa. Phương Vũ gật gật đầu, ý cười như cũ. Sư thái Tần Tuyết Nhan không từng nói, sắc mặt có vẻ cực đoan lạnh lùng. Công tử mời ngồi đi, nhiều người ở đây, công tử mời theo ý. Khăn che mặt thiếu nữ Trần Viên Viên nhẹ giọng nói. Âm thanh lọt vào tai, đặc biệt êm tai, này âm, tựa hồ còn có thể bên tai quay về. Đa tạ tiểu thư. Phương Vũ gật gù, cùng Mao Tương trực tiếp ngồi xuống. Phương Vũ không ý kiến, khăn che mặt thiếu nữ Trần Viên Viên cũng không ý kiến, đúng là một bên thanh niên mặc áo trắng kia một mặt khó chịu. Ha ha, các hạ hẳn là thấy Viên Viên cô nương đoan trang tú lệ, hết sức lại đây đến gần chứ. Ngươi loại này nham hiểm giả dối đồ, ta Trịnh Phong Thanh nhìn nhiều lắm rồi. A, còn muốn ở chỗ này giả vờ giả vịt lừa dối với người. Ta cho ngươi biết, không cửa, làm ngươi xuân thu lại mộng. Thanh niên mặc áo trắng Trịnh Phong Thanh người như tên, cả người có vẻ thật lại như là cái phấn thanh như thế. Nói, tâm tình liền theo dũng gom lại vị. Chợt khắp toàn thân đều đang điên cuồng run. Cái kia tư thái, vẻ mặt đó, xem thần thái. Loại này chính là thuần chủng sát yêu. Đại văn loại. Đúng thế. Ta đúng là thấy vị này Viên Viên cô nương đoan trang tú lệ cho nên mới nghĩ càng tới gần chút. Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cái này chẳng lẽ là cái gì ngạc nhiên sự tình sao? Ta tuy chưa từng mắt thấy Viên Viên cô nương hình dáng, thế nhưng xuyên thấu qua khăn che mặt, ta cũng biết Viên Viên cô nương nhất định nghiêng nước nghiêng thành. Ta có ngưỡng mộ, làm sai chỗ nào? Đúng là ngươi, ngụy trang đến mức như vậy chính nghĩa lẫm nhiên vệ đạo sĩ tư thái, đến cùng chính là cái gì? Ngươi đến gần với Viên Viên cô nương, mục đích ở đâu? Nếu nói là đê hèn chi tiểu nhân, ngươi không càng nên như là tiểu nhân sao? Phương Vũ lập tức lạnh nhạt nói, đối người, hắn là chuyên nghiệp. Thanh niên mặc áo trắng Trịnh Phong Thanh khỏe miệng co giật, sắc mặt đột nhiên trở nên đoán độc lên. Giờ khắc này khắp toàn thân đều đang điên cuồng run. Trong lòng, thực tại có chút không qua được, tức giận đến liền như thế mù mấy cái theo rung động. Ngươi, vô liêm sỉ tiểu nhân, sao dám nhục ta? Bổn công tử đối với Viên Viên cô nương một mảnh xích thành, chưa bao giờ có nửa điểm vượt rào cử chỉ. Bổn công tử cùng Viên Viên cô nương vừa gặp mà đã như quen, há lại là ngươi có thể sánh ngang? Bổn công tử cùng Viên Viên cô nương tuy không phải thanh mai trúc mã, nhưng hơn hẳn thanh mai trúc mã. Thanh niên mặc áo trắng Trịnh Phong Thanh nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này vừa nói chuyện, khắp toàn thân đều đang phát run. Liên này, cách cục quá nhỏ. Giam ba câu, liền bị gây xích mích đúng chỗ. Liên người như thế,
có thể có sự phát triển lớn đến mức nào. Xung lượng có điều chính là Sa Diêu một cái thôi, căn bản không cần lo ngại. Phương Vũ khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn. Ngụy quân tử thôi, ngươi tại sao không thể thành thực một điểm đây? Ngươi đại có thể nói, ngươi chính là vì ham muốn Viên Viên cô nương thân thể a. Phương Vũ một câu nói đôi trở lại, thanh niên mặc áo trắng Trịnh Phong Thanh có vẻ càng rung động. Ngươi, ngươi nói linh tinh gì vậy? Khăn che mặt thiếu nữ Trần Viên Viên giờ khắc này không nhịn được theo é thẹn lên. Vị công tử này xem ra đoàn trang chính kinh dáng vẻ, khi nói chuyện, sao lại như vậy trực tiếp? Hữu nhục tư văn, hữu nhục tư văn, ngươi như vậy thấp hèn bại hoại, bổn công tử xem thường làm bạn. Trịnh Phong Thanh cắn răng, tiếp tục làm bộ tao nhã chi sĩ. Hả, nói như vậy lên, ngươi không tham đổ Viên Viên cô nương thân thể, vậy ngươi là không thích nàng. Vậy ta là có thể yên tâm lớn mật địa theo đuổi Viên Viên cô nương, ngươi vẫn là xa xa mà cút đi nhé. Ngược lại ngươi không thích Viên Viên cô nương. Phương Vũ khoát tay một cái nói, không phải, ta yêu thích. Ngươi vừa nãy còn không nói không tham đổ Viên Viên cô nương thân thể sao? Ta ham muốn. Thật sự. Cái kia không phải xong việc, ngươi thấp hèn. Phương Vũ nhún nhún vai, một làn sóng thao tác mãnh như hổ. Này không phải là theo dụ ra đến rồi sao? Chương 171, Tú Tú tồn tại cảm. Thực nên a, cái tên này chính là cái Ngụy quân tử. Giờ khắc này thanh niên mặc áo trắng này Trịnh Phong Thanh liền vẫn đang bị Phương Vũ nắm mũi dẫn đi. Thông minh đáng lo. Chờ hắn phản ứng lại sau khi, sắc mặt một trận đỏ bừng. Nghiến răng nghiến lợi, khắp toàn thân run rẩy không ngớt. Viên Viên cô nương, không. Không phải như vậy, ngươi đến tin tưởng ta. Viên Viên cô nương, vừa nãy đều là tên tiểu tử này ở nhất định hô ta lúc này mới nói nhầm. Viên Viên cô nương, ngươi có thể nhất định. Nhất định đừng nghe tiểu tử này ăn nói linh tinh. Ta Trịnh Phong Thanh đối với Viên Viên cô nương không có nửa điểm khinh nhẫn chi tâm. Viên Viên cô nương ở Trịnh Mỗ trong lòng, liền như cái kia thánh khiết bạch liên hoa giống như, có thể ngắm từ xa, nhìn không chán. Áo bào trắng thanh niên Trịnh Phong Thanh bắt đầu vì chính mình tẩy trắng. Thế nhưng hiện tại chỉ có thể càng miêu càng hắc, ngược lại là ra vẻ mình thấp hèn đê tiện. Thực lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nam nhân mà, đối với mỹ nữ có ngắm trông, này không phải rất bình thường sao? Trước thì có chí sĩ đầy lòng nhân ái từng làm một ít nghiên cứu, nếu là ngươi mỗi ngày đều nhìn lời của mỹ nữ, hay là tuổi thọ có thể tăng lên 10-20 năm. Nam nhân xem mỹ nữ, thực trình độ nào đó trên đã không chỉ là vì xem mỹ nữ, càng to lớn hơn trình độ trên, chính là có thể làm cho chính mình tâm tình sung sướng, lấy đạt đến kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Đây là một loại dưỡng sinh phương pháp, tại sao đê hèn nói chuyện? Muốn xem, liền quang minh chính đại địa xem. Lấy này biểu đạt đối với mỹ nhân tôn trọng. Trịnh công tử không cần nói, Viên Viên không muốn nghe, xin mời Trịnh công tử nói cẩn thận. Chú ý chừng mực cùng đúng mực. Khăn che mặt thiếu nữ Trần Viên Viên cắn môi đỏ, nhẹ giọng nói, giờ khắc này trong lòng đối với Trịnh Phong Thanh ít nhiều gì có chút xem nhẹ. Từ từ, đúng là thấy rõ cái tên này một ít bản tính. Viên Viên cô nương, ngươi không muốn nghe đổ vô liêm sỉ này ăn nói linh tinh. Hắn cùng ta không giống nhau, hắn thuần túy địa chính là vì lừa ngươi lên giường, hắn thấp hèn. Hắn đổ thân thể ngươi. Trịnh Phong Thanh bắt đầu nói không biết lựa lời. Nghe một chút, này nói chính là tiếng người sao? Vô hình trung, lộ ra cực hạn đê hèn cảm. Trong lúc nhất thời, toàn diện chết đúng chỗ, còn hắn những người có không, tự nhiên không cần nhiều lời. Trần Viên Viên đã không muốn nhìn nhiều Trịnh Phong Thanh một ánh mắt. Vào lúc này Trần Viên Viên chú ý tới Phương Vũ liên tục nhìn chằm chằm vào nàng xem. Bởi vì nàng mang khăn che mặt, vì lẽ đó liền cách khăn che mặt như thế nhìn chằm chằm xem. Nếu là đổi người đàn ông như vậy nhìn chằm chằm, Trần Viên Viên đã sớm cảm giác không thư thích, thậm chí cảm giác đây rõ ràng chính là cái kẻ xấu xa. Thế nhưng chẳng biết vì sao, bị Phương Vũ như vậy nhìn chằm chằm, nàng có chút không tức giận được đến. Bởi vì hắn nói chuyện cùng người khác không giống nhau. Cái kia trực tiếp thản nhiên dáng vẻ, quả thật có thể làm cho người ta mang đến không ít hảo cảm. Vô hình trung liền cảm giác tư vị vô cùng. Tinh tế cảm nhận hạ xuống, hoàn toàn liền cảm giác không giống nhau lắm. Đột nhiên, sở hữu tiết tấu đều đi theo biểu diễn đúng chỗ. Trong con người tinh mang cũng từng điểm một theo bắt đầu tăng lên. Có chờ mong, sẽ cùng liền có tương lai. Tất cả đều không nói bên trong. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Ta đều mang theo khăn che mặt, ngươi cái gì đều không nhìn thấy. Trần Viên Viên cắn môi đỏ, thử nhẹ nói. Chân chính mỹ nhân. Không phải dùng để xem, là dùng để phẩm. Xem vỏ ngoài xem dung nhan, cái kia có điều là đang xem bộ xương mỹ nữ thôi. Cỡ này dám mỹ phương pháp, thô tục không thể tả. Cho ta, xem mỹ nhân, xem chính là mỹ nhân chi cốt. Sâu tận xương thủy, mới có thể nhìn thấy chân chính mỹ nữ. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, nghiêm túc nói. Trần Viên Viên tức giận đến bộ ngực mềm chập trùng. Nàng nghe được, Phương Vũ đang đùa giỡn nàng, thế nhưng không biết tại sao, nàng ở xấu hổ bên trong còn có như vậy một tia muốn cùng hắn tiếp tục trò chuyện kích động. Người đàn ông này, thật tốt xấu. Vị sư tỷ này, cũng là mỹ nhân cốt. Phương Vũ ánh mắt vừa nhìn về phía một bên nữ ni cô Tần Tuyết Nhan. Nàng cũng mang khăn che mặt, tựa hồ không muốn lộ diện. Kẻ xấu xa, ngươi muốn chết. Ngươi đùa giỡn đồ nhi ta còn chưa đủ, còn muốn đến đùa giỡn bản sư thái. Tần Tuyết Nhan thầm quát một tiếng, kiếm trong tay hơi rung động. Một luồng sóng khí cuốn tới, lấy thế để người. Mao Tương che ở Phương Vũ phía trước, thủ thế chờ đợi. Tiểu tử ngươi bên người đúng là có cao nhân. Nữ ni cô trang phục Tần Tuyết Nhan thật sâu liếc mắt một cái Mao Tương, lập tức từ bỏ tiếp tục các bước. Nàng cảm giác Mao Tương cùng thực lực của nàng không phân cao thấp. Cao thủ trong lúc đó so đấu, một cái ánh mắt liền được rồi. Vốn là nhìn thấy Tần Tuyết Nhan muốn ra tay với Phương Vũ, một bên thanh niên mặc áo trắng Trịnh Phong Thanh hưng phấn cả người run, trong lòng yên lặng mà đang cầu khẩn. Lập tức lại nhìn thấy Tần Tuyết Nhan ngừng chiến tranh, trong lòng không khỏi thất lạc và phần. Vị sư tỷ này tính khí hà tất lớn như vậy? Quen biết chính là hữu duyên, có thể đồng thời tụ ở ZQ trong đại hội, ngược lại cũng đúng là một loại duyên phận không phải sao? Phương Vũ khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, ai là sư tỷ của ngươi?
đừng ăn nói linh tinh, bằng không đừng trách bản sư thái không để mặt mũi. Tần Tuyết Nhan lộ hung quang, sắc cơ tái hiện. Không gọi sư tỷ, lẽ nào thật sự gọi sư thái sao? Tỷ tỷ như vậy phương hoa tuyệt đại, quan thượng sư quá chi danh, há không phải phung phí của trời? Phương Vũ Mai nói, một bộ tiếp theo một bộ, làm xong một bộ, còn có một bộ. Sư phụ, người này miệng quá đẹp đẽ, tiện từng tia từng tia. Trần Viên Viên ôm Tần Tuyết Nhan cánh tay, ở một bên phàn nàn nói, vô liêm sỉ gian tặc thôi, không đáng nhắc đến. Có điều hắn đúng là so với cái kia họ Trịnh tiểu tử quang minh lỗi lạc chút. Thực họ Trịnh tiểu tử kia cùng cái tên này đánh đều là một cái tâm tư, chỉ có điều họ Trịnh dáng dấp kia càng rối trá chút. Lẫn nhau so sánh mà nói, loại này chân tiểu nhân đúng là càng thẳng thắn chút. Nữ ni cô hóa trang Tần Tuyết Nhan vừa nói chuyện, chợt bình luận. Một bên thanh niên mặc áo trắng chỉnh phong thanh sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Còn bà nó, làm không được người. Hiện tại được rồi, hắn cũng thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Đáng ghét. Này đều toán là cái gì sự? Này cơ mờ nở. Rõ ràng không phải là ở cách thứ người sao? Nghĩ đến bên trong, trên trán hắc tuyến đột nhiên trở nên bắt đầu tăng lên. Từ từ, hoàn toàn không rõ vì sao. Ây da, đều do tên tiểu tử này. Đáng chết. Chính Phong Thanh cắn răng, ánh mắt từ từ trở nên che lấp lên, giờ khắc này dĩ nhiên động sát tâm. Sát tâm vừa lên, dĩ nhiên là không cách nào thu hồi lại đi tới. Ha ha ha. Lập tức liền giết quy đại hội liền muốn cử hành. Vang danh thiên hạ thiên địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam liền muốn đến. Đến lúc đó ta ngược lại thật ra có thể dẫn tiến các ngươi nhận thức Trần tổng đà chủ. Viên Viên cô nương, lần này đến đây giết quy đại hội, nếu là không gặp gỡ này Trần tổng đà chủ, thật là tiếc nuôi a. Thanh niên mặc áo trắng Chỉnh Phong Thanh bắt đầu bộc lại. Nay một làn sóng chủ yếu chính là muốn biểu lộ ra một làn sóng các mối quan hệ của mình. Ngược lại này mọi phương diện kế vật thật sự liền còn rất hơn nhiều. Ngươi biết Trần Cận Nam tổng đà chủ? Trần Viên Viên sáng mắt lên, có chút bất ngờ nói. Chương 172, bước cách quá thấp. Thấy Trần Viên Viên sản sinh hứng thú, Chỉnh Phong Thanh nhất thời cảm giác mình lại được rồi. Lập tức cố ý làm bộ một bộ cái gì đều hiểu dáng vẻ. Cái này là tự nhiên, ta cùng Trần tổng đà chủ trong lúc đó, nhưng là có không ít cố sự. Viên Viên cô nương có thể có hứng thú nghe một chút, tại hạ cũng có thể từng cái nói tới. Chỉnh Phong Thanh ngẩng đầu đỡ ngực, lập tức còn muốn thông qua phương thức này đến hấp dẫn Trần Viên Viên hứng thú. Không có hứng thú, chính là hiếu kỳ người như ngươi, làm sao chả có thể nhận thức Trần Cận Nam tổng đà chủ đây? Đều nói hắn là cái đại anh hùng đây. Ngươi, Trần Viên Viên nói còn chưa dứt lời, thế nhưng ý đó gần như đã theo biểu đạt ra đến rồi. Đại khái chính là đang nói như ngươi vậy hạng người bình thường làm sao chả có thể nhận thức Trần Cận Nam. Chỉnh Phong Thanh một bộ nghe không hiểu dáng vẻ, tiếp tục ở nơi đó khoe khoang. Ha ha, hắn Trần Cận Nam coi như là lại anh hùng hào hán có thể làm sao? Thực nói cho cùng, không phải là muốn nghe từ bổn công tử hiệu lệnh. Bổn công tử để hắn đứng, hắn tuyệt không dám nằm út sấp. Bổn công tử để hắn quỳ, hắn tuyệt không dám đứng. Chỉnh Phong Thanh ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt ngạo kiều. Làm sao có khả năng? Trần tổng đà chủ như vậy anh hùng hào kiệt, còn có thể nghe lời ngươi? Ngươi người này, nói chuyện làm sao như vậy vô lễ? Trần Viên Viên nhíu nhíu mày, có vẻ rất bất mãn nói. Giờ khắc này Chỉnh Phong Thanh ấn tượng liền có vẻ càng chênh lệch. Cái này Chỉnh Phong Thanh vốn là nghĩ khoe khoang một làn sóng. Ai có thể nghĩ tới này một làn sóng trực tiếp chữa lợn lành thành lợn què. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Giờ khắc này Phương Vũ cùng cái kia thân mang nghi cô phục Tần Tuyết Nhan cũng không nhịn được hướng về Chỉnh Phong Thanh vị trí liếc mắt nhìn. Thiếu niên tâm tính, chém gió cũng bình thường. Thế nhưng khoác lác cũng là cần nhất định tiền vốn. Nếu như ngay cả chém gió tiền vốn đều nếu như không có, cái kia không phải trực tiếp hết bước. Tại đây loại thế cuộc thúc đẩy dưới, hiểu đều hiểu. Ngươi là Nam Lưu đảo người nhà họ Trịnh. Trên người mặc ni cô phục Tần Tuyết Nhan ánh mắt lóe lóe, lập tức nói rằng, tại hạ chính là Nam Lưu Trịnh gia hậu nhân Trịnh Phong Thanh, gia phụ Nam Lưu Vương. Trịnh Phong Thanh từ từ run lên. Giờ khắc này vừa nói chuyện, lập tức không nhịn được bắt đầu ngẩng đầu đỡ ngực. Nói một ngàn đạo một vạn, hiện tại chính là muốn thông qua phương thức này đến biểu lộ ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Này một làn sóng liền có vẻ bức cách mười phần. Nam Lưu Vương, ha ha, ngày xưa Nam Lưu Vương cỡ nào địa anh tư hiên ngang, không nghĩ đến đời sau lại như vậy công tử bột không thể tả. Trên người mặc ni cô phục Tần Tuyết Nhan lắc lắc đầu, không nhịn được ở một bên châm chọc nói. Lời vừa nói ra, khiến cho Chỉnh Phong Thanh có chút không tự tin. Còn bà nó, lão tử thân phận này đều bại lộ, ta đều nói rồi, cha ta là Nam Lưu Vương, ngươi cái quái gì vậy vẫn là như thế một bộ quỷ dáng vẻ. Không phải nên đối với bổn công tử nhìn với con mắt khác sao? Đáng ghét. Chỉnh Phong Thanh sắc mặt từ từ lạnh xuống. Giờ khắc này đúng dịp thấy một mặt hờ hững Phương Vũ, càng là giận không chỗ phát tiết. Đáng ghét, đáng ghét. Con mẹ nó, sắp tức chết rồi. Món đồ quỷ quái gì vậy? Phương Vũ ánh mắt lóe lóe. Vừa nãy thông qua hỏa nhãn kim tinh, hắn chứng thực thân phận của Trịnh Phong Thanh. Thân phận, Nam Lưu Vương thứ chi. Này Nam Lưu Vương tổ tiên, cũng coi như là đại càn chi thần. Năm đó đại càn diệt vong thời điểm, này Nam Lưu Vương tổ tiên vừa vặn xuất quân bắt Nam Lưu đảo. Đợi được hắn muốn từ Nam Lưu đảo lúc trở lại, lại phát hiện hết thảy đều đã theo thay đổi. Đại càn vong. Vì bảo tồn sinh lực, này Nam Lưu Vương tổ tiên liền lại mang theo binh mã rút về Nam Lưu đảo, cũng coi đây là căn cứ, không ngừng phát triển. Những năm gần đây, Đại Yến đúng là phái quân đội đi đánh qua mấy lần, chỉ là bởi vì đường xá xa xôi, hơn nữa Đại Yến xưa nay liền không quen trường thủy sư, vì lẽ đó đánh nhiều lần cũng không đánh xuống. Hơn nữa này Nam Lưu đảo khoảng cách Đại Yến cách mấy ngàn dặm vùng biển, bởi vậy Đại Yến sau khi cũng không thế nào quan tâm quá này Nam Lưu đảo. Cái này Trịnh Phong Thanh ý tứ, chẳng lẽ nói này Thiên Địa Hội là Nam Lưu Vương chống đỡ xây dựng lên? Nếu không có như vậy, hắn cũng không có can đảm kia nói có thể để cho Thiên Địa Hội tổng đà chủ Trần Cận Nam thần phục. Hả? Coi như này Thiên Địa Hội tổng đà chủ chưa từng thần phục với Nam Lưu Vương, e sợ cùng Nam Lưu Vương trong lúc đó cũng quan hệ không ít.
này nước đúng là càng ngày càng vần đục, rút ra củ cải còn mang ra nhiều như vậy bùn, xem ra này giết quy đại hội cũng thật là đến đúng rồi. Phương Vũ gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ thú vị nảy sinh vẻ mặt. Còn có một chút, từ Trần Viên Viên phản ứng nhìn lên, nàng tựa hồ cùng Thiên Địa Hội tổng đà chủ Trần Cận Nam trong lúc đó tương đương xa lạ. Cái này cũng không đúng lắm dáng vẻ a. Dựa theo thuộc tính bảng điều khiển giới thiệu, này Trần Viên Viên không nên là Trần Cận Nam con gái rơi sao? Hả? Phụ nữ không biết lẫn nhau thân phận. Phương Vũ ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, cảm thấy đến chuyện này càng ngày càng địa thú vị. Tổng đà chủ đến rồi, tổng đà chủ đến rồi. Cũng không biết là ai giống lên một tiếng, đột nhiên toàn bộ không khí của hiện trường nhất thời liền theo vung lên đến rồi. Xem ra cái này Trần Cận Nam vẫn có không ít phán cuồng. Ngoắc ngoắc tay, những người này liền theo điên cuồng gào thét lên. Phương Vũ lập tức cũng hướng về trên đài cao liếc mắt nhìn, chỉ thấy cái này khống chế Thiên Địa Hội hơn 100,000 chi chúng tổng đà chủ Trần Cận Nam xem ra rồi cùng thư sinh mặt trắng giống như, trên mặt không chút nào hung thần ác sát khí, trên người mặc nho bảo, eo đeo bảo kiếm, trong lúc vung tay nhấc chân khá có quân tử phong. Viên Viên tiểu thư trước chưa từng thấy Trần tổng đà chủ sao? Phương Vũ liếc mắt một cái Trần Viên Viên cái kia một mặt tiểu mê mội tư thái, không nhịn được theo dò hỏi. A, không có a. Xem Trần tổng đà chủ như vậy cái thế anh hùng, nào có nhiều như vậy cơ hội nhìn thấy a. Lần này có thể nhìn thấy, đã chỉ do bất ngờ. Trần Viên Viên sắc mặt từng đỏ, hứng thú giạt giảo nói. Ừm. Từ nàng vẻ mặt nhìn lên, cũng không giống như là giả. Một bên, Trần Viên Viên sư phụ, cái kia trên người mặc nì cô trang Tần Tuyết Nhan, không nói một lời, chỉ là thỉnh thoảng mà hướng về quanh thân nhìn quét một vòng, cũng không biết ở trong lòng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Đứng ở Phương Vũ góc độ trên, luôn cảm thấy những người này có những địa phương nào không đúng lắm, xác thực rất quái lạ. Thế nhưng loại kia cảm giác lời nói lại không nói ra được, kỳ kỳ quái quái, không có đầu. Phương Vũ thở ra một ngụm trọc khí, trong con ngươi lấp lóe dị dạng tinh mang, càng ngày càng phức tạp. Cho tới cái kia Trịnh Phong Thành, giờ khắc này còn xem cái kẻ ngu si như thế, ở một bên điên cuồng tiến hành ngốc nghếch trang bức. Ngươi nếu như trang bức lời nói, liền cẩn thận trang điểm có cách điệu. Thế nhưng cái tên này căn bản là không biết bức cách chi đạo. Thuần Túy Địa liền đem chính mình Nam Lưu Vương chi tử thân phận qua lại nói. Sau đó thông qua làm thấp đi Trần Cận Nam đem chứa điểm chính mình có bao nhiêu ngư bức. Này cay gà xáo lộ, quá mức a. Phương Vũ nghe cũng đau đầu. Trên đường đi gặp Sa Điêu, không thể làm gì. Chương 173, quan binh diệt cướp. Giờ khắc này quanh thân huyên nháo thanh từ yên tĩnh không ít. Chư vị, xin hãy yên tĩnh. Mọi người im lặng hạ xuống. Không cần nói, ta biết đại gia tâm tình vào giờ khắc này rất kích động rất dâng trào. Ta thỉnh cầu người, thời hơi yên tĩnh một chút. Chúng ta Thiên Địa Hội, không là cái gì dân gian tiểu đội, cũng không phải vì bản thân tư lợi vô liêm sỉ tổ chức. Chúng ta trước sau kiên định một cái niềm tin, vậy thì là phản yến phục càn. Đại càn chi tinh thần, vạn cổ bất diệt. Đại càn thịnh thế lúc, bách tính an cư lạc nghiệp. Cái này cũng là tại sao đại càn diệt vong 300 năm, nhưng vẫn cứ có nhiều như vậy chí sĩ đầy lòng nhân ái đồng ý vì đại càn mà chiến. Đại yến vô đạo, quân chủ ngu ngốc, lùi diệt tiến triều, khôi phục đại càn non sông, chính là chúng ta chi ý nguyện vĩ đại. Kim tổ chức giết quy đại hội, chính là muốn gạt bỏ những người phản bội đồ. Bình Tây Vương Ngô Tam Quế, tổ tiên chính là đại càn nguyên thần. Như vẹn vẹn như vậy lời nói, cũng coi như. Thế nhưng hắn ở mặt trời lặn tỉnh làm Bình Tây Vương những năm này, đối với ta Thiên Địa Hội thậm chí còn phản yến phục cản các nghĩa sĩ, triển khai điên cuồng đuổi giết. Nô Tam Quế cầu tặc việc xấu, giờ khắc này đã là tội lỗi trong chất. Giết, giết, giết. Trần Cận Nam một phen rống rạc hùng hồn giết quy ngôn luận, dẫn tới một trận gọi tiếng hảo. Nhiều tiếng lọt vào tai, từ từ trở nên nôn nóng lên. Loại này cảm giác, từ từ trải nghiệm, đột nhiên bạo phát tới cực điểm. Trần tổng đà chủ nói tới thật tốt. Xem Nô Tam Quế loại này lại bại hoại, liền nên đánh chết. Còn có Yến Quốc cầu hoàng đế, nghe nói cũng rất là xấu. Nghe nói Yến Quốc tên cầu hoàng đế này liền yêu thích dàn vật nữ nhân. Trời ơi, cái kia rõ ràng chính là tên biến thái, đáng sợ đến mức rất. Nghe nói hắn lấy bẻ gây nữ nhân xương sườn tìm niềm vui, còn yêu thích đem nữ nhân xương sườn tháo ra, nấu canh uống. Thì thầm thầm âm thanh theo truyền đến, con ngươi không nhịn được theo trừng lên, ánh mắt lấp lóe, tâm tư đột nhiên trở nên một ngang. Trần Viên Viên như là bị mở ra máy hát như thế, giờ khắc này càng nói càng kích động, càng nói trong con ngươi tinh mang càng nhiều. Tâm tình cũng từ từ theo nhảy nó lên. Thái độ như thế, càng cùng ai nói. Khắc. Lời chuyên miệng, cũng không nhất định liền chân thực. Phương Vũ nghe đến đó, trên trán hắc tuyến không khỏi theo bắt đầu tăng lên. Khá lắm, nhân sinh vô thường a. Ngươi này nói đều là chút thứ đồ gì nhi? Nói dài dòng, không để yên không còn thật không. Phương Vũ thở ra một ngụm trọc khí, giờ khắc này nổ nước bọt dục vọng có vẻ cực đoan mãnh liệt, trong lúc nhất thời, một câu nói không nói ra được. Lấy mỹ nhân sương sườn, nấu canh uống. Đây là cái gì ác tục ham muốn a? Phương Vũ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, không lời nào để nói. Thật không? Ngươi làm sao sẽ biết là lời truyền miệng đây? Ngươi biết cái gì? Nay đến quốc hoàng đế, liền không một đồ tốt. Càng là cái này Thiên Ngự Đế, biến thái nhất. Có người nói cái này Thiên Ngự Đế tuổi còn trẻ, không chỉ có yêu thích cướp đoạt mỹ nữ, còn yêu thích triệu kiến nam nhân tìm niềm vui. Hắn bên trong hoàng cung, hỗn loạn không thể tả. Ngược lại liền những người đầu nổ ngang, cái gì cũng có. Ồ, những thứ đồ này không thể nghĩ, càng nghĩ càng buồn nôn. Trần Viên Viên dùng mình một cái, rất tán thành nói. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Mao Tương Cầu ở một bên, suýt chút nữa mà cười. Hắn không muốn cười, thế nhưng cái này, quá buồn cười, thực tại có chút khống chế không được. Cho tới Phương Vũ, giờ khắc này trên trán hắc tuyến chính đang không hạn chế tụ lại bên trong. Phong Bình bị hại a, nay cờ mờ nờ đều là ai mù mấy cái loạn truyền ra, lùng bắt loạn đảng, không nên để cho bọn họ chạy, giết, giết không tha. Đột nhiên, xa xa truyền đến từng trận tiếng la giết, trong lúc nhất thời quanh thân bầu không khí thuận thế liền theo liền quan lên. Trên mặt mọi người vẻ sốt sáng lộ rõ trên mặt. Yến cầu giết tới. Không biết là ai để lộ nơi này tình báo. Tổng đà chủ chạy mau. Những này yến cầu rõ ràng chính là hướng về phía ngài đến. Chạy, chạy. Quanh thân truyền đến từng đạo cuồng loạn tiếng kêu la, trong lúc nhất thời, hai con mắt từ từ trở nên đỏ như máu, thái độ như thế, từ từ bày ra đúng chỗ, tiết tấu. Bị áp chế tới cực điểm. Đã như thế, đúng là có vẻ hơi gian nan. Tình cảnh trong nháy mắt liền trở nên hỗn loạn lên, đột nhiên, bắt đầu hướng về mỗi cái vị trí tháo chạy. Chạy trốn tốc độ càng ngày càng địa cấp tốc lên. Nơi này tuy rằng tụ tập không ít người, thế nhưng nói thực sự, sắp thực đều là một ít đám người ô hợp. Người điều binh. Phương Vũ ánh mắt nhìn về phía Mao Tương, nhẹ giọng nói. Mao Tương lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không có. Vậy, công tử, đây là cựu môn đề đốc tự mình cử chỉ. Chưa từng đăng báo. Công tử, nếu không thì chúng ta vẫn là trước tiên trốn trốn đi, đến thời điểm đừng ngộ thương rồi. Nơi này, có chút nguy hiểm. Mao Tương ánh mắt ở quanh thân quét ngang một vòng nói. Ở Mao Tương trong lòng, chỉ có Phương Vũ an toàn mới là quan trọng nhất. Về phần hắn chuyện này, có cái gì tốt lưu ý? Không đáng kể, rõ ràng chính là không đáng kể. Trong lòng thản nhiên đến cực điểm. Đừng có gấp. Cùng Viên Viên tiểu thư cùng đi. Viên Viên tiểu thư, bên này đi. Phương Vũ ánh mắt nhìn về phía Trần Viên Viên, tùy tiện nói. Mao Tương trong lòng thở dài. Bệ hạ vẫn là cái kia bệ hạ, từ đầu đến cuối, thật sự liền chưa từng đã xảy ra bất kỳ thay đổi à. Bệ hạ xem ra là lại coi trọng vị này Trần Viên Viên tiểu thư. Bệ hạ đối với mỹ nhân yêu được, cũng thật là chưa bao giờ thay đổi qua. Mao Tương đột nhiên ngộ. Bệ hạ tuy rằng mỗi lần đều ở nhổ nước bọn, không muốn tùy tùy tiện tiện mang mỹ nhân cho hắn, thế nhưng mỗi một lần mang mỹ nhân trở về, bệ hạ thật giống cũng chưa từng từ chối quá. Bệ hạ đối với mỹ nhân, xưa nay là ai đến cũng không cự tuyệt. Đương nhiên, tiền đề phải là mỹ nhân. Lần trước hắn mang về vệ tử phu nương nương, bệ hạ vừa bắt đầu cũng là đem hắn thoá mạ rồi một trận, sau khi đây, không cũng là vui vẻ tiếp nhận sao? Còn có sau khi, Lam Ngọc thống lĩnh từ Nam Man mang về một cái dị tộc mỹ nhân, bệ hạ vừa bắt đầu cũng không thích, thế nhưng cuối cùng không cũng cái kia cái gì sao? Sinh tử khó dò a. Bệ hạ nói không muốn, khả năng chính là muốn. Bệ hạ tâm tư, ai có thể phỏng đoán thấu triệt. Có điều có một chút định luật chính là, gặp phải một ít mỹ nhân tuyệt sắc, bệ hạ là tuyệt đối không thể bỏ qua. Như vậy, mặc kệ bệ hạ thái độ gì, trực tiếp đem mỹ nhân mang về là tốt rồi. Ngược lại bệ hạ cuối cùng đều sẽ lưu lại. Mao Tương con ngươi chuyển động, trong lòng âm thầm nghĩ, tiết tấu, từ từ đúng chỗ. Đi theo ở bên cạnh bệ hạ, những này đạo lý, có thể không phải theo để ý tới rõ ràng sao? Bệ hạ có thể không phải người bình thường. Viên Viên cô nương, ta hoài nghi hắn là hướng lên trời chó săn. Những này đến cậu chính là cái tên này mang đến. Viên Viên cô nương, vẫn là đi theo ta. Viên Viên cô nương, ta dẫn ngươi đi thấy Trần Cận Nam Trần tổng đại chủ. Có hắn ở, chúng ta sẽ không sao. Trần Cận Nam là chúng ta Trịnh gia cậu, hắn không dám không bảo hộ chúng ta. Chương 174, địa đặt. Trịnh Phong Thanh chợt theo kêu gào lên. Bây giờ nói chuyện liền rất khó nghe. Cái tên này thật đúng là ở không hạn chế địa tìm đường chết ta. Không phải ở tìm đường chết, chính là ở tìm đường chết trên đường. Thôi một tí còn muốn nói hai câu Trần Cận Nam là hắn Trịnh gia cậu. Này nói rõ không phải là đang làm nhục người sao? Phàm là đối với Trần Cận Nam có hảo cảm người, bây giờ đối với này Trịnh Phong Thanh cũng không thể lại có thêm hảo cảm. Nói rõ chính là một cái xa điêu công tử bột hai đời. Người bên ngoài nhìn đều cảm giác đau đầu loại kia. Viên Viên, tự chúng ta đi. An Mặc Ni cô phục Tần Tuyết Nhan hừ lạnh một tiếng, lôi Trần Viên Viên liền muốn rời khỏi. Hiện trường có vẻ càng rối loạn. Công tử, ta đi đem Viên Viên tiểu thư cướp đoạt lại, trực tiếp mang về để ngài hưởng dụng. Mao Tương túi đầu thỉnh giáo nói. Phương Vũ, vẫn là ngươi gặp chơi a. Ngươi hiện tại cái này trắng trợn cướp đoạt dân nữ chiêu số, càng ngày càng thông thạo. Hả? Đến cùng học từ ai vậy? Phương Vũ ánh mắt ở Mao Tương trên người nhìn lướt qua, lập tức khỏe miệng co giật, một mặt không nói gì nói. Cái tên này, hiện tại là thật sự bay tới phía chân trời. Không phải là cùng công tử ngài học tập sao? Mao Tương lẽ thẳng khí hùng nói. Phương Vũ khỏe miệng lại đi. Nếu không là nơi này tình thế không đúng lắm, Phương Vũ thật muốn đem cái tên này trực tiếp đập chết quên đi. Biết rõ đạo cho hắn một ngạt. Trong lời này nói ở ngoài, quá sợ người. Nhớ kỹ, bổn công tử xưa nay đều không đúng loại kia hám sắc làm lu mờ ý nghĩ người. Bổn công tử thích trưng diện tâm ý, lấy chi có đạo. Tuyệt đối không thể làm loại kia đê hèn vô liêm sỉ cử chỉ. Thôi một tí cướp giật loại hình, này tính là gì? Này cùng Lưu Manh Du Côn có cái gì khác nhau chớ? Ngươi a, muốn chỗ học tập đúng là quá nhiều rồi. Hiện tại là càng ngày càng kỳ cục. Phương Vũ trừng mắt Mao Tương, quát lớn nói. Mao Tương một bộ đặc biệt thụ giáo dáng vẻ. Công tử nói rất đúng. Công tử nói cái gì là cái gì? Mao Tương gật đầu nói. Cái tên này cũng học được qua loa. Công tử, vậy chúng ta đón lấy. Đi đâu a? Mao Tương mê mang nói. Ừm. Hướng về vị trí đó đi. Phương Vũ chỉ Trần Viên Viên rút đi vị trí nói rằng. Mao Tương, bệ hạ ngài tại sao đều là không cách nào tự tròn nói a? Mới vừa rồi còn đang thuyết giáo đây, hiện tại liền lại như vậy. Mao Tương khỏe miệng giật giật, giờ khắc này quả thật có chút nhịn không được. Bệ hạ chính là bệ hạ, vô nghĩa đều lôi đến như thế đàng hoàng trịnh trọng. Kinh đô bên trong, ngoại trừ cấm vệ quân ở ngoài, còn có thành vệ quân. Cấm vệ quân chủ yếu phụ trách bên trong hoàng cung ở ngoài an toàn, cấm vệ quân thiết lập tả vệ, hữu vệ cùng ngũ quan cấm vệ quân cộng 3 chi, tả vệ cùng hữu vệ cấm vệ quân các 8000 người, ngũ quan cấm vệ quân 1 vạn người, tổng cộng chính là 26000 người. Hiện tại 2 vạn cấm vệ quân đã bị ngũ quan trung lang tướng vệ thuần mang đi Nam Cương gấp rút tiếp viện chiến trường, liền còn lại 6000 cấm vệ quân thủ vệ hoàng cung. Cấm vệ quân là tinh nhuệ, làm bằng sắt tinh nhuệ, đều là quân chính quy. Giáp trụ vũ khí cũng đều là tốt nhất.
Cho tới này thành vệ quân, chủ yếu chính là thủ vệ kinh đô an toàn, thành vệ quân mãn biên 5 vạn người, có điều những năm gần đây vẫn luôn chưa từng đủ quân số, xưa nay đều là một nửa mà thôi. Cũng chính là thành vệ quân gần như cũng là hơn 2 vạn người, hơn nữa đều là một ít đám người ô hợp xây dựng lên đến, còn có rất nhiều ăn không hướng. Sức chiến đấu, liền rất kéo khố hiểu rõ. Trong ngày thường những thành vệ quân này cũng là phụ trách thủ cổng thành, đoạt lại một hồi cổng thành thuế loại hình. Xem như là khá là sát bên trạm tồn tại. Thành vệ quân thống soái gọi Cửu Môn Đế Đốc. Đương nhiên, này kinh đô thành vệ quân mặc dù là đám người ô hợp, thế nhưng những này thiên địa hội thậm chí còn hắn những người lục lâm hảo hán, lại làm sao không phải là đám người ô hợp đây? Hiện ở đây, chỉ có thể nói này đám người ô hợp đều tụ lại đến đồng thời đến rồi, sau đó liền làm thành hiện tại như thế một bộ quỷ dáng vẻ. Xem ra không thể giải thích được địa làm người cảm thấy đau đầu. Đột nhiên, tiết tấu cái gì, cũng đều đi theo hỗn loạn đúng chỗ. Đám người ô hợp đánh đám người ô hợp, quyết chiến thắng bại. Kinh đô thành vệ quân tuy rằng kéo khố điểm, thế nhưng dù sao cũng là kiến chế quân đội, trên người chí ít mặc giáp, trên tay chí ít còn có chế tạo vũ khí, chí ít còn có thể tụ tập cùng nhau công kích. Thế nhưng những này thiên địa hội người còn có cái gì lục lâm hảo hán loại hình, thật sự coi như là rác rưởi. Một ánh mắt nhìn sang, một cái so với một tên rác rưởi. Đột nhiên, hoàn toàn không lời nào để nói. Trước tụ tập lại một chỗ thời điểm, một cái so với một người tên là Đến Hoan, có vẻ còn rất như là chuyện như vậy. Thế nhưng này kinh đô thành vệ quân vừa đến, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Một ánh mắt nhìn sang, không thể giải thích được địa cảm thấy buồn cười. Phương Vũ, Trần Viên Viên, Tần Tuyết Nhan, còn có cái kia Chỉnh Phong Thanh cùng dưới tay mấy người đồng thời chạy vội. Thế nhưng vẫn liền thoát khỏi không được truy mình. Những này đến binh làm sao vẫn theo chúng ta a? Người khác không truy kích. Trần Viên Viên lay động màu đen khăn che mặt, giờ khắc này vừa nói chuyện, không nhịn được phản nản nói, là hắn, chính là hắn. Hắn là những người yến binh thám tử, chính là hắn cho những người yến binh dẫn dắt phương hướng. Viên Viên cô nương, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta chứ? Hắn là gián điệp, là mật thám. Bất kể nói thế nào, ta Trịnh Phong Thanh cũng là con trai của Nam Lưu Vương. Ta luôn không khả năng làm yến cầu thám tử chứ? Trịnh Phong Thanh hiện tại phàm là bắt được cái cơ hội, liền điên cuồng hơn địa đi tổn một làn sóng phương vũ. Phản phất như thế một tổn lời nói, hắn này trong lòng liền có thể theo sướng mau đứng lên như thế. Giờ khắc này càng nói, sắc mặt càng địa trở nên nghiêm túc lên. Trong con ngươi tinh mang lấp lóe, tiết tấu đột nhiên mà lên. Giờ khắc này càng nói càng kích động. Trần Viên Viên hiện tại không có cái gì chủ kiến, nàng chỉ có thể xem hướng về sư phụ của chính mình, cũng chính là cái kia ăn mặc nhị cô phục cản hướng thái tử huyết thống người thừa kế Tần Tuyết Nhan. Tần Tuyết Nhan tự nhiên không tin tưởng như vậy hoang đường câu chuyện, có điều nàng đối với Phương Vũ lai lịch cũng sản sinh một chút hiếu kỳ. Người là nhà ai người? Sư xuất Hà môn, bên người lại còn có một cái như vậy cường giả tùy tùng. Tần Tuyết Nhan trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía Phương Vũ trong ánh mắt lộ ra càng nhiều nghi hoặc. Lần này nói đến bị, trong con ngươi tinh mang từ từ theo bắt đầu tăng lên. Sư thái, cùng loại này gián điệp thích khách tiến cầu có cái gì tốt nói? Trực tiếp đem hắn giết không là tốt rồi. Giết hắn, một bách. Trịnh Phong Thanh hưng phấn nói, thầy ta ra Thái A Môn, truyền lưu đến nay chỉ còn dư lại ta như thế một cái truyền nhân. Ta là Thái A Môn này một đời trưởng môn, vị này chính là ta sư thúc. Dựa theo chúng ta Thái A Môn quy củ, tất cả lấy trưởng môn làm trụ cột. Vì lẽ đó sư thúc ta mới gặp vẫn bảo vệ ta. Phương Vũ tương lai trước liền bịa đặt tốt cái kia một bộ lời giải thích nói ra. Vốn là liền không có việc gì. Nói rõ ràng, thiên nhiên cũng là rõ ràng. Thái A Môn, ta làm sao chưa từng nghe nói? Tần Tuyết Nhan giật giật trên người ni cô phục, thân thể mềm mại khẽ run, có vẻ hơi nghi hoặc. Thiên cổ truyền thừa, môn phái hà nhiều. Sư tỷ lại làm sao có khả năng toàn bộ nhớ được đây? Phương Vũ thuận miệng lôi nói. Chương 175, ta tên Mao Tương. Ta không phải sư tỷ của ngươi. Ngươi đừng lo nhận. Sau đó đừng gọi ta sư tỷ. Tần Tuyết Nhan tức giận nói. Người này, sao có được như vậy vô liêm sỉ? Ừ tốt sư tỷ. Phương Vũ gật đầu nói. Tần Tuyết Nhan, không lời nào để nói. Ngươi còn trẻ như vậy, coi như trưởng môn. Thái sơ môn trưởng môn. Ngươi tên là gì nha? Trần Viên Viên cơ cơ màu đen khăn che mặt, hứng thú giạt rào mà nhìn Phương Vũ nói. Ta tên Mao Tương. Phương Vũ nghiêm túc nói. Mao Tương, cái kia ta là ai? Mao Tương trưởng môn. Trần Viên Viên kêu một tiếng. Mao Tương nhịn xuống tiếp lời kích động. Vậy hạ quá làm, điều này làm cho hắn không biết làm thế nào a. Này, a này, quá khó khăn. Nổ nước bọt cảm rất mãnh liệt. Ừm, là ta. Sư tỷ, Viên Viên tiểu thư, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Những người yến binh truy càng chặt hơn. Phương Vũ nói chuyện, chợ ánh mắt rơi xuống một bên Trịnh Phong Thanh trên người. Ngươi có thể hay không đem ngươi y phục trên người cởi? Sau đó đem trên tay ngươi những này phỉ thúy nhẫn cũng hái xuống ném xuống. Ngoài ra, ngươi này sợi vàng phiến cũng có thể ném xuống. Phương Vũ quay về Trịnh Phong Thanh nói thẳng. Làm cái gì? Này có thể đều là ta bảo vật. Ngươi dắp tâm bất lương. Hừ, ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Ngươi không phải là ham muốn ta những bảo vật này sao? Trịnh Phong Thanh kêu gào nói. Sa Diêu, hoặc là ngươi liền ném xuống những thứ đồ nổn năng này, nếu không thì ngươi liền mau mau lăn trứng, đừng tiếp tục theo chúng ta. Những người yến binh chọn chúng chính là trên người ngươi những này sáng lên lấp loá đồ vật. Ngươi này khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhìn vàng chói lọi, tự nhiên càng hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Phương Vũ không nói gì nói, làm sao có thể chứ? Ngươi đây rõ ràng chính là muốn đánh ép ta. Ngươi ở đấu kỵ ta. Ngươi vô liêm sỉ. Ngươi hạ lưu. Trịnh Phong Thanh kêu gào nói. Phương Vũ. Phương Vũ trực tiếp một cước đá ra. Trịnh Phong Thanh đạp bay đến một bên khác đi. Chợt Phương Vũ kéo lên Trần Viên Viên bay thẳng đến một hướng khác bỏ chạy. Giờ khắc này, những binh sĩ kia rất tự nhiên liền hướng về Trịnh Phong Thanh vị trí xung lại, mà không có mấy cái đuổi bắt Phương Vũ mọi người. Đông nhiên đã trúng một cước, Trịnh Phong Thanh còn ở hồ đồ bên trong đây, đột nhiên liền nhìn thấy nhiều như vậy binh sĩ hung thần ác sát địa hướng về chính mình xông lại. Xem dáng dấp kia, giống như là muốn đem chính mình cho triệt để nuốt lấy như thế. Trịnh Phong Thanh nuốt ngụm nước miếng, khắp nơi kinh hoàng. Tiến lên, ngăn trở bọn họ. Mao Tương, cách lão tử. Trịnh Phong Thanh chợt bắt đầu rít gào lên tiếng. Mao Tương vô tội hạ thương. Ồ, những người yến binh thật sự đều đuổi theo cái kia Trịnh Phong Thanh. Làm sao ngươi biết những người yến binh coi trọng Trịnh Phong Thanh trên người bảo bối nha? Trần Viên Viên một bên chạy trốn, một bên tò mò nhìn Phương Vũ nói. Kỳ kỳ quái quái, không có đầu. Bởi vì ta nhìn thấy cái tên này khắp toàn thân châu quang bảo khí thời điểm cũng muốn cướp hắn. Phương Vũ gật gù, nghiêm túc nói. Bình thường tư duy a. Phương Vũ cùng Trần Viên Viên, Tần Tuyết Nhan trốn đến bên đường trong miếu đổ nát, tạm thời tránh né. Bên ngoài tiếng la giết từ từ nhỏ rất nhiều. Trần Cận Nam sẽ ở đó, bắt lấy hắn, nắm lấy Trần Cận Nam, thường bạc và lạng, giết. Tiếng hô có vẻ càng mãnh liệt. Phương Vũ xuyên qua cửa khâu nhìn sang, chỉ thấy cái kia Thiên Địa Hội tổng đà chủ Trần Cận Nam giờ khắc này trên người đã treo thải, trên người hắn đã có không ít vết thương. Những thành vệ quân kia binh sĩ trên căn bản đều là hướng về phía hắn đến. Đây chính là một con cá lớn, nắm lấy, ý nghĩa trọng đại. Vì lẽ đó từng cái cũng không muốn buông tha Trần Cận Nam, đều sẽ hắn xem là bánh bao. Trước mắt này trạng thái cũng đã rõ ràng địa biểu lộ ra điểm này. Đi cứu được hắn. Phương Vũ trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía Mao Tương nói: "Công tử, chuyện này." Mao Tương một mặt không hiểu nhìn về phía Phương Vũ. Nay Trần Cận Nam là phản tặc a, nào có giải cứu phản tặc đạo lý. Thế nhưng Phương Vũ kiên trì, Mao Tương cũng hết cách rồi, chỉ có thể đi gấp rút tiếp viện. Vậy ra lệnh, hắn muốn nghe tử. Mao Tương ra tay, rất nhanh quanh thân yến binh liền bị đánh lui. Phương Vũ thuận thế đem mang thương Trần Cận Nam lôi kéo vào. "Hô, đa tạ. Đa tạ vị tiểu huynh đệ này ân cứu mạng. Bằng không ta Trần Cận Nam vẫn đúng là không tốt chạy trốn." Không nghĩ tới những thứ này yến binh lần này làm đến như vậy mãnh liệt, tình báo của chúng ta mạng bị toàn diện phá hoại, sớm cũng không có được tin tức gì. Hô, nhất định là Ngô Tam Quế tên khốn kiếp này sớm biết được tình báo, thông báo binh mã. Thiên Địa Hội tổng đà chủ Trần Cận Nam không nhịn được cắn răng nghiến lợi nói. Phương Vũ quan sát một hồi Trần Cận Nam cùng Trần Viên Viên, phát hiện bọn họ lại không nói câu nào. Đây là phụ nữ, hơn nữa còn một bộ phi thường xa lạ dáng vẻ. Bọn họ phụ nữ quan hệ chẳng lẽ còn không có vật trần? Phương Vũ nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ, trên mặt vẻ phức tạp lộ rõ trên mặt. Trần tổng đà chủ đừng suy nghĩ nhiều. Hơi làm nghỉ ngơi sau khi, chúng ta vẫn là tìm kiếm địa phương khác mau mau ẩn trốn đi đi. Nơi này dù sao không an toàn. Phương Vũ nhắc nhở. Cùng lúc đó, Hỏa Nhãn Kim Tinh thuận thế đúng chỗ, bắt đầu toàn diện kiểm tra Trần Cận Nam thuộc tính bảng điều khiển. Họ tên: Trần Cận Nam, lịch sử danh tướng. Thân phận: Thiên Địa Hội tổng đà chủ. Chí lực: 88. Vũ lực: 91. Quân sự: 71. Thể chất: 89. Mị lực: 90. Chính trị: 71. Giá vọng: 66. Độ thiện cảm: 70. Có chỉ số người bình thường chỉ số đều vì 30. Các hạng chỉ số cái gì, đúng là đều đúng quy đúng củ, có điều mọi phương diện xem ra đều còn rất khá dáng vẻ. Cho tới cái tên này đối với Phương Vũ độ thiện cảm, cũng có thể đạt đến 70 điểm. Người bình thường lời nói, liền 30 điểm độ thiện cảm. Có thể đạt đến 70 lời nói, thực đã xem như là tương đương không dễ dàng. Trình độ nào đó trên, cũng coi như là biểu lộ ra một loại tư thái. Có hay không khả năng, từng điểm một đem hắn độ thiện cảm tăng lên tới 100. Như vậy, không phải trực tiếp là cực đoan trạng thái, lời nói như vậy, ta coi như là tiết lộ thân phận, này độ thiện cảm cũng sẽ không hạ thấp. Nếu như có thể khống chế cái này Thiên Địa Hội Trần Cận Nam lời nói, này Thiên Địa Hội mười mấy vạn đám người ô hợp liền có thể nắm giữ trong tay tâm. Nếu là biên chế thành quân đội, lại hơi thêm huấn luyện lời nói, 10 vạn quân đội dễ như trở bàn tay. Hiện tại mấu chốt nhất chính là muốn mở rộng chính mình chính trị tiền vốn, muốn làm hết sức địa đi chữ hàng binh lực. Phương Vũ ánh mắt lóe lóe, trong lòng âm thầm nghĩ, từ cũng theo có một chút minh đoạn cùng đặc thù tâm tư. Dựa theo phương hướng này, toàn diện bày ra đúng chỗ, trên căn bản cũng là gần đủ rồi. Vị tiểu huynh đệ này, nghe ngươi cái này âm, là kinh đô nhân sĩ chứ? Không biết xuất thân từ môn phái nào, là ta Thiên Địa Hội người hay không? Trần Cận Nam cười dò hỏi. Phương Vũ lại đem chính mình là Thái Sơ môn trưởng môn cái kia một bộ lời giải thích lôi một lần. Thái Sơ môn từ lâu là chỉ còn trên danh nghĩa. Mao Tương đối với Thiên Địa Hội chư vị anh hùng hảo hán đã sớm vô cùng kính nể, chỉ là vẫn không có tìm được cơ hội nhìn thấy chư vị hảo hán. Ta Mao Tương nếu là có cơ hội cùng chư vị hảo hán cùng nhau lời nói, thật là có cỡ nào vui sướng. Phương Vũ bắt đầu biểu diễn. Giờ khắc này vừa nói chuyện, khuôn mặt vẻ mặt cái gì, cũng đều đi theo biểu diễn đúng chỗ. Hiện tại Phương Vũ hoàn toàn dùng tới Mao Tương danh tự này. Chân chính Mao Tương cầu ở một bên, ngươi không dám nói lời nào. Đây là bệ hạ a. Tiểu huynh đệ, có thể nguyện gia nhập ta Thiên Địa Hội. Ta Thiên Địa Hội vốn là lấy giúp đỡ xã tắc làm nhiệm vụ của mình. Thiên Địa Hội quảng nạp thiên hạ hào kiệt chi sĩ. Không biết vị huynh đệ này xưng hô như thế nào, cùng nhau gia nhập Thiên Địa Hội làm sao? Trần Cận Nam đang khi nói chuyện, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Mao Tương nói. Vừa nãy Mao Tương ở bên ngoài chiến đấu cảnh tượng, hắn đều nhìn thấy. Hắn gọi đầu nành luộc, là sư thúc ta. Phương Vũ trả lời nói. Mao Tương, đầu nành luộc. Nay cờ mờ nờ không phải hoàng hậu nương nương nuôi con kia chó tên sao? Lúc đó vẫn là bệ hạ ngài tự mình đặt được. Mao Tương khóc không ra nước mắt. Bệ hạ ngươi nói cái gì là cái gì đi? Đậu nành luộc. Đúng là cái thông tục dễ hiểu tên. Vậy không biết đậu nành luộc huynh nghĩ như thế nào? Có thể nguyện gia nhập ta Thiên Địa Hội. Trần Cận Nam lần thứ hai xin mời nói. Ta nghe chúng ta trưởng môn. Mao Tương nhìn về phía Phương Vũ, nhún nhún vai nói. Cơ hội tốt như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua. Trần tổng đà chủ để mắt chúng ta Thái Sơ môn, đồng ý thu nhận giúp đỡ chúng ta già trẻ, chúng ta vô cùng cảm kích.
nhất định duy tổng đà chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Này một làn sóng, không hãy cùng đánh vào thiên địa hội sao? Vẫn là cái này ổn thỏa. Phương Vũ nhìn lướt qua Trần Cận Nam độ thiện cảm, hiện tại đã chậm chậm tăng lên tới 75. Tương lai có hy vọng. Con rùa, Mạo Tương, cầu vật, người hố chết lão tử, ta giết ngươi, giết ngươi. Trịnh Phong thanh khoan thai đến muộn. Vừa lên đến chính là điên cuồng giết đảo, lập tức làm dáng liền muốn giết chết Phương Vũ. Nhị công tử, chuyện này. Thiên địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam một mặt ngộng, hiện tại hoàn toàn không biết đến tột cùng phát sinh gì đó. Trần Cận Nam, vừa vặn ngươi ở đây, ngươi đem cái này Mao Tương giết chết cho ta. Tên khốn kiếp này, suýt chút nữa hại chết ta rồi. Hắn đem ta hướng về yến cầu trong miệng nhét ta. Thiếu gia ta suýt chút nữa liền bị hắn mê chết. Ngươi nhanh lên một chút động thủ, giết chết hắn, giết chết hắn. A, a a a. Nói chuyện cùng ngươi đây, nghe không hiểu sao? Trịnh Phong thanh mắt đỏ, sủa inh ỏi nói, rõ ràng là ngươi rêu rao lắc thị, trêu chọc đến rồi những người yến binh. Mao Tương công tử chỉ là vì trục xuất đi những người yến binh, cho nên mới nhường ngươi đem những người tia chớp đồ vật ném xuống. Chính ngươi không ném xuống, còn nhất định phải vẫn tùy tùng chúng ta, muốn khanh hại chúng ta. Mao Tương công tử bất đắc dĩ, hành một chút hành động bất đắc dĩ, không phải rất bình thường sao? Ngươi đúng là còn bất mãn ý. Nếu không có là ngươi đem chính mình trang điểm địa châu quang bảo khí dáng vẻ, chúng ta lại làm sao có khả năng tao nộ nhiều như vậy yến binh truy sát? Trần Viên Viên không nhịn được phát ra âm thanh, biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nên là dạng gì, thực này trong lòng đã sớm cùng gương sáng tự, nhưng dù là không muốn nói ra. Đây mới là cuối cùng chi đê hèn vô liêm sỉ. Càng vô liêm sỉ. Viên Viên cô nương, ngươi cái gì cũng không hiểu, không muốn mù nói chuyện. Trịnh Phong thanh sắc mặt tối sầm lại, ngữ khí bất mãn nói. Chương 176, xin ngươi nhanh lên một chút tự sát. Cái này tiểu tiện nhân. Hừ. 8/10 chính là chọn chúng cái này tên khốn kiếp này. Ta cờ mở nờ đối với ngươi như thế ân cần, lại đối với bổn công tử lạnh nhạt. Ngược lại là đối với tên tiểu tử này như vậy để bụng. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Trịnh Phong thanh cắn răng, trong lòng âm thầm nghĩ, lập tức không nhịn được trực tiếp theo nhổ nước bọt đúng chỗ. Càng muốn, này trong lòng càng ngày càng địa cảm thấy khó chịu. Cái này gọi Mao Tương tiểu tử nhất định phải giết chết. Bằng không hắn ở mỹ nhân trước mặt căn bản là giả không được đầu. Vậy làm sao có thể hành? Trần Cận Nam, bổn công tử nói chuyện cùng ngươi, không nghe sao? Bổn công tử nhờ ngươi ra tay. Ngươi làm sao chả không ra tay a? A. Vô liêm sỉ. Ngươi gan cho thật là lớn a. Nói chuyện. Nói chuyện. Nghiến răng nghiến lợi tư thái theo toàn diện bày ra, giờ khắc này đang khi nói chuyện, tâm tình nổ tung đến cực. Trịnh Phong thanh hiện tại trực tiếp quay về Trần Cận Nam tiến hành không chừng mực giết đạo. Nhị công tử, vị này Mao Tương huynh đệ hiện tại đã gia nhập chúng ta Thiên Địa hội, mọi người đều là huynh đệ, trước khả năng tồn có một ít hiểu lầm cái gì, thế nhưng hiện tại cái này chút hiểu lầm cũng đã tiêu trừ. Nhị công tử tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hay là thôi đi. Trần Cận Nam nhíu nhíu mày nói, tuy rằng Trịnh Phong thanh đối với hắn thái độ không được, thế nhưng hắn cũng không có ý định tính toán. Ai để người ta là con trai của Nam Lưu Vương đây? Mà nàng Trần Cận Nam trên danh nghĩa chính là trung thành với Nam Lưu Vương. Đứng ở cấp độ này trên, tự nhiên kiềm chế một chút. Quên đi. Cái gì quên đi? Trần Cận Nam, ngươi cái cẩu vật. Bổn công tử cho ngươi ba điểm bộ mặt, ngươi hiện tại đã nghĩ mở phường nhuộm đúng hay không? Ngươi đến cùng xem như là cái thứ gì? Ngươi cũng xứng ở trước mặt ta trang. Muốn chết cẩu vật, giết hắn. Đây là bổn công tử mệnh lệnh. Chấp hành a. Trịnh Phong thanh mặt lạnh, vừa nói chuyện, giờ khắc này sắc mặt càng địa trở nên đoán độc lên. Ngay sau đó khắp toàn thân run rẩy đến cực điểm, tâm thái đột nhiên tan vỡ. Càng muốn, tâm tình càng ngày càng địa trở nên cáu kỉnh lên. Nhị công tử, ngươi cho ta Trần Cận Nam cái mặt mũi. Thiên Địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam cắn răng nói, làm người ta gia thần, có lúc phải bỏ qua một ít tôn nghiêm cái gì. Đúng. Tiếng tát hai vang dội truyền đến, Trịnh Phong thanh trực tiếp một cái bạt hai mạnh phiến ở Trần Cận Nam trên mặt. Ngươi cái quái gì vậy, ở bổn công tử trước mặt có cái gì mặt mũi? Ngươi xem như là cái thứ gì? Ngươi không phải là ta Trịnh gia nuôi chó sao? A, hiện tại là làm sao? Hiện tại cái này cậu đều muốn ồn ào lật trời sao? A, xem ngươi dáng dấp này là muốn làm việc a? A, không nghe hiệu lệnh, ta liền giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Nghiến răng nghiến lợi tư thái toàn diện bày ra, Trịnh Phong thanh khuôn mặt từ từ vặn mèo. Hắn không phục. Tại sao tất cả mọi người đều ở vì cái này gọi Mao Tương tiểu tử nói chuyện? Tại sao? Cái đám này vô liêm sỉ. Càng nghĩ càng tức giận. Hiện tại trực tiếp liền khí xong xuôi. Tiết đấu, cũng theo nổ. Trần Cận Nam giờ khắc này mộng ở đường trường, một mặt không dám tin tưởng. Chuyện này, là thật sự. Hắn đã trúng một cái bạt tai mạnh. Có chuyện gì, hướng về phía ta tới. Làm khó dễ Trần Tổng Đà chủ toán có ý gì? Không phải muốn đánh nhau sao? Hả? Đánh a? Ẩm. Phương Vũ đi lên trước, trực tiếp một quyền nện ở Trịnh Phong thanh trên mặt. Phương Vũ bản chất mặc dù là chiến năm cặn bã, thế nhưng trải qua Thiên Tử kiếm, Ngọc tỷ còn có mỗi cái thiên phú toàn diện thêm bước sau khi, Phương Vũ hiện tại sức chiến đấu cũng áp sát 70 điểm. Hiện tại gần như cũng đạt đến tam lưu võ tướng trình độ. Cùng cao thủ đánh lời nói, Phương Vũ tự nhiên không được, từng phút giây hết bước. Thế nhưng treo lên đánh Trịnh Phong thanh loại này, rác rưởi vẫn là dễ như ăn cháo, món đồ này căn bản là không phải sự. Đánh đánh, tùy ý đến cực điểm. A, ta mặt, mũi của ta đứt đoạn mất, con mắt của ta. Trần Cận Nam, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cầu vật ta. Lúc trước ngươi bị mịch thời điểm, là cha ta cứu tế ngươi a. Hiện tại làm sao? Hiện tại muốn liên hợp người ngoài đến giết ta thật không? Đáng ghét ta. Trần Cận Nam, ngươi lòng ngông dạ thú ta đã sớm nhìn ra rồi. Ngươi cái cẩu vật. A, giết, 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 giết chết ngươi. Nhất định phải giết chết ngươi. Trịnh Phong thanh hiện tại đã không biết mùi vị.
Vừa nói chuyện, sắc mặt càng địa trở nên thâm độc lên. Ngược lại hiện tại là ở chỗ đó mù mấy cái chửi rủa. Nhị công tử, ngươi, ngươi bình tĩnh chút. Đều là huynh đệ, làm sao đến mức lẫn nhau tranh đấu? Chuyện này coi như xong đi, vạch trần này một tờ, làm sao? Trần Cận Nam cắn răng nói. Tuy rằng hắn đối với cái này Nam Lưu Vương thứ chi phi thường bất mãn, thế nhưng vậy thì như thế nào đây? Nên ổn định thời điểm không phải là muốn theo ổn định sao? Thân phận của người ta địa vị đặt tại cái kia a. Rất nhiều lúc chỉ có thể như thế đột nhiên thở dài. Cái gì liền vạch trần này một tờ? Trần Cận Nam, ngày hôm nay bổn công tử sẽ nói cho ngươi biết, ngày hôm nay hoặc là chính là hắn Mao Tương chết, hoặc là chính là ta Trịnh Phong Thanh chết. Ngươi tuyển một cái. Ngươi có giết hay không tên tiểu tử này? Ngươi không giết Mao Tương, ta liền giết chính ta. Trịnh Phong Thanh rút ra kiếm, lập tức nhắm ngay cổ của chính mình. Này xa điêu sáo lộ chơi, sướng sở. Nhị công tử, đừng đùa. Trần Cận Nam giờ khắc này cũng là một bộ dở khóc dở cười vẻ mặt. Ngươi là tiểu hài từ sao? Còn chơi cái trò này? Ai nói đùa với ngươi? Ngươi không động thủ, ta liền tự sát ở đây. Ta sẽ chết ở trước mặt ngươi. Hừ. Đến thời điểm bổn công tử ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào cùng ta phụ vương bàn giao. Trịnh Phong Thanh meo lại hai con mắt, trong con ngươi hung mang lộ. Ngươi đều chết rồi, ngươi làm sao còn có thể nhìn thấy Trần tổng đá chủ cùng ngươi phụ vương bàn giao? Ngươi nếu như thật muốn sát nhân thành nhân lời nói, ngươi động thủ a. Chỉ cần ngươi có thể thật sự tự sát thành công, ta không nói hai lời, sau một khắc cũng trực tiếp lao cổ của chính mình, làm sao? Phương Vũ nhún nhún vai, lập tức trực tiếp cười nói, ngươi đang gây hấn với ta, ngươi sẽ không cho rằng ta không thì ra cắt ở đây, không dám máu tươi ba thước chứ? Trịnh Phong Thanh một mặt tùy tiện nói, ừm, đúng, ta xác thực cảm thấy cho ngươi không dám. Ngươi nếu như dám lời nói, ngươi thì sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi nếu như dám lời nói, hiện tại mau mau động thủ được chứ? Chúng ta ở chỗ này chờ đến Đông Hoa đều sắp muốn heo tàn. Phương Vũ thở dài, vẻ mặt thành thật nói. Trịnh Phong Thanh sắc mặt lấp lóe, này một làn sóng trực tiếp ùa đến, đáng ghét, khiến cho hắn quá lung túng, vô liêm sỉ mười phần. Nay tiếp đó, hắn rốt cuộc muốn làm sao hành động xuống, cảm giác làm thế nào đều rất lung túng, khắp mọi mặt tiết tấu cùng ý thức đều căng thẳng, hiện tại liền rất lung túng. Ngươi thật cho là ta không dám? Ngươi dám khinh thường bổn công tử? Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn? Trịnh Phong Thanh tiếp tục kêu gào, hắn đang đợi người đến khuyên hắn. Trần Cận Nam vốn là muốn tiến lên khuyên bảo, bị Phương Vũ kéo áo bảo, ám chỉ không nên cử động. Ngươi càng khuyên bảo, hắn càng mạnh hơn. Liền giống như bây giờ, trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp đem hắn sở hữu đường lui đều cho chặt đứt, hắn liền sẽ không tiếp tục phí lời. Còn nữa nói rồi, Trần tổng đà chủ chẳng lẽ không biết hiểu cái tên này tính tình? Trần tổng đà chủ cảm thấy thôi, hắn có can đảm này tự sát sao? Phương Vũ ghé vào Trần Cận Nam bên thai nói rằng, chuyện này. Trần Cận Nam thoáng do dự một chút, cảm thấy đến Phương Vũ nói rất có đạo lý, vì lẽ đó giờ khắc này cũng là đứng ở một bên không nói nữa. Ngươi nói cái gì là cái gì đi, Trần Cận Nam. Ngươi làm thật muốn tạo phản không được, Trần Cận Nam. Ngươi động thủ a, Trần Cận Nam. Ngươi lại không chém giết tên tiểu tử này, ta thật sự tự sát. Trần Cận Nam, ta, thảo. Trịnh Phong Thanh còn ở không kiêng dè gì địa chửi rủa. Chửi rủa đến chửi rủa đi, vẫn là như vậy vài câu. Phương Vũ đều có chút nghe chán ngán. Phí lời thật nhiều a. Hỗn loạn, cái gì cũng không phải. Ngươi đến cùng, tự sát không tự sát, ta đều chờ buồn ngủ. Nếu như không can đảm này lời nói, liền vội vàng đem kiếm vung ra đi.